Chương 156 nếu ngươi không bỏ cuộc, ta liền phục ngươi. Chương 156 nếu ngươi không bỏ cuộc, ta liền phục ngươi. Pha Fetch từ từ mở mắt đập vào mắt là một cái mộc mạc nóc nhà. Khuôn mặt dò xét tới, ôn hòa đối với Pha Fetch mỉm cười. Ngươi tỉnh rồi, Pha Fetch, cảm giác khá hơn chút nào không? Dắt. Ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích đại cốc Vũ nghe Pha Fetch có chút cứng nhắc khẩu âm, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có quá để ý Pha Fetch lúc này mới cảm giác ánh mắt có chút không đúng, sờ một cái mắt trái của mình đại cốc Vũ mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Vô cùng xin lỗi, bởi vì độc tố thẩm thấu thực sự thật lợi hại, thụ thương nặng nhất mắt trái giữ không được, chỉ có thể tháo xuống. Pha Fetch sờ lấy mắt trái của mình, phía trên bao quanh thật dày băng gạc. Các các các. Chỉ là một con mắt, tại hạ cũng không thèm để ý, mặc dù huy kiếm sẽ có trở ngại, nhưng mà tại hạ thích đứng một chút liền có thể. Pha Fetch thả tay xuống, thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, thân thể của ngươi mặc dù đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà còn rất nhiều xâm nhập thân thể độc tố còn không có trừ sạch, ta vừa mới cho ngươi cho ăn bài độc thuốc, dược hiệu lúc thức dậy, động tĩnh có thể sẽ có chút lớn. Đại Cốc Vũ cười híp mắt nói. Các các các. Pha Fetch trên giường bày ra đổ dễ dạ tư thế, hướng về Đại Cốc Vũ túi đầu cảm tạ. Lần nữa hướng ngài biểu thị cảm tạ, chỉ là một chút tác dụng phụ, tại hạ còn có thể tiếp nhận. Đột nhiên Pha Fetch trong bụng một hồi quặn đau, hai tay ôm bụng, sắc mặt biến đổi lớn. Các các các. Chỉ là một chút tác dụng phụ, tại hạ là sẽ không khuất phục. Phơ ba. Pha Fetch cuối cùng vẫn là không nhịn được, một cái lại vang dội lại lớn lên cái giấm vang vọng toàn bộ nông trường, còn kèm theo Pha Fetch kêu thảm. Cho khí bài phóng hoàn tất, Đại Cốc Vũ một lần nữa đi vào gian phòng, mở cửa sổ ra thông gió. Lúc này Pha Fetch lệ rơi đầy mặt, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nằm lì ở trên giường. Dắt. Tại hạ. Tại hạ. Thật sự là quá thất lễ nha. Đại Cốc Vũ nhìn xem Pha Fetch dáng vẻ, không khỏi bật cười. Giúp hắn bày ngay ngắn thân thể, đắp kín mền. Được rồi, không cần quá để ý, ai cũng có lúc bị bệnh, không cần quá để ý. Dắt. Vạn phần xin lỗi, để cho ân nhân thấy được ta mất mặt như vậy một màn. Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, Pha Fetch. Đại Cốc Vũ vừa cười vừa nói, tiếp đó đi ra phòng trọ, để cho Ý Nghỉ đờ em mội mội tiễn đưa một chút đồ ăn còn có thủy đi vào. Hôm nay là hạ tỉ nghỉ cùng ấu đi nổ tới nông trường thời gian, Đại Cốc Vũ từ tại nghỉ ngơi chi tháp phụ cận cứu Pha Fetch về sau, một mực chờ đến giữa trưa. Bây giờ các nàng rốt cuộc đã tới. Đại Cốc Vũ mới vừa đi tới dưới lầu, trong sân truyền đến ô tô tiếng còi. Đại Cốc Vũ nhãn tình sáng lên, rốt cuộc đã đến. Một chiếc xe hơi nhỏ chậm rãi lái vào nông trường. Hạ Tín Nghị cùng Áo Đi Nổ từ chỗ ngồi phía sau nhảy xuống tới, từ vị trí lái xuống một vị trẻ tuổi giỏi tiểu thư. Đại Cốc Vũ tiên sinh, ngài khỏe, ta là Giỏi Lan. Ngươi tốt, giỏi tiểu thư. Các ngươi tốt, Hạ Tín Nghị, Áo Đi Nổ. Đại Cốc Vũ vui vẻ cùng các nàng chào hỏi. Kém a kém a. Sóng hiệp sóng hiệp. Hạ Tín Nghị cùng Áo Đi Nổ cũng vui vẻ cùng Đại Cốc Vũ chào hỏi. Đột nhiên Hạ Tín Nghị đi đến Đại Cốc Vũ trước mặt, dùng hai cái tay nhỏ bắt được Đại Cốc Vũ chân, tiếp đó Đại Cốc Vũ liền bị giơ lên rồi. Ờ a a a a a. Đại Cốc Vũ có chút kinh hoàng. Hạ Tín Nghị mau dừng tay, Giỏi Lan nhanh chóng muốn ngăn chặn, nhưng mà đã không kịp. Đại Cốc Vũ bị Hạ Tín Nghị giống hí hoáy giống như đồ chơi, ở trên trời không ngừng xoay quanh. Kém a. Tàu Đi Nổ lo lắng nhìn xem Đại Cốc Vũ. Hạ Tín Nghị. Giỏi Lan tức giận giống lên một tiếng. Sóng hiệp. Hạ Tín Nghị bị sợ hết hồn, động tác trên tay cũng dừng lại một chút. Đại Cốc Vũ một cái giẫm đôn rơi trên mặt đất. Vô cùng xin lỗi, Đại Cốc Vũ tiên sinh, Hạ Tín Nghị không phải cố ý, đứa bé này nếu như rất ưa thích một người, liền sẽ dạng này. Không 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 quan hệ, ta có thể cảm nhận được Hạ Tín Nghị yêu thích. Đại Cốc Vũ có chút lắc hoảng du du đứng lên, qua một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Kém a. Tàu Đi Nổ lo lắng tiến lên, hướng về phía Đại Cốc Vũ sử dụng chữa trị ba động. Đại Cốc Vũ lập tức cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Cảm ơn ngươi Tàu Đi Nổ. Đại Cốc Vũ nói xong không nhịn được sờ lên Tàu Đi Nổ đầu. Tàu Đi Nổ nheo mắt lại gương mặt hưởng thụ. Sóng hiệp sóng hiệp. Hạ Tín Nghị khóc chít chít chạy tới, ghé vào Đại Cốc Vũ trên đùi. Đại Cốc Vũ khom lưng ôm nàng. Được rồi được rồi, đừng khóc rồi, ta không có quái ngươi à, Hạ Tín Nghị, bất quá ta làm nhân loại, vẫn sẽ có chút chịu không được dạng này chào hỏi phương thức đâu, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi yêu thích đâu. Đại Cốc Vũ ôn nhu nói. Sóng hiệp. Hạ Tín Nghị nghe được Đại Cốc Vũ lời nói, lập tức nín khóc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Đại Cốc Vũ trước ngực cọ lấy cọ để, nước mắt nước mũi toàn bộ xoa ở phía trên. Đại Cốc Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn xem Hạ Tín Nghị. Hạ Tín Nghị có chút ngượng ngùng nhìn xem Đại Cốc Vũ. Ha 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 ha. Sóng hiệp sóng hiệp. Cái má Đại Cốc Vũ cùng Hạ Tín Nghị còn có Áo Đi Nổ cười vui vẻ. Giỏi Lan mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Hạ Tín Nghị cùng Áo Đi Nổ đối với thiện ác cảm giác là phi thường mẹ cảm. Các nàng như thế ưa thích Đại Cốc Vũ, chính là nói rõ Đại Cốc Vũ là một cái cực kỳ tốt người đâu. Như vậy Đại Cốc Vũ tiên sinh, ta còn có chút sự tình, trước hết không quấy rầy. Giỏi Lan tiến lên hướng về phía Đại Cốc Vũ nói. À, thực sự xin lỗi, Giỏi tiểu thư, lúc này đi sao? Nếu không thì ngồi một hồi. A Đại Cốc Vũ đột nhiên tỉnh ngộ lại bên cạnh còn có người đâu. Không được không được, Đại Cốc Vũ tiên sinh, nhìn thấy hai đứa bé này thích ngươi như vậy, ta an tâm. Tào Tino, còn có Hạ Tín Nghị, phải thật tốt cùng Đại Cốc Vũ tiên sinh cùng một chỗ sinh hoạt ta, nhất là ngươi, Hạ Tín Nghị, đừng vẫn mãi là để cho Đại Cốc Vũ tiên sinh khốn nhiều a. Giỏi tiểu thư nói. Hạ Tín Nghị nghe được Giỏi Lan lời nói, nghịch ngậm thẻ lưỡi. Giỏi Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha, không có quan hệ rồi, ta cảm thấy dạng này Hạ Tín Nghị cũng rất khả ái. A Đại Cốc Vũ vừa cười vừa nói. Xin đừng nên quá mức cưng chiều nàng, Đại Cốc Vũ tiên sinh. Giỏi Lan có chút nghiêm túc nói. A, vô cùng xin lỗi, Giỏi tiểu thư. Đại Cốc Vũ vội vàng nói xin lỗi. Nhưng mà không có cách nào, Hạ Tín Nghị thật là đáng yêu nha. Giỏi Lan lái xe hơi đi trên xe, Giỏi Lan cho gia tộc bên trong trở về một chiếc điện thoại, hồi báo tình huống. Dạng này a, như vậy ta an tâm, Lan, khổ cực ngươi. Sau đó điện thoại cúp máy, Giói Lan hồi tưởng lại Đại Cốc Vũ nhìn thấy Audino còn có bộ dáng vợ lại si, không khỏi cười một tiếng. Đại Cốc Vũ tiên sinh thật là một cái người ôn nhu nha. Nông trường. Đại gia, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Hạ Tini, đây là Audino, sau này sẽ là chúng ta đại gia đình này một thành viên rồi. Đại Cốc Vũ cười híp mắt nói. Một đám bộ kẹ mẩn vui vẻ cùng Hạ Tini còn có Audino chào hỏi.
Bội.
Phớt là vẹ vẹ là vui vẻ nhất, bởi vì cuối cùng có thích hợp tiểu đồng bọn. Sóng hiệp. Kém A. Ba tỷ muội mới quen đã thân, trực tiếp biến thành hảo buồn hữu Đại Cốc Vũ để cho vị nở xoa tạm thời chiếu cố một chút Hạ Tỷ Nhi cùng Audino. Tự mình tới lên trên lầu, Phạm Phệ bây giờ đã điều chỉnh xong ăn xong về sau tinh thần cũng khá rất nhiều. Rắc. Phạm Phệ đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất, hướng về phía Đại Cốc Vũ túi lầu nói: "Tại hạ quyết định, vì báo đáp ân nhân ân cứu mạng, tại hạ quyết định đi theo chủ thượng, còn xin chủ thượng tu lưu." Nói xong Phạm Phệ sâu đậm nằm xuống, tư thế vô cùng tiêu chuẩn. "Thật sự đi, vậy thì thật là quá tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Đại Cốc Vũ ngạc nhiên nói, vốn là hắn cũng là muốn nếm thử một chút, xem Phạ Phệch có thể hay không lưu lại, kết quả Phạ Phệch chính mình nói đi ra, xem như niềm vui ngoài ý muốn Đại Cốc Vũ đỡ dậy Phạ Phệch, tự thân vì Phạ Phệch đeo lên hành tây. Rắc. Phạ Phệch trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ, chương 157 thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm là tại hạ suốt đời mong muốn. Chương 157 thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm là tại hạ suốt đời mong muốn. Bá, bá, bá. Sáng sớm thái dương còn không có dâng lên, trong nông trại vang lên hành tây huy động âm thanh. Phạ Phệch tại Đại Cốc Vũ dốc lòng chăm sóc phía dưới đã hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn khôi phục thứ trong lúc nhất thời, Phạm Phiệt lại bắt đầu chính mình buông xuống thật lâu huấn luyện. Mù mắt ánh mắt đã bị một cái khóc huyễn màu đen bịt mắt bao trùm. Bịt mắt là Đại Cốc Vũ tự mình làm, dùng chính là nông trường đặc sản sợi tơ, cứng cỏi thông khi đeo cũng rất thoải mái dễ chịu. Phạm Phiệt còn sót lại con mắt, tràn đầy kiên định. "Sư phó, đây chính là ngài nói đáng giá phụng dưỡng cả đời mình chủ đi, ta gặp, chủ thượng là một vị cường đại nhà huấn luyện, đối xử mọi người ôn hòa khiêm tốn, tuyệt đối là một vị đáng giá đi theo cả đời mình chủ. Sư phụ, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Đại Cốc Vũ mịt mù từ trên giường tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe được âm thanh bên ngoài đẩy cửa sổ ra xem xét, là Phạ Phệ đang chuyên tâm huấn luyện. Đại Cốc Vũ nghiêm túc nhìn một hồi, phát hiện Phạ Phệ là thực sự có chút kiếm thuật nội tình tại. Một chiêu một thức ở giữa, hô hấp theo cơ thể rung động đã rất có kiếm đạo đại gia phong phạm. Đại Cốc Vũ không cắt đứt Phạ Phệ, lặng lẽ đóng lại cửa sổ. Rửa mặt xong về sau, đi đến phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Trong phòng, ba con cổ kẹ mẩn bởi vì Đại Cốc Vũ rời đi cũng tỉnh lại. Sóng hiệp, sóng hiệp. Hạ Tỷ Nhi duỗi lưng một cái, nhanh chóng rời giường xếp xong chính mình chăn nhỏ, bắt đầu giúp tàu đi nổ đắp chăn. Kém a. Tàu đi nổ vui vẻ híp mắt cười, tiếp đó cùng một chỗ giúp hệ vì nắp chăn. Ba con cổ kẹ mần cùng đi ra khỏi gian phòng, đi ra ngoài liền ngửi thấy điểm tâm mùi thơm. Hệ vì do dự một chút, vẫn là lựa chọn đi trước đánh răng. Hạ Tín Nhỉ cùng áo đi nổ nhìn thấy hệ vì đi đánh răng, liếc nhau một cái, cũng đi đánh răng. Chờ bọn hắn đánh răng xong, những thứ khác cổ kẹ mần đã đi tới phòng khách bắt đầu ăn điểm tâm. Hạ Tín Nhỉ cùng áo đi nổ đã đến nông trường có một đoạn thời gian, nhưng mà giống Đại Cốc Vũ nơi này và cổ kẹ mần cùng tiến lên bàn ăn điểm tâm tình huống các nàng vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này khiến bọn hắn càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình không có sai. Đại Cốc Vũ tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt vời nhà huấn luyện. Sớm nha Hạ Tini, Tino, buổi sáng hôm nay cho các ngươi làm các ngươi thích ăn nhất, mau ăn đi, một hồi lạnh ăn không ngon. Đại Cốc Vũ cười híp mắt nói. Hiệp a, kém a. Hạ Tini cùng Tino vui vẻ hướng về phía Đại Cốc Vũ nói lời cảm tạ. Đại Cốc Vũ đã ăn cơm sáng xong ngồi ở chủ vị lặng lặng uống trà, thưởng thụ lấy giờ khắc này an lành không khí ăn xong điểm tâm. Vì nở xoa bọn hắn liền mang theo Phạ Phiệt cùng đi huấn luyện. Đây là Đại Cốc Vũ cố ý dặn dò. Đại Cốc Vũ nhìn thấy phương thức huấn luyện Phạm Phiệt, liền đã ở trong đầu bắt chước một bộ thích hợp hắn phương pháp huấn luyện. Đại Cốc Vũ dự định trước hết để cho thực lực tối cường vì nợ xoa tìm kiếm nội tình. Phạm Phiệt tiếp đó tại khai triển huấn luyện. Trong phòng bếp, Đại Cốc Vũ mang theo Đào Tino, còn có Hạ Tỷ Nhỉ cùng một chỗ làm bánh gà tổ. Hai cái tiểu gia hỏa học đều rất chân thành, Đại Cốc Vũ dạy cũng rất cẩn thận. Cỏ xanh bánh gà tổ cách làm tương đối đơn giản, các nàng học cũng rất nhanh. Có Đào Tino cùng Hạ Tỷ Nhỉ, Y Nhỉ đỡ ẹ huynh muội liền có thể đưa ra tay đi làm chuyện rồi khác. Đại Cốc Vũ đẩy xe đẩy nhỏ, mang theo Hạ Tỷ Nhỉ cùng Đào Tino cùng đi liệu tà nhà. Tô Dô cái mũi rất nhạy, thật sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Bò hò Đại Cốc Vũ bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, cũng không phải không tới, vội vã như vậy làm gì, đẩy xe nhỏ tiến vào tạ nhà. Đại Cốc Vũ thuần thục cho tạ nhóm phân phối cỏ xanh bánh gà tổ. Cuối cùng còn dư lại liền tất cả đều là Tô Dô. Bởi vì còn có chuyện, Đại Cốc Vũ không có dừng lại lâu, đem chiếc xe cất kỹ, liền mang theo Hạ Tỷ Nhỉ các nàng cùng đi sân huấn luyện. Lúc này sân huấn luyện, Vi Nở Xoa cùng Phạ Phệ đang tiến hành đối chiến. Vi Nở Xoa Vi Nẹ hiệp giống như bạo vũ lê hoa, đánh về phía Phạ Phệ. Bởi vì thu lực, Phạ Phệ mặc dù ngăn cản có chút phí sức, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng, ngẫu nhiên còn có thể sử dụng e của tờ phản kích. Nhưng mà Vi Nở Xoa hoàn toàn không có ý né tránh, một cái là không có tránh né tất yếu, chút thương hại này còn không có hắn khôi phục nhanh, một cái chính là chính xác không tránh thoát, tốc độ là bây giờ Vi Nở Xoa duy nhất được điểm. Rắc. Huấn luyện kết thúc, Phạ Phệ thở hồng hộc dùng hành tây chống đỡ lấy thân thể của mình. Thật mạnh, thật sự rất mạnh, đối phương hoàn toàn không cần xuất toàn lực, mà mình đã chật vật như thế, thực sự là thất lễ. A Đại Cốc Vũ xem hoàn toàn trình, sờ lên cằm suy tư một chút, đi lên trước. Phạ Phệ, không cần nhục chí, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, về sau cũng có thể cùng Vi Nở Xoa mạnh như nhau. Đại Cốc Vũ an ủi nói. Rắc. Nhất định sẽ không cô phụ chủ thượng chờ mong, ta sẽ càng thêm cố gắng. Đại Cốc Vũ cười cười, sau đó nói. Phạ Phệ, ngươi trước kia là luyện qua kiếm đạo đi. Rắc. Đúng vậy chủ thượng, tại hạ từng tại một chỗ đạo trường tu hành qua 3 năm. Sau đó Phạ Phệ bắt đầu giảng thuật thân thế của mình cùng kinh nghiệm. Hắn là tại một chỗ kiếm đạo đạo trường xuất thân, đạo trường chủ là một ông lão, tên là Ichizo Miyamoto. Hắn đối với Phạ Phệ cùng những đệ tử khác một dạng, không có đối đãi khác biệt. Nghiêm túc giáo thụ Phạ Phệ kiếm thuật, đoạn thời gian trước Ichizo Miyamoto qua đời, Phạ Phệ rời đi đạo trường, đi ra lịch luyện, hy vọng có thể hoàn thành sư phó mộng tưởng, leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Thì ra là thế. Đại Cốc Vũ nhìn xem Phạ Phệ, trong đầu đột nhiên nghĩ qua một cái ý nghĩ. Phạ Phệ, ngươi muốn thử một chút song đao lưu đi. Rắc. Phạ Phệ rất mơ hồ ngẩng đầu. Song đao lưu? Đó là gì? Song đao lưu, tên như ý nghĩa chính là sử dụng hai thanh đao đối chiến kiếm đạo, nhiều hơn một thanh đao, sức chiến đấu sẽ tăng cường không thiếu, nhưng mà thao túng cũng biết càng khó, Phạ Phệ ngươi có lòng tin đi. Đại Cốc Vũ nhìn xem Phạ Phệ nói. Rắc. Trong mắt Phạ Phệ giấy lên đấu trí, kiên định gật đầu. Bất quá bây giờ vấn đề duy nhất chính là nông trường không có hành tây, nhưng mà vấn đề không lớn, có vị nở xoa tại, rất nhanh liền có thể mọc ra tới. Hôm nay huấn luyện liền vẫn là duy trì hiện trạng. Bởi vì chỉ có Phạ Phệ là mới tới, những thứ khác bộ kệ mẩn cũng đã có thành thục huấn luyện phương án, không cần Đại Cốc Vũ quá nhiều lo lắng. Đại Cốc Vũ cả ngày đều lúc hướng dẫn Phạ Phệ huấn luyện. Hắn mặc dù không hiểu kiếm đạo, nhưng mà làm một hợp cách bồi dưỡng nhà cùng một cái gà mở nhà huấn luyện, chỉ đạo Phạ Phệ huấn luyện vẫn là dư sức có thừa. Một ngày huấn luyện kết thúc, Đại Cốc Vũ bắt đầu tra duyệt kiếm đạo tài liệu tương quan. Thế giới này kiếm đạo cùng kiếp trước không có gì đặc biệt khác nhau nhiều. Chỉ có điều bởi vì bộ kệ mẩn hứng khởi, mọi người đã không cần kiếm đạo. So sánh khổ luyện mấy chục năm, mọi người càng thêm ưa thích bộ kệ mẩn. Cùng kiếp trước súng đạn hương khởi có chút hiệu quả như nhau. Chỗ Đại Cốc Vũ nhanh chóng tra duyệt xong kiếm đạo tư liệu, hiện nay bảo tồn tư liệu thật sự không nhiều. Trên internet có thể tìm được, Đại Cốc Vũ đều nhìn qua, đại khái cũng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Trong lòng đối với như thế nào huấn luyện Phạ Phệ đã có một cái rõ ràng phương hướng. Chương 158 vượt qua mắt mù thiếu hụt. Chương 158 vượt qua mắt mù thiếu hụt. Ngày thứ hai, Đại Cốc Vũ tìm được Lạn Sở, hỏi thăm trong nhà hắn có hay không tài liệu tương quan. Kết quả Lạn Sở trực tiếp cho Đại Cốc Vũ đưa tới một đống lớn bản sao. Quả nhiên đại gia tộc chính là đáng tin cậy, tư liệu vô cùng kỹ càng, có những tài liệu này kết hợp với Đại Cốc Vũ chính mình lý giải. Phạ Phệ huấn luyện phương án chính thức hoàn thành, đi tới sân huấn luyện, Đại Cốc Vũ tìm được đang nghiêm túc huấn luyện Phạ Phệ. Bắt đầu chính thức huấn luyện. Kiếm đạo, kỳ thực là ý chí cùng nhục thể kết hợp vận dụng một loại đường tắt, Phạ Phệ, ngươi cơ sở rất tốt, cước bộ vững vàng, hô hấp thông thuận, vấn đề duy nhất chính là sức mạnh của ngươi không đủ, còn có chính là mắt trái của ngươi thiếu khuyết một bộ phận thị lực, đối với một cái kiếm khách là phi thường chí mạng. Huấn luyện kế tiếp, ta sẽ đặc biệt nhắm vào hai cái này phương diện, Phạ Phệ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, sẽ có chút khổ cực. Thỉnh chủ thượng tận tình thúc dục tại hạ a. Ta không sợ khổ cực. Đại Cốc Vũ hài lòng gật đầu một cái, chính thức bắt đầu huấn luyện. Trước tiên từ huấn luyện lực lượng bắt đầu, Đại Cốc Vũ lấy ra đã có chút tích cho huấn luyện lực lượng khí, cho Phạ Phệ đeo lên, điều chỉnh đến thích hợp sức mạnh sau, liền để Phạ Phệ đi vào tránh né phòng huấn luyện. Trước tiên từ thấp nhất độ khó bắt đầu, hành tây cũng bị Đại Cốc Vũ tạm thời bảo quản. Phạ Phệ có chút chật vật tiến hành tránh né huấn luyện, bởi vì huấn luyện lực lượng khí hạn chế hắn hành động, lại thêm mù một con mắt, né tránh rất phí sức. Cũng không lâu lắm trên thân đều xanh một khối tím một khối. Huấn luyện kết thúc về sau, Đại Cốc Vũ lập tức đối với Phạ Phệ thương thế tiến hành xử lý, tiếp đó bắt đầu xoa bóp, đồng thời cho hắn khối lập phương khôi phục thể lực. Nói thật, Phạ Phệ tư chất không được tốt lắm, chỉ có thể nói trung đẳng, hắn có thể có thực lực bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn đầy đủ cố gắng. Đương nhiên cơ thể cũng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Đại Cốc Vũ mấy ngày nay đều không có ý định bên trên đặc biệt huấn luyện cường độ cao, trước tiên lấy điều dưỡng làm chủ, chậm rãi thích ứng. Hơn nữa Đại Cốc Vũ chính mình cũng bắt đầu luyện tập kiếm đạo, bởi vì có hệ thống trợ giúp, lại thêm nhìn rất nhiều tư liệu, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh. Một tuần về sau đã có thể cùng mang theo huấn luyện lực lượng khí Phạ Phệ đánh ngang tay. Hạ Tín Nhỉ tại bên cạnh cũng cầm một thanh kiếm trúc, mặc dù là loạn vùng, nhưng mà lực lượng đáng sợ lôi kéo trúc kiếm, phát ra tiếng xé gió, vẫn là để cho người ta có chút không rét mà run. Điều này cũng làm cho Phạ Phệ càng thêm kiên định tin tưởng Đại Cốc Vũ lời nói, càng thêm nghiêm túc thi hành Đại Cốc Vũ an bài nhiệm vụ huấn luyện. Nhiều hơn nữa kỹ xảo, không có đầy đủ sức mạnh, cũng chỉ là loẹt loẹt đồ vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Chỉ cần sức mạnh và tốc độ đầy đủ, dù chỉ là đơn giản nhất vung chạm cũng sẽ có đáng sợ uy lực. Cơ thể của Phạ Phệ tại Đại Cốc Vũ điều dưỡng một chút, rất nhanh liền triệt để khôi phục, tất cả Đại Cốc Vũ có thể tìm được ám thương đều bị hắn xử lý rơi mất. Cơ thể khôi phục về sau, Phạ Phệ cường độ huấn luyện tăng vọt lên, Đại Cốc Vũ còn rút sạch trồng một mảnh nhỏ hành tây, để cho vị nở xoa sử dụng năng lực nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng. Tiếp đó Phạ Phệ song đao lưu huấn luyện cũng bắt đầu. Đại Cốc Vũ không có gấp để cho Phạ Phệ vung đao, mà là để cho Phạ Phệ giơ hành tây, tại hành tây phía trên để lên mình, luyện tập tính ổn định. Đây là mỗi ngày tránh né huấn luyện kết thúc sau này buông lòng hàng ngũ. Phạ Phệ cũng làm rất nhiều nghiêm túc, không có một chút lười biếng ý tứ, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành Đại Cốc Vũ an bài huấn luyện. Dù cho mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi như vậy, Phạ Phệ vẫn không có từ bỏ sáng sớm vung đao luyện tập. Nhưng mà có câu nói tốt, thế giới này chỉ có hai chuyện sẽ không cô phụ chính mình, một cái là mồ hôi, một cái là cố gắng. Phạ Phệ tại Đại Cốc Vũ ma quỷ huấn luyện phía dưới, rất nhanh liền thích đứng xuống, tiến bộ nhanh chóng. Hai cây hành tây đã có thể huy động ra dáng. Mấy ngày nay kiếm đạo bồi luyện vẫn luôn là Đại Cốc Vũ, cho nên kiếm đạo của hắn tiến bộ cũng nhanh vô cùng, đã ẩn ẩn có cùng Phạ Phệ không sai biệt lắm tài nghệ. Phạ Phệ không có chút nào nhục chí, ngược lại càng chiến càng hăng. Bởi vì huấn luyện lực lượng hòa hợp điều tính chất huấn luyện là đồng bộ tiến hành, Phạ Phệ hình thể không có bởi vì số lớn huấn luyện lực lượng mà trở nên cồng kềnh. Phạ Phệ huấn luyện dần dần ổn định lại, chậm rãi bước vào quỹ đạo. Đại Cốc Vũ lần nữa thanh nhàn, ngẫu nhiên cùng Phạ Phệ tiến hành kiếm đạo huấn luyện, tiếp đó chính là cùng Dị Dạ Tỷ Nạ ăn một chút nồi lẩu. Phạ Phệ dần dần thích ứng bây giờ huấn luyện, Đại Cốc Vũ nhìn thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị để cho Phạ Phệ tiến vào giai đoạn kế tiếp. Rắc. Nhắm mắt huấn luyện. Phạ Phệ nghe hiểu Đại Cốc Vũ huấn luyện yêu cầu, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút kinh ngạc. Phạ Phệ, ta lần xem rất nhiều tư liệu, cổ đại rất nhiều kiếm đạo đại sư, đều có một cái chỗ tương đồng, chính là có một hạng năng lực kỳ lạ, tên là tâm nhãn, đổi thành hiện đại thuyết pháp, chính là giác quan thứ 6.
Các.
Thì ra là thế, như vậy tại hạ liền có thể hiểu rồi. Ngươi bởi vì lúc trước thụ thương mù một con mắt, sức chiến đấu sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, nhưng mà nếu như ngươi thành công nắm giữ tâm nhãn năng lực, liền có thể đổi bị động vì chủ động, nếu có đối thủ bởi vì ánh mắt của ngươi mà khinh thị ngươi, liền sẽ bởi vậy ăn đau khổ lớn.
Các.
Pha Phiệt hưng phấn nói, không hổ là chúa công, quả nhiên mưu tính sâu xa, quan một. Mà.
Biết ba.
Pha Phiệt không kịp chờ đợi dùng vải đầu che khuất ánh mắt của mình, bắt đầu huấn luyện thường ngày. Bởi vì nhắm mắt huấn luyện có nhất định tính nguy hiểm, đại cốc Vũ tại Pha Phiệt lúc huấn luyện, toàn trình đi theo. Pha Phiệt vì mau chóng nắm giữ tâm nhãn năng lực, ngay cả ngủ cũng mang theo vải đại cốc Vũ xem như nhà huấn luyện, hậu cần bảo đảm toàn lực đội kịp. Pha Phiệt cũng dần dần thích ứng không nhìn thấy đồ vật trạng thái. Từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ dù cho không nhìn thấy cũng có thể thông qua âm thanh cùng hương vị phân rõ thân phận cùng vật phẩm. Nhắm mắt huấn luyện mới gặp hiệu quả, đại cốc Vũ vốn là dự định để cho Pha Phiệt lấy xuống vải, nhưng mà bị Pha Phiệt cự tuyệt, hắn muốn một mực mang theo. Thẳng đến chính mình chân chính nắm giữ tâm nhãn mới thôi. Cứ như vậy Pha Phiệt bịt mắt huấn luyện ăn cơm ngủ, thời gian không phụ người hữu tâm. Hôm nay Pha Phiệt đang nghiêm túc huấn luyện, đột nhiên cảm thấy chung quanh một hồi yên tĩnh. Trong đầu ông tác hưởng, âm thanh xung quanh trở nên dị thường rõ ràng, âm thanh tạo thành thế giới hiện ra ở Pha Phiệt trong đầu. Pha Phiệt trong nháy mắt có loại ảo giác, cảm giác hết thảy chung quanh đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà hắn kiên định tư chất, cấp tốc ổn định lại tâm tình của mình ở trong lòng mặc niệm kiếm đạo khẩu quyết, tâm nhãn năng lực chậm rãi bình phục. Pha Phiệt lấy xuống bịt mắt, lần nữa mở ra tâm nhãn. Không góc chết thị giác hiệu quả, phi thường cường đại, hắn có lòng tin. Lần này hắn có thể không sử dụng vũ khí thành công thông qua tránh né huấn luyện độ khó cao nhất đại cốc Vũ nhìn thấy Pha Phiệt lấy xuống vải, từ trong thâm tâm vì Pha Phiệt cảm thấy cao hứng. Chúc mừng ngươi, Pha Phiệt, từ hôm nay trở đi, kiếm đạo của ngươi đã chính thức đăng đường nhập thất. Rắc. Pha Phiệt cất ký hành tây treo ở trên eo, trịnh trọng hướng về phía đại cốc Vũ bái. May mắn mà có chúa công sự giúp đỡ của ngài, nhưng mà tại hạ có cái yêu cầu quá đáng.
A,
ngươi nói xem là chuyện gì? Đại cốc Vũ có chút hiếu kỳ nói.
Các.
Tại hạ hy vọng có thể cùng vị nở xoa chân chính đọ sức một hồi. Đại cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Vĩ Nở Xoa, Vĩ Nở Xoa gật đầu một cái biểu thị đồng ý, cả hai đứng tại đối chiến trong sân, giằng co lẫn nhau. Pha Phiệt chậm rãi trừ bỏ cắm ở bên hông hai cây hành tây.
Các.
Song đao lưu Pha Phiệt tham thượng, chương 159 hạ tỉ nhỉ cũng nghi đối chiến. Chương 159 hạ tỉ nhỉ cũng nghi đối chiến.
Các.
Phẩy sần dù di ẩn song hành hạ trạng. Giằng co một hồi, Pha Phiệt trước tiên phát động công kích. Chỉ thấy Pha Phiệt quỳ xuống đất cơ thể, nhanh chóng hướng về hướng Vĩ Nở Xoa. Hai cái hành tây hướng về Vĩ Nở Xoa giao nhau chém tới. Vĩ Nở Xoa bất động thanh sắc đứng tại chỗ. Khi chạm kích sắp đến, nhanh chóng sử dụng vi nẹt hìm, mũi nhọn gắt gao chống đỡ chạm kích ở giữa. Vô luận Pha Phiệt ra sao dùng sức, đều không được tiến thêm. Pha Phiệt bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra phía sau, vì Nở Xoa không có truy kích lý tứ, yên lặng thu hồi vi nẹt hìm. Pha Phiệt, nếu như ngươi không sử xuất toàn lực, thế nhưng là không có cách nào để cho vị Nở Xoa nghiêm túc cá đại cốc Vũ ở bên sân thét lên. Nghe được đại cốc Vũ lời nói, Pha Phiệt cũng hoàn toàn từ bỏ thử dò xét ý nghĩ đối thủ trước mắt đáng giá hắn bỏ ra tất cả.
Rắc.
Phẩy sần dù di ân cuồng phong là diệp. E cột tờ không ngừng vung ra, trong nháy mắt liền có vài chục đạo kiếm khí hướng về Vĩ Nở Xoa bắn nhanh mà đi. Pha Phiệt theo sát kiếm khí sau đó, sử dụng cơ lọ sở của bạn. Hai cây cường tráng hành tây bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh hướng về Vĩ Nở Xoa mãnh liệt vô tới. Giống như một hồi cuồng bão mưa gió, mang theo khí thế bén nhọn, để cho người ta không khỏi vì Vĩ Nở Xoa xóa một cái mồ hôi. Mỗi một lần vung vẩy đều tựa như ẩn chứa vô tận uy năng, cái kia hành diệp trên không trung gào thét mà qua, phát ra sắc bén tiếng xé gió, phảng phất muốn đem không khí vỡ ra tới. Mà Vĩ Nở Xoa thì đứng tại chỗ, đối mặt bất thình lình công kích, nó lộ ra trấn định tự nhiên, cũng không có bị đối phương uy thế hù dọa. Nhưng mà lần này hắn rõ ràng đã chăm chú rất nhiều, hai đầu vi nẹ hiệp nhanh chóng vung vẩy đón đỡ, phản phất giống như du long, tinh chuẩn đón đỡ Pha Phiệt mỗi một lần công kích, vi nẹ hiệp cơ múa nước tắc không loạn. Pha Phiệt không có lùi bước, cỡ lọ sở cổ bạc kết thúc nhanh chóng triệt thoái phía sau muốn khôi phục một chút thể lực tiếp tục tiến công, nhưng mà Vĩ Nở Xoa rõ ràng không muốn cho hắn cơ hội, liên tục sử dụng dạ dỗ lịp, Pha Phiệt chỉ có thể hơi có vẻ chật vật né tránh. Sau đó vi nẹ hiệp giống như gián độc, truy kích mà đến, thậm chí trong không khí vẽ ra tàn ảnh. Vĩ Nở Xoa tốc độ công kích không tính nhanh, nhưng mà mỗi một lần công kích tiết tấu đều trưởng không cực kỳ tinh chuẩn, dạng này tiết tấu để cho Pha Phiệt vô cùng khó chịu, giống như mỗi một lần đón đỡ đều bị Vĩ Nở Xoa nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà Pha Phiệt không hề từ bỏ, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, mượn nhờ Vĩ Nẹ Hiệp một lần công kích, Pha Phiệt sử dụng hành tây hướng phía dưới để ép, nhảy lên Vĩ Nẹ Hiệp, trực tiếp mượn nhờ Vĩ Nẹ Hiệp hướng về Vĩ Nở Xoa buôn tập mà đi. Đại cốc Vũ thấy cảnh này, trong lòng âm thầm tán thưởng Pha Phiệt chiến đấu trí thông minh cao, tại dạng này trong tuyệt cảnh, còn có thể bị hắn tìm được dạng này tuyệt diệu cơ hội. Vĩ Nở Xoa trong nháy mắt thất thần, bị Pha Phiệt nắm lấy cơ hội tại tập kích bất ngờ quá trình bên trong trực tiếp mở ra sở lực đan sở. Sau đó liên trạng công kích. Vĩ Nở Xoa không kịp thu hồi Vĩ Nẹ Hiệp phòng thủ, Pha Phiệt liên trạng đã đến tới, miễn cưỡng ăn 4 lần liên trạng, Vĩ Nở Xoa cuối cùng thu hồi Vĩ Nẹ Hiệp. Pha Phiệt nhất kích thấy hiệu quả, cũng không để lại luyến trực tiếp lách mình tối lui. Đại cốc Vũ nhìn ăn no thỏa mãn, kém chút vỗ tay gọi tốt. Có sao nói vậy, Pha Phiệt phương thức chiến đấu như vậy thưởng thức tính chất tuyệt đối nhất lưu. Hơn nữa lần công kích này mặc dù không có đối với Vĩ Nở Xoa tạo thành đặc biệt thương tổn nghiêm trọng, Vĩ Nở Xoa đúng là có chút khinh địch. Pha Phiệt đứng tại chỗ hơi hơi thở dốc, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể khôi phục thể lực. Vĩ Nở Xoa thu hồi Vĩ Nẹ Hiệp, toàn thân khí thế đột nhiên phun trào, ngày nắng đột nhiên phát động, toàn bộ sân bãi đều bị sáng rực liệt nhật bao trùm. Pha Phiệt nắm chặt hành tây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ trong chốc lát này vì nở xọa vừa rồi nhận được tổn thương đã hoàn toàn khôi phục, Phạ Phệ cảm giác có chút ngạt thở. Có thể khiêng có thể đánh có thể hồi phục, đối thủ như vậy muốn làm sao ứng đối? Vì nở xọa số la bỉm cơ hồ là trong nháy mắt liền tích xúc năng lượng hoàn tất, thẳng tắp hướng về Phạ Phệ phong tới. Phạ Phệ vội vàng hoàn hồn, không dám đón đỡ, hướng về một bên né tránh đồng thời vừa hướng lấy vì nở xọa tới gần. Tâm nhãn bày ra. Ngay sau đó, vô số dạ dỗ lịp giống như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt đao võng, hướng Phạ Phệ cuốn tới đối mặt dày đặc như vậy công kích, Phạ Phệ lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Cước bộ của nó nhẹ nhàng linh động, giống như ở trên mũi đao nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một cái động tác cũng là như vậy tinh chuẩn, yêu nhã. Nó xảo diệu qua lại bay diệp ở giữa, không phát hiện chút tổn hao nào mà dần dần tới gần vị nở xoa. Theo khoảng cách rút ngắn, trong mắt Phạ Phệ lập lòe ánh sáng kiên định, nó đã làm xong cho đối thủ một kích chí mạng chuẩn bị. Nhưng mà tất cả những thứ này nhìn như mạo hiểm vạn phần tinh tiết, trên thực tế lại là vị nở xoa thiết kế tỉ mỉ tốt trong cả bẫy. Ngay tại Phạ Phệ từng bước một tới gần mục tiêu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy dưới chân của nó đột nhiên bốc lên một cái sinh sắn thảo kết. Giờ này khắc này, Phạ Phệ đang quá chú tâm vùi đầu vào tránh né cái kia như mưa rơi đông đúc đánh tới dạ dỗ lịch bên trong, căn bản không rảnh bận tâm khác. Kết quả là, bên dưới không chút phòng bị nào, nó một chân vô ý bị đột nhiên xuất hiện này thảo kết một mực bao lấy, ngay sau đó chính là trọng tâm không vững, chật vật không chịu nổi mà té ngã trên đất. Rắc, trong lòng Phạ Phệ thầm kêu không ổn. Nó vội vàng huy động trong tay hành tây, tính toán mượn nhờ hành tây trèo chống lực cấp tốc đứng lên, đều lần nữa điều chỉnh tư thái của mình lấy ứng đối kế tiếp có thể phát sinh nguy cơ đáng tiếc không như mong muốn, bởi vì nó cùng vị nở xoa ở giữa khoảng cách thực sự quá tiếp cận, đối phương đã vượt lên trước một bước phát động đủ tợ lịch kỹ năng. Vị nở xoa mang theo khí thế không thể địch nổi, trực tiếp đụng vào trên thân Phạ Phệ. Kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, Phạ Phệ tựa như một quả như đạn pháo trực tiếp bắn ra, sau đó trọng trọng rơi trên mặt đất, tóe lên một mảng lớn bụi đất đại cốc vũ ở bên cạnh thấy rõ ràng nhất, tại vị nở xoa phát động công kích thời điểm, tứ chi của hắn ngay tại tụ lực rõ ràng chính là vì cái này một kích chí mạng. Xem ra trước đây đối chiến không có uổng phí đánh, vì nở xoa kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng phong phú rất nhiều. Bình thường tới nói, lấy vị nở xoa trọng tải, bình thường đối thủ bên trong rồi một lần bỏ sinh va chạm tuyệt đối là không tiếp tục đứng lên có thể, nhưng mà Phạ Phệ ý chí kiên cường lực để cho đại cốc vũ sợ hãi thán phục, cũng làm cho vị nở xoa chân chính công nhận đối thủ này rác. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phạ Phệ một cái cánh đã nghiêm trọng thụ thương, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa đứng dậy, tay không thể dùng liền dùng miệng, chỉ cần ta còn có thể chiến đấu, ta cũng sẽ không lùi bước. Phạ Phệ từng bước hướng đi vị nở xoa, đại cốc vũ nhanh lên đi ôm lấy hắn có thể. Phạ Phệ có thể đại cốc vũ bắt đầu nhanh chóng giúp hắn xử lý thương thế, đã gây mất cánh bị đại cốc vũ nhanh chóng cố định, tiếp đó phun lên dược tề xử lý khẩn cấp. Vị nở xoa cũng đi lên trước, lo lắng nhìn xem Phạ Phệ đại cốc vũ không có đoán trách hắn, nếu là đối chiến đấu thụ thương là khó tránh khỏi, huống hồ có hắn tại, chỉ cần không có tại chỗ chết đi, cũng có thể cứu trở về. Một bình lớn đã sớm chuẩn bị xong như tạ sữa tươi rót hết, cơ thể của Phạ Phệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Ngay cả lông vũ đều một lần nữa trở nên trơn bóng xinh đẹp, cánh thương cũng khá hơn phân nửa. Tại đại cốc vũ trong ngực, Phạ Phệ mơ mơ màng màng tỉnh lại rác. Nhìn xem đại cốc vũ quan tâm khuôn mặt, Phạ Phệ vội vàng từ đại cốc vũ trong ngực bỏ ra cặc cặc cặc. Có lỗi với chủ thượng, tại hạ tu hành còn xa xa không đủ, để cho ngài thất vọng làm sao lại thế? Phạ Phệ, ngươi đã làm rất nhiều tuyệt đại cốc vũ một chút cũng không có giả dối, chân thành nói, dù sao lấy Phạ Phệ thực lực bây giờ, nhiều lắm thì thâm niên cấp bậc bộ kẻ mẫn. Lấy thực lực như vậy có thể trong chiến đấu chiếm được tiên cơ, làm bị thương vị nở xoa mới là đại cốc vũ không có nghĩ tới. Từ vừa rồi đối chiến đại cốc vũ nhìn ra Phạ Phệ thiên phú chiến đấu rất cao, giỏi về trong đối chiến nắm lấy cơ hội tiếp đó phát động đột nhiên thế công đại cốc vũ lại cho Phạ Phệ xử lý một chút cánh thương, đợi đến hoàn toàn khôi phục, đại cốc vũ bắt đầu cho hai cái bộ kẹ mẩn giảng thuật vừa rồi đối chiến bên trong vấn đề xuất hiện. Hạ Tín Nghị ngồi ở trên đùi đại cốc vũ, ánh mắt phát sáng đối chiến thật là quá khốc, ta cũng muốn học đối chiến. Chương 160 thần lực nữ hải Hạ Tín Nghị. Chương 160 thần lực nữ hải Hạ Tín Nghị chạ bộ chạ bộ. Ta muốn học đối chiến. Ta muốn học đối chiến. Hạ Tín Nghị nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, đại cốc vũ là không có biện pháp nào, không phải hắn không muốn ăn đuổi, mà là hắn căn bản không dám tới gần thật sao? Sini tỉ tại trên bàn trà từ trong chén trà nhô ra cái đầu nhỏ xem náo nhiệt, đợi đến Hạ Tín Nghị tỉnh táo lại một chút, đại cốc vũ mới cẩn thận ôm nàng. Ai nha, Hạ Tín Nghị, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên một chút liền có thể học tập đối chiến, ta cam đoan với ngươi, câu câu cũng là nói thật. Chạ bộ, có thật không? Đại cốc vũ liền vội vàng gật đầu, thật sự, đương nhiên là thật sự, chạ bộ chạ bộ. Vậy ta phải nhanh lớn lên, mau lớn lên. Đại cốc vũ con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói, có cái biện pháp có thể để ngươi mau lớn lên a, ngươi có muốn hay không nghe? Hạ Tín Nghị hồ nghi nhìn xem đại cốc vũ, khuôn mặt ngươi biết không, uống nhiều sữa bò có thể giúp tiểu bằng hữu cao lớn lên đâu. Đại cốc vũ vừa cười vừa nói. Nghe được uống sữa tươi, Hạ Tín Nghị khuôn mặt lập tức liền sụp xuống chạ bộ. Đối với điểm này, đại cốc vũ cũng rất đau đầu. Hạ Tín Nghị là trong nông trại duy nhất một cái không thích uống sữa tươi bổ kẹ mần, đại cốc vũ dùng hết đủ loại biện pháp cũng không thể để cho Hạ Tín Nghị tiếp nhận sữa bò. Cho dù là làm thành mỹ vị điểm tâm, Hạ Tín Nghị cũng sẽ không đụng vào một điểm chạ bộ. Nhưng mà nhân gia thật sự không thích sữa bò. Hạ Tín Nghị mắt lệ ông ông nhìn xem đại cốc vũ có chút dao động, nhưng là vẫn cô nén không có trực tiếp đầu hàng. Như vậy có thể nói cho ta biết vì cái gì Hạ Tín Nghị không thích uống sữa tươi sao? Hạ Tín Nghị nhanh chóng thu hồi nước mắt, giống như trở mặt, tay nhỏ đâm miệng nghĩ nói chạ bộ. Sữa bò xú, rất khó ngửi. Đại cốc vũ nghe đến đó liền bừng tỉnh đại ngộ, liền cùng kiếp trước có ít người hoàn toàn không tiếp thụ được rau thơm là giống nhau, tại trong khứu giác của bọn họ, rau thơm hương vị cực kỳ gây mũi, liền cùng dám thúi trùng một cái vị. Biết nguyên nhân thì dễ làm, đại cốc vũ có thể nghĩ biện pháp làm ra tẩy nhuận sữa bò. Chỉ cần đem sữa bò hoàn toàn đun sôi, tiếp đó bỏ đi phía trên nổi lơ lửng váng sữa, cũng có thể đi trong sữa bò 8090% mỡ thành phần. Kế tiếp liền gia nhập vào cồn bệ mật ong hòa giải hương vị đại cốc vũ thử làm một ly đi ra, lấy ra để cho Hạ Tỷ Nhỉ thử xem. Hạ Tỷ Nhỉ thận trọng hỏi. Chính xác không có gì nàng mùi vị đáng ghét, mặc dù còn có một chút điểm, nhưng mà nàng còn có thể tiếp nhận. Cắn răng một cái, nhắm mắt lại uống một ngụm, đột nhiên phát hiện giống như không có khói như thế uống. Ngọt ngào cũng là mật ong hương vị. Tiếp lấy liền một hơi đem còn lại toàn bộ uống xong, chạ bộ ha 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 ha, Hạ Tỷ Nhỉ thật tuyệt thật lợi hại. Giải quyết vấn đề này, cơ thể của Hạ Tỷ Nhỉ phát dục liền không thiếu dinh dưỡng. Sau đó đại cốc Vũ liền bắt đầu giúp Hạ Tỷ Nhỉ khảo thí thân thể các hạng số liệu, đại cốc Vũ nhìn xem kiểm tra xong về sau phải tính căn cứ, ánh mắt phức tạp. Hạ Tỷ Nhỉ hoàn toàn chính là lại khoa bên trong lại khoa, sức mạnh một hạng này xa xa dẫn đầu, vượt qua thuộc tính khác một mảng lớn. Cơ hội chính là nàng cái này kết toán mức cực hạn. Khó trách Hạ Tỷ Nhỉ sức mạnh lớn như thế, hợp lấy chính là trời sinh thần nữa thôi. Gặp phải cái này dạng này lại khoa chiến thần, đại cốc Vũ cũng có chút đau đầu. Chỉ có thể trước tiên từ từ sẽ đến, ngược lại bây giờ cũng không phải đặc biệt cấp bách, trước tiên mang theo Hạ Tỷ Nhỉ làm một chút trụ cột huấn luyện Alpha Phase bên kia, đi qua ngày hôm qua đối chiến sau đó, rõ ràng nhận thức được chính mình cùng vị nở xoa chiến lệnh. Bắt đầu càng thêm khắc khổ tiến hành huấn luyện. Hôm qua đại cốc Vũ đem trận kia đối chiến từng điểm đẩy ra nhu toái cho bọn hắn giảng giải, đầu tiên là vị nở xoa vấn đề, mặc dù đằng sau sự phản kích của ngươi giỏi phi thường, nhưng mà phía trước bởi vì khinh địch, nhận lấy thương tổn không nhỏ, nếu như là cùng cấp bậc chiến đấu, vị nở xoa tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy chiến thắng, đối với kỹ năng ứng dụng cùng chiến cuộc trường khống, còn cần tiến một bước tăng cường, đương nhiên nơi này còn là có vị nở xoa hạ thủ lưu. Tình nguyên nhân, chủ yếu chính là phạt phệch vấn đề, đại cốc Vũ phát hiện, phạt phệch đặc biệt ưa thích làm một chút cực hạn tính chất thao tác. Mỗi một cái bộ kẻ mấn đều có phong cách chiến đấu của mình, đại cốc Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng mà đối mặt so với mình đối thủ cường đại hơn lúc, đại cốc Vũ vẫn là hy vọng phạt phệch không nên lô mãng như thế, muốn nhiều suy nghĩ nhiều lôi kéo, hết khả năng vì chính mình tranh thủ được càng nhiều cơ hội. Hơn nữa phạt phệch hơi quá độ u mê phương diện cận chiến công kích, đối mặt so với mình thân hình to lớn hơn đối thủ lúc, nhất định muốn chú ý dùng nhiều viễn trình tiêu hao đối phương thể lực, tiếp đó tại tìm cơ hội sử dụng cận chiến giải quyết đối thủ, hơn nữa phòng thủ hình chiêu thức cũng là không thể thiếu. Phạt phệch rõ ràng là đem đại cốc Vũ lời nói nghe lọt được, bắt đầu huấn luyện chính mình công kích từ xa thủ đoạn, còn có sủ đợt tỉ tục chiêu thức luyện tập. Vì nở xoa thường ngày xem như bồi luyện, trợ giúp phạt phệch huấn luyện. Lúc này Hạ Tỷ Nhi đang làm đại cốc Vũ cho nàng lượng thân chế định huấn luyện phương án. Ném đá. Nàng ném tảng đá là một khối so đại cốc Vũ còn cao hơn cự thạch. Chỉ ít có nặng mấy trăm cân, nhưng mà tại Hạ Tỷ Nhi trong tay giống như nhẹ như không có vật gì, tùy tiện bước chơi đại cốc Vũ đối với nàng huấn luyện yêu cầu chính là ném đá sau khi đi ra ngoài đi đem về, sau đó tiếp tục phát ra đi, thẳng đến có thể tinh chuẩn tiếp vào chính mình ném ra cự thạch. Hạ Tỷ Nhi hoàn toàn đem huấn luyện trở thành vui đùa, tự mình một người ném tảng đá nhặt tảng đá, chơi đến quên cả trời đất. Chính là như vậy huấn luyện đối với nông trường phá hư có chút lớn, đại cốc Vũ nhìn xem loang loang lộ lộ sân huấn luyện, có chút nhức đầu che mắt, đột nhiên cảm giác có một trận gió từ đỉnh đầu truyền đến. Thả tay xuống một tảng đá lớn hướng hắn bay tới, đại cốc Vũ trực tiếp người đổ mồ hôi lạnh, cũng may đã cờ giật kịp thời phản ứng lại. Trực tiếp khống chế cái bóng tiếp nhận cự thạch, tiếp đó nhẹ nhàng để dưới đất, đại cốc Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này Hạ Tỷ Nhi vội vội vàng vàng chạy tới trạ bộ yên tâm đi, ta không sao, bất quá Hạ Tỷ Nhi, về sau lúc huấn luyện nhất định muốn chú ý xung quanh có hay không những người khác cả, đại cốc Vũ ngồi xổm người xuống nói trạ bộ. Hạ Tỷ Nhi bởi vì làm chuyện sai lầm, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng vừa rồi chơi thật là vui, không cẩn thận đem tảng đá ném tới đại cốc Vũ bên này, đợi nàng phản ứng lại đã không kịp, cũng may đã cờ giật kịp thời xuất thủ cứu đại cốc Vũ, bằng không thì hắn thì trở thành đại cốc Vũ bánh. Bất quá cái này cũng cho đại cốc Vũ một lời nhắc nhở, về sau Hạ Tỷ Nhi lúc huấn luyện, hắn vẫn là cách khá xa một chút hảo. An ủi một hồi Hạ Tỷ Nhi, để nàng không nên quá mức ấy nấy, đại cốc Vũ liền thối lui đến biên giới tiếp tục đốc thúc Hạ Tỷ Nhi tiến hành huấn luyện. Bất quá Hạ Tỷ Nhi đi qua sự tình vừa rồi, đang tiến hành huấn luyện, trở nên có chút bó tay bó chân, đại cốc Vũ nhìn tình huống không đúng lắm, liền kịp thời kêu ngừng huấn luyện. Hạ Tỷ Nhi vẫn là quá nhỏ, huấn luyện như thế ra một chút sự tình, đối với nàng tới nói trong lòng áp lực hơi lớn, đằng sau đại cốc Vũ kịp thời điều chỉnh huấn luyện cường độ, đem thời điểm đổi thành nhỏ hơn, đại khái to bằng đầu người, càng thêm thuận tiện điều khiển. Hơn nữa hạn chế Hạ Tỷ Nhi sử dụng khí lực mới tính tốt hơn nhiều. Cùng trong lúc nhất thời, đảo ngược thế giới xuất hiện lần nữa tình trạng, treo chống đảo ngược thế giới trụ cột xuất hiện vết nứt, hơn nữa có mở rộng ngạch xu thế. Chương 161 đảo ngược thế giới nguy cơ. Chương 161 đảo ngược thế giới nguy cơ đại nhân, dụng cụ đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể bắt đầu kế hoạch. Hảo, ACS lập tức liền muốn thức tỉnh, năng lượng ba động sẽ lần nữa nhiễu loạn giới hạn không gian cùng thời gian, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ lần nữa đánh nhau, chờ gì dạ tì nạ sau khi đi ra ngoài, chính là cơ hội của chúng ta, phân phó người phía dưới, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Là, thanh niên lẻ loi đứng ở cái kia phiến tan cảnh dưới thế giới phương, ánh mắt của hắn giống như thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, gắt gao nhìn chăm chú phía trên. Một ngày nào đó ta cũng sẽ có lực lượng như vậy, ta cần cũng chỉ là một cái cơ hội, một cái thời cơ thích hợp. Thanh niên nghĩ tới đây, ánh mắt tham lam mà băng lãnh, con mắt chỗ sâu tràn ngập giống như vực sâu tầm thường dạ tâm. Nhưng mà ánh mắt như vậy trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất người mới vừa rồi cũng không phải hắn. Lần nữa khôi phục phong khinh vân đạm thanh niên, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Xin lỗi địa khu. Bởi vì AC ở sắp thức tỉnh tạo thành thời không hỗn loạn, để cho thời gian và không gian giới hạn lần nữa mơ hồ, cái này khiến đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ hai cái này lãnh địa ý thức cực mạnh thần thú lần nữa buộc phát kịch liệt đấu tranh. Giống như lần trước, bởi vì hai người đánh nhau, đảo ngược thế giới lần nữa tràn ngập có độc khói đen, cái này khiến dị dạ tỉ nạ vô cùng nổi nóng. Chui ra đảo ngược thế giới, thẳng đến Đi Ổ Gạ cùng Hạ Kỳ Ả mà đi. Bọn hắn lúc này đang tại trong một cái chấn nhỏ khoảng không đánh khí thế ngất trời, kịch liệt không gian thời gian ba động dẫn đến phía dưới tiểu chấn nhận lấy nghiêm trọng tác động đến. Trong ngủ mê ác mộng thần đạ cờ dĩa bị giật mình tỉnh giấc, bởi vì hắn ngạc mộng lĩnh vực chịu đến thời gian và không gian lực lượng ảnh hưởng xuất hiện mất khống chế. Loại này mất khống chế đã lan tràn đến phía dưới tiểu chấn, trong lúc nhất thời ác mộng, thời gian, không gian, tam trọng ảnh hưởng dưới, tiểu chấn xuất hiện diện tích lớn hỗn loạn cùng bạo động. Đạ cờ dĩa trước tiên kiểm tra tình huống, phát hiện là thời không song long đang tại kịch liệt đấu tranh đang lúc muốn xuất thủ đánh gãy bọn hắn tranh đấu thời điểm. Dĩ dạ tí nạ từ trong lô đen chui ra, nắm chặt Phạ Kỳ ạ chính là một trận mãnh liệt đánh. Hắn đem Phạ Kỳ ạ hung hăng đè xuống đất, ngay sau đó là ám ảnh cầu dán khuôn mặt. Phạ Kỳ ạ muốn phản kích, nhưng mà á không gian liệt trạm cũng không kịp phóng thích, liền bị dị dạ tí nạ một cái đè lại miệng đại chiêu trực tiếp biến thành pháo lép, bạo ảnh trong miệng của hắn, nổ Phạ Kỳ ạ tiếng kêu rên liên hồi. Lần này dị dạ tí nạ thật sự tức giận, không có chút nào lưu thủ. Lần trước bị ngươi chạy, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lại là một phát xạ tuyến dán khuôn mặt, Đi Ổ Gạ thấy tình thế không dịu tưởng muốn lặng lẽ chạy trốn. Kết quả dị dạ tí nạ đánh xong Phạ Kỳ ạ, thẳng đến hắn lại tới. Đi Ổ Gạ vội vàng mở ra thời gian thông đạo muốn chạy trốn, nhưng mà bị chạy tới dị dạ tí nạ cắn một cái vào cái đuôi cứng rắn kéo đi ra. Hắn tự hiểu không phải dị dạ tí nạ đối thủ, nhanh chóng hướng về Phạ Kỳ ạ cầu cứu, kết quả Phạ Kỳ ạ nhìn cũng chưa từng nhìn đến, trực tiếp trốn vào vết nứt không gian. Đi Ổ Gạ trực tiếp choáng váng, dị dạ tí nạ cũng mặc kệ những thứ này, Phạ Kỳ ạ chạy nhanh, cho nên muốn trước đánh hắn, bằng không thì để cho tiểu tử này chuẩn đi liền đánh không tới. Hắn đánh qua, sẽ đến lượt ngươi. Dị dạ tí nạ hướng về phía Đi Ổ Gạ một trận gọi, đánh Đi Ổ Gạ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đau đớn kêu rên. Khi nạ cùng Kevin, hai người vừa vặn liền tại phụ cận, nghe được Đi Ổ Gạ kêu thảm, vội vội vàng vàng chạy tới. Khi nạ sử dụng tâm linh cảm ứng muốn cùng dị dạ tí nạ câu thông, kết quả bị trực tiếp cự tuyệt, tiếp lấy đè lại Đi Ổ Gạ, trực tiếp đem hắn ném vào tiểu trấn phụ cận giữa hồ, một cước đem hắn dâm ở trong nước. Khi nạ gấp gáp nhưng mà cũng không có biện pháp, cuối cùng dị dạ tí nạ hết giận không sai biệt lắm, lựa chọn dừng tay. Mắt nhìn Hina nhanh chóng sử dụng tâm linh cảm ứng cùng hắn câu thông, lần này dị dạ tí nạ không có cự tuyệt. Hina hỏi thăm chuyện nguyên nhân. Dị dạ tí nạ hung hăng nhìn mắt tại bên cạnh có chút sợ hãi Đi Ổ Gạ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần thì ra là thế, đó chính là cùng ghi lại sự kiện giống nhau, hẳn là sáng thế thần đã sẽ ở sắp thức tỉnh, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hina nhanh chóng giải thích nói. Dị dạ tí nạ bất kể những thứ này, chính mình đánh xong sướng rồi là được. Trực tiếp mở ra đảo ngược thế giới thông đạo, tiến vào đảo ngược thế giới, ngay sau đó ngay tại đảo ngược thế giới mở ra thông đạo tiến nhập đại cốc vũ nông trường. Vừa rồi đánh đệ đánh dùng quá sức, thèm ăn, nhất thiết phải ăn bữa nồi lẩu dài thèm một chút. Cái này khiến đảo ngược trong thế giới người trực tiếp trợn tròn mắt, ta đều chuẩn bị xong, ngươi dị dạ tì nạ cứ đi như thế. Đại nhân, chúng ta bây giờ. Thanh niên đưa tay ngăn lại thủ hạ lên tiếng, ta không tin hắn không trở lại, để cho phía dưới người tiếp tục chờ, đợi đến dị dạ tì nạ trở về, liền trực tiếp khởi động kế hoạch. Nhưng mà thủ lĩnh bên kia. Thủ hạ có chút lo lắng nói thủ lĩnh bên kia tự có ta đi giải thích. Thanh niên liếc hắn một cái, thủ hạ tức thời ngậm miệng lại, lui ra. Trong nông trại đại cốc vũ gặp dị dạ tì nạ tới. Mau để cho Ý Nghĩ Đở Ệ huynh muội sắp sửa nổi giận oa. Bởi vì cũng không có còn hắn, tiếp tục trợ giúp Hạ Tín Nghi tiến hành huấn luyện 10 đêm, đảo ngược trong thế giới. Thanh niên chờ có chút lo lắng, hoàn toàn không có phía trước bình tĩnh hình tượng, tại chỗ đi qua đi lại truyền mệnh lệnh của ta, trực tiếp bắt đầu kế hoạch. Thủ hạ sững sờ, vội vàng có chút hoảng sợ nói thế nhưng là đại nhân, nếu như bây giờ hủy đi đảo ngược thế giới trụ cột, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này nha ân. Thanh niên ánh mắt lộ ra hung quang lời của ngươi nhiều lắm. Một đạo hàn quang thoáng qua, tên này thủ hạ che lấy cổ họng đau đớn ngã xuống đất, không bao lâu liền đã mất đi âm thanh. Một cái mẹ và vi động móng vuốt, bỏ rơi phía trên máu tươi ngươi qua đây, truyền mệnh lệnh của ta trực tiếp bắt đầu hành động. Một cái tạp binh run run đáp lại, tiếp đó mau chóng rời đi đi truyền đạt chỉ lệnh đang tại cao hứng ăn lẩu dị dạ tì nạ đột nhiên nổi giận, trực tiếp lật ngược nồi lẩu. Phát ra gầm lên giận dữ đại cốc vũ vội vàng đi qua đã xảy ra chuyện gì. Dị dạ tì nạ trực tiếp mở ra đảo ngược thế giới cửa vào, đâm đầu lao vào đại cốc vũ cảm giác có chút không đúng, dị dạ tì nạ kỳ thực là cái vớt lông con lửa, chỉ cần thuận tâm ý của hắn, rất nhiều chuyện đều rất tốt nói chuyện. Nồi lẩu là tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì là hắn tự mình làm cho. Vậy cũng chỉ có đảo ngược thế giới ra tình huống nghệ vi. Vì nở xoa. Bố ý ý. Hệ vì trực tiếp sử dụng tệ lệ hoặc tạ tỷ hòn mang theo đại cốc vũ cùng vì nở xoa tại đảo ngược thế giới cửa vào đóng lại phía trước tiến nhập đảo ngược thế giới đập vào mắt một màn để cho đại cốc vũ giật mình. Dĩ dạ tí na bị khống chế tại một cái cực lớn trên máy móc, đang ra sức giấy rùa. Ân. Người là ai? Đại cốc vũ nhìn thấy đứng tại dưới máy móc thanh niên, trực tiếp chất vấn. Vì nở xoa cùng hệ vì trực tiếp tiến vào chuẩn bị chiến đấu hệ vì người đi trước giúp dĩ dạ tí na. Vì nở xoa vẽ nọ sóc. Nhanh nhẹn tránh thoát vẹn nọ sóc, vì nở xoa nọc độc trên mặt đất ăn mòn thả ra xì xì âm thanh, đồng thời từng sợi màu tím khói độc bốc lên. Thanh niên nhìn thấy đại cốc vũ hơi kinh ngạc, tiếp đó lại thấy được đại cốc vũ khuôn mặt, cảm thấy có chút quen mắt, sau đó lại nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Hệ vì bên kia gặp rất khó giải quyết vấn đề, hắn không có cách nào tới gần cái kia cực lớn dụng cụ. Một khi tới gần, dụng cụ liền sẽ ép dị dạ tì nạ năng lượng tới công kích hắn. Chương 162 không hiểu thấu người thần bí. Chương 162 không hiểu thấu người thần bí. Hệ vì nổi đồng bền giữa không trung, vây quanh dụng cụ dạo qua một vòng. Cuối cùng phát hiện một chỗ sơ hở. Dụng cụ công kích là cần người vì điều khiển, tại máy móc phía dưới có mười mấy người đang tại đều đâu vào đấy điều khiển dụng cụ. Nhưng mà điều khiển trên đài có một nguồn năng lượng vòng bảo hộ, hệ vị siêu năng lực không có cách nào thấm vào. Hệ vị nghĩ, dùng tâm linh cảm ứng cùng dị dạ tì nạ tiến hành bí mật giao lưu. Dị dạ tì nạ nhịn xuống đau đớn, nghe xong hệ vị kế hoạch. Sau đó bắt đầu gia tăng rẽ rủa cường độ, điều khiển trong đài người lập tức hành động, gia tăng máy móc năng lượng cung ứng. Hệ vị biến mất thân hình, bắt đầu truy tung năng lượng tới phương hướng đại cốc vũ bên này cùng thanh niên đang tại kịch liệt đối chiến vì nở xòa dạ rồ lịm. Hệ vải, né tránh, sử dụng đặc tù xệ. Vũ lệ xịt. Hệ vải né tránh sử dụng nỉ tật sờ lạt. Vì nở xòa tờ dọ kẹt, sử dụng vì nẹ hịp. Tờ dọ kẹt chiêu thức chặn hệ vải nỉ tật sờ lạt, sau đó đỉnh chốc vì truy hình vì nẹ hịp hung hăng hướng về hệ vải đập tới vì nở xòa, sờ vì sờ sen. Màu hồng khí thể trong nháy mắt bao trùm cả khu vực. Thanh niên lông mày nhíu một cái, xách một tiếng. Hệ và chịu đến mùi hương ảnh hưởng, có chút khó chịu, tốc độ giảm xuống một chút vài bãi, ỉn si bình, thổi tan hắn. Nhưng mà vì nở xoạ sở bị sở sẻn há lại là dễ dàng như vậy phá vỡ. Bởi vì nồng độ cực cao, chỉ là thổi ra một bộ phận, liền lập tức bị bổ túc. Hệ vài bắt đầu mặt lộ vẻ thống khổ, thanh niên cũng nhận ảnh hưởng, không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Muốn rời khỏi sở bị sở sẻn ảnh hưởng phạm vi. Nhưng mà đại cốc vũ làm sao có thể để cho bọn hắn đã được như nguyện vì nở xoạ, sổ là bìm. Cực lớn chùm sáng thẳng tắp bắn về phía thanh niên, mẹ và thấy thế đẩy ra hắn, trực tiếp bị sổ lạ bị mệt trùng, thể lực giá trị trực tiếp thấy đáy mẹ bái. Đáng giận, trở về đem mẹ bái. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, còn không có chuẩn bị cho tốt đi. Thanh niên vừa chạy vừa hướng về phía bộ đàm giận dữ hét tốt tốt, đại nhân vừa rồi dị dạ tì nạ dễ rủa lợi hại, chúng ta tới ngay trợ giúp ngài. Phóng ra phóng ra. Phía trên dụng cụ cực lớn pháo đội chuyển hướng vì nở xọa cùng đại cốc vũ, tiếp đó bắt đầu hội tụ năng lượng đại cốc vũ toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ toàn thân. Nhưng mà nghĩ rút lui đã không kịp, năng lượng to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống vì nở xoa, toàn lực tợ dọ kẹt. Vì nở xoa dùng hàng mây che trực tiếp đem đại cốc vũ bảo hộ ở dưới thân, toàn lực chống đỡ lấy tợ dọ kẹt chiêu thức. Cực lớn của sáng trực tiếp xuyên qua đại địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ trống lớn, của sáng chậm rãi tiêu thất thành công. Trong bộ đàm truyền đến tạp binh hưng phấn tiếng hô hoán. Thanh niên nhìn thấy đại cốc vũ bị năng lượng pháo đánh trúng, thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới đại cốc vũ khó đối phó như vậy, cái kia vì nở xoa giống như là đánh không chết. Lúc này vì nở xoa cùng đại cốc vũ đang tại sát bên cửa hàng. Vừa rồi tại muốn té xuống trong nháy mắt, vì nở xoa dùng hàng mây che giữ chặt cửa hàng, nhưng mà cũng bởi vì cái này, hắn chính diện ăn còn lại dư âm năng lượng, nhận lấy trọng thương đảo ngược thế giới không có dương quang, vì nở xoa thương thế khôi phục rất chậm. Đại cốc vũ sờ một cái túi, còn tốt, bên người mang theo khối lập phương là hắn cho tới nay thói quen. Vội vàng đem khối lập phương nhét vào vì nở xoa trong miệng, một cái khối lập phương ăn hết, vì nở xoa lập tức cảm giác đã khá nhiều, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ đi lên vẫn sẽ bị cái kia năng lượng đáng sợ pháo công kích, vì nở xoa tốc độ là tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này hệ vị ẩn thân đi tới đại cốc vũ bên người, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói vài câu làm được tốt, hệ vị. Vì nở xoa chúng ta đi lên. Vì nở xoa không do dự, vì nẹ hiệp dùng sức, trực tiếp nhảy ra cửa hang. Thanh niên vừa mới nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị dẫn người rời đi, kết quả đại cốc vũ đột nhiên từ vừa rồi cửa hang nhảy ra ngoài hử, âm hồn bất tán. Chuẩn bị lại cho hắn tới một lần. Thu đến. Năng lượng pháo lần nữa bắt đầu hội tụ năng lượng, nhưng mà đột nhiên họng pháo năng lượng lúc sáng lúc tối, cuối cùng trực tiếp tỉnh ngòi. Gò bó tại dị dạ tí nạ năng lượng trên người dây thừng cũng sáng tối chập chờn, hắn nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, dây thừng trực tiếp cắt ra, tiếp đó hóa thành mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa. Dị dạ tí nạ chậm rãi đứng dậy, lộ ra bình tĩnh dị thường. Nhưng mà cái kia cố lửa giận ngập trời, đại cốc vũ cách xa như vậy cũng đã cảm nhận được, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Chỉ thấy trên thân dị dạ tí nạ quỷ dị năng lượng phun trào, khí thế đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp biến thân trở thành khởi nguyên hình thái. Nguyên bản lục tốc co vào biến thành đâm hình dáng đủ nhánh, thân hình kéo dài phần đuôi cũng xuất hiện bốn cái màu vàng nhạy bén hình dáng vật. Cánh cũng phát sinh biến hóa, đã biến thành sáu đầu giống như ưu linh điều trạng. Tí tí hắc khí phát ra, nhìn xem có loại không hiểu kinh khủng cảm giác song 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 đời điều khiển trên đài một cái tiểu lâu la cả lâm nói. Ngay sau đó dị dạ tí nạ trong miệng hỉ ơ bị một phát, vẹn vẹn một lần công kích, liền phá hủy trói buộc hắn lâu như vậy dụng cụ, đây quả thực là sỉ nhục cả đời của hắn, muốn rửa sạch nó, nhất thiết phải dùng máu tươi của địch nhân. Dị dạ tí nạ nhất kích phá hủy máy móc, sau đó liền hướng thanh niên bổ nhào mà đến. Thanh niên lúc này ngược lại không còn hốt hoảng, bình tĩnh đối với đại cốc vũ nói, không nghĩ tới kế hoạch của chúng ta hủy ở trên tay của ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ ở gặp mặt. Thanh niên hướng về phía đại cốc vũ quỷ dị mỉm cười, sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái tinh thạch, một tay bóp nát, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dị dạ tí nạ hi ở bìm đánh hụt, chỉ có thể tức giận ngửa mặt lên trời thét lại. Nhưng là bây giờ không phải tức giận thời điểm, dị dạ tí nạ nhanh chóng bay về phía đảo ngược thế giới trụ cột, sử dụng đảo ngược năng lượng nhanh chóng chữa trị. Dùng thật dài thời gian, mới miễn cưỡng dừng lại đảo ngược thế giới băng liệt. Dị dạ tí nạ trực tiếp lui ra khỏi nguyên hình thái, đại cốc vũ mau chóng tới, đem còn lại năng lượng khối lập phương đều đút cho hắn. Ngay mấy ngụm trực tiếp nuốt vào, dị dạ tí nạ cảm giác dễ chịu hơn một chút. Mở ra đảo ngược thế giới thông đạo, để cho đại cốc vũ đi về trước, đại cốc vũ trở lại nông trường, cầm một chút tiếp tế, lại tiến vào đảo ngược thế giới, cho dị dạ tí nạ đưa qua, lúc này mới yên tâm. Trong nông trại, đại cốc vũ trầm mặc ngồi ở trong phòng khách, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve xì nịt tì. Cẩn thận hồi tưởng đến cùng người thanh niên kia đối thoại, còn có nét mặt của hắn, ánh mắt quái dị kia, đại cốc vũ đến bây giờ cũng là ký ức khắc sâu. Hắn vì cái gì nhìn ta như vậy? Cái ánh mắt kia để cho đại cốc vũ cảm thấy vô cùng không thoải mái, hắn cảm giác chính mình giống như là trong vườn thú có khỉ. Như thế nào cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa bọn gia hỏa này sau lưng nhất định có một tổ chức khổng lồ, thường nhân là tuyệt đối không có khả năng có thể lấy tới thuộc về dị dạ tỉ nạ máy móc. Chỉ cái máy kia chỉ làm giá cả không ít rồi, đang tại đại cốc vũ vắt hết óc phân tích thời điểm. Thanh niên đang tại một chỗ không gian quỷ dị bên trong, hắn quỳ một chân trên đất, hướng về phía một cái hắc bảo nhân ảnh hồi báo tình huống, đương nhiên hắn che giấu tồn tại đại cốc vũ. Chỉ nói là bị một cái phiền toái nhà huấn luyện ngăn trở. Hắc bảo nhân không có ngẩng đầu, tiếp tục xem trên tay sách màu đen tịch, ngồi ở màu đen trên ngai vàng, gật đầu một cái, tiếp đó phất phất tay ra hiệu thanh niên lui ra. Thanh niên cúi đầu, ánh mắt liếc qua hắc bảo nhân trên tay sách, thoáng qua một tia tham lam, rắc giá hỏa này mới vừa rồi là nói dối à? Đợi đến thanh niên đi xa, hắc bảo nhân hướng về phía không khí nói à, không cần, chọn Lương tiểu sửu, hắn còn có chút tác dụng. Hắc bảo nhân không khí trước mặt ba động một chút, tiếp đó khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ không gian lại một lần lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Nhanh. Hắc bảo nhân tự lẩm bẩm. Chương 163 Ổ Liễm Vũ hội trường thành lập xong rồi. Chương 163 Ổ Liễm Vũ hội trường thành lập xong rồi. Người thần bí ý đồ bắt gì dạ tỉ nạ kế hoạch thất bại. Vốn phải là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, nhưng mà Đại Cốc Vũ làm sao đều cao hứng không nổi. Bởi vì đã là năm thứ 3 Đại Cốc Vũ có lòng tin tuyệt đối trải qua nguy cơ lần này, bởi vì hắn cùng trong ngộng thực lực đã là khác nhau trời vực. Hơn nữa hắn bây giờ là tên lửa cố vấn đặc biệt, Tim Dọc Kẹt chỉ cần còn muốn hắn chế tác khối lập phương, cũng sẽ không tùy ý động đến hắn. Tim Dọc Kẹt uy hiếp liền trực tiếp loại bỏ, như vậy muốn đối phó mục tiêu cũng chỉ có một hư hư thực thực là xạ tùn ra hỏa. Nhưng mà Đại Cốc Vũ luôn cảm thấy những chuyện này sau lưng đều liên quan lấy cùng một chuyện. Bây giờ manh mối quá ít, suy nghĩ cũng là chẳng nghĩ, trước mắt có thể khả năng cao khẳng định chính là cái kia hắc thủ sau màn chính là hủy diệt thế giới song song ra hỏa. Về phần tại sao muốn hủy diệt thế giới song song, Đại Cốc Vũ sẽ không tự luyến tưởng rằng vì hắn mà đến, khẳng định có mục đích không thể cho người biết. Cụ thể là cái gì liền nói không rõ ràng, Đại Cốc Vũ tạm thời gác lại những chuyện này, suy nghĩ về sau có cơ hội, có thể đi tìm một chút manh mối. Thuận tiện đem chuyện này cùng mình hảo hữu nhóm thông cáo mà đến một chút, để cho bọn hắn chú ý lưu ý mỗi khu vực xuất hiện lạ lẫm tổ chức tà ác. Còn đem đồng phục của đội tiểu dáng cùng bọn hắn nói một lần. Dĩ Dạ Tí Nạ rất tức giận phi thường cái chủng loại kia, không ăn một tuần lễ nồi lẩu, không tốt đẹp được. Nếu là hai cái thối đệ đệ có thể đang làm một số chuyện, để cho chính mình phát tiết một chút thì tốt hơn. Hắn Dĩ Dạ Tí Nạ sống nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất thu đến ủy khuất như vậy, có cơ hội nhất thiết phải đem chàng tử tìm trở về. Phiên muộn Dĩ Dạ Tí Nạ, đảo ngược thế giới cũng không muốn trở về, mỗi ngày liền chờ tại Đại Cốc Vũ nông trường. Cũng không làm đi, liền nhàm chán đi dạo, tiếp đó mỗi ngày ăn lẩu. Một năm mới, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, chính là một nhóm mới nghèo khó người mới nhà huấn luyện giúp đỡ lại muốn bắt đầu. Căn cứ vào A Hải cung cấp danh sách, Đại Cốc Vũ liên hệ Đạt Mã Lan kỳ hội trưởng để cho hắn hỗ trợ đi cùng những hải tử kia nói một chút. Bất thời gian tới hắn ở đây nhận lấy mới bắt đầu bộ kẹm mẩn, còn có đủ loại trợ cấp cùng tài nguyên. Chất lơ gột cáo bên kia cũng cho Đại Cốc Vũ một kinh hỉ, bởi vì thế ra thế lực phản đối thanh âm giảm bớt, giáo sư hoặc bên kia đổ giám phát ra càng thêm thuận lợi, hắn có thể cho được tuyển chọn 100 đứa bé, phát ra bộ kẹ đen. Mặc dù không có liên minh dòng chính toàn ngạch trợ cấp, nhưng mà những thứ này Đại Cốc Vũ cùng chất lơ gột cáo liền có thể gánh vác tiếp. Cho chuyện xong một chút phương diện chi tiết sự tình, Đại Cốc Vũ liền cúp điện thoại. Tìm được trong nông trại vừa độ tuổi bộ kẹ mẩn nhóm, nói rõ lập tức sẽ có người mới nhà huấn luyện đến tìm kiếm đồng bọn của mình, để cho bọn hắn mấy ngày nay thật tốt chuẩn bị một chút, tranh thủ có thể được tuyển chọn. Có ý hướng bộ kẹ mẩn nhóm cả đám đều kích động. Hôm nay hiếm thấy không có chuyện gì, Đại Cốc Vũ cầm lấy rất lâu không có ích lợi gì cần câu, đi tới hậu viện hồ nước câu cá. Vừa mới ngồi xuống tới, mỹ lọ tịch nhóm liền vây quanh, thân mật cùng Đại Cốc Vũ chiêu chiêu hô. Mấy đầu hoạt bát phì bạt vây quanh mỹ lọ tịch nhóm xoay quanh. Không tệ, đây đều là mỹ lọ tịch nhóm hậu đại. Nông trường mỹ lọ tịch đã có 10 cái, trước đây mang về phì bạt cơ bản đều đã tiến hóa. Số lượng cũng là vừa vặn, năm đôi vợ chồng đây đều là Đại Cốc Vũ lúc đó chọn lựa thời điểm kế hoạch tốt. Vây quanh ở bên cạnh bọn họ phỉ bạt chính là con của bọn hắn. Cùng giá ngoại phỉ bạt khác biệt, tại Đại Cốc Vũ nông trường ra đời phỉ bạt từ nhỏ đã là đi theo phụ mẫu bên người. Tính cách sinh động, không có như vậy khô khan. Mỹ Lọ Tiệp nhóm cùng Đại Cốc Vũ chán ngán một hồi, liền bơi tới một bên khác riêng phần mình chơi đùa đi. Đại Cốc Vũ mang theo không có mồi câu cần câu, lặng lặng mà ngồi ở bên hồ, đột nhiên cần câu bỗng lúc ních, sau đó mau chóng chìm xuống. Đại Cốc Vũ cả kinh, không có mồi câu cũng có thể câu đi lên cá sao? Cấp tốc bắt được cần câu, bắt đầu dùng sức kéo. Nhìn chăm chú thấy rõ ràng dưới nước cái bóng, bất đắc dĩ nở nụ cười giải ra đồ, ngươi ra hỏa này, mau lên đây. Dưới nước giải ra đồ nghe được gọi hàng Đại Cốc Vũ, cười hì hì nổi lên mặt nước, tiếp đó hừ một chút nhổ ra lưỡi câu giống a. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ tốt? Địa phương tốt gì, thần bí như vậy? Đại Cốc Vũ tò mò hỏi. Hống hống hống, được rồi, ngược lại hôm nay vừa vặn không có việc gì, coi như ra ngoài đi dạo một chút. Đại Cốc Vũ nhảy lên đầu giải ra đồ, một cái tiểu ra hỏa một cái bước xa cũng nhảy lên. Đại Cốc Vũ xem xét là Polyhoat, cười ha ha một tiếng, thân nhẹ gõ gõ tiểu ra hỏa đầu, ôm hắn cùng đi ra nông trường. Giải dạ đồ mang theo Đại Cốc Vũ theo dòng nước tiến nhập rừng rậm, bơi rất lâu đi tới rừng rậm chỗ sâu một mảnh bên cạnh hồ bên cạnh. Một Đại Cốc Vũ xa xa liền thấy một cái màu lam bộ kẹ mẩn ghé vào mép nước nghỉ ngơi à, nguyên lai là Sĩ Cùn. Có lẽ là nghe được Đại Cốc Vũ âm thanh, Sĩ Cùn ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt, tiếp đó liền đứng dậy nhảy mấy cái rời đi. Đại Cốc Vũ không khỏi có chút hối hận, tại sao muốn sớm như vậy lên tiếng, nếu có thể khoảng cách gần quan sát một chút Sĩ Cùn liền tốt, đương nhiên có thể động tay kiểm tra đó là tốt nhất. Giải dạ đồ bơi tới bên bờ, Đại Cốc Vũ nhảy đi xuống giải dạ đồ, ngươi là trong lúc vô tình phát hiện Sĩ Cùn cho nên mới để cho ta tới xem sao? Hống hống hống. Giải dạ đồ lắc đầu, dùng cái đuôi chỉ nơi xa. Đại Cốc Vũ theo giải dạ đồ chỉ phương hướng nhìn lại, một cái gầy teo xì nhịp xì dục ngơ ngác ngồi ở bên hồ, nhìn xem trong mặt nước chính mình, giống như đang suy tư cái gì. Thì ra là thế. Đại Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thả xuống bộ ly hoa. Đại Cốc Vũ thận trọng tới gần xì dục, xì dục dường như đang chuyên tâm suy xét, hoàn toàn không có chú ý Đại Cốc Vũ tới gần. Đại Cốc Vũ lặng lẽ ngồi ở bên người xì dục. Xì dục, người muốn ăn sao? Đại Cốc Vũ từ trong túi tiền cầm ra một cái khối lập phương đưa tới trước mặt xì dục. Xì dục sai lệch túi đầu, tiếp tục xem cái bóng trong nước. Đại Cốc Vũ bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục đem khối lập phương đưa tới xì dục trước mặt, như vậy lặp lại nhiều lần, xì dục mới chú ý tới trước mặt sự vật. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lập tức liền đem khối lập phương nhét vào trong miệng, bởi vì ăn quá miệng lớn có chút tế trụ. Đại Cốc Vũ nhanh chóng nâng một chút hồ nước cho hắn thuận xuống. Sì Dục ôm đầu, quay đầu ngơ ngác nhìn về phía Đại Cốc Vũ, Đại Cốc Vũ cũng nhìn xem Sì Dục. Kéo dài mười mấy giây, cuối cùng vẫn là Đại Cốc Vũ thua trận, rời đi ánh mắt. Sì Dục tiếp tục nhìn chằm chằm Đại Cốc Vũ, Đại Cốc Vũ ho khan vài tiếng vấn đạo Sì Dục, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về, trong nhà của ta có rất rất nhiều ăn ngon à. Sì Dục không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Đại Cốc Vũ, Đại Cốc Vũ coi như hắn chấp nhận, cẩn thận đem Sì Dục ôm, so Đại Cốc Vũ tưởng tượng muốn trọng một chút, xem ra dù cho bởi vì màu sắc vấn đề, hắn dựa vào chính mình cũng sống rất tốt. Ngồi trên giải ra đồ, trở lại nông trường Đại Cốc Vũ đem Sì Dục đặt ở trên bên hồ Sì Dục, ngươi về sau liền có thể ở chỗ này a nghỉ ở bao lâu cũng có thể. Sì Dục kéo dài nhìn chằm chằm Đại Cốc Vũ, thẳng đến nhìn thấy trong nước chính mình, mới thay đổi vị trí ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước cái bóng Đại Cốc Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Sì Dục là phi thường chậm chạp bộ kem mẩn, bây giờ những thứ này biểu hiện cũng là bình thường hiện tượng, thực tế hắn có thể nghe hiểu Đại Cốc Vũ lời nói, bằng không thì hắn đã sớm trốn. An trí xong Sì Dục, Đại Cốc Vũ trở lại phòng ở vừa mới chuẩn bị kiếm chút nước trà uống một chút. Cutter bên kia gọi điện thoại tới Đại Cốc Vũ, sân bãi đã thành lập xong rồi, lại chỉ có một chút kết thúc công việc công tác, ngươi chừng nào thì tới một chuyến xem á, thật sự nha, quá tốt rồi. Tin tức này xem như gần nhất tin tức tốt nhất. Đại Cốc Vũ nhanh chóng đặt chén trà xuống, cưỡng ép đem tổ rột kéo ra ngoài làm thú cưới. Vội vội vàng vàng chạy về ổ lỉm bù sân bãi. Chương 164 hùng vĩ như vậy. Chương 164 hùng vĩ như vậy. Đại Cốc Vũ thân vượt tổ rột, một đường phi nhanh như bay chạy về phía chỗ cần đến. Chưa đến hiện trường, hắn liền xa xa trông thấy tòa kia từ chính mình dốc hết vô số tài phú vừa mới chế tạo thành ổ lỉm bù sân thí luyện quán, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, cho hắn tối trực quan cảm thụ chính là lớn. Tòa kiến trúc này đơn giản vượt ra khỏi hắn tất cả mong muốn cùng tưởng tượng, cứ việc bản thiết kế bản thảo xuất từ bản thân hắn chi thủ, nhưng khi chân chính đối mặt như thế nguy nga quái vật khổng lồ lúc, nội tâm như cũng không khỏi dâng lên từng trận sợ hãi thán phục cùng rung động. Đại Cốc Vũ cưỡi tổ rột chậm rãi đi tới sân vận động cửa ra vào, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên thân tổ rột nhảy xuống tới. Lúc này, Cutter đang thẳng tắp đứng ở cửa, hai tay của hắn vây quanh ở trước ngực, trên mặt tràn đầy tự hào cùng nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này từ đích thân hắn chế tạo thành to lớn sân vận động. Như thế nào? Cảm thấy hùng vĩ sao? Cutter xoay đầu lại, mỉm cười đối với Đại Cốc Vũ nói. Đại Cốc Vũ gật gật đầu, trong mắt lập lòe khâm phục chi tình, đúng vậy à, thật sự quá nguy nga. Cutter nhẫn không ngưng cười lên tiếng, vỗ vỗ Đại Cốc Vũ bả vai, hắc hắc, đừng nóng vội, bên trong càng đặc sắc đâu. Nói thật, ta thật không hiểu rõ ngươi cái đầu này bên trong đến cùng chứa những gì, vậy mà có thể thiết kế ra như thế chắc tuyệt bản vẽ. Ta làm nghề này đã hơn 20 năm, nhưng lần này tác phẩm tuyệt đối là để cho ta hài lòng một lần, có thể được xưng là một kiện tác phẩm nghệ thuật ta. Hai người chậm rãi đi vào sân vận động. Tiến vào về sau phản ứng đầu tiên chính là lớn, ngoài dự liệu lớn. Hoặc giả thuyết là rộng rãi, người đứng ở bên trong không tự chủ liền sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé. Đại Cốc Vũ ngắm nhìn một phía, dậm dạp chẳng chị khán đài trải rộng ở chung quanh. Cutter lấy ra điều khiển từ xa, đè xuống một cái nút, sân vận động ở giữa bãi cỏ từ từ mở ra, phong hỏa sơn lâm tứ đại sân thi đấu, chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Đại Cốc Vũ hài lòng nhìn trước mắt một màn này, cùng mình thiết kế bản vẽ không sai chút nào. Phong chi sân bãi, một cái tràn ngập khiêu chiến cùng cơ hội chỗ. Nơi này chướng ngại công trình phảng phất là từng đạo gian nan hiểm trở, chờ đợi dũng cảm nhà huấn luyện cùng bọn hắn bộ kẻ mẩn đi chinh phục. Cái sân này giống như là kiếp trước cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào trí dũng đại xung quanh, nhưng lại có chỗ khác biệt, bởi vì nó càng tăng mạnh hơn điều nhà huấn luyện cùng bộ kẻ mẩn ở giữa ăn ý cùng hợp tác. Tại trên cái này phong chi sân bãi, quy tắc đơn giản rõ ràng, lấy hoàn thành tranh tài đầu mục nhiệm vụ, trước tiên đến điểm cuối đội ngũ chính là người thắng. Nhưng mà, nếu muốn ở trong trận này cạnh tranh kịch liệt chỗ hết tài năng cũng không phải là chuyện dễ. Mỗi cái cửa ải đều thiết kế đường nét độc đáo, không chỉ có khảo nghiệm bộ kẻ mẩn thực lực, càng kiểm nghiệm nhà huấn luyện trí tuệ cùng sách lược. Chỉ có làm nhà huấn luyện cùng bộ kẻ mẩn tâm linh tương thông, tin tưởng lẫn nhau lúc, mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Bọn hắn cần căn cứ địa hình cùng đối thủ tình huống cấp tốc làm ra phán đoán, đồng thời chế định ra hợp lý an bài chiến thuật. Loại này chặt chẽ vô gian phối hợp trở thành lấy được thắng lợi chỗ mấu chốt. Đồng thời, phong chi sân bãi cũng chứng kiến vô số nhà huấn luyện cùng bộ kẻ mẩn ở giữa thâm hậu tình cảm mối quan hệ. Tại đối mặt khó khăn lúc, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cùng phấn đấu. Lúc lấy được thành tích, bọn hắn cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô, chia sẻ vui sướng. Chính là phần này khó mà dứt bỏ ràng buộc khiến cho bọn hắn có thể không ngừng siêu việt bản thân, sáng tạo kỳ tích. Hỏa chi sân bãi xem như một loại đối chiến loại tranh tài hình thức, không chỉ có kéo dài truyền thống bộ kẹ mẩn đối chiến cơ bản quy tắc, càng ở đây cơ sở phía trên tăng thêm đoàn thể thi đấu một phân đoạn này. Trận này tái sự không thể nghi ngờ là đối với các vị nhà huấn luyện cá nhân thực lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực một lần toàn diện đại thảo. Tại cái này tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng sách lược trên sân khấu, mỗi cái nhà huấn luyện đều đem mang theo chính mình chú tâm bồi dưỡng bộ kẹ mẩn đăng tràng biểu diễn. Bọn hắn cần đầy đủ giải đồng thời nắm giữ mỗi cái bộ kẹ mẩn đặc tính, kỹ năng cùng với chiến đấu sách lược mới có thể đang kịch liệt trong quyết đấu đứng ở thế bất bại. Nhưng mà đơn thuần dựa vào cá thể cường đại cũng không phải là chiến thắng đường tắt duy nhất, bởi vì đoàn thể của so tài tồn tại khiến cho đội ngũ ở giữa ăn ý phối hợp trở nên cực kỳ trọng yếu. Nhà huấn luyện nhóm nhất thiết phải học được tín nhiệm lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, căn cứ vào đội hữu đặc điểm chế định ra tốt nhất chiến thuật, lấy phát huy ra toàn bộ đoàn thể lớn nhất tiềm lực. Chỉ có những cái kia vừa nắm giữ chắc tuyệt cá nhân thực lực lại biết được đoàn đội hợp tác chi đạo nhà huấn luyện mới có thể tại trên hỏa chi sân bãi trổ hết tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Mà trận đấu này cũng không chỉ là một hồi đơn giản thi đấu đọ sức, càng là một cái bày ra dũng khí, trí tuệ cùng hữu nghị tuyệt giai bình đài. Núi chi sân bãi, đây cũng không phải là thông thường sân thi đấu, mà là thiết nhân ba loại bộ kẻ mẩn phiên bản. Vì ứng đối sân bãi hạn chế, Đại Cốc Vũ suy nghĩ khác người mà dẫn vào một loạt công nghệ cao trong phòng thiết bị. Tưởng tượng một chút, đám tuyển thủ đưa thân vào một cái tràn ngập tương lai cảm giác bên trong tràng quán, bao quanh đủ loại tân tiến huấn luyện công trình cùng khiêu chiến cửa ải, ở đây không có truyền thống đường núi cùng thủy vực, thay vào đó là kỹ thuật hiện thực ảo sáng tạo ra được rất thật hoàn cảnh. Trận đấu này không chỉ là đối với thể lực khảo nghiệm, càng là đối với ý chí lực tôi luyện đám tuyển thủ cần đang kịch liệt cạnh tranh bên trong bảo trì chuyên chú cùng cứng cỏi, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Bọn hắn phải xuyên qua trọng trọng chướng ngại, leo trèo bất ngờ sân phong, bơi qua chạy xiết dòng sông, thậm chí càng cùng cường đại vỗ kẹ mẩn đối thủ bày ra kịch chiến. Mỗi một cái khâu đều tràn đầy biến số cùng sự không chắc chắn, chỉ có chắc tuyệt thể năng, trí tuệ cùng dũng khí huấn luyện sư mới có thể trổ hết tài năng. Mà Đại Quốc Vũ chính là hy vọng thông qua dạng này đặc biệt thiết kế, kích phát đám tuyển thủ sâu trong nội tâm tiềm lực, để cho bọn hắn tại cái này khác trên sàn thi đấu thể hiện ra thực lực chân chính. Lâm Chi Sơn Bãi, nguyên bản dựa theo Đại Quốc Vũ ban sơ suy nghĩ, hẳn là một chỗ chuyên môn dùng dã ngoại sinh tồn huấn luyện chỗ. Nhưng mà đi qua sau khi nghĩ cả kẽ, hắn quyết định cuối cùng làm ra thay đổi. Dù sao, nếu như đem hắn thiết lập là dã ngoại tranh tài hình thức, như vậy nhà huấn luyện nhóm nhân thân an toàn sắp đối mặt cực lớn phong hiểm, đây không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, nội dung tranh tài bị một lần nữa điều chỉnh làm tích phân tranh đoạt chiến. Tại trên cái sân này, sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra một chút đại biểu cho khác biệt tích phân giá trị thẻ, mà tuyển thủ dự thi nhóm thì cần phải nhanh hành động, tận khả năng nhiều thu thập những thứ điểm tích lũy này tạp. Ai có thể thu được cao nhất tích phân, ai liền có thể giành được thắng lợi. Bất quá đáng lưu ý chính là, mỗi cái tuyển thủ nắm giữ cao nhất tích phân đếm sẽ ở trên sân rõ ràng hiện ra, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt trở thành tất cả những người khác mục tiêu công kích. Một khi gặp đặc biệt vũ khí công kích, tích phân liền sẽ tương ứng giảm bớt. Có thể nói, hạng mục này xảo diệu dung hợp phía trước ba cái hoàn tiết đặc điểm, đối với nhà huấn luyện nhóm tổng hợp tố chất đưa ra yêu cầu cực cao. Không chỉ có phải có chắc tuyệt chiến lược ánh mắt, đầy đủ kiên nhẫn, còn muốn nắm giữ thực lực cường đại xem như chèo chống. Chỉ có dạng này mới có thể tại trong trận này kịch liệt cạnh tranh trổ hết tài năng. Vô luận là loại nào loại hình, kích thước lớn nhỏ như thế nào hoặc phe tổ chức là ai, tất cả tranh tài ý nghĩa tồn tại cùng giá trị vẹn vẹn chỉ là một trong số đó thôi, đó chính là tận khả năng đem nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn giữa hai người tâm linh cảm ứng hòa hợp làm năng lực để thăng đến tài nghệ cao nhất. Quả thật, thực lực cường đại chính xác hết sức quan trọng, nhưng giữa lẫn nhau phần kia thâm hậu tình nghĩa sản xuất sinh ra năng lượng đồng dạng không thể bỏ qua. Dù sao, tại tàn khốc kịch liệt thi đấu trên võ đài, muốn trổ hết tài năng đồng thời rút đến thứ nhất dựa vào đơn phương nô ra rõ ràng là không thực tế lại khó mà thực hiện sự tình. Chỉ có làm hai người kết hợp hoàn mỹ lúc mới có thể bộc phát ra không gì không phá chi lực, từ đó đánh đâu thắng đó công vô bất khắc. Đại Cốc Vũ tại sân bên trên dạo bước bồi hồi sau một hồi, cuối cùng hài lòng chuẩn bị rời đi. Giờ này khắc này, còn lại vẹn vẹn có một chút kết thúc nhiệm vụ chờ đợi hoàn thành, ước chừng còn cần hao phí một ngày thời gian. Sau này đem chú tâm chủ bị một hồi long trọng nhiệt liệt cắt băng nghi thức, đồng thời rộng mời các địa khu danh lưu tham gia. Bất quá những chuyện vụn vặt kia không cần Đại Cốc Vũ đi làm, liên minh sẽ xử lý thích đáng. Hắn phải làm đơn giản là tại cắt băng ngày đó lóe sáng đăng chẳng thôi. Mang mấy phần lưu luyến không rời chi tình, Đại Cốc Vũ cưỡi trên tổ rốt, chậm rãi nhanh chóng cách rời to lớn tráng lệ ô liễm vụ sân bãi. Khi hắn bay về nông trường lúc, ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên đầy áp ước mơ cùng chờ đợi. Chương 165 phu hóa. Mã Nạp Phỉ. Chương 165 phu hóa. Mã Nạp Phỉ. To lớn tráng lệ ô liễm vụ hội trường chính thức hoàn thành. Đại Cốc Vũ tại sau đó trong vòng vài ngày, tâm tình đều rất tốt, một cái là bởi vì sân bãi sau khi hoàn thành, ô liễm vụ thí luyện cái này tái sự xem như bước ra bước đầu tiên. Còn có một cái chính là kinh tế của mình áp lực rốt cuộc đến hòa dịu, mặc dù sau này tiền quảng cáo vẫn còn cần Đại Cốc Vũ tự móc tiền túi, nhưng mà những cái kia phí tổn cùng xây dựng sân vận động so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Còn có một cái đáng giá cao hứng sự tình chính là lúc trước lấy được mạ nạ phi trứng, rốt cuộc phải ấp trứng. Trải qua hơn nửa năm thời gian, viên này bộ kệ mẩn trứng mới có phu hóa dấu hiệu, trong lúc đó còn hấp thu số lớn dịch dinh dưỡng, những thứ này dịch dinh dưỡng cũng là Đại Cốc Vũ chuyên môn điều phối. Thủy thuộc tính năng lượng cực cao, hơn nữa giàu có đủ loại bộ kệ mẩn trứng cần dinh dưỡng vật chất. Theo máy ấp trứng bên trong cuối cùng một tia dịch dinh dưỡng bị vỗ kẹ mẩn trứng hấp thu, hắn tản mát ra tia sáng cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng một cái da màu làm vỗ kẹ mẩn xuất hiện ở Đại Cốc Vũ trước mắt. Mã Nạ Phỉ mơ mơ màng màng mở ra hai mắt thật to, đầu tiên nhìn thấy chính là Đại Cốc Vũ khuôn mặt tươi cười. Mã Nạ Đại Cốc Vũ cảm giác buồng tim của mình giống như bị đồ vật gì đánh trúng vào, thật là đáng yêu. Cẩn thận đem Mã Nạ Phỉ ôm vào trong ngực. Mã Nạ Phỉ lại đột nhiên bắt đầu thút thít a a a. Đại Cốc Vũ vội vàng mở ra rỗ hải tử hình thức, nhẹ nhàng lay động cơ thể, hơn nữa em ai đánh ra Mã Nạ Phỉ phần lưng a a a, không khóc không khóc, Mã Nạ Phỉ ngoan ngoan a. Ý nghĩ đờ em muội muội lúc này đã đem tạ sữa tươi cầm tới Đại Cốc Vũ, cẩn thận đem núm vũ cao su phóng tới Mã Nạ Phỉ trong miệng. Người thấy sữa bò mùi thơm, Mã Nạ Phỉ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hai cánh tay ôm bình sữa từng ngụm hút lấy sữa bò. Ý nghĩ đờ em muội muội cũng tò mò nhìn xem trước mắt cái này màu lam xinh mạng nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, Đại Cốc Vũ nhìn nàng ưa thích, ra hiệu nàng có thể ôm một cái tiểu Mã Nạ Phỉ tình cảm. Ý nghĩ đờ em muội muội có chút vui vẻ tiếp nhận Mã Nạ Phỉ, nhưng mà Mã Nạ Phỉ mới vừa rời đi Đại Cốc Vũ ôm ấp hoài bão lập tức liền bắt đầu khóc lên. Không có cách nào Đại Cốc Vũ không thể làm gì khác hơn là lại ôm trở về. Này mới khiến Mã Nạ Phỉ đình chỉ thút thít. Cơm nước no nê sau Mã Nạ Phỉ, bụng nhỏ hơi hơi nâng lên, như cái quả banh da nhỏ tựa như. Nàng đánh ra một cái khả ái đến cực điểm nãi nước sau, hai cái thịt đổ đủ ổ tay nhỏ niết chặt mà nắm chặt Đại Cốc Vũ quần áo, cố gắng gắng gượng mí mắt, nhưng sâu ngủ lại không ngừng đánh tới, cuối cùng nàng vẫn là khó mà ngăn cản buồn ngủ chi ý, tại Đại Cốc Vũ ấm áp trong lồng ngực ngủ thật say. Nguyên bản Đại Cốc Vũ dự định đem Mã Nạ Phỉ để ở một bên, để cho nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng khi hắn tính toán bung ra Mã Nạ Phỉ cầm chặt chính mình quần áo tay nhỏ lúc, lại kinh ngạc phát hiện tiểu gia hỏa này nắm đến mức dị thường kiên cố. Chỉ sợ động tác quá kinh hãi tỉnh trong ngực bà bối, Đại Cốc Vũ rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục bảo trì cái tư thế này. Nhưng mà đã như thế, hắn liền cơ hồ không cách nào hành động tự nhiên, thế là liền dứt khoát tại trong nông trại chẳng có mục đích mà đi dạo đại cốc vũ sau lưng theo sát lấy một đám tuổi nhỏ bộ kẹm mẩn, bọn chúng chính là trước kia liên minh phái đưa tới cái kia gây ra. Những tiểu tử này đối với vị này vừa mới giáng sinh sinh mạng nhỏ tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không kịp chờ đợi muốn thấy chân dung đại cốc vũ thực sự không lay chuyển được bọn này nhiệt tình tiểu tinh linh, đành phải đáp ứng bọn chúng xích lại gần chút nhìn một chút. Ai có thể nghĩ, mà nạ phi lại bị đánh thức, trong nháy mắt lớn tiếng khóc. Như thế rất tốt, đại cốc vũ không thể không một lần nữa thi triển tất cả vốn liếng trấn an bảo, thẳng đến nàng lần nữa yên tĩnh ngủ. Nhìn thấy mạ nạ phi lần nữa an tĩnh tiến vào mộng đẹp, đại cốc vũ trong lòng treo tảng đá cuối cùng rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve mạ nạ phi, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Thì ra, mạ nạ phi sở dĩ như thế không muốn xa rời đại cốc vũ, là bởi vì nó đem đại cốc vũ coi là mẹ của mình. Loại tình cảm này cũng không hiếm thấy, rất nhiều mới vừa sinh ra bộ kệ mẩn đều biết đối bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật sinh ra một loại bản năng cảm giác thân thiết. Giống như nhân loại hài nhi, bọn chúng cần tìm kiếm cảm giác an toàn cùng dựa vào. Theo thời gian trôi qua, cái này một ít bộ kệ mẩn nhóm sẽ dần dần trưởng thành, chậm rãi lý giải quy tắc thế giới cùng chân tướng đến lúc đó. Bọn chúng có lẽ sẽ ý thức được đại cốc vũ cũng không phải là chân chính mẫu thân, thế nhưng phần cảm tình sâu đậm lại vĩnh viễn lưu lại đáy lòng. Chính vì vậy, có tương đương một bộ phận nhà huấn luyện nóng lòng từ bộ kẻ mẩn khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng bọn chúng. Dạng này không chỉ có thể thành lập được thân mật vô gian quan hệ, còn có thể tốt hơn hiểu rõ mỗi cái bộ kẻ mẩn cá tính đặc điểm, yêu thích chán ghét các phương diện. Thông qua trường kỳ ở chung cùng huấn luyện, nhà huấn luyện cùng bộ kẻ mẩn ở giữa độ ăn ý cũng biết càng ngày càng cao, từ đó trong chiến đấu phát huy ra lực lượng cường đại hơn đương nhiên, từ tiểu bồi dưỡng bộ kẻ mẩn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nó cần nhà huấn luyện trả giá số lớn kiên nhẫn, ái tâm cùng với tinh lực đi chiếu cố và dẫn đạo bộ kệ mẩn trưởng thành. Nhưng khi nhìn mình tự tay bồi dưỡng bộ kệ mẩn ngày càng cường đại đồng thời lấy được ưu dị thành tích lúc loại kia cảm giác thành tựu không thể nghi ngờ là không cách nào nói rõ. Trong bất chi bất giác, đại cốc vũ đi tới hậu viện hồ nước, ôm mạ nạ phi ngồi xuống bên người Sì Dục. Sì Dục tựa hồ đối với cái này xa lạ tiểu gia hỏa tràn ngập tò mò, nó ngửa đầu, lặng lặng nhìn chăm chú đại cốc vũ trong ngực cái kia đang tại ngủ say mạ nạ phi. Cùng lúc đó, Vùn Tịt cùng các tiểu tinh linh nhóm cũng đi sát đằng sau phía sau, nhưng chúng nó đều lộ ra phá lệ cẩn thận, không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ sợ quấy nhiều đến mạ nạ phi mộng đẹp vui vẻ. Dì Dục không chớp mắt nhìn chằm chằm mạ nạ phi, một lát sau, nó lại đem ánh mắt chuyển hướng bình tĩnh mặt nước như gương, nhìn chăm chú trong nước phản chiếu ra chính mình đột nhiên, Dì Dục đỉnh đầu sáng lên một chiếc bóng đèn nhỏ, phản phất lĩnh ngộ được một loại nào đó chuyện quan trọng. Nhưng mà, hết sức chăm chú suy xét vấn đề đại cốc vũ cũng không phát giác được Dì Dục cái này một biến hóa rất nhỏ, hắn giờ phút này trong lòng đang nghi hoặc không hiểu. Theo lẽ thường tới nói, mạ nạ phi sinh hạ trứng nở ra nên là phi ẩn mới đúng a. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì hấp thu phong phú năng lượng, mới đền bù hắn tư chất phương diện thiếu hụt sao? Đại cốc vũ yên lặng túi lầu xuống, nhìn chăm chú trong ngực an tưởng ngủ say mạ nạ phi, âm thầm suy nghĩ nói, tính toán, hà tất xoắn suýt tại những thứ này đâu. Vô luận như thế nào, chỉ cần mạ nạ phi có thể khỏe mạnh khoái hoạt mà trưởng thành liền tốt nghĩ tới đây, đại cốc vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một nụ cười vui mừng. Tại bên hồ thượng tọa một hồi, mạ nạ phi tỉnh lại trước tiên chính là xác nhận đại cốc vũ có hay không tại. Nhìn thấy đại cốc vũ ôn nhu khuôn mặt tươi cười, mạ nạ phi cười vui vẻ mạ nạ. Gió nhẹ lướt qua bãi cỏ, phát ra tiếng vang xào xạc, tựa hồ cũng là đang vì mạ nạ phi cảm thấy cao hứng. Dì Dục đứng lên, đi đến đại cốc vũ bên người, đưa tay muốn đi chạm đến mạ nạ phi. Mạ nạ phi cũng chú ý tới màu lam Dì Dục. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, Dì Dục nhẹ tay nhẹ dắt mạ nạ phi tay nhỏ. Mạ nạ phi tựa hồ cảm ứng được cái gì, vui vẻ hướng về phía Dì Dục nở nụ cười. Dì Dục trong nháy mắt cảm giác lòng của mình đều phải hòa tan. Cô muội muội này ta nhận xuống. Chương 166 người đã bị dị dạ tỉ nạ ghi tạc trên sách vợ nhỏ. Chương 166 người đã bị dị dạ tỉ nạ ghi tạc trên sách vợ nhỏ. Đại cốc vũ trừng to mắt, nhìn chằm chằm Dì Dục cái kia trương đỏ bừng lên khuôn mặt, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, càng nhiều vẫn là đối với Sì Dục loại biến hóa này mang đến mừng rỡ chi tình. Sì Dục đi tới nơi này cái nông trường đã nhiều thời gian, nó cả ngày không có việc gì, chỉ là ngơ ngác ngồi ở bên hồ, nhìn chăm chú trong nước cái bóng của mình. Chứ ăn cơm ra, ngủ, tựa hồ không còn gì khác hoạt động có thể nói. Đại cốc vũ từng nhiều lần tính toán cùng Sì Dục thành lập được câu thông cầu đối, nhưng mỗi lần cũng như đã chìm biển rộng không chiếm được mảy may đáp lại. Bây giờ mắt thấy Sì Dục bởi vì mạ nạ phi mà sinh ra như thế tích cực chuyển biến, đại cốc vũ cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc chạm vào tối, thái dương dần dần lặn về tây, chân trời nổi lên một vòng hoa mỹ giáng chiều. Dư huy vẩy vào bình tĩnh trên mặt hồ như gương, phản phất cho toàn bộ hồ nước phủ thêm một tầng màu vàng sa y y mỹ lọ tiệc vui sướng nhảy ra mặt nước, bọn chúng dáng người mạnh mẽ, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như trong nước tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một lần nhảy vọt đều gây nên chung quanh bọt nước vang khắp nơi, bóng ánh trong suốt giọt nước bay lả tả mà rơi xuống, ở trên mặt hồ tạo thành từng vòng mỹ lệ gợn sóng. Đại cốc vũ ôm mạ nạ phỉ về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mặc dù đã không cần đại cốc vũ một mực ôm nàng, nhưng mà mạ nạ phỉ vẫn là chỉ muốn ở tại đại cốc vũ bên người. Đại cốc vũ làm xong cơm thời điểm, liền thấy hiếu kỳ ở trên đầu đại cốc vũ. Đại cốc vũ cần gì đồ gia vị đều biết trước tiên đưa cho hắn. Dì Dục cũng một mực đi theo đại cốc vũ bên người, chuẩn xác mà nói là đi theo mạ nạ phỉ bên người. Đại cốc vũ cho là Dì Dục là thích mạ nạ phỉ, nhưng mà đi qua quan sát cũng không phải. Dì Dục chỉ là đem mạ nạ phỉ trở thành muội muội, hy vọng có thể bảo hộ nàng. Màn đêm buông xuống, đại cốc vũ chú tâm xảo nấu một bàn bữa ăn tối phong phú. Long tràn đầy vui vẻ ngồi ở trước bàn ăn, đang chuẩn bị hưởng thụ cái này mỹ vị món ngon lúc, đột nhiên nghe được một hồi trầm trọng tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, nguyên lai là dì dạ Tina, chỉ thấy nó một mặt dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Đại cốc vũ bất đắc dĩ thở dài, vội vàng thả ra trong tay vừa muốn đưa vào thức ăn trong miệng, xoay người đi vì vị này khách không mời mà đến sắp sửa nổi giận. Hoa dì dạ Tina à, nhiều ngày như vậy đi qua, ngươi làm sao vẫn tức giận như vậy đâu? Đại Cốc Vũ cười khổ hỏi. Dị Dạ Tỳ Na bỗng nhiên quay đuôi một cái, giận dữ hét, "Hừ, lão tử sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Những tên ghê tầm kia, nếu như bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Nhìn xem Dị Dạ Tỳ Na tức giận như thế, Đại Cốc Vũ cũng biểu thị mười phần lý giải. Dù sao, cho dù ai gặp phải loại chuyện này, đều biết cảm thấy khó mà chịu đựng á, nhưng mà bọn gia hỏa này lại giống như ưu linh, xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy, dù cho muốn bắt cũng không thể nào hạ thủ. Từ lần trước nhìn thoáng qua sau đó, bọn hắn liền mai danh nhận tích, lại chưa hiện ra thân tại thế. Các nơi liên minh nghe lại có mới tổ chức tà ác bộc lộ tài năng, lập tức làm ra đáp lại, cấp tốc bày ra bí mật loại bỏ hành động, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Bây giờ bị Dị Dạ Tỳ Na gắt gao nhìn chăm chú vào, về sau bọn gia hỏa này những ngày tiếp theo chắc chắn không dễ chịu. Dù sao Dị Dạ Tỳ Na không chỉ có nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực, càng là lấy tâm nhãn nhỏ hẹp chứ danh tại thế. Một khi bị nó ghi hận trong lòng, không báo thù này thể không bỏ qua. Thưởng thụ xong mỹ vị nồi lẩu thịnh yến sau, Dị Dạ Tỳ Na liền từ biệt nông trường, dấn thân vào tại đảo ngược thế giới mênh mông lĩnh vực, bốn phía tuần hành, mong mỏi có thể tìm ra những thần bí nhân kia vật lưu lại mảy may manh mối. Đại Cốc Vũ vội vàng ăn xong cơm tối, liền nhanh đi rửa mặt. Chờ hết thể thu thập thỏa đáng sau, hắn kéo lấy có chút thân thể mệt mỏi về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa đến bên giường, Đại Cốc Vũ liền giống quả cầu da xì hơi tê liệt ngã xuống trên giường. Lúc này, một bên Mã Nạ Phỉ nhẹ nhàng nhảy lên giường đồng thời khéo léo ghé vào Đại Cốc Vũ bên cạnh. Đại Cốc Vũ nhìn trần nhà, suy nghĩ dần dần bay xa, bắt đầu nhớ lại phía trước tại đảo ngược thế giới gặp phải cái tia thanh niên thần bí. Nhất là đối phương nhìn về phía chính mình lúc cái chủng loại kia quái dị ánh mắt, để cho Đại Cốc Vũ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đại Cốc Vũ đối với cái ánh mắt kia càng ngày càng cảm thấy hoang mang cùng bất an. Cái ánh mắt kia phảng phất để lộ ra một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như là nhận biết Đại Cốc Vũ, lại thật giống như từng tại một nơi nào đó gặp qua hắn đồng dạng. Nhưng mà, Đại Cốc Vũ vô cùng xác định chính mình trước đó chưa bao giờ thấy qua người này. Sau một phen trầm tư suy nghĩ sau đó, Đại Cốc Vũ thậm chí ngay cả kiếp trước của mình đều cẩn thận hồi tưởng một lần. Cuối cùng vẫn phải ra đồng dạng kết luận, vô luận là kiếp này vẫn là kiếp trước, hắn đều tuyệt đối không có khả năng nhận biết cái này thần bí thanh niên. Như vậy vấn đề tới, đã như vậy, đối phương vì sao muốn dùng như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chằm chằm đâu? Cái này sau lưng đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Đại Cốc Vũ cảm giác chính mình giống như lâm vào một cái vực sâu không đáy, mà cái kia thần bí khó lường ánh mắt thì trở thành giải khai bí ẩn mấu chốt manh mối. Vô số nghi vấn xông lên đầu, lệnh Đại Cốc Vũ trằn trọc, khó mà ngủ. Vẫn muốn đến đêm khuya, mà Nạ Phỉ sớm đã ngủ, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Nhìn lên trước mắt cái này thiên chân vô tả, làm người chịu mến tiểu gia hỏa, Đại Cốc Vũ phiền muộn trong lòng cùng sầu lo tựa hồ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn êm ái thay nàng dịch hảo góc chăn, chỉ sợ quấy nhiều đến nàng ngọt ngào mộng cảnh. Sau đó, Đại Cốc Vũ cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại, chìm vào trong mộng đẹp. Nhưng mà, đêm đó Đại Cốc Vũ lại đã trải qua một hồi kinh tâm động phách các mộng. Trong mộng, hắn mắt thấy chính mình vị trí thế giới đang gặp một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại hủy hoại, đối mặt cỗ này không cách nào kháng cự thế lực tà ác, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới dần dần sụp đổ tan rã. Toàn bộ tổ kẻ mẩn tất cả khó thoát và rủi, đều diệt vong. Ngay sau đó, Đại Cốc Vũ từ trong cơn ác mộng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát giác chính mình cũng không xuyên qua thời không, vẹn vẹn bởi vì quá độ mệt nhọc mà phục bàn ngủ say, không chỉ có như thế, còn thảm tao khấu trừ tiền lương đãi ngộ. Lúc tờ mờ sáng, Đại Cốc Vũ đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh tới, đưa tay sờ sờ cái trán, đầy tay đều là chảy dòng dòng mồ hôi, toàn thân cũng ướt sũng một mảnh, cảm giác có chút khó chịu. Dương mắt liếc một cái đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 4 giờ, tính ra ước chừng chỉ ngủ say 4 cái giờ, nhưng hắn lúc này đã không có chút nào buồn ngủ có thể nói. Thế là Đại Cốc Vũ rón rén dưới mặt đất giường, tận lực không phát ra một tia âm thanh để tránh đánh thức bên cạnh bộ kệ mẩn nhóm đi vào gian tắm rửa sau. Đại Cốc Vũ mở ra nước lạnh vòi phun, để cho băng lanh thấu xương dòng nước thỏa thích cọ rửa lấy chính mình mỏi mệt không chịu nổi thân thể vô luận là thần thánh phương nào. Nếu như mưu toan cướp đi ta hiện nay quý trọng hết thảy, ta nhất định đem thể sống chết bảo vệ đến cùng. Đại Cốc Vũ âm thầm thể. Băng lanh thấu xương thủy như là thác nước chút xuống, hung hăng xẹt qua Đại Cốc Vũ cái kia kiên nghị gương mặt, nhưng trong lòng của hắn tín niệm lại càng kiên định. Mặc dù bây giờ đã là đầu mùa xuân thời tiết, nhưng sáng sớm nhiệt độ nước vẫn như cũ rét lạnh thấu xương. Đại Cốc Vũ cũng không có ở trong nước cọ rửa thời gian quá dài, vội vàng sau khi tắm xong, hắn cấp tốc dùng khăn mặt lau khô cơ thể, đồng thời thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo. Hoàn thành đây hết thảy sau đó, Đại Cốc Vũ bước vững vàng bước chân đi xuống lầu, đi tới trong đình viện. Giờ này khắc này, phương đông đường chân trời bên trên, thái dương đang chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói dần dần vãi hướng đại địa, cho toàn bộ thế giới mang đến một tia ấm áp cùng quang minh. Trong ánh nắng, Phạm Phiệt đang cố gắng cơ trong tay hành tây, Đại Cốc Vũ cũng cầm lấy kiếm gỗ, đi tới bên người Phạm Phiệt. Phạm Phiệt ngạc nhiên nhìn về phía Đại Cốc Vũ giác. Chúa công như thế nào dậy sớm như vậy? Không có việc gì chính là ngủ không được, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong Đại Cốc Vũ cũng tự mình mở là huy kiếm. Chương 167 trở về mạo hiểm tiểu đội. Chương 167 trở về mạo hiểm tiểu đội. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, vàng óng ánh dương quang vãi hướng đại địa. Đại Cốc Vũ tay cầm kiếm gỗ, tinh thần phấn chấn đứng tại một mảnh rộng lớn trên bãi cỏ, bên cạnh hắn đứng là Phạm Phiệt. Đại Cốc Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí thanh tân, tiếp đó nắm chặt chuôi kiếm, bắt đầu cơ múa lên kiếm trong tay. Động tác của hắn lưu loát hữu lực, mỗi một kiếm đều mang khí thế bén nhọn. Phạm Phiệt thì tại một bên hưng phấn mà cùng Đại Cốc Vũ phối hợp múa kiếm. Theo thời gian trôi qua, Đại Cốc Vũ cái trán dần dần chảy ra mồ hôi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, không mệt mỏi chút nào chi sắc. Hắn cùng với Phạm Phiệt tán ý phối hợp, một người một sủng cùng diễn dịch ra một hồi đặc sắc tuyệt luân kiếm thuật biểu diễn. Cuối cùng, Đại Cốc Vũ hoàn thành một thức sau cùng kiếm pháp, hắn thu kiếm mà đứng, thỏa mãn nhìn mình thành quả. Lúc này, Thái Dương đã thật cao dâng lên, đem ấm áp tia sáng vẩy vào trên người bọn họ. Đại Cốc Vũ chậm rãi phun ra một hơi cuối cùng, tiếp đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên, Phạ Phệ thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bao phủ, tiến hóa chi quang giống như thủy triều theo nó thể nội phun ra ngoài. Cảnh tượng kỳ dị này lệnh Đại Cốc Vũ kinh ngạc không thôi, hắn đứng ngơ ngác tại chỗ, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Mọi người đều biết, Kanto địa khu Phạ Phệ cũng không có tiến hóa hình thái. Chính vì vậy, cho dù liên minh nghiêm cấm bằng sắc lệnh thức ăn Phạ Phệ sau đó, cũng rất ít có nhà huấn luyện nguyện ý lựa chọn bọn chúng trở thành chính mình bộ kệ mần đồng bạn. Mà giờ khắc này, trên thân Phạ Phệ lập lòe vô cùng sắc thực không thể nghi ngờ tiến hóa chi quang, phản phất phá vỡ lẽ thường. Kèm theo tiến hóa tiến trình, cơ thể của Phạ Phệ dần dần sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản nắm trong tay hai cây hành tây đỉnh, vậy mà sinh ra sắc bén vô cùng phong mang, mà hắn dưới đáy thì huyễn hóa trở thành cả tạ nạ trôi kiếm bộ dáng. Cùng lúc đó, Phạ Phệ toàn bộ thân thể đều biến thành tinh khiết màu trắng điều, chỉ có phần lưng vẫn bảo lưu lấy một khối nhỏ màu xám khu vực, tựa như một kiện uy vũ võ sĩ áo choàng. Tiến hóa chi quang chợt tán đi, thể hiện ra tiến hóa sau Phạ Phệ bộ mặt mới tinh. Chỉ thấy nó cặp kia nồng đậm mày kiếm phía dưới, để lộ ra kiên định không thay đổi, quả cảm cương nghị ánh mắt, làm cho người không khỏi chấn động theo. Rắc. Một tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng kêu vang lên, thuộc hạ bài kiến chủ thượng. Cái này chỉ đi qua một tiến hóa Phạ Phệ bây giờ thể hiện ra một loại cùng ngày xưa khí chất hoàn toàn bất động. Nó nguyên bản sinh động linh động thần thái đã bị một loại khác thường cứng nhắc thay thế. Chỉ thấy Phạ Phệ hai đầu gối quỳ xuống đất, cơ thể nghiêng về phía trước liếc, đầu người buông xuống đến mặt đất, lấy một loại cực kỳ cung kính, thành tín tư thái hướng chủ thượng hành lễ. Loại động tác này cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là nguồn gốc từ cổ đại các võ sĩ truyền thừa xuống cổ lão lễ tiết. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra đối với chủ thượng kính sợ cùng trung thành chi tình. Tiến hóa sau Phạ Phệ tựa hồ đã hoàn toàn sáp nhập vào nhân vật này, đem chính mình coi là một cái chân chính cổ đại võ sĩ. Nó mọi cử động nghiêm ngặt dựa theo lễ tiết yêu cầu thi hành, không có chút nào sai lầm. Cái kia nằm dạp trên mặt đất thân ảnh vừa lộ ra trang trọng lại có chút khiến người thương tiếc. Giờ này khắc này, Phạ Phệ dùng hành động thực tế giải thích cái gì gọi là tận hết chức vụ. Tại đối mặt chủ thượng lúc, nó buông xuống hết thảy bản thân, quá chú tâm vùi đầu vào đối với chủ thượng phụng dưỡng bên trong cái này. Đại Cốc Vũ hoàn toàn đắm chìm tại trong Phạ Phệ tiến hóa, giống như là toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư chuyện này, hắn trừng to mắt, há hốc mồm, lại thật lâu không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến hắn cuối cùng tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện Phạ Phệ chẳng biết lúc nào đã quỳ trên mặt đất ta. Đại Cốc Vũ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, "Phạ Phệ, thực sự là thật xin lỗi a. Ta vừa mới không cẩn thận thất thần, vậy mà nhường ngươi một mực quỳ. Mau mau xin đứng lên." Hắn vừa nói, một bên đưa tay đi đỡ Phạ Phệ. Phạ Phệ không có chút nào không vui, mười phần nghe lời đứng lên. Nó rắc mà kêu một tiếng, biểu thị đối với Đại Cốc Vũ cảm tạ. Sau đó, Phạ Phệ đem hai tay khoanh tại trước ngực, bày ra một bộ dáng nghiêm trang, đứng bình tĩnh tại Đại Cốc Vũ bên cạnh. Mặc dù nó một câu nói cũng không nói, thế nhưng kiên định trung thành ánh mắt lại phảng phất tại nói cho Đại Cốc Vũ, vô luận chuyện gì phát sinh, nó đều sẽ vĩnh viễn làm bạn tại chủ nhân bên cạnh. Đại Cốc Vũ hơi thêm suy tư rồi nói ra nói, đã hoàn thành tiến hóa, tự nhiên nắm giữ hoàn toàn mới chi danh. "Ân, liên gọi là thông võ sĩ thôi, ngươi ý như thế nào?" Chỉ nghe cặc cặc hai tiếng, giống như rất vui vẻ, nguyên lai là cái kia hành võ sĩ. Nó vội vàng túi người thi lễ, cảm ơn chủ nhân ban ân mỹ danh. Đại Cốc Vũ lại đối với cái này quá câu nệ, đâu ra đấy hành võ sĩ vẫn còn có chút không thích ứng, cố ý lấy cổ đại chúa công giọng điệu nói, "Hành võ sĩ à, ta từ trước đến nay không vui câu nệ tại hình thức người hoặc chuyện, nguyên nhân này do đó nghiêm cấm bằng sắc lệnh các ngươi lại đi như thế cứng nhắc sự tình." Nói đi, hắn còn cố ý kéo căng lên khuôn mặt rác. Hành võ sĩ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp đó suy xét một phen, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, chẳng lẽ chủ thượng đối với cái này có chỗ bất mãn? "Đúng là như thế." Đại Cốc Vũ như đinh chém sắt hồi đáp, tiêu sái không bị ràng buộc chút mới là thượng sách. Giác hành võ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền lần nữa không người thi lễ thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng mà đang lúc hắn muốn không người thi lễ lúc, lại đột nhiên cứng đờ thân hình, sau đó vội vàng đứng thẳng người, mặt lộ vẻ bối rối, gai đầu lúng túng nở nụ cười. Đại Cốc Vũ nhìn thấy hành võ sĩ hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới xem như yên tâm, nếu để cho hắn vẫn luôn dùng dạng này khẩu khí cùng hành võ sĩ đối thoại, hắn sẽ lúng túng tới chết để cho ngoại nhân nhìn thấy, hắn liền trực tiếp có thể đi đảo ngược thế giới cùng dị dạ tì nạ cùng một chỗ qua. Đại Cốc Vũ đối với hành võ sĩ tiến hóa, không có dấu dếm ý tứ, cũng không có gì dễ dấu dếm. Trước tiên liền liên lạc giáo sư Hoàng A. Đây chính là tiến hóa sau Phạ Phệ sao? Đại Cốc Vũ, ngươi cho hắn lấy tên hành võ sĩ thật đúng là chuẩn xác đâu. Giáo sư Hoàng hưng phấn nói xong lời cuối cùng toàn bộ khuôn mặt đều dán vào trên màn hình. Cuối cùng vẫn là bên cạnh trợ thủ bây giờ nhìn không nổi nữa, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Giáo sư Hoặc hy vọng hành võ sĩ có thể tới một chút hoặc sở nghiên cứu, hắn cần thu thập một chút số liệu. Đại Cốc Vũ nghị cũng đồng ý, hắn cũng muốn biết bây giờ hành võ sĩ thân thể biến hóa, phía bên mình trung quy là không có chuyên nghiệp sở nghiên cứu trang bị đầy đủ. Đại Cốc Vũ hỏi thăm một chút hành võ sĩ, hành võ sĩ không có chút gì do dự đáp ứng đem hành võ sĩ thu vào bộ kỳ bản, đặt chung một chỗ bên trên, trực tiếp truyền đến hoặc sở nghiên cứu tốt. Đại Cốc Vũ, vậy trước tiên hẳn huyên tới ở đây rồi. Giáo sư Hoặc tốc độ ánh sáng cúp máy video. Đại Cốc Vũ đều chưa kịp nói tạm biệt, cười khổ một cái, mới vừa đi tới trong sân, chuẩn bị hoạt động một chút liền đi làm việc, đột nhiên cảm giác trên đầu Thái Dương bị đồ vật gì che lại mã. Đại Cốc Vũ ngẩng đầu, đón Dương Quang nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện là Ảng Cờ Giờ Mỉ bọn hắn trở về. Ảng Cờ Giờ Mỉ từ cột vịt xoáy dưới thân lập tức nhảy xuống tới, Đại Cốc Vũ nhanh chóng dùng siêu năng lực đi đón. Cũng may Đại Cốc Vũ siêu năng lực coi như có chút trình độ, tiếp cái Ảng Cờ Giờ Mỉ vẫn là dư xài. Đại Cốc Vũ có chút tức giận, nhẹ nhàng gõ gõ Ảng Cờ Giờ Mỉ cái đầu nhỏ. Ảng Cờ Giờ Mỉ nhanh chóng ghé vào Đại Cốc Vũ trong ngực nũng nịu mã lần sau không thể lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đại Cốc Vũ sụ mặt nói mã. Mã mã. Ảng Cơ Dở Mỉ nhanh chóng cam đoan, lần sau tuyệt đối còn làm đại cốc Vũ bất đắc dĩ chừng nàng một mắt mâu so. Mẹ cùng Sẽ Lệ Bỉ từ trên trời bay xuống, mẹ che lấy miệng nhỏ, len lén cười. Sẽ Lệ Bỉ cũng cùng theo cười, đại cốc Vũ vui vẻ đem bọn hắn cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Quật vịt xoài rơi trên mặt đất, bình tĩnh dùng mỏ chim chỉnh lý lông vũ của mình quyết định, hôm nay tới mở tụ hội à. Đại cốc Vũ vui vẻ nói. Chương 168 màu đỏ chi vũ. Chương 168 màu đỏ chi vũ. Cùng ngày, đại cốc Vũ ngay tại nông trường cử hành một hồi đơn giản party, xem như vì mạo hiểm tiểu đội quay về bảy tiệc mời khách, đại cốc Vũ cố ý chuẩn bị rất thật tốt ăn điểm tâm cho bọn hắn. Có thơm ngọt bánh kem, còn có xốp giòn bánh bích quy nhỏ, còn có mỹ vị kem ly, còn có đủ loại cây quả bán ghép, ngoại trừ những thứ này, đại cốc Vũ còn chuẩn bị rất nhiều tinh xảo đồ ăn. Mẹ bọn hắn từng cái ăn đều rất vui vẻ. Cũng không lâu lắm, hành võ sĩ giáo sư và sở nghiên cứu bị truyền tống trở về, đồng thời mang đến một phần tường tận vô cùng vẽ truyền thần kiện. Phần này vẽ truyền thần lít nhít bày ra lấy sở phẹt giờ cơ thể khắp mọi mặt số liệu chỉ tiêu. Trong đó chói mắt nhất chói mắt thuộc về lực công kích một hạng này, kỳ sổ giá trị cao làm cho người lưỡi lưới. Mà còn lại các hạng số liệu thì lộ ra tương đối bình ổn, cùng sở phẹt giờ không kém bao nhiêu. Như vậy xem ra, có thể chắc chắn sở phẹt giờ chính là cản tổ địa khu phạ phẹt một loại hoàn toàn mới tiến hóa hình thái. Không chỉ có như thế, giáo sư Hoặc còn cố ý tại vẽ truyền thần kiện cuối cùng bổ sung một đoạn văn, biểu thị đem đại cốc Vũ danh nghĩa phát biểu một thiên có liên quan phạ phẹt tiến hóa hình thái mới chuyên nghiệp luận văn. Nhưng mà, đối với chuyện này đại cốc Vũ cũng không quan tâm quá nhiều. Dù sao với hắn mà nói, chính mình bất quá là một cái không tranh quyền thế, đơn thuần thiện lương chủ nông trường người thôi, cái gọi là học thuật thành tựu đối với hắn tới nói cũng không ý nghĩa thực tế có thể nói. Sở phẹt giờ sau khi trở về, đại cốc Vũ thừa dịp tất cả mọi người tại, liền thừa cơ hướng bọn hắn từng cái một giới thiệu đứng lên. Chúng tiểu đồng bạn nghe đều kinh ngạc và phần, bởi vì đây chính là bọn hắn thở bình sinh lần đầu mắt thấy phạ phệ tiến hóa hình thái. Kết quả là, đám người nhao nhao hướng thái cổ cùng sở phệ giờ đạo chúc đối mặt các đồng bạn nhiệt tình chúc mừng, hành võ sĩ mặc dù mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh từng cái đáp lại nói tạ. Mạo hiểm tiểu đội là lần thứ nhất nhìn thấy sở phệ giờ, cũng là hiếu kỳ nhìn xem hắn. Sở phệ giờ mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích mà nhìn xem đám người, tiếp đó không chút do dự thi triển ra bản thân nhất là tinh xảo kiếm thuật kỹ nghệ. Chỉ thấy thân hình hắn linh động như bay yến, kiếm pháp lăng lệ giống như gió táp mưa rào giống như kín không kẽ hở. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khí thế, làm người ta nhìn mà than thở. Vốn cho là trận này đặc sắc tuyệt luân buổi biểu diễn giành được tất cả mọi người tại chỗ tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Nhưng không như mong muốn, ngoại trừ đại cốc Vũ ở một bên liều mạng vỗ tay, cũng không người khác hưởng ứng. Trên thực tế, đối với những cái kia không hiểu rõ kiếm thuật tinh túy người đứng xem tới nói, bọn hắn bất quá là đến một chút náo như thôi. Nhưng mà giống đại cốc Vũ dạng này chân chính biết được kiếm đạo ảo diệu người mới có thể lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Giờ này khắc này, đại cốc Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng sở phệ giờ tại trên kiếm đạo con đường tu hành lấy được đột phá. Hắn đối với kiếm đạo lý giải đã nâng cao một bước. Nhìn qua sở phẹt giờ cái kia huy sái tự nhiên, tựa như nước chảy mây trôi kiếm thế động tác, đại cốc Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế xúc động. Hắn cấp tốc lấy ra chính mình kiếm gỗ, không kịp chờ đợi muốn cùng hành võ sĩ luận bàn một chút, đại cốc Vũ cùng hành võ sĩ phân biệt đứng vững, song phương vũ khí lẫn nhau nhẹ nhàng va chạm một chút, xem như lễ nghi. Tiếp đó hai người tựa như pho tượng không nhúc nhích cùng nhìn nhau lấy, phảng phất thời gian đều ngừng chảy xuôi. Chung quanh những xem náo nhiệt bộ kệ mẩn kia hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ hai người này đến tột cùng đang làm gì. Nhưng mà đại cốc Vũ chủ lực bộ kệ mẩn nhóm lại lòng dạ biết rõ, bọn hắn có thể bén nhạy phát giác được giữa sân giữa hai người đang tại dần dần hội tụ vô hình khí thế. Rõ ràng, song phương đều đang tìm kiếm lẫn nhau nhược điểm, tùy thời mà động. Cuối cùng, vẫn là đại cốc Vũ kìm nén không được xung động của nội tâm, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, sử dụng một chiêu tiến bộ chạm hướng sở phẹt giờ mau chóng đuổi theo. Một kích này tốc độ nhanh làm cho người lưu lơi, lực đạo vừa đúng, chỉ sử dụng 7 phần khí lực, lưu lại 3 phần hậu kình. Hơn nữa góc độ công kích cực kỳ xảo trá, để cho người ta khó mà phòng bị đối mặt bén nhọn như vậy thế công. Sở phẹt giờ lại không hề sợ hãi, bình tĩnh nhấc ngang trong tay hành tây tiến hành ngăn cản. Bởi vì lần này chỉ là luận bàn giao lưu, cũng không sinh tử tương bác chi ý, cho nên sở phẹt giờ vẹn vẹn sử dụng một cái binh khí đối địch. Ngăn lại đại cốc Vũ tiến công sau, sở phẹt giờ cấp tốc bày ra phản kích. Hắn theo đao gỗ trượt phương hướng thuận thế xuống, ý đồ đem đại cốc Vũ vũ khí đoạt lấy. Đại cốc Vũ đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng đắc thủ, lập tức cổ tay rung lên, trôi đao hướng phía trước đống như đẩy. Thanh gỗ kia đao giống như gió lốc dọc theo sở phẹt giờ phi tốc xoay tròn một tuần, sau đó ổn ổn đương đương về tới trong tay đại cốc Vũ. Chiêu này biến nguy thành an nhìn như có hoa không quả, nhưng trên thực tế lại hiệu quả rõ rệt, khiến cho trên sân thế cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Đại cốc Vũ lấy kinh người chi tư xảo diệu tránh đi sở phẹt giờ công kích, đồng thời thuận lợi giải trừ đối phương tức vũ khí. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bày ra một vòng mới thế công, cùng đối thủ bày ra một hồi kinh tâm động phách, lay động lòng người kịch chiến. Hai người thân hình giao thoa, kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một chiêu một thức đều tràn đầy sức mạnh cùng kỹ xảo va chạm. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí khẩn trương dị thường, phảng phất có thể nghe được khán giả khẩn trương tiếng hít thở. Nhưng mà cứ việc trận chiến đấu này kịch liệt lạ thường, nhưng song phương cuối cùng vẫn lựa chọn thu tay lại, cũng không phân ra thắng bại. Đại cốc Vũ chậm rãi thu hồi trong tay kiếm gỗ, trên mặt tươi cười. Hắn cùng sở phẹt giờ trên lệnh quá rõ ràng, toàn trình hành võ sĩ đều đang để cho hắn, không có chủ động phát động một lần tiến công. Bất quá hắn cũng chính là thuần giải trí mà thôi, cũng không có tất yếu quá nghiêm túc. Lần này kiếm thuật bày ra, bởi vì có đại cốc Vũ trợ giúp đặc sắc trình độ tăng lên không ít, cũng coi là cho sở phẹt giờ tìm về chẳng tử. Giữa trưa party kết thúc, Ảng Cơ Dở Mỉ hài lòng ở một cái. Tiếp đó từ ba lô nhỏ bên trong vô cùng bảo bối lấy ra một cây thải sắc lông vũ mã, đây là muốn đưa cho đại cốc Vũ lễ vật. Đại cốc Vũ tiếp nhận lông vũ hướng về phía dương quang, thải sắc lông vũ tản mát ra lóe lên quang huy, đây là màu đỏ chi vũ. Lông vũ đây chính là tương đương hiếm hoi đồ vật ta ạn cờ dơ mì, ngươi từ nơi nào lấy được nha? Đại cốc Vũ tò mò hỏi mã. Chính là từ dưới đất nhặt được. Còn tốt, không phải trực tiếp từ trên thân hổ rút ra là được. Mẹ tại bên cạnh xen vào nói đạo mâu. Chúng ta còn cùng hổ trở thành bạn rất thân đâu. Sẽ lệ bì cũng bu lại, ba con vỗ kẹ mẩn ngươi một câu ta một lời nói đại cốc Vũ đại khái hoa nửa giờ sửa sang lại một cái, mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chủ yếu là ba tên tiểu gia hỏa nói một chút liền nói đến sự tình khác phía trên đi. Nguyên lai là mạo hiểm tiểu đội ở trên đường trở về đột nhiên nhặt được chiếc lông chim này, ản cờ giờ bị phi thường yêu thích, muốn thu lại trở về đưa cho đại cốc Vũ, nhưng mà bọn hắn đi đến một nửa, gặp một cái rất uy phong đại cầu cầu, chính là NTA để cho bọn hắn đi theo lông chim chỉ dẫn đi tới Thiên Thanh Sơn tìm kiếm hụt. Vốn là ản cờ giờ mị là không muốn đi, nhưng mà bị mẹ cổ động mấy lần, vẫn là kìm nén không được chính mình mạo hiểm chi tâm, bước lên cầu vòng chi thí luyện đi qua mấy phen khó khăn chắc trở, bọn hắn cuối cùng đã tới Thiên Thanh Sơn. Còn gặp một cái có chút thẹn thùng bộ kem mẩn, rất ưa thích trốn ở trong cái bóng, cuối cùng vẫn là mẹ đem hắn bắt đi ra, về sau đi qua hỏi thăm mới biết được hắn gọi mạ xà đảo. Là một cái phụ trách chỉ dẫn bị hụt tuyển bên trong người tới tham gia cầu vòng chi thí luyện người chỉ dẫn. Bất quá mạ xà đảo cũng biểu thị ra nghi ngờ của mình. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp phải bộ kẹ mẩn tham gia cầu vòng chi thí luyện. Lúc này ản cờ giờ mì đứng dậy, biểu thị bọn hắn cũng không là bình thường bộ kẹ mẩn, bọn hắn là giữ gìn chính nghĩa, trừ bạo an dân, tìm tòi thế giới bí mật mạo hiểm tiểu đội. Nếu là dạng này, vậy liền đem màu đỏ chi vũ đặt ở phóng tới tảng đá kia phía trên thử xem liền có thể thấy rõ. Mạ xạ đào nói, ản cờ giờ mì bọn hắn làm theo, cùng một chỗ đem lông vũ đặt ở trên tảng đá, một đạo năng lượng bảy màu phóng lên trời. Hụt mang lấy thất thải hồng quang từ chân trời bay qua, ở trên trời lưu lại một tòa cầu vòng chi cầu nói như vậy các ngươi đã là cầu vòng chi rũ giả. Đại cốc Vũ kinh ngạc hỏi. Ản cờ giờ bị cùng mẹ còn có xe lệ bi liếc nhau một cái, lắc đầu mã. Không phải à, Hục nói, cầu vồng chi dũng giả là cho nhân loại xưng hào, hắn là thấy được chúng ta trợ giúp những thứ khác bộ kẹ mẩn nhóm giải quyết khó khăn, mới đem cái này lồng vũ cho chúng ta. Đại cốc Vũ nghe đến đó mới nuối lòng một cái khí, hắn còn tưởng rằng Ản cờ giờ Mỹ bọn hắn đã trở thành cầu vồng chi dũng giả nữa nha, suy nghĩ một chút cũng không phải không được, đỉnh nhu nha. Tỉnh táo rồi một lần, đại cốc Vũ cầm lồng vũ nói tiếp, cái kia hùng đâu? Mã. Không biết, nói xong cũng bay mất mâu đúng nha. Vốn còn muốn để cho hổ cùng chúng ta đồng thời trở về, tới nông trường chơi đâu. Mẹ nói xong trên mặt còn cùng thất lạc dáng vẻ đại cốc Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi nói có lẽ là hổ còn có cái gì chuyện trọng yếu phải làm a mâu. Thật sự đi, vậy ta lần sau tại gặp phải hắn, có phải hay không liền có thể mời hắn cùng tới chơi nữa. Mẹ chuyện buồn làm vui, vui vẻ nói đại cốc Vũ ngạch, cái này ta cũng không biết mâu mẹ mặc dù vẫn còn có chút thất lạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao cũng là không có phiền não tiểu khả ái đại cốc Vũ nhìn xem trên tay lông vũ thật muốn đưa cho ta sao. Mama đúng nha. Ngươi tùy tiện xử trí à, ngược lại vốn là cũng là muốn đưa cho ngươi. Ản cờ giờ mì có chút không quan tâm nói. Nàng lúc này còn tại cố gắng ăn bánh gà tổ, ngươi biết nàng tại giã ngoại thời kỳ, có nhiều nghĩ đại cốc Vũ nông trường điểm tâm đi cảm ơn các ngươi, ta rất ưa thích phần lễ vật này. Đại cốc Vũ vừa cười vừa nói. Tiếp đó tìm cùng dây thường phối hợp một chút thải sắc hạt châu, cùng lông vũ cùng nhau xuyên ở bên trên treo ở trên cổ. Đại cốc Vũ hướng về phía tấm gương nhìn một chút, hài lòng gật đầu. Một quỷ trưởng 169 tức giận ý nghĩ đời em muội muội cũng không cần trêu chọc hảo. Chương 169 tức giận ý nghĩ đờ em muội muội cũng không cần trêu chọc hảo. Đại cốc Vũ đem màu đỏ chi vũ đeo trên cổ, lập tức cảm giác trên thân ấm áp, toàn thân có loại không nói ra được thoải mái, giống như ngâm trong suối nước nóng, mỗi một cái lỗ chân lông đều toàn bộ mở ra, thoải mái không được, đầu não cũng biến thành rõ ràng không thiếu, cảm giác chính mình suy tính tốc độ cũng nhanh không ít. Xoay người sang chỗ khác, phát hiện mạo hiểm tiểu đội ba tiểu chỉ đã bụng tròn xoe nằm lên bàn, mặt mũi tràn đầy cũng là thỏa mãn. Tại hướng trên mặt bàn nhìn lại, tràn đầy một mâm lớn điểm tâm đã bị ăn không còn chút nào. Thực sự là không hiểu rõ nhỏ như vậy ba con vật nhỏ sao có thể đem nhiều như vậy điểm tâm đều nhét vào trong bụng. Ý nghĩ đờ em muội muội lấy ra chợ tiêu hóa thuốc, nhưng mà bị cự tuyệt. Bọn hắn muốn trước tiên hưởng thụ một chút loại này ăn uống no đủ cảm giác thỏa mãn. Ý nghĩ đờ em muội muội hai tay chống lạnh, tức giận nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, mặc kệ bọn hắn phản kháng trực tiếp cưỡng ép đem thuốc cho ăn tiếp. Cho ăn xong thuốc về sau, ý nghĩ đờ em muội muội đối với ba tiểu chỉ triển khai dài đến nửa giờ tư tưởng giáo dục. Ản cờ giờ mỉ còn nghĩ vụng trộm chạy đi, bị Ản cờ giờ mỉ trực tiếp dùng tinh thần lực bắt trở về. Đúng lúc này, ba tiểu chỉ đem tràn ngập chờ mong cùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía một bên đại cấp vũ, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mà đại cốc Vũ thì cấp tốc làm ra phản ứng, hắn khoan thai tự đắc huýt sáo lên, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đối với hết thảy phát sinh trước mắt không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, đại cốc Vũ như không có việc gì cong lên tay tới, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Phải biết, khi ý nghĩ đời em muội muội báo nổi cờ mắng người khác, không ai có thể dám dễ dàng tiến lên thay người nói hộ a. Bằng không, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái tính cả chịu tội, cùng nhau bị phạt hạ chẳng đâu. Bây giờ, trong viện ý nghĩ đời Kaka đang dẫn một đám con nít tại trong nông trại chú tâm chọn riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng bộ kẻ mẩn. Vừa thấy được đại cốc Vũ đi tới, ý nghĩ đờ ẹ ca ca liền mỉm cười hướng hắn gật đầu ra hiệu. Đám hải tử kia nhóm cũng mười phần nhu thuận biết chuyện, nhao nhao một mực cùng kính hướng đại cốc Vũ vấn an hành lễ. Đối mặt đám người nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, đại cốc Vũ thì đáp lại thân thiết nụ cười hòa ái, đồng thời dần dần đáp lại bọn hắn. Giờ này khắc này cũng không việc vặt vanh quấn thân đại cốc Vũ, trong lúc rảnh rỗi liền cùng đi đại gia cùng nhau thưởng thức bọn nhỏ lựa chọn như thế nào chính mình ngưỡng mộ trong lòng bộ kệ mẩn. Đúng lúc này, một cái khéo khỉnh khỏe mạnh tiểu nam hải bị một cái hoạt bát đáng yêu dạ tở tạ tạ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này tròn vo trên thân thể bao trùm lấy một tầng mềm mại bóng loáng da lông, một đôi mắt to linh động con ngươi lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Tiểu nam hài lòng tràn đầy vui vẻ hướng về dạ tở tạ tạ chậm rãi tới gần, tính toán cùng nó thành lập được câu thông cầu nối. Nhưng mà cái này chỉ dạ tở tạ tạ tựa hồ đối với tiểu Nam Hải cũng không cảm thấy hứng thú. Khi tiểu Nam Hải từng bước một tiến về phía trước, nó lại thay đổi thân thể, cố ý đem cái hót hướng về phía tiểu Nam Hải, phảng phất tại nói, đừng tới phía ta. Đối mặt dạ tở tạ tạ như thế không phối hợp thái độ, tiểu Nam Hải cũng không có nhu trí, ngược lại càng kiên định muốn tiếp cận nó. Tiểu Nam Hải cố gắng lấy dũng khí, hướng về phía dạ tở tạ tạ nói, ngươi tốt nhà, dạ tở tạ tạ, ta gọi A Liệt Khắc, ta có thể cùng ngươi làm bạn sao? A Liệt Khắc một bộ chú ý cẩn thận, nơm nớp lo sợ bộ dáng, khiến cho nguyên bản là bực bội không chịu nổi dạ tở tạ tạ càng mất đi kiên nhẫn. Nó dứt khoát quyết nhiên xoay người lần nữa, đem phía sau lưng để lại cho A Liệt Khắc. Một cử động kia lệnh A Liệt Khắc rất cảm thấy thất lạc, nhưng hắn cũng không nhục trí, vẫn như cũ đi sát đằng sau tại sau lưng dạ tở tạ tạ. Bất luận dạ tở tạ tạ hướng đi nơi nào, A Liệt Khắc từ đầu đến cuối như bóng với hình, đồng thời thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình rộng lớn khát vọng cùng với trở thành một tên chắc tuyệt bộ kệ mẩn huấn luyện đại sư to lớn mục tiêu. Dạ tở tạ tạ thực sự không thể chịu đựng được như thế lại nhải, đành phải dừng bước lại, đột nhiên quay người mặt hướng A Liệt Khắc, dương nhanh múa đuốt, tính toán dùng loại phương thức này dọa chạy trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, A Liệt Khắc chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn dị thường. Dạ tở tạ tạ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta phân cao thấp? Tốt, ta phụng bồi tới cùng, để chúng ta bày ra một hồi đặc sắc tuyệt luân đối quyết ta. Giờ này khắc này, A Liệt Khắc tựa hồ hiểu lầm dạ tở tạ tạ ý đồ, nhưng ở đối mặt khiêu chiến lúc không thối lui chút nào, dũng cảm tiến tới tinh thần lại đúng là đáng quý. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, lúc này A Liệt Khắc giống như là thoát thai hoàn cốt, toàn thân tản mát ra hùng dũng đấu trí. Liên phía trước đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi dạ tở tạ tạ, cũng không nhịn được đối nó lau mắt mà nhìn Đại Cốc Vũ đứng ở một bên, có chút hăng hái mà quan sát phát sinh trước mắt cái này thú vị chẳng cảnh. Suy nghĩ không tự chủ được bay trở lại đầu góc hắn chỗ sâu cái kia khó mà quên được thời khắc, lần thứ nhất tại giã ngoại thu phục tổ kẻ mần lúc tình cảnh. Dạ tở tạ tạ đầy cõi lòng mong đợi đưa ánh mắt về phía Đại Cốc Vũ, tựa hồ hy vọng có thể từ chỗ của hắn nhận được một chút trợ giúp hoặc chỉ thị. Nhưng mà, Đại Cốc Vũ nhếch miệng mỉm cười, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng của hắn tin tưởng, loại tình huống này tốt nhất vẫn là để bọn chúng chính mình đi đối mặt đồng thời làm ra quyết định, quá nhiều can dự có thể cũng bất lợi cho bọn chúng trưởng thành. Rơi vào đường cùng, Dạ tở tạ tạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trước mắt thực tế, cùng A Liệt Khắc triển khai một hồi mở ra mặt khác đối chiến đọ sức đáng nhắc tới chính là, Dạ tở tạ tạ trong chiến đấu cũng không sử dụng có cường đại lực sát thương chiêu số, mà là lấy cơ bản tặc cờ lực kỹ xảo làm chủ. A Liệt Khắc thì không sợ hãi chút nào, không thối lui chút nào, vậy mà lựa chọn trực tiếp dùng đầu cùng Dạ tở tạ tạ chính diện va chạm. Đại Cốc Vũ thấy thế, kém chút bị nước miếng của mình cho sặc. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm A Liệt Khắc. Tiểu gia hỏa này đầu làm sao lại cứng rắn như thế? Đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Không thể không nói, đây chính là vô cùng thần kỳ. Không theo lẽ thường ra bài bộ kẻ mẩn thế giới a, lại có thể tại một nhân loại trên thân nhìn thấy va chạm chiêu thức hình thức ban đầu. Nếu như sau này tiến hành huấn luyện cùng tôi luyện, nói không chừng thật sự có thể để cho hắn thông thạo nắm giữ cái kỹ năng này đâu. Chỉ thấy cái kia hai cái tiểu gia hỏa giống như hai đầu tiểu man yêu, một lần lại một lần mà hung hăng đụng vào nhau, phản phất muốn đem đối phương đụng ngã trên mặt đất mới bằng lòng bỏ qua. Bọn chúng không ai nhường ai, càng đụng càng mạnh hơn, bốn phía bụi đất tung bay, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà nói trở lại, kỳ thực nhân loại cũng là có thể học tập cùng nắm giữ một chút đặc biệt chiêu thức kỹ năng, giống như A Liệt Khắc dạng này. Hắn cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Cuối cùng, sau một phen kịch liệt bỏ sức, A Liệt Khắc vậy mà như kỳ tích mà chiến thắng cường đại dạ tở tạ tạ. Đại Cốc Vũ thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, đứa nhỏ này thật đúng là đầu sắt ta. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, A Liệt Khắc bằng vào ngoan cường nghị lực cũng không sợ dũng khí, cuối cùng thành công đánh bại dạ tở tạ tạ, đương nhiên dạ tở tạ tạ cũng là bởi vì nhường mới có thể bị đánh bại. Bất quá Đại Cốc Vũ đã sớm nhìn ra dạ tở tạ tạ kỳ thực thật sớm liền đã công nhận A Liệt Khắc. Những đứa trẻ khác cũng đều thuận lợi tìm tới chính mình ban đầu đồng bạn. Ý nghĩ đờ ẹ ca ca cho bọn hắn phát ra đồ giám còn có trợ cấp vật tư, bọn nhỏ cao hứng bừng bừng cùng Đại Cốc Vũ còn có ý nghĩ đờ ẹ ca ca cáo biệt sau đó, cùng mình bộ kẻ mẩn cùng một chỗ bước lên thuộc về bọn hắn đường đi. Chương 170 hàng xóm mới tới bái phỏng, nhiệt đới long chuối tiêu ăn ngon thật. Chương 170 hàng xóm mới tới bái phỏng, nhiệt đới long chuối tiêu ăn ngon thật đưa đi bọn nhỏ, Đại Cốc Vũ trở lại cửa phòng cẩn thận từ cửa sổ vào trong nhìn quanh, phát hiện giáo dục sẽ đã kết thúc, lúc này mới thản nhiên đi vào gian phòng. Không có để ý ảng cỡ giờ mì bọn hắn ánh mắt hai đoán tự mình bắt đầu bận rộn công việc hôm nay. Một ngày trôi qua, Đại Cốc Vũ rời giường cùng trong sân rèn luyện Sở Phệ giờ lên tiếng chào hỏi, liền đi rửa mặt đi xuống lầu ăn xong điểm tâm, đột nhiên chung cửa vang lên. Đại Cốc Vũ ngồi ở trên ghế salon chính xuất thần mà nghĩ lấy sự tình, đột nhiên liên tiếp thanh thúy tiếng chung cửa truyền đến, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn mở mị tứ phương, qua một hồi lâu mới ý thức tới thanh âm này đến từ cửa nhà mình chung cửa. Kỳ thực cũng không thể trách Đại Cốc Vũ chậm lụt như thế, ngày bình thường cực ít có người sẽ đến nhà bái phỏng, hơn nữa coi như thật có khách tới thăm đến đây, bọn hắn bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi cửa chính, chớ đừng nhắc tới nhấn chung cửa loại phương thức này. Cho nên bây giờ chung cửa vang lên, Đại Cốc Vũ không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Đại Cốc đứng dậy đi về phía cửa, đồng thời thuận tay mở cửa phòng ra. Khi hắn đi tới ngoài phòng lúc, một mắt liền trông thấy đứng tại nông trường trước cửa một cái dịu dàng khả ái trọng tỷ ụ. Cái này chỉ trọng tỷ ụ rõ ràng đi qua chú tâm bồi dưỡng, theo nó cái kia khổng lồ mà sung mãn, tản ra mùi hương ngây ngất trái cây liền có thể nhìn ra hắn khỏe mạnh tình trạng rất tốt. Đại Cốc Vũ cẩn thận chu đáo lên trước mắt trọng tỷ ụ, ánh mắt toát ra ý tán thưởng. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía trọng tỷ ụ thân cái khác người thanh niên kia. Vị thanh niên này nắm giữ một đầu tóc màu vàng cùng một đôi xanh thẳm con mắt, nhìn qua cùng Đại Cốc Vũ niên linh tương tự. Đại Cốc Vũ nhìn xem hắn, lễ phép hỏi, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Thanh niên khẽ gật đầu, khỏe môi nết lên một vòng khiêm tốn nụ cười, nhẹ nói, ngài khỏe, ta ta là phụ cận đây mới tới chủ nông trường, ta gọi giờ gì mị hoạn. Ta là một tên nhà sinh vật học đồng thời cũng là một cái cực hạn câu cá kẻ yêu thích. Nghe được cái này, Đại Cốc Vũ không khỏi cảm thấy vẻ kinh ngạc. Phải biết, tại trong bộ kẻ mẩn thế giới, nắm giữ dòng họ thường thường mang ý nghĩa gia tộc kia bối cảnh hiển hách, hoặc là không phú thì quý, hoặc chính là có phi phàm truyền thừa. Liên lấy gần nhất ví dụ tới nói à, Ngự Long Lạn Sở chính là như thế, mà hắn Đại Cốc Vũ cũng không ngoại lệ. Cứ việc trong lòng âm thầm buồn bực vì cái gì dạng này một cái thân kiêm song trọng thân phận, đã nhà sinh vật học lại là cực hạn câu cá kẻ yêu thích, người chọn đi tới nơi này giống như nơi yên tĩnh thiết lập nông trường, nhưng Đại Cốc Vũ nắm lấy không can thiệp người khác sự vụ nguyên tắc, cũng không quá nhiều truy vấn. Dù sao, chỉ cần đối phương không chủ động gây chuyện, hắn cần gì phải đi thao phần kia nhàn tâm đâu. Nhưng mà, mặt ngoài Đại Cốc Vũ vẫn như cũ duy trì lễ phép cùng ôn hòa, đáp lại nói, "Úc, nguyên lai là Hoàng tiên sinh, hạnh ngộ. Ta là Đại Cốc Vũ, cao hứng phi thường có thể quen biết ngài." Bây giờ Đại Cốc Vũ nội tâm mặc dù vẫn có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng trên mặt lại toát ra chân thành ý cười ngài khỏe, Đại Cốc Vũ tiên sinh. Thật ngại quấy rầy ngài, nhưng ta nghe ngài chính là nơi đây nhất là chắc tuyệt chủ nông trường, lòng sinh lòng kính trọng, nguyên nhân chuyên tới để bái phỏng, không biết có thể hay không có cơ hội đi tới quý nông trường nhìn qua đâu. Nếu có chỗ không ổn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kỳ thực, ta một lòng khát vọng từ ngài ở đây hấp thu kinh nghiệm quý báu, để cầu tốt hơn kinh doanh nhà mình nông trường. Giờ gì bị hoàn ngôn từ khẩn thiết, trước tiên biểu đạt xin lỗi sau lại toát ra đối với Đại Cốc Vũ tán thưởng. Đại Cốc Vũ hơi chút cảm ứng, phát giác được đối phương cũng không ác ý, liền vui vẻ mời đoàn tiến vào nông trường, đồng thời hắn hướng bên cạnh ý nghĩ đờ em muội muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý nghĩ đờ em muội muội khẽ gật đầu, đầu tiên là để cho mẹ cùng sẽ lễ bị tạm thời trốn đi, tiếp đó lại nhanh chóng an bài nước trà cùng điểm tâm. Đại Cốc Vũ cứ việc không từ đoàn trên thân phát giác ra địch ý, nhưng lý do cẩn thận vẫn cần có đề phòng. Cứ như vậy, Đại Cốc Vũ dẫn đoàn dạo bước tại trong nông trại, từng cái một giới thiệu mỗi cái khu vực cùng công trình, đồng thời kiên nhẫn trả lời hắn nói lên đủ loại vấn đề. Khi đi tới cánh đồng hoa lúc, hoàn xa xa trông thấy bụt tợ phờ dở thủ lĩnh, trong mắt lập lòe ánh sáng hư phấn, nhưng tốt đẹp ra giáo để cho hắn cũng không hành sự lỗ mãng, tự mình lên kiểm tra trước. Chờ thu được Đại Cốc Vũ cho phép sau đó, hoàn mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy kính lút, xích lại gần bụt tợ phờ dở thủ lĩnh, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu cực kỳ mỹ quan sát. Chỉ thấy hắn khi thì kinh thán không thôi, khi thì như có điều suy nghĩ, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thật lâu, hoàn cuối cùng thả xuống kính lút, bùi ngùi mãi thôi nói, à, cái này thật sự là quá mỹ diệu. Đại Cốc Vũ tiên sinh, ngài nhưng biết ta vì cái gì lập chí trở thành một tên nhà sinh vật học sao? Bởi vì, chính là bởi vì thế giới này tràn đầy như thế đông đảo làm người ta nhìn mà than thở mỹ lệ sinh linh. Mà bộ kẻ mần càng là thế gian này thần kỳ nhất tồn tại một trong cơ thể của bọn chúng ẩn chứa vô tận huyền bí chờ chúng ta đi tìm tòi khai quật. Chỉ tiếc, bằng vào ta có hạn nhân sinh lịch duyệt cùng học thức trình độ, chỉ sợ dốc cả một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn một góc của băng sơn thôi. Đại Cốc Vũ chỉ là mỉm cười, không phải hắn không muốn nói tiếp, mà là hắn không biết như thế nào nói tiếp, cho nên dứt khoát liền không nói lời nào. Đại khái đi thăm xong nông trường, Đại Cốc Vũ mang theo bạn đi tới phòng khách, lúc này trên mặt bàn cũng sớm đã chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm. Sau đó hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm, cho chuyện một chút liền hàn huyên tới bồi dưỡng phương diện tri thức, nói chuyện cái này Đại Cốc Vũ nhưng là không mệt, trên cơ bản đoàn nói đồ vật hắn đều có thể suy một ra ba. Hoàn sợ hai than nói, không nghĩ tới Đại Cốc Vũ ngươi thế mà tại phương diện bồi dưỡng cũng có cao như vậy thành tích á, ha ha ha, ngươi cũng không kém á Hoàn. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Bất quá nói thật, Hoàn, ngươi đem trọng tỷ ú nuôi thật sự là quá tốt. Nó tuyệt đối coi là ta bản thân nhìn thấy trong qua bộ kẹm mẩn, bồi dưỡng đến xuất sắc nhất một trong a. Đại Cốc Vũ nhìn xem nằm tại Mỹ Hoàn bên cạnh trọng tỷ ú, không khỏi phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng, ha ha, trọng tỷ ú thế nhưng là ta ban sơ đồng bạn đâu, từ lúc còn rất nhỏ lên, ta ngay tại dốc lòng chăm sóc nó rồi. Đúng, Đại Cốc Vũ, ngươi có muốn hay không nếm thử nó kết trái cây nha. Nghe nói như thế, Đại Cốc Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, kỳ thực hắn đã sớm đối với cái này thèm nhỏ dại nhưng vẫn là hơi có chút mà hỏi thăm, dạng này thật sự có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề rồi, Đại Cốc Vũ. Ta cái này chỉ trọng tỷ ủ cố có thu hoạch đặc tính a, coi như quả bị lấy xuống, cũng biết rất nhanh dài ra lại. Hoàn một bên êm ái vướt ve trọng tỷ ủ đầu, trọng tỷ ủ mười phần khéo léo rôi ra cổ, hiện lộ ra phía dưới chín mùi trái cây tới. Hoàn thuận tay lấy xuống một cây nhang tiêu, đưa tới trong tay Đại Cốc Vũ. Đại Cốc Vũ lòng tràn đầy vui vẻ dùng hai tay tiếp lấy phần này quà tặng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lột ra vỏ chuối. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc chuối tiêu hương khí đập vào mặt đánh tới. Hắn nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ, cái kia tinh tế tỉ mỉ dày đặc cảm giác làm cho người say mê trong đó. Nhìn thấy Đại Cốc Vũ như thế yêu thích chính mình trái cây, trọng tỷ ủ tâm bên trong tràn đầy vui vẻ, nó không kìm lòng được tới gần Đại Cốc Vũ, tiếp đó nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ sát hắn, bày tỏ thân cận cùng hữu hảo. Đại Cốc Vũ nếm thử một miếng cái này mỹ vị trái cây sau, lập tức bị đặc biệt hương vị hấp dẫn, không nhịn được muốn lại ăn thêm một ngụm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên hệ vị cấp tốc hành động, giành trước Đại Cốc Vũ cắn một miếng lớn. Trong chớp mắt, cây nhang kia tiêu liền chỉ còn lại một đoạn ngắn. Đại Cốc Vũ kinh ngạc nhìn xem hệ vi, trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì hắn biết rõ hệ vi ngày bình thường đối với đồ ăn cực kỳ bắt bẻ, trừ hắn tự tay chế tác mỹ thực bên ngoài, cơ hồ đối với những khác bất kỳ thức ăn gì đều không có hứng thú chút nào. Nhưng hôm nay, hệ vi vậy mà phá lệ ăn trộm ti ủ chuối tiêu, cái này thật sự là quá không ngờ. Đến giờ cơm, Đại Cốc Vũ nhiệt tình mời hoàn cùng nhau ăn cơm, hoàn từ chối mấy lần, cuối cùng không chịu nổi Đại Cốc Vũ nhiệt tình, liền lưu lại Đại Cốc Vũ làm mấy cái lấy tay thức ăn ngon, hoàn ăn cứ gọi là một cái mặt mày hớn hở. Liên tục tán dương Đại Cốc Vũ tài nấu nướng. Đại Cốc Vũ thức ăn của ngươi thật ăn quá ngon, so trong nhà của ta đầu bếp làm còn tốt hơn. Đại Cốc Vũ cười híp mắt nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, hoàn liền cáo từ rời đi hơn nữa mời. Đại Cốc Vũ có thời gian đi nông trường của hắn làm khách, lưu lại nông trường địa chỉ về sau, An vị bên trên trọ tỷ ủ phất tay rời đi lại cốc vũ đợi đến đoạn hoàn toàn rời đi, nhìn về phía cái bóng của mình, đạ cờ dị từ trong cái bóng nô ra tới khẽ lắc đầu, biểu thị không có vấn đề, đại cốc vũ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Mấy lần trước giao hấn, đã chọn vẹn nói cho hắn, phải có ý đề phòng người khác, nếu là tại không nhớ được, hắn liền thật là đại ngốc trứng, cũng may đoạn nhìn trước mắt tới là thật sự không có ác ý, cũng không có tại nông trường lưu lại cái gì. Trên không trung, đoạn ngồi ở đại cốc vũ trên lưng, tâm tình vui vẻ trọ tỷ ủ, đợi đến chúng ta nông trường thành công kinh doanh, chúng ta liền có thể ở đây an ổn sinh sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta không tin ta đều chạy đến như thế chỗ thật xa bọn hắn còn có thể tìm được chúng ta. Nha. Trọ Tỷ Hữu ôn hòa phụ họa Hoàn về nhà về nhà. Hoàn hưng phấn hai tay giơ cao, Trọ Tỷ Hữu tăng thêm tốc độ tiếp đó cấp tốc biến mất ở chân trời. Chương 171 toàn nông trường kế hoạch. Chương 171 toàn nông trường kế hoạch. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào đại cốc vũ trong nông trại, hết thảy đều lộ ra phá lệ yên tĩnh đại cốc vũ đứng tại cửa nông trường, hô hấp lấy không khí thanh tân, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Hôm qua hàng xóm mới bái phòng tựa hồ chỉ là một hồi ngắn ngủi phong ba, bây giờ nông trường lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Hôm sau, Đại Cốc Vũ thu đến đoàn mời, đi tới nông trường của hắn, Đại Cốc Vũ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, hắn rất hiếu kỳ hoàn nông trường lại là bộ dạng gì. Khi Đại Cốc Vũ đi tới hoàn nông trường lúc, hắn không khỏi bị trước mắt cảnh tượng nguy nga rung động thật sâu đến. Mảnh này nông trường quả thực là vượt quá tưởng tượng mà khổng lồ a. Đại Cốc Vũ thô sơ giản lược mà đánh giá một chút, nó ít nhất so với mình có 3 cái nông trường còn to lớn hơn nhiều lắm. Cái này khiến Đại Cốc Vũ càng thêm tin chắc, hoàn nhất định xuất thân từ một cái cực kỳ hiển hách trong đại gia tộc, thậm chí có thể là gia tộc thuận vị đệ nhất hoạch tâm người thừa kế đâu. Bằng không, hắn làm sao có thể có như thế nguồn vốn kết xù đi mua sắm lớn như vậy mảnh thổ địa đâu? Đại Cốc Vũ nhịn không được mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi, "Ách, Hoàn à, ngươi vừa mới bắt đầu liền mua xuống nhiều như vậy thổ địa, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hơi quá tại xúc động rồi sao?" Hoàn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Ai nha, lúc đó lúc mua thật sự không muốn quá nhiều rồi. Dù sao giá cả cũng không đắt đi, cho nên liền thuận tay mua lại. Đặt ở chỗ đó cũng sẽ không ăn thiệt thòi a, đúng không?" Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ trọ tỷ ủ, phản phất tại bày ra chính mình vô tội. Mà đứng ở một bên Đại Cốc Vũ thì tại trong lòng lặng lẽ mà lẩm bẩm một câu, thực sự là chó nhà giàu. Hắn âm thầm cảm thán đoạn hào khí cùng tùy ý rõ ràng, đối với Hoàn tới nói, tiêu phí không nhiều tiền tài mua sắm một kiện đồ vật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, thậm chí có thể nói là một chủng tập quán tính chất hành vi. Loại thái độ này để cho Đại Cốc Vũ không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ, nhưng cùng lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Giai cấp cách ly ở khắp mọi nơi, nó giống như một đạo vô hình khoảng cách, đem mọi người ngăn cách ra. Đối với người bình thường tới nói, tiêu phí như thế nguồn vốn kết xù mua sắm thổ địa đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm, bọn hắn có thể cả một đời đều không thể tưởng tượng cái loại cảm giác này. Khi Đại Cốc Vũ bước vào nông trường lúc, đập vào tầm mắt chỉ có từng mảnh đất đai hoang vu, không có vật khác. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem bạn. Bạn tựa hồ phát giác Đại Cốc Vũ bất mãn. Hắn mặt dạn mày dày cười nói, "Ai nha, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn đi, ta cũng là lần thứ nhất trải qua lĩnh vực này, thật sự không biết nên từ chỗ nào một bước bắt đầu đâu. Cho nên mới mời ngươi tới giúp ta tham mưu một chút ta." Đại Cốc Vũ nhịn không được chửi bậy, "Ngươi thế này sao lại là để cho ta hỗ trợ xem?" Rõ ràng là muốn đem toàn bộ nông trường đều ném cho ta tới xử lý a. Nhưng mà, lệnh Đại Cốc Vũ bất ngờ chính là, Hoàn nghe lời nói này sau, con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là phát hiện đại lục mới. Hắn hưng phấn mà nói, "Đúng a. Đại Cốc Vũ, nếu không thì ngươi tới giúp ta kinh doanh cái này nông trường a. Ta có thể thanh toán ngươi phong phú tiền thuê dùng, giá cả từ ngươi tới định." Hoàn ngữ khí tràn đầy hào khí, Đại Cốc Vũ vội vàng khoát tay cự tuyệt, luôn miệng nói, "Không nên không nên, chính ta nông trường đã để ta vội vàng bể đầu sức chán, thực sự không rảnh bận tâm khác." Hắn biết rõ kinh doanh một cái nông trường cần đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực, hơn nữa còn phải đối mặt đủ loại đủ kiểu vấn đề cùng tiêu chiến. Hắn cũng không muốn lại cho chính mình tăng thêm ngoài định mức gánh vác. Chính hắn nông trường thế nhưng là phí hết không thiếu tinh lực mới có thể kinh doanh đến bây giờ tình trạng này. Hoàn gương mặt đáng tiếc, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là rất thức thời rời đi chủ đề cho nên đoạn, ngươi dự định tại nông trường của ngươi bên trong kinh doanh cái gì hạng mục đâu? Đại Cốc Vũ nghiêm túc hỏi. Hoàn sờ lên cằm suy tư một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy nuôi dưỡng trộm tỉ ủ như thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Đại Cốc Vũ liếc mắt, trộm tỉ ủ mặc dù không phải long trúc tính chất bộ kẻ mẩn, nhưng mà cũng là rất hiếm hoi. Nếu như lớn như thế nông trường, toàn bộ nuôi dưỡng trộm tỉ ủ mà nói, phải tốn tiền vậy coi như là một con số khổng lồ. Hơn nữa trộm tỉ ủ một năm chỉ kết 2 lần trái cây, thu hoạch đặc tính trộm tỉ ủ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng tối đa cũng chính là 4 lần mà thôi. Một cái nông trường muốn duy trì, là phải có một cái ổn định lợi tức chống đỡ. À, thì ra là thế, nhưng ta cũng không có cảm thấy trộm tỉ ủ giá cả đắt đỏ nha. Đại Cốc Vũ không khỏi bị câu nói này sặc đến có chút im lặng, trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm bất đắc dĩ chi tình. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình suýt nữa quên mất đối phương căn bản cũng không quan tâm tiền tài đối với vị này kim chủ tới nói, nếu quả thật hữu tâm đi làm một việc, có lẽ thật đúng là có thể đem thành công thực hiện đâu. Đại Cốc Vũ trong lòng âm thầm đẩy ngã phía trước thiết lập sẵn phương án, hắn cảm thấy cái kia phương án hoàn toàn không thích hợp bản bây giờ tình trạng kinh tế. Thế là, hắn quyết định căn cứ vào hoàn hiện hữu thực lực kinh tế tới một lần nữa hoạch định một chút đi qua thời gian dài nghị sâu tính kỹ sau đó, Đại Cốc Vũ cuối cùng mở miệng lần nữa nói chuyện, nếu tài chính vô cùng sung túc mà nói, như vậy tại trong nông trại toàn diện nuôi dưỡng trộm tỉ ủ cũng là có thể suy tính một loại lựa chọn. Dù sao trộm tỉ ủ xem như một loại chân quý sinh vật tài nguyên, hắn giá trị cùng tiềm lực cũng là không thể coi thường. Hơn nữa, trước mắt trên thị trường trộm tỉ ủ trái cây giá cả một mực giá cao không hạn, thuộc về xa xỉ phẩm hoa quả phạm chủ. Cái này cũng nói do nó tại người tiêu dùng trong lòng địa vị và nhu cầu trình độ. Từ thị trường tiền cảnh đến xem, theo mọi người sinh hoạt tài nghệ đề cao cùng với đối với khỏe mạnh thực phẩm truy cầu, đối với loại này cao cấp, đặc biệt hoa quả sản phẩm nhu cầu có thể sẽ kéo dài tăng trưởng. Cho nên, nếu như có thể thành công nuôi dưỡng đồng thời đẩy ra chất lượng tốt cho tỷ ủ trái cây, hẳn là sẽ có tương đương không tệ thương nghiệp cơ hội. Đằng sau đại quốc Vũ lục tục ngo ngoe lại nói rất nhiều ý nghĩ của mình, hắn nghĩ thầm ngược lại đối phương cũng không thiếu tiền, vậy dĩ nhiên là muốn hướng về đắc đẩy ra tiền mới được. Mà hoàn giống như cái bén oan, cầm trong tay cái quyển sổ nhỏ, lắng nghe đại quốc Vũ nói mỗi một câu nói, đồng thời thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán đồng. Đại quốc Vũ tiếp tục nói, còn có a, ta cảm thấy điểm trọng yếu nhất chính là, ngươi trước tiên cần phải cho mình kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu trụ sở. Cứ như vậy, ngươi vừa có thể lấy tốt hơn quản lý cùng chiếu cố nông trường, đồng thời cũng có thể có một cái ấm áp nhà. Hoàn đem trong tay vợ cẩn thận từng ly từng tí sau khi thu cất, tán đồng gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá liên quan chuyện này, kỳ thực chính ta trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch rồi. Đại quốc Vũ nghe lời nói này, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Tiếp lấy, hắn lại hướng Hoàn giảng thuật một chút cần đặc biệt lưu ý lấy, đợi cho hết thể giao phó xong sau đó, đại quốc Vũ liền hướng Hoàn từ biệt rời đi. Hoàn một đường đem đại quốc Vũ đưa đến cửa ra vào, nhìn xem đại quốc Vũ nhảy lên cái kia thức khỏe mạnh Tozos, tiếp đó hướng về phương xa phất phất tay, tính toán làm tạm biệt. Nhìn qua đại quốc Vũ càng lúc càng xa thân ảnh, Hoàn không khỏi cảm thán nói, à, đại quốc Vũ tiên sinh thật đúng là một tâm địa thiện lương người tốt ta, ngươi nói đúng không, Trọng tỷ ủ. Nghe được chủ nhân tra hỏi, một bên Trọng tỷ ủ cũng khéo léo ứng hòa một tiếng, nha tựa hồ đồng dạng đối với đại quốc Vũ tràn đầy hảo cảm cùng kính ý. Chương 172 rộ tổm điện thoại. Chương 172 rộ tổm điện thoại. Ngày thứ hai, Hoàn nông trường liền nên đón mênh mông quần quận đội ngũ làm việc. Nhân số nhiều đến đại quốc Vũ đứng tại nông trường cũng có thể nhìn thấy nơi xa đội thi công người, đông nghịt ở nơi đó việc làm. Bọn hắn phân công rõ ràng, chung sức hợp tác, tiến độ cũng là cực nhanh. Đại quốc Vũ không khỏi cảm thán, đây chính là sức mạnh đồng tiền mị lực chỗ. A đại quốc Vũ cũng không có qua nhiều đi để ý tới người khác nhàn sự. Hắn phối hợp bắt đầu công việc hôm nay. Chỉ thấy đại quốc Vũ ngồi xổm người xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn xem trước mắt đi nẹt, nhẹ nói, đi nẹt à, hôm nay nhưng là đến làm phiền ngươi rồi. Nghe được đại quốc Vũ âm thanh, đi nẹt hưng phấn mà đưa cổ dài, đung đưa trái phải lấy, trong miệng phát ra vui sướng tiếng kêu, u hô rõ ràng. Nó đối với chuyện sắp phải làm tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Nói thật ra, đại quốc Vũ cho tới nay đều đối đi nẹt dưới đất cơ thể cấu tạo tràn ngập tò mò. Dù sao, đây chính là bộ kệ mẩn trong thế giới một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mỗi lần nghĩ tới đây, đại quốc Vũ trong lòng lúc nào cũng dâng lên một cô mãnh liệt tìm tòi dục vọng. Đại quốc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đi nẹt cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, khổ cực ngươi rồi, đi nẹt. Đi nẹt cảm nhận được yêu mến đại quốc Vũ, vui vẻ đến gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nó biết, bản thân có thể trợ giúp đại quốc Vũ hoàn thành nhiệm vụ, là một kiện vô cùng có ý nghĩa lại làm cho người chuyện vui sướng. Trong nháy mắt này, đại quốc Vũ cùng đi nẹt ở giữa thành lập nên một loại đặc thù ăn ý cùng tín nhiệm. Đi nẹt đi tới trong ruộng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, hắn cảm giác mình đã có chút nóng máu sôi đàng rồi. Nổi lên khí lực cả người, đi nẹt bắt đầu ra sức tại trong ruộng đổi mới thổ địa. Đi nẹt đi qua chỗ, bùn đất đều trở nên vô cùng suốt, trở nên vô cùng thích hợp trồng trọt thu hoạch. Cũng không lâu lắm liền đã đem hôm nay cần tân trang thổ địa hoàn thành gần một nửa. Cái này khiến đại quốc Vũ tới làm, đoán chừng không có mấy cái tuần lễ là làm không xong. Đột nhiên, đang cố gắng công tác trên thân đi nẹt bắt đầu hiện ra một cỗ thần bí chói mắt tiến hóa chi quang. Theo tia sáng dần dần thu liễm, nguyên bản đi nẹt vậy mà thành công tiến hóa trở thành càng cường đại hơn đột trị ổ. U hô hô đột trị ổ hưng phấn mạc đều, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Một bên đại quốc Vũ mắt thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nói, chúc mừng ngươi nhà, đột trị ổ. Tiến hóa sau đột trị ổ thể hiện ra làm cho người sợ hãi than năng lực. Hiệu suất làm việc của nó trực tiếp gấp bội, chưa tới giữa trưa liền hoàn thành hôm nay phân phối thổ địa đổi mới nhiệm vụ. Vì ban thưởng đột trị ổ biểu hiện xuất sắc, đại quốc Vũ đặc biệt chú tâm làm ra nó thích ăn nhất đồ ăn. Đột trị ổ vui vẻ hưởng thụ lấy mỹ thực, thỉnh thoảng dùng cơ thể cọ cọ đại quốc Vũ, biểu thị cảm kích cùng thân mật. U hô đột trị ổ phát ra vui sướng tiếng kêu, phản phất tại nói cho đại quốc Vũ chính mình có bao nhiêu thỏa mãn. Đại quốc Vũ nhìn xem đột trị ổ bộ dáng khả ái, không khỏi cười ra tiếng, ha ha ha, đột trị ổ, ngươi thật đúng là một cái yêu nũng nịu tiểu gia hỏa. Đột trị ổ tựa hồ nghe đã hiểu đại quốc Vũ lời nói, cũng vui vẻ cười, nó trong lòng biết rõ, có thể chờ tại đại quốc Vũ bên cạnh, trợ giúp đại quốc Vũ làm việc, chính là nó chuyện vui sướng nhất. Đang lúc đại quốc Vũ cùng đột trị ổ khoái trá nói chuyện trời đất, hoàn đi tới nông trường đại quốc Vũ. Đại quốc vũ xa xa gạo hoàn nhìn thấy đại quốc Vũ, liền hướng đại quốc Vũ chạy tới. Bởi vì chạy quá nhanh còn kém chút ngã một phát, nguyên lai là hoàn nhắc tới đại quốc Vũ vừa rồi từ trong đất dọn dẹp ra tới tảng đá. Cũng may trọng tỷ ủ kịp thời đỡ lấy hắn, mới tránh khỏi một hồi chật vật thế nào. Hoàn, vội vội vàng vàng, là có chuyện gì gấp sao? Đại quốc Vũ chậm rãi đứng dậy, khoe môi nết lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng hướng về phía đoàn hỏi, ha ha, kỳ thực cũng không gì chuyện khẩn yếu rồi, chỉ là nghĩ đến cảm ơn ngươi hôm qua cho ta quý giá đề nghị á thuận tiện đâu, ta còn mang cho ngươi tới một phần nho nhỏ lễ vật nha. Hoàn trên mặt tràn đầy nụ cười thân bí, hạ giọng đối với đại quốc Vũ nói chuyện. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái kỳ lạ âm thanh đột nhiên từ đoạn sau lưng chuyển tới, lạc nắm. Lạc nắm. Trong bao thật là bực bội nóng a. Đại quốc Vũ cùng Hoàn đều bị âm thanh đột nhiên xuất hiện này sợ hết hồn. Hoàn luôn cuống tay chân tính toán ngăn cản cái thanh âm kia tiếp tục phát ra tiếng vang, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, nếu như đã bị phát hiện vậy thì không có cách nào rồi. Hoàn lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó nhẹ nhàng mở bọc ra, đem đồ vật bên trong phóng thích ra ngoài. Một con xinh xắn linh lung, toàn thân lập lòe lam sắc quang mang bộ kệ mẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là rồ tổm. Bất quá hắn màu sắc đặc biệt mới lạ, cùng thường quy màu đỏ rồ tổm bất đồng chính là, hắn là màu lam lạc nắm. Hoàn tiên sinh, ngươi đây chính là xích lọa lọa ngược đãi hành vi nha, lạc nắm. Mới từ trong bao chạy đến rồ tổm, tức giận trừng Hoàn, trong miệng còn càng không ngừng oán trách, ha ha ha, đại quốc Vũ, ngươi cảm thấy như thế nào? Đây chính là trước mắt trên thị trường tiểu mới nhất rổ tồm điện thoại a rổ tồm, mau tới cho đại cốc vũ giới thiệu chính ngươi a. Hoàn một bên cười xấu hổ lấy, một bên ra hiệu rổ tồm xem thoáng qua chính mình. Nghe được muốn tự giới thiệu, rổ tồm lập tức tinh thần hơi rung động, nó háng giọng một cái, tiếp đó liền miệng lưỡi lưu loát giống như bắt đầu giới thiệu chính mình đủ loại đặc tính cùng công năng. Ngay từ đầu đại cốc vũ còn nghe rất chân thành, nhưng mà đằng sau rổ tồm hoàn toàn không có cần ý dừng lại, đại cốc vũ quay đầu nhìn về phía Hoàn, Hoàn lúc này một mặt lúng túng. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, tiếp đó hướng về phía trong tay rổ tồm điện thoại hô lớn, khụ khụ khụ, rổ tồm, rổ tồm, rổ tồm ba. Nhưng mà, mặc kệ Hoàn thế nào kêu gọi, rổ tồm từ đầu đến cuối không có đáp lại hắn. Rơi vào đường cùng, Hoàn đành phải đem khuôn mặt xích lại gần rổ tồm, đồng thời lần nữa để cao âm lượng lớn tiếng hô một câu, rổ tồm. Nguyên bản đang miệng lưỡi lưu loát, tràn đầy phấn khởi giới thiệu lấy chính mình rổ tồm, thình lình bị Hoàn bất thình lình hét to dọa cho phát sợ, nó thiếu chút nữa thì muốn từ trong điện thoại di động trực tiếp đụng tới ngươi làm gì hô lớn tiếng như vậy à, Hoàn tiên sinh. Tình hôn lại rổ tồm có chút tức giận chất vấn Hoàn, ai bảo ngươi vừa nhắc tới tới liền không có xong không còn. Hoàn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trở về mang tới. Kết quả là, hai người này liền như là tiểu hài tử đồng dạng, ngươi một lời ta một lời mà dùm bên đại cốc vũ thấy thế, cảm thấy đau cả đầu. Hắn cùng với đột chỉ ô liếc nhau một cái, quyết định trước tiên tạm thời tránh một chút cuộc nháo kịch này ai, đại cốc vũ ngươi chờ ta một chút nha. Hoàn mắt thấy đại cốc vũ muốn đi, vội vàng đi theo. Mà hắn vừa đi, trong miệng còn một bên càng không ngừng cùng rổ tồm tranh luận thứ gì, đại cốc vũ cau mày trở lại trong phòng, cái kia tiếng ồn nào giống như ma âm rót vào tai dậy vò lấy thần kinh của hắn. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng hành hạ như vậy, nhanh chân đi đến hai tên kia trước mặt, ánh mắt bên trong lập lòe kiên định cùng quả quyết. Hắn cầm lấy một quyển băng dán, không chút do dự đem hắn dán tại thứ nhất ra hỏa ngoài miệng. Theo băng dán gắt gao cuốn quanh, tên kia miệng bị một mực phong kín, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Ngay sau đó, đại cốc vũ bắt trước làm theo, đem một tên khác miệng cũng dùng băng dán phong bế. Làm xong đây hết thảy sau, đại cốc vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được trong phòng trong lúc bất chợt yên tĩnh. Một khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. À, cuối cùng an tĩnh chương 173 hạ tin nhỉ VS tổ dịp thì ai đáng yêu hơn. Chương 173 hạ tin nhỉ VS tổ dịp thì ai đáng yêu hơn. Đinh linh linh, đinh linh linh sáng sớm, một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh, đó là đại cốc vũ hôm qua cố ý thiết trí điện thoại đồng hồ báo thức. Kèm theo tiếng chuông vang lên, rồ tồn một bên chấn động một bên vui sướng bay đến trước mặt đại cốc vũ, trong miệng còn càng không ngừng hô hào, đại cốc vũ, mau mau rời rừng rồi. Đại cốc vũ từ trong chăn rũi ra một cái tay, chính xác không sai lầm bắt được rồ tồn, đồng thời cấp tốc đóng lại đồng hồ báo thức. Hắn còn buồn ngủ nói, buổi sáng tốt lành nha, rồ tồn. Rồ tồn đáp lại nói, buổi sáng tốt lành, đại cốc vũ. Lúc này, một cái âm thanh đáng yêu truyền đến, mạ nạ nguyên lai là trong mạ nạ phỉ từ nhỏ bị tử bay ra, trực tiếp nhào vào đại cốc vũ trong ngực, đại cốc vũ ôn nhu vuốt ve mạ nạ phỉ đầu, cười nói, ngươi cũng sớm nha, mạ nạ phỉ. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, chiếu sáng đại cốc vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm. Một ngày mới lại đến tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, Hạ Tín Nghị vô cùng khéo léo cùng áo đi nổ cùng một chỗ chỉnh lý tốt chăn của mình. Đại cốc vũ cũng cấp tốc xếp xong mình chăn mền, khi hắn chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa cái kia tràn ngập mong đợi khả ái ánh mắt, không khỏi lộ ra nụ cười cương triều. Các ngươi làm được coi như không tệ a, Hạ Tín Nghị, Đạo Đi Nổ. Đại cốc vũ chậm rãi ngồi xổm xuống, êm ái vuốt ve bọn hắn cái hót nói, kém a, kém a. Sóng hiệp Hạ Tín Nghị cùng áo đi nổ vui vẻ kêu lên, tựa hồ đối với đại cốc vũ khích lệ cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Sau đó, đại cốc vũ đứng dậy, dẫn theo tổ kệ mẩn nhóm cùng nhau đi ra khỏi phòng. Mà vì nở soạt thì vô cùng tỉ mỉ đi ở đội ngũ sau cùng, thuận tay khép cửa phòng lại, đây hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa mỹ hảo, phản phất một bức ấm áp gia đình bức tranh hiện ra ở trước mắt. Khi bữa sáng chuẩn bị ổn thỏa sau, đại cốc vũ mặt mỉm cười đi tới cửa, la lớn, sợ phải giờ, an điểm tâm rồi. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một tiếng thanh thúy rát. Nguyên lai là đang luyện tập chiêu thức sợ phải giờ. Nghe được chúa công la lên, sợ phải giờ vội vàng thu hồi chiêu thức. Trong lòng âm thầm ảo não, vậy mà để cho chúa công chuyên môn tới gọi ta an điểm tâm, thật sự là quá mức thất lễ. Chờ sợ phải giờ cái cuối cùng ngồi vào vị trí ngồi xuống, đại cốc vũ mỉm cười tuyên bố, vậy chúng ta liền động a. Trong lúc nhất thời, tất cả bộ kệ mẩn nhóm trăm miệng một lời mà đáp lại, biểu thị đối với cái này đống nhiên mỹ vị bữa ăn sáng chờ mong cùng ý vui mừng. Sau đó, đại gia nhao nhao cầm lấy mình thích đồ ăn, vui vẻ hưởng dụng. Mỗi một chiếc đều tràn đầy hạnh phúc hương vị, để cho người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tại trong cái này sáng sớm tốt đẹp, bọn hắn cùng chia sẻ lấy mỹ thực mang tới khoái hoạt cùng thỏa mãn ăn xong điểm tâm, đại cốc vũ bắt đầu thông lệ mang nồi, tay trái ôm mạ nạ phi, tay phải ôm hạ tini, bên cạnh đi theo đạo tino. Ảng cơ giờ mỹ nhẹ nhàng đứng tại đại cốc vũ vai rộng trên vai, trên mặt tràn đầy nụ cười vui thích, nàng cặp kia tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ đại cốc vũ cổ, phảng phất tại hưởng thụ lấy gió nhẹ thổi. Mà mẹ cùng sẽ lễ bị thì vui sướng vây quanh đại cốc vũ xoay quanh, bọn chúng thỉnh thoảng đùa một chút nhỏ nhất mạ nạ phi, trêu đến mạ nạ phi phát ra trận trận thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Mạ nạ phi tại đại cốc vũ ấm áp trong lồng ngực vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng, sau đó liền không kịp chờ đợi gia nhập vào mẹ cùng sẽ lễ bị trong trò chơi. Nhìn xem ba con tiểu tinh linh khoái hoạt chơi đùa đùa nghịch, đại cốc vũ trong lòng tràn đầy ấm áp cùng vui sướng. Mẹ, sẽ lễ bị, các ngươi cần phải thật tốt chiếu cố mạ nạ phi a, nó còn nhỏ đây. Đại cốc vũ hướng về phía đã bay đi ba con tiểu tinh linh lớn tiếng la lên. Nghe được đại cốc vũ dặn dò, mẹ sẽ lệ bị cùng mã nạ phi đồng thời quay đầu, dùng âm thanh đáng yêu đáp lại, mâu so mã nạ được đáp lại sau, cái này ba tên tiểu gia hỏa liền tại trong nông trại thỏa thích truy đuổi chơi đùa. Bọn chúng khi thì qua lại bụi hoa ở giữa, khi thì nhảy vọt trên đồng cỏ, khi thì lại tại trong rừng cây ăn quả chơi trốn tìm. Toàn bộ nông trường đều bị bọn chúng hoan thanh tiếu ngữ bao phủ, một mảnh sinh cơ bừng bừng đại cốc vũ đứng bình tĩnh ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lập lòe thưởng thức tia sáng. Hắn nhìn xem bọn nhỏ trên đồng cỏ thỏa thích chạy, chơi đùa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, hắn chú ý tới đứng ở một bên Hạ Tini cùng Audino, mỉm cười hỏi, các ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi chơi đâu? Audino nhẹ nhàng lắc đầu kém a. Nàng không muốn rời đi Đại Cốc Vũ, nếu như nàng đi Đại Cốc Vũ không phải là không có người bồi bạn sao? Hạ Tini thì ôm chặt lấy Đại Cốc Vũ cổ, thân mật dùng đầu cọ lấy Đại Cốc Vũ gương mặt. Nó dường như đang dùng loại phương thức này nói cho Đại Cốc Vũ, nó sẽ một mực bồi tiếp hắn. Đại Cốc Vũ cảm nhận được Hạ Tini cùng Audino quan tâm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu của bọn nó. Hắn có thể cảm nhận được Audino cùng Hạ Tini đối với hắn quan tâm. Chỉ dục một đường đi sát đằng sau tại Mã Nạ Phi sau lưng, giống như là Mã Nạ Phi cái bóng. Vô luận Mã Nạ Phi ở đâu, chỉ dục đều biết không chút do dự đuổi kịp, nhưng bởi vì hắn tốc độ tương đối chậm chạp, lúc nào cũng khó mà đuổi kịp Mã Nạ Phi. Cuối cùng, chỉ dục dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt lại vẫn luôn chưa từng rời đi Mã Nạ Phi vui sướng thân ảnh. Khi thấy Mã Nạ Phi trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc lúc, chỉ dục trong ánh mắt toát ra vô tận cảm giác thỏa mãn. Mô. Đúng lúc này, mẹ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy cái kia phiến trong bụi cỏ, chui ra một con xinh xắn khả ái tổ dịp đi. Ba con tiểu gia hỏa tò mò áp sát tới, cẩn thận quan sát lấy vị này bạn mới. Tô Dĩ thì có vẻ hơi khẩn trương, cơ thể hơi run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng ngẩng đầu, dùng thanh âm êm ái nói, sóng khác Đại Cốc Vũ đứng ở một bên, nhìn cái này Tô Dĩ thì đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Hắn suy tư phút chốc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là cái kia cực kỳ hiếm thấy, tính cách dị thường ác liệt Tô Dĩ thì sao? Nhìn thấy cái này chỉ Tô Dĩ thì hắn cũng có chút đau đầu, tính cách là trời sinh, nhưng mà đem nàng nộp lên liên minh xử lý hắn lại có chút không xuống tay được. Đại Cốc Vũ ôm Hạ Tini, đi ra phía trước, Tô Dĩ thì nhìn thấy Đại Cốc Vũ, ánh mắt có chút biến hóa, nhưng là vẫn giả vờ không biết Đại Cốc Vũ dáng vẻ. Khả ái lên tiếng chào Đại Cốc Vũ, thở dài nói, Tô Dĩ Tỷ, đừng giả bộ, ta đã nhận ra ngươi. Tô Dĩ Tỷ vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trở nên âm trầm, nhất là thấy được Đại Cốc Vũ trong ngực Hạ Tini, ánh mắt ghen tị không che giấu chút nào sóng khắc. Tô Dĩ Tỷ thấy mình ngụy trang đã mất đi hiệu lực, liền không che giấu nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Đại Cốc Vũ lên tiếng gọi lại nàng, chờ một chút. Tô Dĩ Tỷ cơ thể hơi một trận, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Trong nội tâm nàng dâng lên một tia không hiểu chờ mong, không biết Đại Cốc Vũ tiếp đó sẽ nói cái gì. Tô Dĩ Tỷ, nếu như ngươi không chỗ có thể đi, không bằng liền lưu lại ta chỗ này à? Đại Cốc Vũ khó khăn mở miệng nói ra. Nói ra câu nói này lúc, hắn kỳ thực hạ quyết tâm thật lớn. Dù sao, Tô Dĩ Tỷ là một cái tiềm tàng nhân tố không ổn định. Nhưng mà, từ trước đây báo cáo tin tức đến xem, cứ việc nàng thích đùa dai, trêu cợt mỗi cái gặp phải nhà huấn luyện, nhưng ít ra chưa bao giờ từng tổn thương người tính mệnh. Điểm này để cho Đại Cốc Vũ cảm thấy, nàng có lẽ cũng không hề hoàn toàn xa đọa. Đại Cốc Vũ không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì kinh nghiệm, khiến cho Tô Dĩ Tỷ chán ghét như vậy nhân loại đâu? Nàng lúc nào cũng đem hết khả năng mà cho mỗi một đụng tới nhà huấn luyện chế tạo phiền phức, phản phất đối với nhân loại tràn đầy oán hận. Bây giờ, Đại Cốc Vũ quyết định cho Tô Dĩ Tỷ một cái cơ hội, đồng thời cũng hy vọng có thể biết rõ ràng nội tâm của nàng chỗ sâu chân chính ý nghĩ. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ yêu mến cùng lý giải, Tô Dĩ Tỷ nhất định có thể thay đổi, một lần nữa tìm về đối với cuộc sống nhiệt tình. Tô Dĩ Tỷ nghe xong Đại Cốc Vũ lời nói, có chút vui vẻ, nhưng là lại vô cùng kích động sóng khắc. Nhân loại cũng là lừa đảo, ta sẽ không tại tin tưởng nhân loại. Nói xong quay người chạy vào lùm cây, biến mất không thấy. Đại Cốc Vũ đưa tay ra, muốn giữ lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là thở dài, cũng không nói ra miệng. Một cái không hợp cách nhà huấn luyện, lúc nào cũng sẽ cho cổ kẹ mẩn tạo thành trung thân khó mà vãn hồi vết thương. Chương 174 đoạn nông trường cùng trọng tỷ ủ chuyển phát nhanh công ty. Chương 174 đoạn nông trường cùng trọng tỷ ủ chuyển phát nhanh công ty. Đại Cốc Vũ mở ra đủ để thả xuống được một quả trứng gà miệng, con mắt trợn lên cùng trung đồng đồng dạng lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin đứng sừng ở bản cửa nông trường, phảng phất bị người điểm huyệt đạo giống như không nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tuần a, cũng chỉ là một tuần lễ mà thôi. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết sức mạnh đồng tiền uy lực kinh khủng sao? Thời khắc này Đoàn đang hai tay chống nạnh, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc, hắn mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn địa phủ khám lấy nhà mình nông trường, đồng thời hướng Đại Cốc Vũ đặt câu hỏi, "Tiểu gì a? Ta tòa này nông trường vẫn không tệ a." Lúc này Đoàn nông trường so với một tuần trước đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn chính là như là hai chàng. Chỉ thấy trong nông trại khắp nơi đều trồng đầy nhiều loại cây quả, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Đại Cốc Vũ thậm chí còn phát hiện rất nhiều cực kỳ chân quý hiếm thấy cây quả, những thứ này bình thường khó gặp chân quý chủng loại, bây giờ lại giống những cái kia phổ thông thường gặp cây quả, tùy ý trồng trọt ở đây, thậm chí ngay cả một điểm các biện pháp đề phòng cũng không có. Không chỉ có như thế, ước chừng có hơn 200 con trộm ti ủ đang tại trong cây rừng quả nhàn nhã đi dạo, tản bộ đâu. Bọn chúng có tại túi đầu kiếm ăn, có tại ngửa đầu nhìn bầu trời, còn có tại lẫn nhau vui chơi đùa dân bốn. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể lấy tới 200 con trộm ti ủ. Đại Cốc Vũ cảm thấy chính mình phía trước đã đối với bản thực lực đưa cho khá cao đánh giá, nhưng hiện tại xem ra, còn đánh giá thấp hắn. Dù sao, muốn làm điều này, không chỉ cần phải số lớn tiền tài đầu nhập, càng cần hơn cực kỳ đông đảo lại thâm hậu nhân mạch quan hệ xem như chèo chống. Loại này thực lực cấp bậc cùng tài nguyên đã vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng phạm vi. Đại Cốc Vũ không khỏi càng hiếu kỳ hơn đứng lên, hoàn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá bởi vì xây dựng được tại vội vàng, chợt nhìn chính xác coi như không tệ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện có nhiều vấn đề. Tỷ như, cây quả trồng trọt lúc quá vội vàng, dẫn đến rất nhiều nơi cũng không có xử lý thích đáng. Ngoài ra, còn có một bộ phận cây quả tại di rời quá trình bên trong không có chú trọng chi tiết, đã có vẻ hơi hề bại suy sụp. Đại Cốc Vũ dần dần chỉ ra những vấn đề này chỗ mấu chốt, hoàn thì nghiêm túc làm ghi chép. Sờ lên cầm nghĩ, Đại Cốc Vũ về trước một chuyến nông trường, gọi tới vị nợ xoa, sau đó cùng đi đến đoạn nông trường để cho vị nở xoa sử dụng gờ dạ xỉ tệ dành trợ giúp những cây này quả trước tiên vượt qua cảnh khó. Hiệu quả nhanh chóng, vốn là có chút hề vài cây quả nhóm, trong nháy mắt đều trở nên hoạt bát. Trọng tỷ ủ nhóm cảm nhận được trên thân vị nở xoa tán phát tự nhiên năng lượng ba động, tự phát nhích lại gần, vô cùng nhiệt tình cùng vị nở xoa chào hỏi. Vị nở xoa hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, sau đó liền trở về đại cốc vũ bên người tạm thời trước tiên cứ như vậy đem đại cốc vũ nhìn một chút cây quả tình huống, hài lòng gật đầu một cái hoàn. Ta chỗ này còn có một cái thật không tệ ý nghĩ, ngươi muốn không thử xem? Nghe nói như thế, hoàn tò mò ngẩng đầu lên, hỏi, à, ý tưởng gì? Kỳ thực ngươi có thể tại mở một cái chuyển phát nhanh công ty, chuyên môn giúp người vận chuyển vật phẩm người nói chuyện giải thích tiếp đạo. Hoàn đầu tiên là có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi nói là để cho trọng tỷ ủ giúp vội vàng vận chuyển vật phẩm sao? Không tệ. Đối phương cho trả lời khẳng định, đồng tiến một bước phân tích nói, trước mắt toàn bộ liên minh cũng không có thành thể hệ công ty chuyển đồ, nếu như phía sau ngươi tiếp tục mở rộng trọng tỷ ủ quy mô mà nói, không có trường kỳ ổn định thu vào. Liền xem như ngươi, áp lực cũng biết rất lớn à. Hoàn tán đồng gật đầu một cái, trong lòng âm thầm tự hỏi. Chính xác, lần này xây dựng nông trường cơ hồ tiêu hao hết hắn nhiều năm để dành tới tiền tiêu vặt. Hơn nữa, hắn vẫn là giấu giếm người nhà vụng trộm rời nhà ra đi, căn bản không có khả năng lại hướng trong nhà đưa tay đòi tiền. Nghĩ tới đây, Hoàn cảm thấy đề nghị này vô cùng có thể thực hiện. Hoàn hai tay vỗ, thương phấn nói, vậy ta liền đi mở một nhà chuyển phát nhanh công ty à, liền kêu trọng tỷ ủ chuyển phát nhanh, đại cốc vũ cái chủ ý này là ngươi giúp ta ra, ta sẽ cho ngài chia hoa hồng. Lần này đại cốc vũ là không có cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, kỳ thực ý nghĩ này trong lòng hắn đã rất lâu rồi, chỉ là hắn đúng là không có tinh lực lại đi làm những chuyện này đúng, những cây này quả là phi thường hiếm hoi cây trái cây loại, ngươi phải chú ý bình thường trong năm a, làm cho nông trường trước mắt chủ yếu nhất nguồn kinh tế chính là những cây này quả thụ. Đại cốc vũ nhịn không được vừa lắm mồm một câu. Hoàn vội vàng nghiêm túc gật đầu biểu thị chính mình sẽ chiếu cố thật tốt hảo bọn chúng. Đại cốc vũ lại dạo qua một vòng, cảm giác cũng không có đặc biệt gì dặn dò sự tình, liền cáo từ rời đi. Hoàn nhưng là cưỡi lên trọng tỷ ủ, cấp tốc chạy tới nội thành, hắn muốn trước đi đăng ký một công ty. Trở lại nông trường, đại cốc vũ đem kiếp trước chuyển phát nhanh công ty một chút quá trình còn có thu phí mô thức đều sửa sang lại, thông qua điện thoại gửi cho Hoàn. Hoàn nhanh chóng hồi phục một cái ok thủ thế, đại cốc vũ đi xuống lầu, bốn phía nhìn một chút, phát hiện Hạ Tỷ Nhỉ không thấy, tìm được Y Nhĩ Đở Ệ Ca Ca hỏi một chút tình cảm, ngay tại phía sau hồ nước bên kia. Y Nhĩ Đở Ệ Ca Ca cẩn thận hồi tưởng một chút nói đại cốc vũ đi đến hồ nước, liền thấy Hạ Tỷ Nhỉ tâm tình có chút buồn bực ngồi ở chỗ đó. Tàu Đi Nô đang nhỏ giọng an ủi nàng thế nào, Hạ Tỷ Nhỉ, là có cái gì phiền não sao? Đại cốc vũ đem Hạ Tỷ Nhỉ ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi sóng hiệp. Ta có chút bận tâm tổ Di Tì. Hạ Tín Nhi mặt mũi tràn đầy phiền muộn hướng về phía Đại Cốc Vũ nói, đây không phải lỗi của ngươi, Hạ Tín Nhi, ngươi không cần quá lưu tâm. Đại Cốc Vũ an ủi nói, đối với cái kia tổ Di Tì, Đại Cốc Vũ cũng không có rất tốt biện pháp xử lý, hắn không biết tổ Di Tì phía trước đến cùng đã trải qua cái gì, cho nên cũng không có biện pháp tùy ý đi bình phán một ít chuyện. Tại Đại Cốc Vũ an ủi phía dưới, Hạ Tín Nhi tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Hạ Tín Nhi là phi thường có lòng thương người bộ kẻ mẩn, gặp phải chuyện như vậy, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu, nhưng mà cái này cũng là nhất thiết phải cần đối mặt sự tình. Bởi vì sinh hoạt cuối cùng sẽ không một mực thuận buồm xuôi gió. Qua mấy ngày, Hoàn chuyển phát nhanh công ty liền thành dựng lên, trực tiếp mở ở trong nông trại Đại Cốc Vũ xem như Hoàn ở đây bằng hữu duy nhất, còn bị mời tham gia chỉ có hai người cắt băng nghi thức, đồng thời Đại Cốc Vũ còn đề nghị có thể tăng thêm thịt ghi họ tổ chuyển phát nhanh cùng hàng bình thường vận chuyển phát nhanh, tính cả trọng tỷ ủ chuyển phát nhanh, chính là ba loại chuyển phát nhanh hình thức. Khác biệt vận chuyển phương pháp, thu phí cũng là khác biệt, trọng tỷ ủ chuyển phát nhanh liền có thể trực tiếp đưa đến người sử dụng trên tay. Điểm nối điểm trực tiếp vận chuyển, tốc độ nhanh, tính an toàn cũng cao, nhưng mà thu phí là đắt tiền nhất. Tiếp đó chính là việc ghi họ tổ chuyển phát nhanh cùng hàng bình thường vận chuyển phát nhanh, đồng thời có thể khai phóng chuyển phát nhanh đại thu nghiệp vụ tại toàn bộ liên minh khu vực chiêu thương, xem như chuyển phát nhanh cất giữ điểm, mỗi một cái chuyển phát nhanh nhận thầu thương đô có thể phân một bút kim ngạch. Hoàn toàn độ nghiêm túc ghi xuống, thuận tiện tính một chút chính mình tiền còn lại, phát hiện còn rất nhiều còn thừa, cũng không có do dự, trực tiếp lấy tay đi làm. Chương 175 sở phẹt giờ trận đầu. Chương 175 sở phẹt giờ trận đầu. Hoàn trong khoảng thời gian này bởi vì muốn quản lý nông trường đồng thời còn muốn phân tâm đi kinh doanh chuyển phát nhanh công ty, cho nên hoàn toàn không có thời gian tới quấy rối đại cốc vũ nông trường lần nữa khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà tại trong cốc lớn tâm chỗ sâu một mực gần giấu sầu lo chi tình, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ ra. Bây giờ hắn đã đi tới thế giới này dòng dã 3 năm, cùng trong mộng cảnh lúc xuất hiện khoảng không vòng xoáy tuyến thời gian càng tiếp cận. Từ tương đối lạc quan góc độ đến đối đãi chuyện này, sẽ lệ bị trải qua sự kiện có lẽ chỉ là trong một cái khác thế giới song song chuyện phát sinh thôi. Mà như từ bi quan góc nhìn xuất phát, đại cốc vũ lại cho rằng bằng vào tự thân thực lực hiện hữu, hẳn là đủ để ứng đối cái kia hư hư thực thực xạ tồn người thần bí. Dù sao. Hắn cùng với trong giấc mộng thực lực mình cách xa, đơn giản có thể dùng khác biệt một trời một vực để diễn tả. Mặc dù hắn vẹn vẹn có hàng lợm quán quân thực lực cấp bậc, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật quán quân cấp bậc. Cho dù không cách nào chiến thắng vị thần bí nhân kia, dây dưa một ít thời gian, chờ cứu viện năng lực vẫn là dư sức có thừa. Huống chi, trong nông trại còn có 3 cái tộc đàn. Cá nhân thực lực lại vô cùng cường đại, một khi tao ngộ tuyệt đối số lượng áp chế, cũng khó tránh khỏi sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Mặc dù trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng sinh hoạt vẫn cần tiếp tục, đại cốc vũ cũng không muốn đem loại này lo nghĩ quá độ địa biểu lộ ra tới. Phần này áp lực liền để hắn tự mình yên lặng tiếp nhận. A đại cốc vũ quá thân thể sống rồi một lần, bởi vì túi xuống tới quá lâu mà có chút khó chịu eo. Dương mắt nhìn lên, đột chi ổ một buổi sáng đã khai khẩn ra một mảng lớn thổ địa. Xa xa trông đi qua, cơ hồ là không nhìn thấy đầu đột chi ổ, có thể rồi, không dùng tại khuyết chứng rồi. Đại cốc vũ hướng về phía vùi đầu gian khổ làm ra đột chi ổ la lớn đú hô. Đột Trì Ấu nghe được la lên Đại Cốc Vũ, híp mắt lớn tiếng đáp lại. Tiếp đó nhanh chóng chui xuống đất, từ Đại Cốc Vũ bên chân chui ra, Đại Cốc Vũ ngồi xổm người xuống sờ lên bọn hắn cái đầu nhỏ, tiếp đó từ trong túi tiền cầm ra một cái khối lập phương đút cho bọn hắn khổ cực ngươi rồi. Đột Trì Ấu u hô, không có chút cực khổ nào a, có thể giúp đỡ Đại Cốc Vũ thật là quá tốt rồi. Nghỉ ngơi một hồi, Đại Cốc Vũ đem hạt giống túi giao cho Đột Trì Ấu, để cho hắn đội ở trên đầu cùng mình cùng một chỗ gieo hạt gen gen gen. Nông trường chung cửa vang lên lần nữa, đang tại làm việc Đại Cốc Vũ dừng động tác trong tay lại, nâng lên thân thể nhìn về phía nơi xa nông trường cửa ra vào. Một thân ảnh đang đứng ở nơi đó, Đại Cốc Vũ trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì ý nghĩ đờ ẹ huynh muội lúc này đang chiếu cố liên minh gửi nuôi tại nông trường bộ kẹ mẩn, không cách nào thoát thân đến đây, Đại Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định tự mình tiến đến quán môn. Hắn vội vàng chỉnh sửa quần áo trên người một chút, nhưng cũng không có thay đổi, trực tiếp đi thẳng hướng cửa ra vào. Khi Đại Cốc Vũ đi tới cửa lúc trước, vị kia người xa lạ chủ động mở miệng hỏi, "Ngài khỏe, xin hỏi ngài chính là Đại Cốc Vũ tiên sinh sao?" Đại Cốc Vũ gật đầu một cái, hồi đáp, "A, không tệ, ta chính là Đại Cốc Vũ." Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị thanh niên này, chỉ thấy đối phương người mặc kinh điển kiểu nhà huấn luyện trang phục, trên đầu mang theo một đỉnh tươi đẹp màu đỏ mũ, lộ ra phá lệ tinh thần. Thanh niên hưng phấn mà tự giới thiệu mình, "Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được đúng địa phương. Đại Cốc Vũ tiên sinh, ta gọi Tiểu Đỏ, nghe qua đại danh của ngài. Nghe nói ngài là một mảnh địa khu này thực lực tối cường nhà huấn luyện, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo với ngài, khiêu chiến một phen, xin chỉ giáo nhiều hơn." Tiểu Đỏ trong mắt lập lòe kiên định cùng tự tin, tựa hồ đối với chiến đấu kế tiếp tràn ngập chờ mong. Tiểu Đỏ, Đại Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là Z? Đại Cốc Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện cứ việc mặc tương tự, nhưng trên thực tế là hai cái người khác nhau. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới đây dạng mặc tại trong liên minh cũng tương đương phổ biến, liền tiêu tan. "Đại Cốc Vũ tiên sinh, ngài có phải không tạm thời không tiện lắm đâu?" Tiểu Đỏ tò mò hỏi. "A, không có, chỉ là nhớ tới một vị lao bằng hữu, mau mau mời đến." Đại Cốc Vũ nhiệt tình đem Tiểu Đỏ nên tiến nông trường. Tiến vào phòng khách sau, Đại Cốc Vũ vì Tiểu Đỏ bưng lên một chút nước trà và món điểm tâm, tiếp đó lên lầu thay đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo. Khi Đại Cốc Vũ xuống lầu lúc, hắn nhìn thấy Tiểu Đỏ đang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Evie. Nhưng mà, Evie lại một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn để ý tới Tiểu Đỏ, chuyên chú nhìn xem nó thích nhất phim hoạt hình. "Tiểu Đỏ, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta tới trước bên ngoài đi thôi." Đại Cốc Vũ nói. "Tốt, Đại Cốc Vũ tiên sinh." Tiểu Đỏ lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào đi tới đối chiến sân bãi, song phương phân biệt đứng vững, lần này trọng tài cũng chỉ có thể nhờ cậy rổ tổn tới đảm nhiệm lạc thác lật nắm. Song phương tuyển thủ trở thành, lần này đối chiến, người khiêu chiến là đến từ Vã Lệ Tào Tiểu Đỏ, nên chiến Đại Cốc Vũ nông trường Đại Cốc Vũ tiên sinh. Bây giờ đối với chiến chính thức bắt đầu. Theo đối chiến bắt đầu, quân cờ vung xuống, Đại Cốc Vũ trước tiên phái ra chính mình bộ kệ mẩn kiểm nghiệm một chút khoảng thời gian này tu hành thành quả, liền quyết định là ngươi Sở Phệ Giờ. Sở Phệ Giờ một cái xoay người từ tổ kỳ bản bên trong bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất, trên đầu còn mang lên trên hắn yêu mến nhất mũ rộng vành. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, Sở Phệ Giờ chậm rãi ngẩng đầu, ngoài miệng còn ngậm một cây cây tăm. Hai cánh tay nhìn như lười biếng cắm ở trên lưng, trên thực tế tùy thời cũng có thể rút ra bên hông hai thanh hành tây, tiến hành công kích. Là cho tới bây giờ cũng không có thấy qua bộ kệ mẩn. Tiểu Đỏ nhanh chóng lấy ra đồ giám quét hình, đồ giám phía trên hiện ra Sở Phệ Giờ cơ bản thuộc tính. Tính danh: Sở Phệ Giờ. Từ Càn Tô địa khu phả phệ tiến hóa mà đến, bởi vì thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo, lại thêm khắc khổ rèn luyện kiếm đạo, từ đó tiến hóa. Nắm giữ tuyệt đối kiên định tín niệm, cùng thể sống chết thủ hộ chủ nhân quyết tâm. Thuộc tính là đồng dạng thuộc tính cùng cách đấu thuộc tính. Nắm giữ chuyên trúc chiêu thức, song kiếm hoa trảm. Nhanh chóng vung ra hai thanh sắc bén hành tây, uy lực cực mạnh, có thể trong nháy mắt chặt đứt nham thạch to lớn. Nên tiến hóa hình là từ Càn Tô địa khu, Đại Cốc Vũ tiến sĩ trước tiên phát hiện, giáo sư hoặc hiệp trợ nghiên cứu qua. Thật là lợi hại. Tiểu Đỏ nghe được đồ giám hồi báo, nhìn về phía Đại Cốc Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đại Cốc Vũ bị nhìn không khỏi có chút đỏ mặt, kỳ thực hắn chẳng hề làm gì a lạc thác lật nắm. "Tiểu Đỏ tuyển thủ, xin mau sớm phái ra ngươi bộ kẻ mẩn, bằng không theo bỏ quyền xử lý. Dù tổn trung thực hiện chức trách của mình, ở bên sân nhắc nhở a, thực sự xin lỗi. Liên quyết định là ngươi ra đi, địa chủ." Bị tạp cần gì tạp theo một đạo hồng quang xuất hiện ở đối chiến trên sân, đối mặt phạm phiệt không có chút nào khiết đảm, ngược lại tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đại Cốc Vũ thấy liên tục gật đầu, nhìn ra, cái này chỉ địa chủ bị bồi dưỡng vô cùng ưu tú. Phạm phiệt ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, nguyên bản lười biếng trạng thái quét sạch sành sanh. Nó biết rõ, loại trạng thái này không chỉ có thể mê hoặc địch nhân, để cho đối phương vung lòng cảnh giác, đồng thời cũng là đối tự thân thực lực một loại che bày ra. Nhưng mà, khi tao ngộ chân chính đối thủ cường đại, loại này ngụy trang chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả. Bây giờ, Phạm phiệt toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, phản phất một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nó chậm rãi đưa tay nắm chặt bên hông hai cây hành tây, tiếp đó vững vàng đưa chúng nó rút ra, cẩn thận nắm trong tay. Giờ khắc này, Phạm phiệt phản phất hóa thân thành một cái anh dũng không sợ kiếm sĩ, chuẩn bị nên đón một hồi sinh tử đọ sức. Một bên khác, Tiệp Chu cũng không yếu thế chút nào. Nó tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất, trên mặt dũng động tí ti dòng điện, phản phất tại xúc tích lực lượng. Nó viên kia quần quần cơ thể hơi run rẩy, để lộ ra một loại khẩn trương và hưng phấn đan vào cảm xúc. Rõ ràng, Tiệp Chu cũng cảm nhận được Phạm phiệt chiến ý, không tự chủ trở nên hưng phấn. Chương 176 kịch chiến một hồi, ta muốn đánh 10 cái. Chương 176 kịch chiến một hồi, ta muốn đánh 10 cái. Tiệp Chu, quỷ ở tắc. Theo Tiểu Đỏ ra lệnh một tiếng, Tiệp Chu tứ chi chạm đất giống như là một tia chớp phóng tới Sở Phệ Giờ. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như là trong nháy mắt xuyên qua không gian Sở Phệ Giờ, đó nữa. Sở Phệ Giờ không yếu thế chút nào, chỉ thấy nó cấp tốc nâng lên hai cái hành tây, tạo thành thập tự hình ngăn tại trước người, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Địch chủ công kích giống như gió táp mưa rào đánh tới, nhưng Sở Phệ giờ đón đỡ kỹ xảo lại dị thường thành thạo. Nó chuẩn xác dự đoán trước địch chủ thế công, dùng hành tây thành công chặn lại cái này tính thăm dò nhất kích. Ngay sau đó, Sở Phệ giờ cũng không ngừng, mà là cấp tốc hướng về phía trước huy động hành tây, triển khai phản kích mãnh liệt. Nhưng mà, địch chủ tựa hồ sớm đã ngờ tới đây hết thảy. Ngay tại Sở Phệ giờ vung đao chém tới trong nháy mắt, nó xảo diệu mượn phạ phệ đón đỡ lực phản tác dụng, lấy kinh người nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi cái này một kích chí mạng. Sắc bén kia mũi đao cơ hồ lao thân thể của nó mà qua, chỉ kém một chút liền có thể đánh trúng yếu hại. Trận này kinh tâm động phách quyết đấu để cho người ta nín hơi ngưng thần, song phương mỗi một cái động tác đều tràn đầy sách lược cùng kỹ xảo, đứng xem rộ tổm không khỏi vì địch chủ lau một vệt mồ hôi, đồng thời cũng đối chiến đấu kế tiếp tràn ngập chờ mong, đồng thời còn mở ra thu công năng, chuẩn bị đem trận này đối chiến ghi chép lại. Một lần đơn giản thăm dò sau đó, tiểu đỏ thuận thế cải biến đối chiến sách lược đổi thành du kích mô thức, chuẩn bị thông qua viễn chỉnh kỹ năng tiêu hao sở phệ giờ thể lực địch chủ, thần đợt tuần. Sở phệ giờ, tránh đi, tiếp đó sử dụng sở lực đan sở. Sở phệ giờ nhẹ nhõm tránh đi địch chủ lại một lần thăm dò. Sau đó phát động sở lực đan sở chiêu thức làm cho tự thân lực công kích được tăng lên. Tiểu đỏ nhìn thấy Sở Phệ giờ lần này lựa chọn tránh né mà không phải lần nữa sử dụng đón đỡ kỹ năng, trong lòng đã có ngờ tới, hơn nữa nhanh chóng áp dụng địch chủ, hệ lẹt chào ép. Địch chủ nhanh chóng nhảy đến trên không hướng về phía trước xoay người rồ lọng, sau lưng cái đuôi vung ra một tấm cực lớn từ điện hệ năng lượng tạo thành hệ lẹt chào ép, giống như một mặt lóng lánh lôi quang vách tường, bay về phía Sở Phệ giờ. Sở Phệ giờ, bổ ra nó, tiếp đó lập tức sử dụng IS. Sở Phệ giờ không hoảng hốt chút nào, thân hình hắn nhanh nhẹn hướng vọt tới trước đâm, trong tay hai cây hành tây tựa như tia chớp cấp tốc chẳng kích, chỉ ở trong chớp mắt liền đem địch chủ hệ lẹt chẹp chém thành hai khúc. Bị tạm, địch chủ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay trong nháy mắt này ngây người lúc, Sở Phệ giờ đã lấn người mà gần, đồng thời sớm đã xúc thế đai phát S lấy thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên vung ra. Màu tránh ra. Tiểu đỏ vội vàng lên tiếng nhắc nhở, địch chủ phản ứng cực nhanh, một cái linh hoạt xoay người vọt lên, một tay chống tại trên Sở Phệ giờ hành tây, mượn cố lực lượng này lại độ nghiêng người né tránh công kích. Sở Phệ giờ, dùng hạ ý o a sở. Theo đại cốc vũ hạ chỉ lệnh, Sở Phệ giờ động tác trở nên càng thêm tấn mãnh, giống như một cái bay liến giống như xoay tròn cấp tốc lấy phóng tới địch chủ. Địch chủ vụt công kích, xông về trước. Tiểu đỏ quyết định thật nhanh ra lệnh, địch chủ lập tức phóng xuất ra cường đại điện lực, hóa thành một đạo màu lam dòng điện vội vã đi về phía trước. Cái này một sách lược vậy mà khiến cho Sở Phệ giờ ạ ỉ đi ồ ạ sở công kích thất bại. Nhưng mà đại cốc vũ rõ ràng không có chút nào nương tay dự định, hắn ngay sau đó lần nữa phát ra chỉ thị, Sở Phệ giờ phát động Ecuter. Chỉ thấy Sở Phệ giờ cơ hành tây, mang theo mấy đạo ngưng luyện Eslas, những thứ này sắc bén phong nhận gào thét lên hướng địch chủ bay đi. Sở Phệ giờ cẩn thận đi theo ở Ecuter đằng sau, bằng tốc độ kinh người hướng về địch chủ tới gần. Tiểu đỏ tâm gấp như lửa đốt, hắn biết rõ Sở Phệ giờ cận chiến thực lực siêu quần, nếu như bị đối phương tới gần, địch chủ sẽ lâm vào trong cực kỳ nguy hiểm. Nhanh, địch chủ, tận khả năng rời xa Sở Phệ giờ. Tiểu đỏ lo lắng hô. Hắn đã phát giác được Sở Phệ giờ cường đại cận chiến uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho địch chủ dễ dàng rơi vào công kích của địch nhân phạm vi bên trong. Địch chủ nghe theo chủ nhân chỉ lệnh, toàn lực ứng phó mà tính toán kéo ra cùng Sở Phệ giờ ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, Sở Phệ giờ tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp địch chủ. Hướng về phía trước người phóng thích thần đợt tuần. Tiểu đỏ quả đoạn địa ra lệnh. Địch chủ không dám có chút do dự, lập tức hội tụ gây ra dòng điện lực, một đạo cường đại thần đợt tuần công kích tại nó trước người chợt bộc phát. Một kích này tấn manh vô cùng, chính xác không sai lầm rơi vào địch chủ phía trước, hoàn mỹ dự đoán trước Sở Phệ giờ công kích lộ tuyến. Như thế tinh chuẩn dự đọc năng lực làm cho người kinh thán không thôi, đại cốc vũ thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt giao đấu người cũng không phải là tiểu đỏ, mà là chân chính Z bản thân. Lần này tinh diệu tuyệt luân chỉ huy lần nữa thành công phá vỡ Sở Phệ giờ tiết tấu tấn công. Sở Phệ giờ không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau, lui về chính mình đối chiến sân bãi. Giờ này khắc này, địch chủ cuối cùng thu được quý báu cơ hội thở dốc đi qua thời gian dài lao nhanh, địch chủ hơi có vẻ thở hổn hển, nhưng thể lực tiêu hao coi như khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. So sánh dưới, Sở Phệ giờ lại có vẻ khí định thần nhàn, không có chút nào mỏi mệt chi thái, phảng phất vừa mới truy đuổi chỉ là một hồi nhẹ nhõm làm nóng người. Tiểu đỏ thời gian dần qua cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, nhưng mà càng như vậy, hắn càng là hưng phấn. Địch chủ đồng dạng là như thế, đại cốc vũ nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thán có dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng bộ kệ mẩn a. Đại cốc vũ có ý định để cho địch chủ khôi phục thêm một hồi, tiểu đỏ cũng cảm thấy ý đồ của hắn cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến địch chủ không còn thở hổn hển, lần nữa khôi phục sức sống. Tiếp lấy, tiểu đỏ quả đánh gãy hạ lệnh, địch chủ, đủ tần tim, chạy. Địch chủ lập tức hành động, nó một bên chạy nhanh, một bên thi triển ra đủ tần tim thuật. Trong chớp mắt, vô số địch chủ thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, mỗi một cái đều sinh động như thật, làm cho người khó mà phân rõ thật giả. Nhưng mà Sở Phệ giờ cũng không có bị trước mắt huyễn tượng làm cho mê hoặc. Nó nhắm chặt hai mắt, dựa vào bén nhạy tâm nhãn năng lực nhận biết, chuẩn xác phong tỏa địch chủ chân thực vị trí. Sở Phệ giờ di động với tốc độ cao. Đại cốc vũ trầm ổn phát ra chỉ lệnh. Nhận được chỉ thị sau, Sở Phệ giờ cấp tốc tăng thêm tốc độ, như mũi tên rời cùng phóng tới địch chủ. Đúng lúc này, tiểu đỏ hô lớn một tiếng, ngay tại lúc này, địch chủ, thần đờ. Trong chốc lát, bầu trời trở nên âm trầm, mây đen dày đặc. Một đạo như thùng nước kích thước cực lớn sấm sét xẹt qua chân trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa trực tiếp bổ về phía Phạ Phệ. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Sở Phệ giờ không khỏi có chút thất kinh. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó nghe được đại cốc vũ tỉnh táo chỉ huy âm thanh, Sở Phệ giờ hướng tả sứ dùng song kiếm hoa chạm. Sở Phệ giờ không chút do dự thi hành mệnh lệnh này, nó bằng tốc độ kinh người hướng về bên trái hựa ra song kiếm hoa chém chiêu thức. Mượn nhờ một động tác này, nó thành công tránh đi đạo kia chí mạng sấm sét, lôi điện nặng nề mà đánh rơi trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi mù cùng tiếng vang Sở Phệ giờ cỡ lọ sở của bạn. Trong khói dày đặc, Sở Phệ Giờ mượn nhờ tâm nhãn chính xác phong tỏa Diệp Trụ vị trí, trong nháy mắt cẩn thân, sử dụng cờ lọ sở cồn bạt chiêu thức. Diệp Trụ đã nhận lấy một bộ đầy đủ công kích, cuối cùng bị hành tây trọng trọng đánh bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu Đỏ vội vàng chạy ra ngoài, chính xác tiếp nhận rơi xuống Diệp Trụ cần gì tạm tại Tiểu Đỏ trong ngực, có chút hư nhược kêu lên Đại Cốc Vũ đi tới, đưa cho Tiểu Đỏ một bình tạ sữa tươi. Tiểu Đỏ vội vàng nói cảm ơn, cho Diệp Trụ cho ăn tiếp. Diệp Trụ uống xong sữa bò, trực tiếp liền khôi phục tất cả trạng thái bị tạm. Diệp Trụ kinh ngạc nhìn mình ôm lấy sữa bò, tiếp đó không do dự, đem còn lại đưa cho Z cần gì tạm đổi, uống ngon thật à, uống quá ngon. Diệp Trụ, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Tiểu Đỏ kích động ôm Diệp Trụ, sau đó tiếp nhận sữa bò uống một ngụm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên thật tốt dễ uống ai ha ha ha, cứ việc uống, bao no. Đại Cốc Vũ cười ha hả nói, lại đi lấy mấy bình sữa bò tới, thuận tay cho Sở Phệ Giờ đưa một bình cặc cặc cặc. Đa tạ chủ công. Nghỉ ngơi một hồi, Đại Cốc Vũ đem đối chiến tín vật giao cho Tiểu Đỏ, chính là đại biểu đã khiêu chiến qua Đại Cốc Vũ nông trường, tín vật này chính là Đại Cốc Vũ nhàn rỗi nhàm chán tiện tay làm. Nhìn xem Tiểu Đỏ cùng Tiệp Chủ thân ảnh đi xa, Đại Cốc Vũ không khỏi cảm thán trong vạ lệ tạo ra nhân tài a, hơn nữa Tiểu Đỏ còn nói cho Đại Cốc Vũ một việc, chính là vì cái gì thời gian lâu như vậy tới, đều ít có nhà huấn luyện tới Đại Cốc Vũ nông trường khiêu chiến. Nguyên lai là tại cách đó không xa một chỗ, có một cái nhà huấn luyện đem vốn là định tới nông trường khiêu chiến nhà huấn luyện đều đánh bại, chỉ có chiến thắng hắn mới có thể thông qua nơi đó. Hơn nữa nơi đó còn là đại bộ phận nhà huấn luyện tới nông trường yếu đạo. Nghe nói cái kia nhà huấn luyện muốn thắng liên tiếp 999 tràng, tiếp đó trực tiếp tới khiêu chiến Đại Cốc Vũ hơn nữa đánh bại hắn. Đại Cốc Vũ sờ cả một cái, cảm thấy còn rất có ý tứ, có thể mình có thể đi một chuyến. Chương 177 nhà huấn luyện chi đạo, ở chỗ dũng cảm đối mặt. Chương 177 nhà huấn luyện chi đạo, ở chỗ dũng cảm đối mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Cốc Vũ thật sớm rời giường sau khi đánh răng rửa mặt xong, cưới lên có chút lòng không phục Tô Dô, hướng về Tiểu Đỏ miêu tả phương hướng xuất phát. Bởi vì hắn sáng sớm liền cơm nước xong xuôi chuẩn bị xong, bởi vậy đến chỗ cần đến thời điểm thời gian còn sớm, còn chưa tới bắt đầu đối chiến khiêu chiến thời gian. Từ đằng xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tại trên ngã ba đường cái khác một mảnh bãi cỏ xanh, xây dựng một đỉnh đơn giản lều vải. Giờ này khắc này, một cái thiếu niên đang ở nơi đó cùng hắn bổ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện thường ngày. Chỉ thấy thiếu niên cầm trong tay một cây roi ngắn, lấy đủ loại khác biệt tiết tấu cơ, mà sạn nở cởi thì căn cứ vào những thứ này tiết tấu biến hóa, thi triển ra nhiều loại chiêu thức. Giữa bọn họ phối hợp dị thường ăn ý, phản phất có một loại mắt trần có thể thấy ràng buộc tại giữa bọn hắn quanh quẩn không đi. Đại Cốc Vũ cũng không có tiến lên quấy rầy bọn hắn, mà là tựa như một cái đi ngang qua rất hiếu kỳ người đi đường giống như, an tĩnh đứng ở một bên quan sát huấn luyện của bọn hắn. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, là một cái rất có thiên phú thiếu niên, không chỉ có như thế, thiếu niên này rõ ràng lựa chọn một đầu sở trường con đường, cái này khiến Đại Cốc Vũ đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thiếu niên đối đãi mình bộ kệ mẩn gọi là một cái nghiêm ngặt, thậm chí đối với tự thân yêu cầu càng hà khắc hơn. Đại Cốc Vũ phát hiện trước mắt cái này chỉ sạn nở cờ hữu bị chủ nhân huấn luyện vô cùng tốt, từ thiếu niên trên thân vẹn vẹn có vật liền có thể nhìn ra hắn gia cảnh cũng không giàu có. Dù vậy, hắn vẫn sẽ nhớ tất cả biện pháp đem có khả năng thu hoạch đến ưu chất nhất tài nguyên cho sạn nở cờ hữu. Đại Cốc Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên, thiếu niên trong lúc vô tình phát giác Đại Cốc Vũ, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều. Sau khi kết thúc huấn luyện làm sơ nghỉ ngơi, thiếu niên đơn giản ăn chút bữa sáng, mà cho sạn nở cờ chuẩn bị đồ ăn lại là dị thường phong phú. Khi sạn nở cờ hữu ăn lúc, thiếu niên còn có thể cặn kẽ dùng bút ký ghi lại vừa rồi huấn luyện tình trạng. Chờ kỳ dụng cơm hoàn tất, thiếu niên thuần thục lấy tay vì sạn nở cờ xoa bóp lấy giúp đỡ bưng lòng. Ngay sau đó, thiếu niên dẫn sạn nở cờ hữu đi tới bên đường, ngăn lại qua lại huấn luyện sư, hướng bọn hắn phát ra đối chiến mời, đồng thời đưa ra chiến bại phương không thể thông qua điều kiện nơi này đối mặt khiêu khích như vậy, số nhiều huấn luyện sư đều biết lựa chọn đứng chiến. Nhưng mà, vị thiếu niên này cùng chỉ kia sạn nở cờ ở giữa trình độ ăn ý làm cho người kinh thán không thôi, cơ hồ không người có thể địch. Cái này khiến cả ngày đi qua sau, chỉ có một người thành công xuyên qua nơi này. Có chút không cam tâm thất bại, huấn luyện sư nhóm nhau lựa chọn tại phụ cận hạ trại, hết ngày dài lại đêm tâu triển khai đặc huấn, khát vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Khi Đại Cốc Vũ đến lúc, phát hiện trung quanh đã tụ tập đông đảo huấn luyện sư. Đương nhiên, số đông không cách nào chiến thắng, người cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Sa nở cơ hữu, Dô Lộc. Dạ Tỷ Cát, Tất Sát Giang Cửa. Đáng giận. Theo gầm lên giận dữ, Dạ Tỷ Cát Tất Sát Giang Cửa vậy mà trực tiếp thất bại, ngay sau đó liền bị Sa nở cơ hữu Dô Lộc tuyệt chiêu đánh trúng, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Sa nở cơ hữu lại cơ hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Ngày mai ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Chiến bại nhà huấn luyện tức giận hô, tùy thời phục bồi. Thiếu niên một mặt bình tĩnh đáp lại nói, đồng thời tại trên quyển sổ nghiêm túc ghi chép chính mình thắng liên tiếp số lần. Hoàn thành ghi chép sau, hắn không chút do dự vùi đầu vào trận tiếp theo đối chiến trong khi huấn luyện bộ số lệ, súng bắn nước. Sa nở cờ hiệu, Dạ Tỷ Sở Tỉnh đứng lên. Theo sa nở cờ co rút lại cơ thể, tại chỗ Dạ Tỷ Sở Tỉnh, vừa sột lệ súng bắn nước mặc dù chúng đích sa nở cờ hiệu, nhưng mà toàn bộ bị cao tốc xoay tròn phá giải ngươi sa nở cờ thế mà không sợ thủy hộ sột lệ nhà huấn luyện kinh ngạc hô sa nở cờ hiệu, địch. Thiếu niên hoàn toàn không để ý đến đối diện nhà huấn luyện, trực tiếp chỉ huy sạn nở cờ sử dụng địch tuyệt chiêu đồ sốt lệ, cẩn thận dưới chân đồ sốt lệ nhà huấn luyện vội vàng chỉ huy. Nhưng mà thiếu niên huy động mấy lần roi trong tay, sạn nở cờ trực tiếp từ đồ sốt lệ khía cạnh dưới mặt đất xuống ra, trực tiếp địch tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích đồ sốt lệ. Đồ sốt lệ đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhà huấn luyện của hắn, cẩn thận đem đồ sốt lệ ôm ngươi cái này tàn nhẫn ra hỏa, ngươi không biết sạn nở cờ sợ nhất chính là thủy sao? Đồ sốt lệ nhà huấn luyện có chút tức giận nói vậy thì thế nào? Thiếu niên nhàn nhạt hướng về phía đồ sốt lệ nhà huấn luyện nói ngươi. Đồ sốt lệ nhà huấn luyện nhất thời nghẹn lời tóm lại ngươi dạng này chính là không đúng. À, ta cũng không phải ngươi dạng này, nhà ấm đóa hoa ngươi ra hỏa này, thật là khiến người ta không thích, ta cũng không cần ngươi ưa thích. Thiếu niên túi đầu điên lặng tại trên quyển sổ ghi chép vừa rồi đối chiến lại nói, ngươi dạng này sẽ quá nghiêm khắc hay không nha, tại sao muốn xả nở cờ hiệu mang theo huấn luyện khí đối chiến a?
Đúng, ta gọi Tiểu Trung, ngươi tên gì nha?
Thiếu niên âm thầm thở dài, không muốn để ý tới cái này đáng ghét ra hỏa.
Xoay người, thừa dịp không có ai tới khiêu chiến thời gian, giúp xả nở cờ xoa bóp khôi phục, tiếp đó ăn vặt khôi phục thể lực. Nhưng mà đột xuất lệ nhà huấn luyện không có chút nào bị lạnh nhạt lúng túng, vô cùng như quen thuộc cùng xả nở cờ chào hỏi ngươi tốt nha, xả nở cờ hiệu ta.
Xả nở cờ cùng thiếu niên tính khí hoàn toàn khác biệt, là cái ôn thuận tính tình, vui vẻ cùng Tiểu Trung lên tiếng chào hỏi lại nói, đã lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy.
Thiếu niên bất đắc dĩ, cảm giác hẳn là tạm thời không thoát khỏi được cái này đáng ghét ra hỏa, hắn nhất không am hiểu ứng phó chính là người như vậy Tiểu Minh, bất quá có sao nói vậy, ngươi người này mặc dù lạnh huyết, nhưng mà đối đãi mình bộ kệ mẩn vẫn là cực kỳ tốt, xả nở cờ thật sự rất mạnh chăng a, hơn nữa hắn thế mà không sợ thủy.
Tiểu Trung cảm thán nói.
Nói lên xả nở cờ hiệu, Tiểu Minh trên mặt tràn đầy tự hào, đó là đương nhiên phải, xả nở cờ hiệu là ta thu phục cái thứ nhất thần kỳ bộ kệ mẩn, chúng ta ngày hôm đó cùng một chỗ thể, muốn trở thành trên thế giới này lợi hại nhất bộ kệ mẩn nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn, vì cái lý tưởng này chúng ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì đau đớn. Vì để cho hắn trở thành trên thế giới lợi hại nhất bộ kệ mẩn, vô luận là gió thổi vẫn là trời mưa, chúng ta con đường đi tới đều chỉ có một đầu, chúng ta sẽ vì thực hiện cái kia hy vọng phấn đấu quên mình.
Tiểu Minh nói đến đây thần tình kích động, ánh mắt kiên định, thế nhưng là dạng này đối với xa nở cơ hiệu tới nói không phải quá tàn nhẫn đi, ta cảm thấy chúng ta cùng bộ kệ mẩn hẳn là bằng hữu và người nhà quan hệ mới đúng.
Ừ, nông cạn lý giải, vì trợ giúp xa nở cơ hiệu rèn luyện ra cột một dạng cứng rắn làn da, đây là quá trình tất yếu.
Vì thế ta còn vì hắn cố ý định chế đắt giá bộ kệ mẩn đồ ăn. Đang lúc hai người tranh luận không nghỉ, xa nở cờ hiệu đi đến bên cạnh, cầm lấy hai cái tiểu tạ tay liền bắt đầu thể năng huấn luyện.
Vừa sột lệ có chút hiếu kỳ, muốn cầm lên bên cạnh một cái nhìn rất nhỏ tạ tay, kết quả nho nhỏ tạ tay trọng lượng thật là cao kinh người, vừa sột lệ miễn cưỡng giơ hai tay lên, kết quả một cái không có đứng vững, bị tạ tay đè đến trên mặt đất, không thể động đậy.
Bên cạnh xa nở cờ thấy cảnh này, trên đùi xuất hiện mấy cái hạt tuyến, thả xuống trên tay mình tạ tay, tiếp đó rất thoải mái đem đặt ở vừa sột lệ trên người tiểu tạ tay cầm lên.
Vừa sột lệ trên người gánh vác biến mất, lúc này mới nuối lòng thuận lợi đứng dậy. Cảm hữu lệ, thật đáng sợ, kém chút cho là mình phải chết.
Vừa sột lệ một mặt sống sót sau hai nạn bộ dáng, ta không có khoa trương như vậy chứ, đây là nhỏ nhất sức nặng.
Xa nở cờ hữu một lần nữa cầm lấy chính mình huấn luyện tạ tay, bắt đầu huấn luyện thân thể.
Cùng bọn hắn nhà huấn luyện bất đồng chính là hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền trở thành bằng hữu.
Xa nở cờ hữu một bên huấn luyện vừa cùng vừa sột lệ nói chính mình cùng Tiểu Minh đang huấn luyện dọc đường gặp phải thú vị sự tình.
Cứ như vậy, Tiểu Trung mặt dạn mày dày đem trướng đồng của mình khoác lên Tiểu Minh bên cạnh.
Tiểu Minh đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể phóng ném mặc kệ, chỉ cần không nên quấy rầy chính mình huấn luyện là được rồi. Đại Cốc Vũ ở bên cạnh thấy, cảm thấy vô cùng thú vị, có thể thiếu niên kia chính mình cũng không có chú ý tới, hắn đã giao đến một người bạn nhờ trường 178 tránh hết ra, ta muốn bắt đầu trang bước.
Chương 178 tránh hết ra, ta muốn bắt đầu trang bước. Đại Cốc Vũ liên tiếp quan sát 3 ngày thời gian, phát hiện Tiểu Minh mỗi ngày sinh hoạt cũng là từ đầu đến cuối như một. Duy nhất cùng lúc trước hắn bất đồng chính là, bên cạnh hắn nhiều một cái lắm lời thuộc tính bằng hữu, Tiểu Trung.
Tiểu Trung là cái 10 phần người cởi mở, trên thân loại kia trong suốt ngu xuẩn cuối cùng sẽ để cho người ta không tự chủ thả xuống đối với hắn cảnh giác.
Tiểu Minh cũng là miễn cưỡng tính toán công nhận người bạn này, chấp nhận Tiểu Trung tồn tại.
Ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi, cũng biết cùng Tiểu Trung tâm sự riêng phần mình mộng tưởng.
Tiểu Trung mộng tưởng là muốn trở thành một ưu tú bộ kệ mẩn dục đại sư.
Tiếp đó chờ lữ hành hoàn tất sau đó, trở về đạt tới hương, mở một nhà bồi dưỡng phòng.
Tiểu Minh muốn trở thành mạnh nhất trên thế giới nhà huấn luyện, vì thế hắn đến bây giờ đã đi ra lữ hành 2 năm rưỡi còn không có đi khiêu chiến qua bất luận cái gì một nhà đạo quán a. Kỳ thực Tiểu Minh ngươi không cần cố chấp như vậy, 999 thắng liên tiếp a, độ khó này quá cao, rất khó thực hiện a. Tiểu Trung có chút nhanh mồm nhanh miệng nói.
Tiểu Minh không có quá để ý, bởi vì đã có rất nhiều người cùng hắn nói qua giống nhau lời nói, hắn lúc nào cũng dùng cùng một câu nói hồi phục, nếu như quá đơn giản vậy không phải không có đi làm giá trị sao. Nói không sai. Đại Cốc Vũ âm thanh từ sau lưng của hai người truyền ra.
Tiểu Trung sợ hết hồn a, là cái kia rất kỳ quái ở bên cạnh rình coi đại thúc.
Tiểu Trung bị sợ hết hồn về sau quay người nhìn thấy Đại Cốc Vũ, trách trách hô hô nói đại thúc.
Nghe được xưng hô như vậy, Đại Cốc Vũ đầy đầu hất tuyến, quyền đầu cứng, lao tử mới 22 tuổi được không,
ngươi là ai?
Tiểu Minh có chút cảnh giác nói, hắn cũng không phải Tiểu Trung cái kia ngốc bạch ngọt nhà âm đóa hoa, tự mình lữ hành lâu như vậy đối mặt người xa lạ nên có cảnh giác, hắn vẫn phải có khụ khụ. Ta chính là một cái nhàn rỗi nhàm chán đi ngang qua nơi này người qua đường mà thôi, chính là hiếu kỳ cho nên quan sát các ngươi mấy ngày. Đại Cốc Vũ cấp tốc điều chỉnh tâm tính, quên Tiểu Trung nói đại thúc của hắn sự tình.
Bất quá cũng chính xác, bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông trường kỳ phơi nắng, Đại Cốc Vũ làn da ngăm đen, nhìn qua quả thật có chút trông có vẻ già người qua đường.
Tiểu Minh đầy mắt hồ nghi nhìn xem Đại Cốc Vũ như thế nào, có cần phải tới chàng đối chiến.
Đại Cốc Vũ cười híp mắt nói,
nghe được đối chiến mời, Tiểu Minh không có chút gì do dự, trực tiếp đồng ý, có gì không thể, đến đây đi.
Tiểu Trung nhìn thấy Đại Cốc Vũ bên cạnh đầu kia cường tráng Tozos, dùng bả vai đụng đụng Tiểu Minh, nhỏ giọng nói đừng xung động a, Tiểu Minh, ngươi nhìn đầu kia Tozos, cường tráng như vậy, xem xét chính là bị chú tâm bồi dưỡng bộ kệ mẩn, thực lực chắc chắn rất mạnh, nếu bị thua, ngươi thắng liên tiếp không phải lại muốn bắt đầu lại từ đầu đi.
Tiểu Minh hơi do dự rồi một lần, nhưng vẫn là lựa chọn cùng Đại Cốc Vũ đối chiến. Đại Cốc Vũ nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu.
Tiểu Trung không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là làm trọng tài.
Theo bắt đầu tranh tài,
Tiểu Minh cùng Đại Cốc Vũ hai người đều không động.
Tiểu Minh nhíu mày nói ngươi là người khiêu chiến, ngươi trước tiên công à, ngượng ngùng, quá lâu không có trước tiên công, quên đi, ha ha ha. Đại Cốc Vũ sửng sốt một chút, ngẫu nhiên phản ứng lại vừa cười vừa nói.
Dù sao, tại nông trường cho tới bây giờ cũng là hắn để người khác trước tiên công, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tổ Rốt, ý niệm đầu truy. Theo hạ chỉ lệnh, Đại Quốc Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cả người khí chất cũng đột nhiên biến đổi thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Tổ Rốt liền đã đi tới trước mặt Sạn Nở Cơ Hựu. Tiểu Minh vội vàng huy động roi, Sạn Nở Cơ trực tiếp chui xuống đất, né tránh công kích sau đó, trực tiếp từ dưới đất đi ra Sạn Nở Cơ Hựu, tiến công. Nói xong, Tiểu Minh liên tục huy động roi, Sạn Nở Cơ sử dụng biến tròn thêm rồi lọc. Bắt đầu ở sân bãi phía trên, di chuyển nhanh chóng đứng lên Tổ Rốt, ẹ ạt của kẻ. Nghe được chỉ lệnh, Tổ Rốt mong trước trọng trọng đạp lên mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Nhưng mà phạm vi khống chế vô cùng tinh chuẩn, không có tiêu tán ra đối chiến sân bãi là mặt đất hệ tuyệt chiêu ẹ ạt của kẻ tiểu trùng kinh hô nhảy dựng lên. Tiểu Minh vội vàng chỉ huy, tiếp đó huy động roi. Sạn Nở Cơ Hựu nhảy tới, nhanh chóng xoay tròn lấy nhìn xem Tổ Rốt tiến công, Đại Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, rất không tệ thời cơ, chính xác bắt được Tổ Rốt sử dụng ẹ ạt của kẻ chiêu thức, không cách nào tùy ý di động đặc tính. Dỗ lập chiêu thức trực tiếp trúng đích Tổ Rốt, nhưng mà không có tạo thành đặc biệt gì thương tổn nghiêm trọng. Nhưng mà dỗ lập chiêu thức ở trong quá trình công kích, mỗi công kích đối thủ một lần, thì có thể làm cho công kích gấp bội. Nếu như để mặc cho mặc kệ mà nói, Tổ Rốt thật có khả năng bị đánh bại, mặc dù xác suất rất nhỏ, trừ phi Tổ Rốt đứng bất động, để cho Sạn Nở Cơ công kích Tổ Rốt, dốc ầm. Đại Cốc Vũ trực tiếp làm ra ứng đối, để cho Tổ Rốt sử dụng dốc ầm, hạn chế Sạn Nở Cơ hiệu dỗ lập. Hiệu quả hết sức rõ ràng, vì tránh né dốc ầm công kích mặc dù không có mệnh trung Sạn Nở Cơ hiệu, nhưng mà trình độ nhất định cải biến đối chiến sân bãi mặt đất. Nhưng mà Tiểu Minh lại không có chút nào hốt hoảng, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, cho nên đối với Sạn Nở Cơ từng tiến hành nghiêm khắc đặc huấn. Chỉ thấy Sạn Nở Cơ chẳng những không có dừng lại dỗ lập, ngược lại mượn nhờ nham thạch tiềm hộ, nhanh chóng hướng về Tổ Rốt tới gần, đằng sau Tiểu Minh cũng không có mở miệng chỉ huy, toàn trình cũng là dùng roi, dùng loại phương pháp này chỉ huy chỗ tốt chính là có thể để đối chiến nhà huấn luyện không cách nào kịp thời biết được hắn tổng cộng ý đồ, không tốt chính là cực kỳ khảo nghiệm nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn cân đối an ý Tổ Rốt, tiếp tục sử dụng dốc ầm. Đại Cốc Vũ không có bởi vì chuyện như vậy, liền thay đổi chính mình sách lược, địa hình thay đổi nhìn như không có đối với Sạn Nở Cơ tạo thành ảnh hưởng, nhưng kỳ thật sẽ để cho Sạn Nở Cơ thể lực tăng gấp bội tiêu hao. Tiểu Minh cũng là kịp thời đã nhìn ra, trực tiếp huy động roi chỉ huy Sạn Nở Cơ hiệu ngừng rồ lập, đó chính là có thể sử dụng một chiêu kia Sạn Nở Cơ hiệu, đất nước. Tiểu Minh hướng về phía Sạn Nở Cơ hiệu hô. Sạn Nở Cơ hiệu nhảy lên thật cao, sau đó một ngón tay đâm trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra, tiếp đó nhanh chóng hướng về Tổ Rốt đánh tới. Tổ Rốt chịu đựng, chết lên hồi sinh. Đất nước chiêu thức là một cái phi thường cường đại kỹ năng, thuộc về nhất kích tất sát. Trong trò chơi đẳng cấp thấp hơn đối thủ là không cách nào sử dụng, nhưng mà đây là thực tế. Mặc dù không nhất định sẽ tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả, nhưng mà Đại Cốc Vũ cũng không muốn lật xe. Tổ Rốt sử dụng dừng lại sau đó, nhanh chóng sử dụng giở vợ sản, hung hăng đâm vào trên thân Sạn Nở Cơ hiệu, Sạn Nở Cơ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu thật mạnh. Tiểu Trung ngây ngốc nói, thậm chí quên phán quyết Sạn Nở Cơ hiệu. Tiểu Minh nhanh chóng tới gần Sạn Nở Cơ hiệu, cho hắn làm xử lý khẩn cấp cho, đem cái này cho hắn uống hết. Đã Đại Cốc Vũ đi lên trước, đưa cho Tiểu Minh một bình tạ sữa tươi. Thông thường tạ sữa tươi cũng có khôi phục hiệu quả, cho nên Tiểu Minh cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cho Sạn Nở Cơ hiệu đổ xuống. Tiếp đó Sạn Nở Cơ trực tiếp đầy máu sống lại. Tiểu Minh sửng sốt một chút, có chút không thể tin nhìn xem trong tay mình tạ sữa tươi, tiếp đó nhìn một chút Đại Cốc Vũ. Đại Cốc Vũ cười híp mắt không nói chuyện. Tô Dô Sú Ván nhìn xem Đại Cốc Vũ, "Uy uy uy, ngươi không quản một chút ta sao?" Tô Dô trực tiếp đem đầu ngả vào Đại Cốc Vũ trước mặt, Đại Cốc Vũ mới phản ứng được, cho Tô Dô cho ăn một chút khối lập phương. Vừa rồi đất nước chiêu thức là cho Tô Dô tạo thành một chút tổn thương, nhưng là bởi vì đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, Tô Dô thương thế không nghiêm trọng lắm, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Minh nghi ngờ hỏi một lần nữa, tự giới thiệu mình một chút, "Ta gọi Đại Cốc Vũ." Đại Cốc Vũ khẽ cười nói, "Chương 179 dạy bảo cùng giúp đỡ." Chương 179 dạy bảo cùng giúp đỡ a, ngài chính là Đại Cốc Vũ tiên sinh a. Tiểu Trung một mặt kinh ngạc, nhịn không được tốt ra, ta vẫn cho là Đại Cốc Vũ tiên sinh là vị hòa ái dễ gần, tâm địa thiện lương lão gia ra đâu. Đại Cốc Vũ tiên sinh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi, hắn mang theo nghi ngờ hỏi, "Ách, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy đâu?" Tiểu Trung gãi đầu một cái, ngây ngô mà nở nụ cười, "Ha ha ha, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân rồi. Liên quan tới Đại Cốc Vũ tiên sinh đến cùng dáng dấp ra sao, đại gia chúng thuyết phân vân, lưu truyền rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản miêu tả." Mà cá nhân ta tương đối có khuynh hướng tin tưởng vị kia lão nhân hiền lành hình tượng. Lúc này, một bên Tiểu Minh xen vào nói, chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Cốc Vũ tiên sinh bình thường rất ít lộ diện ở nơi công chúng, dẫn đến mọi người đối với ngài tràn ngập tò mò cùng ngờ tới. Lại thêm ngài phía trước cùng giáo sư hoặc cùng phát biểu qua có liên quan phạ phép tiến hóa hình thái luận văn, bởi vì các ngươi hai hợp tác chặt chẽ, đại đa số người một cách tự nhiên liền cho rằng ngài và giáo sư hoặc niên linh tương tự, cũng đều là lao tiền bối đức cao vọng trọng. Đại Cốc Vũ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm thán nói, thì ra là thế a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thực ta thật chỉ là một cái bình thường nông thôn chủ nông trường mà thôi, phạ phê tiến hóa cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Ta chỉ là đem bình thường quan sát được một chút tình huống nói cho giáo sư Hoạt, nguyên bản kỳ vọng hắn có thể đi công bố tin tức này, không nghĩ tới hắn lại đem ta liệt vào đệ nhất tác giả. Đại Cốc Vũ giọng chân thành hướng Tiểu Trung giải thích chuyện từ đầu đến cuối. Tiếp lấy, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, không phải có rất nhiều nhà huấn luyện đều gặp ta sao? Chẳng lẽ bọn hắn không có đem tình huống của ta nói cho các ngươi biết sao? Tiểu Trung bất đắc dĩ giang hai tay ra, hồi đáp, cũng không phải hoàn toàn không có rồi. Quả thật có một nhóm người đề cập tới ngài là một vị trẻ tuổi chủ nông trường, nhưng tiếc là chính là tin tưởng những lời này cũng không có nhiều người. Đại Cốc Vũ trầm mặc phút chốc, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, mình tại ngoại giới hình tượng tựa hồ cùng sự thật có chút sai lệch, cái này khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang cùng buồn rầu. Có lẽ là bởi vì hắn một mực yên lặng không nghe thấy mà sinh sống tại nông thôn, cùng ngoại giới giao lưu rất ít, cho nên đại gia đối với hắn hiểu rõ cũng rất có hạn tốt, những chuyện này cũng là việc nhỏ. Tiểu Minh, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Đại Cốc Vũ thu thập tâm tình một chút, hướng về phía Tiểu Minh hỏi. Đại Cốc Vũ tiên sinh, xin ngài hỏi. Tiểu Minh cung kính nói, ngươi vì cái gì muốn thắng liên tiếp 999 lần về sau, lại đến khiêu chiến ta đây? Đại Cốc Vũ nói ra trong lòng cho tới nay nghi vấn. Sau đó chăm chú nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh hơi hơi trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, kỳ thực không có cái gì dễ giấu giếm, ta đối với thực lực của ngài có một chút nghe thấy, cho nên không có nắm chắc có thể chiến thắng ngài, cho nên chế định kế hoạch này, hy vọng có thể hết khả năng tăng cường chính mình thực lực. Đại Cốc Vũ khẽ gật đầu có, cùng mình ngờ tới không sai biệt lắm. Tiểu Minh, nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi hoàn toàn không cần thiết đợi đến thắng liên tiếp 999 chẳng sau đó lại tới tìm ta. Đại Cốc Vũ bình tĩnh nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhàn nhạt tiếc hận. Tiểu Minh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, không, Đại Cốc Vũ tiên sinh, đây không chỉ là vì tăng cao thực lực. Với ta mà nói, đây càng giống như là một loại tu hành. Mỗi một phen thắng lợi cũng là một lần trưởng thành, mà thắng liên tiếp 999 lần, nhưng là ta cho mình thiết định mục tiêu. Chỉ có thông qua phương thức như vậy, ta mới có thể chân chính chứng minh giá trị của mình. Đại Cốc Vũ nhìn chăm chú Tiểu Minh, dường như đang một lần nữa xem kỹ người tuổi trẻ trước mắt này. Ý hắn biết đến, Tiểu Minh so với hắn tưởng tượng phải càng thêm chấp nhất cùng kiên nghị như vậy. Tiểu Minh, nếu như ngươi đã thắng liên tiếp 999 lần, như vậy ngươi là có hay không cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt ta nữa nha? Đại Cốc Vũ mỉm cười hỏi. Tiểu Minh hít sâu một hơi, tiếp đó không chút do dự hồi đáp, đúng vậy, Đại Cốc Vũ tiên sinh, ta tin tưởng khi đó ta đã làm xong chuẩn bị chú đáo. Mặc dù ngài rất mạnh, nhưng ta cũng sẽ không lùi bước. Trận chiến đấu này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đại Cốc Vũ cũng không có vạch trần Tiểu Minh nội tâm chân chính ý nghĩ, bởi vì hắn hiểu được, cái gọi là thắng liên tiếp 999 lần thuyết pháp, trên thực tế chỉ là một loại khuyết thiếu tự tin thể hiện đương nhiên, Tiểu Trung là một ngoại lệ, hắn hoàn toàn không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư bất quá, ngươi ở nơi này ngăn chặn đi tới ta nông trường khiêu chiến nhà huấn luyện nhóm, đây quả thật là để cho ta cảm thấy có điểm có nhiễu. Như vậy đi, ngươi có thể tạm thời ở tại trong nông trại của ta, sau này đến người khiêu chiến, cũng có thể từ ngươi đi cùng bọn hắn đối chiến. Ngươi cho rằng an bài như vậy như thế nào? Đại Cốc Vũ mặt mỉm cười mà đề nghị quá được rồi. Đại Cốc Vũ tiên sinh, chúng ta vừa vặn cũng nghĩ đi thăm một chút nông trường của ngài đâu. Tiểu Trung không kịp chờ đợi miệng đầy đáp ứng, đồng thời hướng Tiểu Minh ngáy mắt. Mới đầu, Tiểu Minh còn có chút do dự, dù sao hắn trời sinh không thích cho người khác thêm phiền phức. Nhưng nhìn thấy Tiểu Trung sảng khoái như vậy đáp ứng, chính mình cũng không tốt đẩy nữa thoát, hơn nữa hắn đối với Đại Cốc Vũ nông trường cũng đầy lòng hiếu kỳ. Thế là nói, vậy được rồi, chúng ta trước tiên thu thập một chút đồ vật, lập tức liền cùng ngài xuất phát. Đại Cốc Vũ nghe xong cao hứng phi thường, khoái trá đáp lại nói, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền lên đường a. Thu thập đồ đạc xong sau, Đại Cốc Vũ cũng không có ngồi cưỡi tổ rốt, mà là lựa chọn cùng Tiểu Minh bọn người cùng nhau đi bộ trở về nông trường. Dù sao đoạn đường này cũng không tính xa xôi, đi bộ trở về cũng là một loại lựa chọn tốt. Dọc theo đường đi, đám người vừa nói vừa cười đi tới. Đột nhiên, Tiểu Trung nhịn không được mở miệng hỏi, Đại Cốc Vũ tiên sinh, ngài thật sự vẹn vẹn chỉ là một cái chủ nông trường sao? Đại Cốc Vũ mỉm cười, hồi đáp, đương nhiên rồi, thật 100%. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật chủ nông trường a, còn từng tham gia qua trên trấn cử hành nông nghiệp giao lưu đại hội đâu. Nghe đến đó, Tiểu Trung không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, tán thán nói, hoa, vậy ngài thật đúng là quá thần kỳ. Đúng, năm ngoái đại hội Indigo quán quân Minh Thụ, hắn là đệ tử của ngài sao? Đại Cốc Vũ lắc đầu, cười giải thích nói, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Minh Thụ cũng không phải là đệ tử của ta. Hắn là ta giúp đỡ một vị người mới nhà huấn luyện, ta chỉ là tại hắn trưởng thành trên đường đưa cho một chút trợ giúp cùng ủng hộ thôi. À, ta vẫn cho là hắn là của ngài đệ tử đâu. Tiểu Trung có chút lúng túng nói, ngươi vì cái ghi sẽ nghĩ như vậy a? Đại Cốc Vũ tò mò hỏi, bởi vì Minh Thụ thật sự rất mạnh a, hắn vẹn vẹn năm thứ nhất liền có thể đoạt được đại hội Indigo quán quân a, đây chính là đại hội Indigo a, ta cũng rất muốn đi. Tiểu Trung ước mơ nói, Tiểu Trung, chỉ cần cố gắng, ngươi cũng có thể. Đại Cốc Vũ khích lệ nói, hắc hắc, Đại Cốc Vũ tiên sinh, ta biết ngài là đang an ủi ta, chính ta thiên phú, chính ta rõ ràng nhất. Tiểu Trung ngượng ngùng nói, không cần tự coi nhẹ mình, càng không chưa định, hết thảy đều có khả năng. Đại Cốc Vũ vừa cười vừa nói. Dọc theo đường đi, trên cơ bản cũng là Tiểu Trung cùng Đại Cốc Vũ đang tán gẫu, Tiểu Minh rất ít xen vào. Trong bất chi bất giác liền trở về nông trường, trường 180 lần thứ nhất tay nắm tay dạy học. Chương 180 lần thứ nhất tay nắm tay dạy học đi tới Đại Cốc Vũ nông trường, Tiểu Trung cùng Tiểu Minh hai người đều hiếu kỳ mà đông trương tây vọng chứ bốn phía hoa. Đại Cốc Vũ tiên sinh, nông trường của ngài thực sự rất lớn a. Tiểu Trung sợ hai thán phục nói. Đại Cốc Vũ thì cười lên ha ha, ha ha ha, ta cái này nông trường không tính lớn hơn rồi, ta hàng xóm đoạn nông trường mới gọi chân chính lớn đâu, nơi đó trồng đầy cây quả, còn có rất nhiều trò ti hù a. Nói đi, Đại Cốc Vũ liền dẫn hai người đi vào trong nhà. Cơm trưa đi qua, Đại Cốc Vũ lại dẫn bọn hắn đơn giản đi thăm một chút nông trường của mình ở đây. Bọn hắn không chỉ có thấy được vị nở xòa mấy người đông đảo bộ kẹmẩn, giải thích rõ ràng nguyên lai tổ rột cũng không phải Đại Cốc Vũ tối cường bộ kẹmẩn, nó chỉ là đội hai thành viên mà thôi. Cường đại như vậy bộ kẹmẩn, lại còn không phải tối cường một cái kia sao? Tiểu Minh tự lẩm bẩm. Đại Cốc Vũ sau khi nghe được, mỉm cười, cũng không có giống bình thường mọi người sẽ làm như thế giảng một chút xúc gà cho tâm hồn, mà là tiếp tục yên lặng dẫn bọn hắn tham quan nông trường. Một vòng đi dạo xuống, ba người về tới tiền viện, tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên có chút nặng nề. Đại Cốc Vũ khoan thai tự đắc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi đi mặt ngoài nhiệt khí, tiếp đó chậm rãi thưởng thức hương trà. Cùng lúc đó, Tiểu Minh lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Tiểu Trung ánh mắt tại Đại Cốc Vũ cùng Tiểu Minh ở giữa vừa đi vừa về dao động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, cái kia cố không hiểu cảm giác đè nén để cho hắn như nghẹn ở cổ họng, khó mà mở miệng. Cuối cùng, hắn lựa chọn giữ yên lặng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Sau một phen nội tâm giãy giụa, Tiểu Minh cuối cùng lấy dũng khí, phá vỡ phần này yên lặng, "Đại Cốc Vũ tiên sinh, xin hỏi ngài có thể hay không truyền thụ cho ta một chút trở thành cường đại nhà huấn luyện bí quyết đâu?" Thanh âm của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng thần trường, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng. Nghe được Tiểu Minh vấn đề, Đại Cốc Vũ chậm rãi để chén trà trong tay xuống, cũng không có lập tức đáp lại. Hắn hơi ngưng lại, sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, "Tiểu Minh à, liên quan tới như thế nào trở thành một tên chắc tuyệt nhà huấn luyện, đây cũng không phải là ta có khả năng giáo thụ sự tình." Tiểu Minh trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm cảm thán nói, "Chẳng lẽ ta thật sự còn chưa đủ tư cách sao?" Nhưng mà, Đại Cốc Vũ lời kế tiếp lại làm cho hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, mỗi người đối với nhà huấn luyện con đường này đều có đặc biệt kiến giải, mà ngươi sớm đã minh xác phương hướng của mình, điểm này làm được vô cùng xuất sắc. Phương pháp của ta có lẽ cũng không thích hợp ngươi, bất quá ta sẽ vì các ngươi cung cấp một chút tính thực chất trợ giúp, tỉ như vật tư ủng hộ cùng với giải đáp hoang mang. Đại Cốc Vũ thấm thía giải thích nói, "Ta hiểu rồi." Đại Cốc Vũ tiên sinh, Tiểu Minh rất thông minh, rất nhanh liền hiểu được Đại Cốc Vũ ý tứ trong lời nói. Buổi chiều, Đại Cốc Vũ lại bắt đầu đối với Tiểu Minh huấn luyện chỉ đạo, chỉ ra một chút huấn luyện phương diện vấn đề. Bởi vì không có Tiểu Minh chắn lộ hành vi, nông trường tới khiêu chiến nhà huấn luyện số lượng lần nữa nhiều hơn. Vừa vặn, Tiểu Minh có thể thực tiễn vừa rồi huấn luyện thành quả. Buổi tối, Đại Cốc Vũ bất thời gian, cho Sạn Nở Cờ Hựu làm một cái kiểm tra sức khỏe. Tình huống không tính quá tốt. Sạn Nở Cờ tại hàng năm cường độ cao huấn luyện phía dưới, trên người có rất nhiều nút rất sâu ám thương. Còn có chính là Sạn Nở Cờ tiềm lực vấn đề. Huấn luyện cường độ cao đã đem Sạn Nở Cờ hiện hữu tiềm lực toàn bộ ép khô. Cái này cũng là vì cái gì, mặc kệ Tiểu Minh như thế nào tiến hành huấn luyện, Sạn Nở Cờ Hựu cũng rất khó tiến bộ lý do. Tại Mên Mông Vô Ngần trong giới tự nhiên, bộ kệ mẩn tộc đàn thường thường gặp phải hiện thực tàn khốc, bọn chúng có khi không thể không bỏ qua những cái kia thể nhược như bệnh, không cách nào thích ứng hoàn cảnh biến hóa hoặc khuyết thiếu năng lực sinh tồn tộc nhân. Tiểu Minh có Sạn Nở Cờ Hựu, chính là trong bất hạnh này một thành viên. Bởi vì thể chất suy yếu, tư chất của nó tại cả một tộc trong đám có thể xưng hạng chót, thuộc về nhất là suy nhược một nhóm kia. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thật là, cứ việc tiên thiên điều kiện bất lợi như thế, Sạn Nở Cờ Hựu lại bằng vào ngoan cường nghị lực cùng không ngừng cố gắng, một đường phấn đấu đến nay. Có thể tưởng tượng, đang trưởng thành trên đường, nó đến tuột cùng đã trải qua bao nhiêu gian khổ cùng khốn khổ. Đương nhiên Tiểu Minh cùng Tiểu Minh toàn lực ủng hộ cũng là thoát không ra quan hệ. May mắn chính là, bây giờ bọn hắn đi tới cái này tràn ngập hy vọng nông trường Đại Cốc Vũ biết rõ Sạn Nở Cờ tình huống đặc biệt vì hắn chú tâm phân phối đặc chế khẩu phần lương thực cùng năng lượng khối lập phương. Lấy thỏa mãn thân thể nó cần đủ loại nguyên tố dinh dưỡng, đồng thời trợ giúp nó dần dần khôi phục khỏe mạnh. Hoàn thành sau những công tác chuẩn bị này, Đại Cốc Vũ chậm rãi đi lên thang lầu, hơi dừng lại, tiếp đó một lần nữa xuống lầu. Lúc này, trong tay của hắn nhiều một bản thần bí sách. Đại Cốc Vũ đem sách đưa cho Tiểu Minh, quyển sách này tặng cho ngươi. Tiểu Minh có chút chờ mong, đồng thời lại mang theo nghi ngờ tiếp nhận phần lễ vật này. Một bên Tiểu Trung tò mò nhô đầu ra tới, nhẹ giọng đọc lên tên sách, Đại Địa Áo Nghĩa. Quyển sách này là Dỗ Vạn Nhi viết, bên trong có hắn suốt đời sở học, còn có hắn đối mặt đất hệ vụ kệ mẩn bồi dưỡng lý giải cùng cảm ngộ. Nếu như ngươi có thể đem quyển sách này hiểu rõ, tin tưởng lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành một cái vô cùng ưu tú nhà huấn luyện. Đại Cốc Vũ nói Dỗ Vạn Nhi. Là cái kia tổ chức tà ác tim dọc kẻ thủ lĩnh Dỗ Vạn Nhi sao? Tiểu Trung có chút kinh ngạc nói, không tệ, chính là hắn. Hắn mặc dù làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mà sách của hắn đúng là không giữ lại chút nào đem chính mình sở hữu tri thức truyền thụ đi ra, cái này cũng là liên minh vì cái gì cho tới nay cũng không có cấm bán quyển sách này nguyên nhân. Tri thức là vô tội ở đây thật không phải là Đại Cốc Vũ giúp Dỗ Vạn Nhi giải vây tội ác, một mã thì một mã, Dỗ Vạn Nhi tim dọc kẹt có thể làm được quy mô lớn như vậy, tối cũng nên một điểm chính là hắn. Tại dùng người phương diện cho tới bây giờ cũng là người có khả năng lên, vô năng lần này. Bao quát tim dọc kẹt thủ lĩnh vị trí cũng là như thế, chỉ bất quá hắn thực lực quá mạnh mẽ, trong tổ chức từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại hắn. Tiểu Minh cầm tới sách về sau, liền bắt đầu cẩn thận lật xem, hắn bây giờ nhìn phải cái này chính là trước đây Dỗ Vạn Nhi cho hắn cái kia bản, hắn đã sớm xem xong, còn tại bên trong làm rất nhiều bút ký của mình, cũng là Đại Cốc Vũ đối với những kiến thức này lý giải cùng cảm ngộ. Tiểu Trung nhìn một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ, liền trở về trong phòng, đi làm chuyện của mình. Đại Cốc Vũ nhìn Tiểu Minh thấy nghiêm túc như vậy cũng không có quấy rầy hắn, căn dặn hắn ngủ sớm một chút, chính mình cũng trở về trong phòng, rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi đêm khuya. Tiểu Minh chậm rãi thở ra một hơi, khép sách lại. Trong sách cặn kẽ ghi chép từ bồi dưỡng đến huấn luyện mặt đất hệ vụ kệ mẩn tất cả quá trình, hơn nữa vô cùng kỹ càng, lại thêm Đại Cốc Vũ đơn giản trực tiếp đánh dấu cùng cảm ngộ. Tiểu Minh cảm thấy chính mình chỉ là nhìn cái này một hồi, đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nhưng mà hắn lại có chút không thể nào hiểu được, trong lúc nhất thời ngốc lăng ngồi ở trên ghế salon ta. Thế nào Tiểu Minh? Sạn Nở Cờ quan tâm hỏi, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dạng này sách, thế mà ngay tại bên cạnh của chúng ta, mà chúng ta trước đó chưa bao giờ từng chú ý tới. Tiểu Minh cảm khái nói. Chương 181 sớm đến nguy cơ. Chương 181 sớm đến nguy cơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Đại Cốc Vũ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiểu Minh đang một cách hết sức chăm chú mà cùng Sở Phẹt giờ luận bàn kỹ nghệ. Hắn cũng không có tiến lên quấy rầy bọn hắn, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên thưởng thức trận này đặc sắc đối quyết đợi cho thời gian điểm tâm. Đại gia ngồi vây chung một chỗ hưởng dụng mỹ thực sau đó, Đại Cốc Vũ tiện tay bắt đầu một ngày công việc thường ngày. Trước đây, hắn đã đem vườn rau thu thập thỏa đáng, cho nên nhiệm vụ hôm nay chính là xử lý vườn trái cây. Hắn phải cẩn thận kiểm tra mỗi một thân cây lớn, tiếp đó đem dư thừa chạc cây gạt bỏ, lấy bảo đảm trụ cột có thể đầy đủ hấp thu chất dinh dưỡng. Tránh bởi vì dinh dưỡng cạnh tranh mà dẫn đến trái cây nuôi dưỡng không tốt, tiến tới ảnh hưởng sản lượng, đây chính là một hạng cần kiên nhẫn cùng kỹ xảo việc làm, nhưng Đại Cốc Vũ biết do nó trọng yếu tính chất, cho nên hắn hết sức chăm chú, cẩn thận đầu nhập trong đó, đồng thời còn có rất nhiều tổ kẹ mấn đều tới trợ giúp, cho nên một buổi sáng thời gian, không lớn cây vườn trái cây liền đã thu thập xong. Đang lúc Đại Cốc Vũ ngồi ở trên đồng có lúc nghỉ ngơi, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm u ám. Trong nháy mắt, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nông trường bầu trời. Cái này vòng xoáy tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, phản phất muốn thôn phệ hết thảy đáng sợ hấp lực từ trong liên tục không ngừng mà truyền ra, giống như là một cái vô hình cự thủ, tính toán đem chúng quanh hết thảy đều kéo vào trong đó. Gặp tình hình này, Vĩ Nở Xoa không chút do dự thi triển ra Vĩ Nệ Hiệp kỹ năng, cấp tốc mà chuẩn xác quấn lấy cơ thể của Đại Cốc, dốc hết toàn lực ổn định thân hình của hắn để phòng bị cái kia cố cường đại hấp lực quấn đi. Đại Cốc Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, không tốt, thế mà trước thời hạn. Đối mặt biến cố bất thình lình, Đại Cốc Vũ quyết định thật nhanh ra lệnh, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Ý nghĩ đợi ngươi cùng muội muội của ngươi lập tức ngăn cản những cái kia không có năng lực chiến đấu bộ kẻ mẩn, rời đi nông trường. Đồng thời, mau chóng cùng Lạn Sở bắt được liên lạc, mời hắn đến đây trợ giúp. Cùng lúc đó, Vĩ Nở Xoa, Mã Nẹt chỉ cùng với Sở Nọ Lạt mấy người đông đảo thực lực cường đại chủ lực bộ kẻ mẩn nhóm, nhao nhao ngoan ngoãn theo chỉ lệnh, cấp tốc bày ra hành động. Bọn chúng chặt chẽ mà vờn quanh tại Đại Cốc Vũ bên cạnh, tạo thành nghiêm mật phòng bị trận thế, thời khắc chuẩn bị nên đón sắp đến địch nhân. Mỗi một cái bộ kẻ mẩn ánh mắt đều tràn đầy kiên nghị cùng quả cảm, không có sợ hãi chút nào chi tình. Một tờ phờ giờ bệ y dịu, của bệ ẹ cái này ba cái khổng lồ tộc đàn, toàn viên tụ tập hoàn tất. Tất cả bộ kẻ mẩn đều ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu cái kia vòng xoáy khổng lồ. Cùng phong tiếp tục tàn phá bờ bãi, tiếng rít không ngừng. Đại Cốc Vũ tay vịn Vĩ Nở Xoa thân thể, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vòng xoáy. Theo thời gian đưa đẩy, chính giữa vòng xoáy dần dần hiện ra hai cái thân ảnh mơ hồ. Khi cuối cùng có thể đại khái thấy rõ lúc, Đại Cốc Vũ không chút do dự dưới mặt đất đạt tấn công mệnh lệnh. Trong chốc lát, vô số chiêu thức như mưa tên giống như bay về phía cái kia phiến vòng xoáy màu đen. Nhưng mà vòng xoáy phảng phất là động không đáy đồng dạng, tất cả kỹ năng đều bị vô tình nuốt sống, không có tóe lên một điểm bọt nước. Vòng xoáy bên trong thân ảnh, lạnh lùng nhìn xem Đại Cốc Vũ cùng hắn bộ kệ mẩn nhóm đi ổ gà, thời gian gào thét. Vĩ Nở Xoa, Thiên Nhiên Thánh Kiếm. Thiên Nhiên Thánh Kiếm cùng thời gian gào thét trong nháy mắt đụng vào nhau, những thứ khác bộ kệ mẩn cũng thừa cơ muốn tiếp tục phát động công kích. Bụt tờ phờ giờ thủ lĩnh toàn thân tản mát ra một loại kỳ dị thần bí rung động, phảng phất là một loại im lặng triệu hoán. Tất cả tộc nhân lập tức cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhao nhao hướng về thủ lĩnh hội tụ tới ngô theo một hồi trầm thấp và tiếng vang lên, tất cả bụt tờ phờ giờ đồng thời phát ra âm thanh. Mới đầu, thanh âm của bọn nó cũng không chỉnh tề, có chút lộn xộn, nhưng rất nhanh liền trở nên cân đối nhất trí, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện ban đồng ca. Cùng lúc đó, vô số lân phấn theo bọn nó trên thân bay xuống, như hoa tuyết giống như nhẹ nhàng bao trùm ở phía dưới. Những thứ này lân phấn tựa hồ cùng bụt tờ phờ giờ nhóm âm thanh sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, bắt đầu lấy một loại khó mà phát giác tần suất đồng bộ rung động. Mỗi một cái lân phấn rung động lúc phát ra âm thanh đều cực kỳ yếu ớt, cơ hồ bé không thể nghe. Nhưng mà, khi vô số lân phấn cùng lên tiếng, chút này nhỏ bé âm thanh hội tụ thành một cỗ cường đại tiếng ầm, giống như nộ hải cuồng đảo sôi trào mãnh liệt bụt tở phơ giờ. Bụt bụt. Đại Cốc Vũ trong nháy mắt hạ đạt chỉ lệnh công kích, đây là lúc trước hắn một mực cùng bụt tở phơ giờ thủ lĩnh bí mật huấn luyện át chủ bài một trong. Tại cái này hùng dũng trong tiếng kêu ầm ĩ, bụt tở phơ giờ nhóm cánh vô phải càng thêm có lực, lân phấn rung động cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong nông trại mỗi một cái bụt tở phơ giờ cơ hồ đều tại cùng một thời gian sử xuất bụt bụt chiêu thức. Lại thêm lân phấn đặc thù tăng phúc tác dụng, côn trùng kêu vang sóng âm đã có thể thấy rõ ràng, đồng thời bằng tốc độ kinh người không ngừng tụ tập, cuối cùng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, ông. Luôn sức mạnh mẽ này giống như một khỏa như là tháo, hung hăng đụng vào vòng xoáy phía trên. Trong nước xoáy người kia rõ ràng không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh, hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại Cốc Vũ lại có thể thi triển ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy, độ lớn uy lực của nó, liền xem như cường đại như Lý Ố Gà, nếu như bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Trận này kịch liệt đánh nhau sinh ra chấn động mãnh liệt, thậm chí kinh động đến đảo ngược trong thế giới dị dạ tì nạ. Nó cảm nhận được đến từ nông trường biến hóa dị thường, không chút do dự, lập tức mở ra thông đạo, xông vào nông trường. Khi nó bước vào nông trường một khắc này, cảnh tượng trước mắt để nó khiếp sợ không thôi, toàn bộ nông trường đã là một mảnh hỗn độn, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi tai nạn đáng sợ. Cực lớn sóng âm cùng vòng xoáy màu đen va chạm kịch liệt, tiếp đó vòng xoáy bắt đầu xuất hiện biến hóa, hấp lực bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tia chớp màu đen không ngừng xuất hiện. Một mực bao phủ tại trên vòng xoáy mê vụ hoàn toàn tan đi, xuất hiện là hai cái Đại Cốc Vũ thân ảnh quen thuộc, Saturn cùng Dioga. Nhưng mà trong vòng xoáy Saturn có vẻ hơi giàn mua. Bên người Dioga hai mắt vô thần Saturn, quả nhiên là ngươi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lớn tiếng hô Đại Cốc Vũ bởi vì vừa rồi chịu đến âm thanh thịt ghi cùng, lỗ tai xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Cả ngươi cũng chóng mặt đương nhiên là vì giết ngươi. Dioga, thời gian gào thét. Giống. Dĩ Dạ Tí Nạ trực tiếp xông tới, trong nháy mắt tiến vào khởi nguyên hình thái, phát động chuyên trúc chiêu thức ám ảnh tập kích bất ngờ. Đỡ được Dioga thời gian gào thét. Dĩ Dạ Tí Nạ ánh mắt bi thương nhìn xem trong lỗ đen Dioga. Bởi vì xạ tùn bên người Dioga linh hồn đã chết đi, bây giờ còn sống chỉ là nhục thể mà thôi, giống như một cái tượng gỗ, mặc cho người định đoạt. Đột nhiên, bầu trời màu đen vòng xoáy dị biến lại xảy ra. Vốn là hỗn loạn dòng xoáy, bắt đầu xuất hiện vết rách, bởi vì không cách nào nhanh chóng hấp thu bụt tở phở dở toàn bộ tộc đàn một kích toàn lực. Màu đen vòng xoáy đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dĩ Dạ Tí Nạ trực tiếp hướng về phía vòng xoáy phát động mãnh liệt công kích. Đại Cốc Vũ bất an trong lòng cảm giác kịch liệt đề thăng không cần, Dĩ Dạ Tí Nạ. Nhưng là vẫn chậm một bước, khe hở bị Dĩ Dạ Tí Nạ hỉ ơ bỉm công kích sau, đã biến thành mảnh vụn chậm rãi tiêu tan, tiếp đó một cái càng lớn hố đen xuất hiện. A a a a, thực sự là ngu xuẩn, tính toán, chờ ngươi rơi vào thời không vòng xoáy cũng sẽ chết, đáng tiếc không thể tự tay giết chết ngươi. Sạ Tùn tại Đi Ổ Gạ dưới sự che chở, biến mất ở trong bóng tối. Dị Dạ Tí Nạ ra sức chống cự lại hấp động cực lớn hấp lực đại cốc vũ chỉ tới kịp đem cách mình gần nhất bộ kệ mẩn thu vào tổ kỳ bản, tiếp đó liền bị cực lớn hấp lực hút vào vòng xoáy. Trong nháy mắt biến mất ở trong lỗ đen. Hấp động phảng phất nhận thức, đại cốc vũ bị hút vào về sau, liền chậm rãi tiêu tán động tĩnh khổng lồ kinh động liên minh, đợi đến Lạn Sở trước một bước chạy đến thời điểm, cả nông trường đã bị phá hư hầu như không còn yêu a ba. Ý Nhi Đờ Em Muội Muội đứng tại nông trường bên cạnh, lên tiếng thúc thiết. Chương 182 sau này ảnh hưởng. Chương 182 sau này ảnh hưởng. Nông trường tại Ý Nhi Đờ Em huynh muội dưới sự chủ trì, khôi phục rất nhanh cơ bản trật tự. Liên minh phương diện phong tỏa tin tức. Tiểu Minh cùng Tiểu Trung bởi vì bị kịp thời dẫn khỏi nông trường, trốn khỏi một kiếp. Qua một ngày, ra ngoài mạo hiểm tiểu đội trở về mâu. Mẹ kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn nông trường mã mã ạn cờ giờ mì nóng này tại trong nông trại tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc kia. Dị Dạ Tí Nạ từ hôm qua bắt đầu vẫn canh giữ ở trong nông trại, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm, thừa cơ đục nước béo cò tình cảm. Ý Nhĩ Đờ Ẹ Ca Ca dùng ôn hòa thanh âm trầm thấp, hướng đại gia đại khái giảng thuật hôm trước chuyện xảy ra. Ản Cơ Giờ Mỉ sau khi nghe xong, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng đau đớn, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra hốc mắt, nàng không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này, thương tâm gần chết mà khóc. Lạn Sở thì vẻ mặt buồn thiu ngồi tại đã biến thành phế tích phòng ở biên giới, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận đau thương cùng tự trách. Hắn biết mình đã đem hết toàn lực chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Xế chiều hôm đó, Cynthia, Steven cùng với họa lấy mấy người cũng nhao nhao chạy tới nông trường. Steven phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói, đại cốc vũ còn có thể sống sót sao? Câu nói này giống như một cái trọng truy đập vào trong lòng của mỗi người, để cho tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn yên lặng nhìn xem trước mắt phế tích, trong lòng dâng lên một cô bất lực cùng bi thương. Cynthia nhíu mày, tinh thần chán nản, họa lấy thì cắn chặt môi, trong mắt lập loè lệ quang. Không ai có thể đưa ra câu trả lời khẳng định, bởi vì thực tế quá mức tàn khốc, đại cốc vũ sinh tử trở thành một cái ẩn số mâu mẹ vẫn là bộ kia bộ dáng không có tim không có phổi, tựa hồ hoàn toàn không hiểu đại gia vì sao lại bi thương như thế. Nó cặp kia mắt to lập lòe hiếu kỳ tia sáng, phản phất đối với chung quanh phát sinh hết thảy đều tràn đầy nghi vấn đúng lúc này, sẽ lệ bi lặng lẽ kéo lại mẹ tay, nhẹ nói, "So, chúng ta đi tìm đại cốc vũ à?" Mẹ nháy nháy mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đáp lại nói, "Mâu, tốt lắm tốt lắm." Ngay sau đó, sẽ lệ bị cùng mẹ cùng nhau khởi động thời không thông đạo. Chỉ thấy một đạo quang mang rực rỡ thoáng qua, thân ảnh của bọn chúng liền biến mất tại chỗ, một đầu đâm vào trong thông đạo đó là mẹ cùng sẽ lệ bì. Xin thị ạ trong lúc vô tình dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn đến hai cái thân ảnh xinh xắn. Khi nàng lấy lại tinh thần muốn nhìn kỹ rõ ràng lúc, thông đạo cũng đã đóng lại, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Xin thị ạ trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, nàng tự đủ, chúng ta còn có hy vọng, mẹ cùng sẽ lệ bì đã đi tìm đại cấp vũ. Có thể bọn chúng có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề, mang về đại cấp vũ. Lạn Sơ nghe được Xin thị ạ lời nói, cũng là tinh thần chấn động, mẹ cùng sẽ lệ bì hắn là biết đến, còn gặp qua mấy lần. Có thần thú trợ giúp mà nói, cũng có thể tìm được đại cốc vũ, không đúng, là chắc chắn có thể tìm được đại cốc vũ. Cùng lúc đó, đại cốc vũ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đem chính mình cẩn thận bao trùm, hắn căn bản là không có cách kháng cự cỗ lực lượng này, cơ thể không tự chủ được bị hút vào trong một cái thâm thúy vòng xoáy hắc ám. Tại cái này trong lốc xoáy, thời gian và không gian tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa, đại cốc vũ phảng phất đưa thân vào hư không vô biên vô tận bên trong, cô độc mà không giúp phiêu bạt lấy. Theo thời gian trôi qua, đại cốc vũ dần dần đã mất đi ý thức. Trong quá trình hôn mê, thân thể của hắn thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, loại áp lực này cường đại đến đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại đại cốc vũ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo thần bí màu đỏ tia sáng đột nhiên xuất hiện, tựa như một cái thủ hộ như thiên sứ che lại thân thể của hắn, đạo này hồng quang giống như một tầng cứng cỏi hộ thuẫn, chặn lại chung quanh hỗn loạn vô tự năng lượng xung kích, khiến cho đại cốc vũ tạm thời khỏi bị thương tổn. Khi đại cốc vũ khi tỉnh lại, lại phát hiện màu đỏ chi vũ đã biến mất không thấy. Xem ra là màu đỏ chi vũ cứu mình một mạng, nếu có cơ hội trở về, nhất định phải thật tốt cảm tạ hủ. Đại cốc vũ ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát bốn phía, hy vọng có thể tìm được đường ra. Cứ việc chung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng hắn trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, ở đây nhất định cất giấu đường ra. Đại cốc vũ ôm thật chặt hệ vi, tại vô tận hắc ám trong không gian không có chút nào mục tiêu bốn phía phiêu đãng. Hệ vi vận dụng tự thân cường đại cồn phở si ẩn, đem nàng cùng đại cốc vũ nghiêm mật thủ hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại cốc vũ đột nhiên phát giác phía trước tựa hồ xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu, trong lòng của hắn dâng lên một câu ngọn lửa hy vọng, lập tức dốc hết toàn lực hướng về chùm ánh sáng kia phương hướng du động. Nói chính xác hơn, là mượn nhờ hệ vi năng lực siêu phàm thôi động hai người bọn họ đi tới, nhưng đại cốc vũ mang theo người khối lập phương gần như sắp tiêu hao hết. Cái kia hơi sáng nhỏ chút trở thành đại cốc vũ còn sót lại một chút hy vọng sống. Vì bảo tồn thể lực, hệ vi trừ phi bất đắc dĩ, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển siêu năng lực. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, dưỡng khí cũng biến thành càng khan hiếm. Thế nhưng là, thắng lợi trong tầm mắt, đại cốc vũ không muốn dễ dàng lời vứt bỏ, dứt khoát quyết nhiên mệnh lệnh hệ vi đem còn lại tất cả năng lượng duy nhất một lần phóng xuất ra đã mất đi năng lượng chống đỡ hộ thuẫn dần dần mỏng manh mãi đến tiêu thất. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại cốc vũ cuối cùng thành công tiến vào tháp sáng quang chi bên trong. Tại ý thức mơ hồ không rõ trạng thái dưới, đại cốc vũ cảm thấy mình giống như đáp xuống một mảnh kiên cố thổ địa bên trên, sau đó liền lâm vào hôn mê, lại một lần đã mất đi chi giác. Bozok, as, các ngươi mau nhìn, bên kia giống như có người nằm ở nơi đó đâu. Mị tỷ kinh ngạc chỉ hướng cách đó không xa một mảnh bãi cỏ. Bozok cùng as theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một người nằm ở trên đồng cỏ không nhúc nhích. Chúng ta mau qua tới xem một chút đi, nói không chừng hắn cần giúp đỡ đâu. As không chút do dự nói, đồng thời mang theo tiệp chủ trước tiên vào tới. Bờ dốc cũng đuổi theo sát hai nhà, các ngươi chờ một chút ta nha. Mị tỷ vội vàng đuổi theo. khi bọn hắn đến gần lúc, mới phát hiện người này thương thế vô cùng nghiêm trọng a, hắn bị thương nặng như vậy a. Mị tỷ không khỏi la thất thanh nhanh, các người đem hắn khiêng ra tới, ta đi tìm chút công cụ tới, cho hắn làm xử lý khẩn cấp. Chúng ta phải nhanh đưa hắn đưa đi giỏi tiểu thư nơi đó trị liệu. Bờ Dốc tỉnh táo chỉ huy đạo. Thế là, Ặc cùng Bờ Dốc cẩn thận từng ly từng tí đem người bị thương từ trong bụi cỏ mang ra ngoài, để ở một bên tương đối địa phương bằng thẳng. Mà Mị tỷ thì cấp tốc tìm đến một chút cấp cứu vật dụng, bắt đầu vì người bị thương thanh lý vết thương, băng bó cầm máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người đồng tâm hiệp lực, hết sức làm cho người bị thương nhận được tốt nhất chiếu cố. Cuối cùng, tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, người bị thương tình trạng hơi ổn định lại tốt, bây giờ chúng ta mau đem hắn mang đến giỏi tiểu thư nơi đó a. Tiểu Cương nói lấy, cong lên người bị thương cùng As, Mị tỷ cùng một chỗ hướng về bộ kệ mẩn trung tâm chạy như bay. Chương 183 mới quen. Chương 183 mới quen. Trong mơ mơ màng màng, Đại Cốc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần thanh tỉnh, trước mắt xuất hiện là một mảnh có chút quen thuộc nóc nhà, tựa hồ từng tại một nơi nào đó gặp qua. Ngươi tỉnh rồi. Bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút? Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Đại Cốc Vũ khó khăn quay đầu đi, thấy được giỏi tiểu thư cái kia trường ân cần khuôn mặt. Chẳng lẽ ta đã trở lại chỗ cũ sao? Đại Cốc Vũ ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nha, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại a. Một giọng bé gái tràn ngập ngạc nhiên hô. Thanh âm này đối với Đại Cốc Vũ tới nói có chút lạ lẫm, nhưng hắn vẫn là cố gắng lần nữa quay đầu nhìn lại. Một tấm quen thuộc mà xa lạ gương mặt xuất hiện ở trước mắt, Mị tỷ. Đại Cốc Vũ không khỏi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Tiệp chủ As cùng tiệp chủ cũng hưng phấn mà kêu lên. As trên mặt tràn đầy mừng rỡ chi tình, mà tiệp chủ thì vui sướng nhảy cả tưng. Bờ Dốc thì duy trì tỉnh táo, trầm ổn phân tích nói, có thể tỉnh lại liền nói rõ vấn đề không lớn, hẳn là không cái gì đáng ngại. Bờ Dốc, As. Thấy được Bờ Dốc cùng As, Đại Cốc Vũ cuối cùng xác nhận, chính mình chưa có trở lại thế giới cũ, mà là tiến nhập một cái khác thế giới song song. Đại Cốc Vũ khó khăn chống đỡ lấy cơ thể, khẽ run ngồi thẳng, bố y liền một bên đệ vì mặt mũi tràn đầy dầu dị nhìn qua Đại Cốc Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Đại Cốc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đệ vì đầu, khóe miệng vung lên nụ cười nhạt, đừng lo lắng, ta không sao, thật sự rất cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta. Hắc hắc, việc rất nhỏ rồi, thân là nhà huấn luyện, bên ngoài đương nhiên muốn lẫn nhau hỗ trợ đi. As cười đùa nói. Tiệp Chu cũng ở bên cạnh vô cùng tán đồng gật đầu, bị tạt ra. Bất quá nói đến, ngươi đến cùng là thế nào đem chính mình khiến cho vết thương chồng chất đâu? As to mò hỏi. Lời còn chưa dứt, Mị tí liền giận đùng đùng huy quyền đập về phía As đầu. Rodan As, không cho phép nói như vậy, thật không có lễ phép. Ai nha, đau quá đau quá. Mị tí, ngươi vì cái gì đột nhiên đánh ta nha? As ôm đầu, một mặt ủy khuất kêu lên, ngươi cái tên này thực sự là không có thuốc nào cứu được. Mị tí nổi giận đùng đùng đối với As reo lên. As một mặt vô tội gãi đầu một cái, nữ hài tử thật đúng là khó hiểu a, hắn một bên tự mình lẩm bẩm, một bên lắc đầu bất đắc dĩ bị tạm. Tiệp chủ nhắm mắt lại tán đồng gật đầu một cái, nhưng khi nó khi mở mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện Mị tỷ hung ác khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã dán vào trước mặt mình. Cái gì ta ba, bị dọa không nhẹ, nó vội vàng lui lại mấy bước, trốn ở As sau lưng run lẩy bẩy. Bất quá ta chính xác cũng phi thường tò mò, vị tiên sinh này đến cùng đã trải qua sự tình gì đâu? Bờ Dọc ở một bên như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Đại Cốc Vũ do dự phút chốc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Dù sao, trước mắt ba người này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói thật, nói ra có thể có chút dọa người, ta kỳ thực cũng không phải thế giới này người. A, thì ra là thế. Ân. Bờ Dốc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hắn trợn to mắt nhìn Đại Cốc Vũ. Tựa hồ đối với đáp án này cảm thấy mười phần ngoài ý muốn ai, ít ba kèm theo ba tiếng kinh ngạc hô to, toàn bộ trung tâm bộ kệ mẩn đều bị âm thanh bất thình lình này tràn ngập lấy mọi bảo trì yên tĩnh, không nên quấy rầy khác người bệnh. Rồi tiểu thư tức giận mở cửa phòng, hướng về phía trong phòng ba người quát lớn. Ba người thấy thế, vội vàng túi đầu nhận sai, đồng thời nói một tràng lời hữu ích, mới khiến cho giỏi tiểu thư lửa giận thoáng bình ổn lại a. Tức giận giỏi tiểu thư cũng tốt mỹ lệ a. Bờ Dọc có chút si mê tự lẩm bẩm, nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới Đại Cốc Vũ lời mới vừa nói qua, thế là mau đổi theo hỏi, ngươi nói là ngươi đến từ một cái thế giới khác sao? Không tệ, ta chính xác đến từ một cái song song thế giới, bởi vì một ít nguyên nhân ta trong lúc vô tình xuyên qua đến nơi này. Đại Cốc Vũ không chút nào giấu giếm đem chính mình tao ngộ rõ ràng mười mươi mà giảng thuật cho bọn hắn a. Bọn gia hỏa này thật là quá ghê tởm. As vô cùng tức giận quát, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Một bên tiệp chủ cũng vô cùng tức giận, nó đứng tại As trên bờ vai, dùng khả ái mà kiên định ngựa khí hô, tỷ cả tỷ cả. Lúc này Mị tỷ cười xen vào nói, đúng, ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu, ta gọi Mị tỷ. Cái này đần độn gia hỏa là As, hắn là Bờ Dốc. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nghịch ngợm và thân mật. As tựa hồ cũng không hề để ý Mị tỷ đối với hắn đặc biệt chiếu cố, mà là không chút do dự lớn tiếng tuyên bố, không tệ, ta chính là As. Mục tiêu của ta chính là muốn trở thành bộ kệ mẩn đại sư. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng tự tin và quyết tâm. Bờ Dốc thì duy trì tỉnh táo, hắn phân tích nói, ngươi hảo Đại Cốc Vũ tiên sinh, vậy bây giờ ngươi kế tiếp định làm như thế nào đâu? Nói xong, Bờ Dốc nhìn xem Đại Cốc Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đại Cốc Vũ sờ lên Evi, hơi dừng lại một chút, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên, có lẽ chỉ có tìm được mẹ, hoặc những thứ khác nắm giữ không gian năng lực bộ kệ mẩn mới có thể giúp đến ta đi. A, mẹ cái gì a? A tò mò hỏi, mẹ thế nhưng là tồn tại ở bộ kệ mẩn trong truyền thuyết bộ kệ mẩn đâu? Nghe nói nó bất lão bất tử, còn có xuyên toa thời không năng lực a. A ánh mắt lập tức trở nên sáng long lanh, chấn kinh nói, hoa, thật là lợi hại a. Vậy nó nhất định rất cường đại a. Bờ Dốc một tay sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, ân, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói chính xác vô cùng lợi hại đâu. Bất quá, mẹ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Gần nhất tư liệu ghi chép cũng phải ngược dòng đến mấy ngàn năm trước. Bờ dốc trong giọng nói để lộ ra chút tiếc hận à, đây chẳng phải là nói, đại cốc vũ không có cách nào. Hu hu à, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Mị tỷ tay mắt lanh lẹ mà che miệng lại à, loại lời ủ rũ này cũng không thể nói rồi. Mị tỷ tại à bên thai nhẹ nhàng nói, à cũng kịp phản ứng vô cùng xin lỗi, đại cốc vũ à mang theo ấy này nói không quan hệ, kỳ thực đối với tìm được mẹ, ta vẫn có nhất định nắm chắc, mẹ hắn sẽ định kỳ trở lại thế giới thụ, ta chỉ cần ở nơi đó chờ hắn là được rồi đại cốc vũ nói à, nói như vậy đại cốc vũ ngươi biết thế giới thụ ở nơi nào đi. À ngạc nhiên nói ngạch, cái này ta cũng không biết đại cốc vũ có chút lúng túng nói à, cái gì đó, cao hứng hụt một hồi à có chút hề vải như vậy nói cách khác, nếu như có thể tìm được thế giới thụ vị trí, đại cốc vũ, ngươi át có niềm tin trở về phải không? Bờ dốc phân tích nói không tệ, tại thế giới của ta, ta cùng một cái khác mẹ là bạn tốt, ta cảm thấy hai cái mẹ cũng có thể lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau, nếu như có thể mà nói, ta hẳn là có thể trở về. Đại cốc vũ gật đầu nói hảo, quyết định, trợ giúp đại cốc vũ tìm được thế giới thụ à nghe đến đó, lại lần nữa phân chấn ngươi ra hỏa này, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Mỹ tỷ im lặng nhìn xem à. Chương 184 học phần phong ba. Chương 184 học phần phong ba. Vài ngày sau, đại cốc vũ cuối cùng khôi phục đồng thời thành công xuất viện. Khi hắn lanh về chính mình cá nhân vật phẩm lúc, hắn làm chuyện thứ nhất chính là thả ra tất cả bộ kệ mà nhóm. Adat, vì nở xoa kích động tới gần, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh mới, để lộ ra một tia hoang mang đồng dạng địa, mà nẹt chip cùng khác bộ kệ mẩn cũng cấp tốc tụ tập tới, biểu đạt đối với đại cốc vũ tình trạng lo lắng. Ta bây giờ đã hoàn toàn không sao a. Đại cốc vũ cao hứng bừng bừng hướng hắn thân yêu tổ kệ mẩn nhóm tuyên cáo đạo. Và a, đại cốc vũ, thật không nghĩ tới ngươi bồi dưỡng kỹ xảo vậy mà cao siêu như vậy. Mỗi một cái bộ kệ mẩn đều bị ngươi bồi dưỡng đến mức dị thường xuất sắc đâu. Bờ dốc kinh thán không thôi mà than thở. Đúng vậy a, những thứ này bộ kệ mẩn nhìn qua đều thật mạnh a. A cũng khó che hưng phấn mà phụ họa nói đại cốc vũ, chúng ta tới đối chiến a. A hưng phấn mà hô đồ đần a, nào có nhân gia vừa mới xuất viện liền cùng nhân gia đối chiến a. Mị tí lại là một quyền ở trên đầu a. A một bên gãi đầu, một bên chê cười nói, giống như cũng là a ha 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 đại cốc vũ nhìn thấy dạng này một màn quen thuộc, không khỏi cười lên ha ha. Hắn nhớ tới trước đó cùng các bằng hữu ở chung với nhau khoái hoạt thời gian, trong lòng tràn đầy ấm áp được rồi, tất nhiên muốn đối chiến, vậy chúng ta trước hết nhét đầy cái bao tử lại nói. Đi, đi ăn cơm đi, ta mời khách. Đại cốc vũ hào sảng nói. Một đoàn người đi tới một nhà hàng, ăn cơm trưa. Đại cốc vũ vô cùng lúng túng nhìn xem phục vụ viên, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn ở cái thế giới này còn là một cái hắc hộ đâu. Tài khoản của mình không cách nào sử dụng, tự nhiên cũng không có biện pháp trả tiền bốn. Đúng lúc này, bờ dọc đứng ra giải vây, hắn chủ động thanh toán xong bữa trưa phí tổn. Đại cốc vũ cảm kích nhìn một chút bờ dọc à, thật sự là xin lỗi, ta quên đi ta ở cái thế giới này còn không có một cái thân phận hợp pháp đâu. Đại cốc vũ có chút lúng túng gãi đầu một cái, không có việc gì rồi. Đại cốc vũ, thật sự không có chuyện gì. Bờ dọc lệ rơi đầy mặt sờ lấy chính mình khô quắt xẹp túi tiền như vậy đi. Bờ dọc, ngươi lại mượn ta ít tiền. Ta lát nữa liền trả cho ngươi. Đại cốc vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười nhìn bờ dốc gắt gao đem tiền bao che tại ngực, hắn lúc này cảm thấy đại cốc vũ giống như một cái ác ma. Cuối cùng bờ dốc vẫn là đem tiền cấp cho đại cốc vũ, hắn run lên chống rông túi tiền, im lặng khóc không có quan hệ. Bờ dốc, không có quan hệ, được rồi ta lát nữa liền trả lại ngươi rồi. Đại cốc vũ im lặng nhìn xem soát bảo bờ dốc mượn được tiền. Đại cốc vũ thẳng đến thương trường mà đi, mua chế tác điểm tâm cần bột mì, sữa bò, còn có mật ong cùng tây quả, sau đó trở về vừa rồi ăn cơm phòng ăn, tìm được phục vụ viên, hy vọng có thể mượn dùng một chút phòng bếp. Phục vụ viên biểu thị cần xin phép một chút, một lát sau, phục vụ viên mặt mũi tràn đầy hãy náy trở về vô cùng xin lỗi, đầu bếp trưởng không đồng ý à, là như thế này à, cái kia quấy giày đại cốc vụ không nghĩ tới chính mình kiếm tiền bước đầu tiên, trực tiếp ngay ở chỗ này chết kích trầm xa. Trong lúc hắn vô kế khả thi, Mỹ tỷ nói đại cốc vũ, ngươi muốn phòng bếp làm gì nha, bất quá ta nhớ được trung tâm bộ kẹ mần là có phòng bếp, ngươi phải dùng phòng bếp mà nói, có thể đi nơi đó mượn dùng một chút. Giỏi tiểu thư vẫn là rất tốt câu thông, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua a, đi tới trung tâm bộ kệ mẩn, rất thuận lợi liền mượn dùng đến phòng bếp. Đại cốc vũ bắt đầu thuần thục thao tác. Đại cốc vũ, ngươi là muốn làm học phần sao? Bờ dốc vừa rút vội vàng, vừa nói đúng vậy a, ta đối với tài nấu nướng của mình vẫn là tin tưởng vô cùng, ta dự định làm một chút học phần, bày quầy bán hàng đi bán, như vậy thì có tiền có thể trả cho ngươi. Đại cốc vũ vừa cười vừa nói. Có bờ dốc hiệp trợ, đại cốc vũ cấp tốc hoàn thành đủ loại, rực rỡ muôn màu học phần chế tác. Khi điểm tâm nướng thành công một sát na kia, nồng đậm khí tức hương vị ngọt ngào lập tức tràn ngập tại toàn bộ phòng bếp trong không gian, đồng thời dần dần hướng trung tâm bộ kẹ mẩn các ngõ ngách khuyết tán ra. Cỡ nào tuyệt vời mùi thơm a. Tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, một cái nhà huấn luyện không kìm lòng được cảm thán nói không tệ không tệ. Loại này mùi thơm mê người, tựa hồ chính là bọc phần tản mát ra đâu. Chẳng lẽ nói trung tâm bộ kẹ mẩn nên đón một vị hoàn toàn mới thợ bánh ngọt phó sao? Thời khắc này trong phòng bếp, ba người bọn hắn sớm đã thèm nhỏ dãi, con mắt nhìn chằm chằm trong tay đại cốc vũ mới ra lò bọc phần đường phát ngốc rồi, nhanh chóng tới nếm thử a. Đại cốc vũ vẻ mặt tươi cười kêu gọi lại ra. Tiếng nói vừa ra, tiệp chú liền không kịp chờ đợi trước tiên hành động, nó cấp tốc nắm lên một khối bọc phần, hung hăng cắn xuống một miệng lớn ra, thật sự là quá mỹ vị. Bọc phần tiến vào trong miệng trong ngay mắt, tiệp chú giống như là cảm nhận được chính mình giống như bay lượn nhẹ nhàng vui vẻ. Toàn thân đều bị ấm áp bao vây. Vô số khả ái tiểu bảo phân nhao nhao mọc ra khéo léo đẹp đẽ cánh, quay chúng quanh tại nó bên cạnh vui sướng nhẹ nhàng nhảy múa. Tiệp chú vội vàng lắc đầu, thanh tỉnh lại bị tạm tiệp chú. À, bọn hắn cũng nhanh chóng nếm một cái hoa, thật tốt ăn ngon a. À, ăn một cái bọc phần, con mắt lóe sáng loẹt loẹt nói chính xác vô cùng mỹ vị. Đại cốc vũ, tay nghề của ngươi thật là quá tuyệt vời, vô luận là hỏa hầu vẫn là tài liệu phối trộn, cũng là đăng phong tạo cực a. Bờ dốc lệ rơi đầy mặt nói, hai người này thật là quá mất mặt. Mỉ thì âm thầm chửi bậy, tiếp đó lại cầm lấy một cái bọc phần ăn một miếng, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Bọc phần quá trình chế tạo vượt quá tưởng tượng thuận lợi, đến lúc cuối cùng một phần nguyên vật liệu cũng tiêu hao hầu như không có lúc. Đại cốc vũ không chút do dự mượn trung tâm bộ kẹm mẩn xe đẩy chuẩn bị cầm lấy đi buôn bán. Nhưng mà còn chưa kịp đem xe đẩy ra phòng bếp, hắn liền bị giỏi tiểu thư chặn đường đi. Giỏi tiểu thư tò mò nếm thử một miếng, lập tức bị cái kia tuyệt vời hương vị chinh phục, tại chỗ quyết định đem tất cả bọc phần toàn bộ mua xuống. Biến cố bất thình lình để cho bên ngoài đau khổ chờ đợi đã lâu nhà huấn luyện nhóm xôi trào, bọn hắn nhao nhao oán trách. Giỏi tiểu thư cảm thấy có chút lúng túng, nhưng đối với đồ ngọt yêu quý để cho nàng tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Biến cố bất thình lình để cho bên ngoài đau khổ chờ đợi đã lâu nhà huấn luyện nhóm xôi trào, bọn hắn nhao nhao oán trách. Giỏi tiểu thư cảm thấy có chút lúng túng, nhưng đối với đồ ngọt yêu quý để cho nàng tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Trong nháy mắt, trong tay đại quốc vũ liền nắm giữ một bút khả quan thu vào. Hắn không chút do dự, trước tiên đem tiền trả lại cho Bờ Dốc lòng tràn đầy vui vẻ nhìn mình túi tiền. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nó bỏ vào trước ngực bên trong túi, phản phất đó là hắn chân quý nhất bà bối. Nhưng mà đại cốc vũ bọn hắn xoay người muốn đi thời điểm, trong đại sảnh, tụ tập tất cả nhà huấn luyện đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn xem bọn hắn. Đại cốc vũ có chút tê cả da đầu, nhìn mình trên tay tiền còn lại, cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là đang làm một chút ủy thác Bờ Dốc đi hỗ trợ mua đầy đủ tài liệu. Đại cốc vũ trở về lại phòng bếp bắt đầu bận rộn điểm tâm bị một nhóm chế tác được, vừa mới ra lò, liền bị buôn bán không còn một ngống. Mỹ tỷ cùng Hà Sở ở đại sảnh vội vàng xoay quanh, đại cốc vũ cùng Bờ Dốc tại phòng bếp cũng là giây phút tất tranh. Cứ như vậy không hiểu thấu tại trung tâm bộ kẹ mẩn vượt qua một buổi chiều. Buổi tối, tại trung tâm bộ kẹ mẩn qua đêm, Bờ Dốc có chút mê tiền kiểm điểm buổi chiều thu và hoa. Đại cốc vũ, ngươi thật sự thật lợi hại, một buổi chiều liền bán 2 vé đúp liên minh tệ à? Ngươi đây nếu là đi mở cửa hàng, sinh ý tuyệt đối rất tốt. Bờ Dốc kiểm kê xong tiền, đem tiền đưa cho đại cốc vũ. Đại cốc vũ cười mượn qua tiền, sau đó lấy ra một bộ phận phân cho Bờ Dốc bọn hắn à, như vậy không tốt đâu. Mỹ tỷ nói các ngươi hôm nay khổ cực như vậy hỗ trợ, ở đây cũng có công lao của các ngươi a. Đại cốc vũ chuyện đương nhiên nói, nhưng mà ba người vẫn không muốn thu. Đại cốc vũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem tiền đều giao cho Bờ Dốc, biểu thị đây đều là kế tiếp du lịch tiền ăn, xem như đền bù hắn mời khách hứa hẹn. Chương 185 có người biết thế giới thụ ở nơi nào không? Chương 185 có người biết thế giới thụ ở nơi nào không? Bên ngoài thành, đại cốc vũ một đoàn người dọc theo đường. Bọn hắn đã đi thời gian rất lâu, nhưng dọc theo đường đi vẫn tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Lại nói, đại cốc vũ, ngươi biết thế giới thụ ở nơi nào không? À, đột nhiên thuận miệng hỏi đại cốc vũ hơi suy tư một chút, hồi đáp, "Ân, ta có chừng một chút ấn tượng, tựa như là tại xám đậm thành phố cùng mở tờ mụn phương bắc trong núi non trùng điệp. Bất quá vị trí cụ thể ta cũng không phải rất xác định, chỉ có thể vừa đi vừa tìm." Bờ Dốc lấy ra địa đồ nhìn một chút, tiếp đó nhíu mày nói, "Chúng ta bây giờ là tại Vợ Mỹ Lì Ông City, nếu như phải dựa vào đi bộ đi đến xám đậm thành phố mà nói, chỉ sợ cần tiêu phí thời gian tương đối dài đâu." "Không quan hệ a, ngược lại chúng ta cũng có nhiều thời gian." Mỹ tỷ cười nói, "Hơn nữa vừa vặn đi ngang qua Bờ Dốc ngươi đã quán, ngươi cũng đi ra đã lâu như vậy, có thể đi trở về xem nha." Bờ Dốc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, "Đúng vậy a, ta cũng có chút nghĩ tới ta các đệ muội không biết bọn hắn bây giờ tại trong nhà trải qua như thế nào." Vậy chúng ta liền nhanh chóng lên đường đi. À, hưng phấn mà hô. Tiệp Chu cũng vui sướng kêu một tiếng, phản phất tại vì sắp bắt đầu mới lữ trình góp phần trợ uy. Thế là, đại cấp vũ, Ax, Mỹ tỷ cùng Bờ Dọc cùng một chỗ bước lên đi tới xám đậm thành phố con đường. Một đường đi đến giữa trưa, bọn hắn đi tới một mảnh cỏ xanh như tấm đệm chỗ, quyết định ở đây làm sơ ngừng. Đại cấp vũ từ trong bọc hành lý lấy ra đồ dùng nhà bếp, chuẩn bị động thủ làm một trận phong phú cơm trưa. Nguyên bản, Bờ Dọc một mực đảm nhiệm trong đội ngũ đầu bếp nhân vật, nhưng bây giờ lại bị đại cấp vũ thay thế vị trí. Nhưng mà, Bờ Dọc đối với cái này cũng không có câu oán hận nào. Bởi vì đại cốc vũ tài nấu nướng chính xác càng hơn một bậc. Tại đại cốc vũ cùng Bờ Dọc vội vàng lúc nấu cơm, Mỹ tỷ cùng Ặc thì tại một bên bày ra cái bàn cùng bộ đồ ăn. Tất cả mọi người ra đi. Mỹ tỷ cao hứng bừng bừng đem chính mình bộ kẹ mần nhóm toàn bộ phóng ra. "Tốt, để chúng ta cũng đem bọn nó phóng xuất hít thở không khí a." Ặc cùng Bờ Dọc theo sát phía sau, nhao nhao thả ra riêng phần mình bộ kẹ mần. Trong chớp mắt, bốn cái huấn luyện sư bộ kẹ mần nhóm liền đem cái kia phiến không tính quá lớn bãi cỏ chen lấn chật như nêm tối. Cơm trưa đi qua, đại gia hài lòng hưởng thụ lấy mỹ thực mang tới vui vẻ. Lúc này, Ặc phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy. "Đại cấp vũ, chúng ta tới một hồi đối chiến a." Ặc tràn ngập đấu trí mà hô. "Tốt, ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên phía trước ta thế nhưng là đã đáp ứng muốn cùng ngươi đối chiến đâu." Đại cấp vũ không chút do dự đáp lại nói. Hai người tới ven đường một khối đất trống, nơi này có một cái tạm thời đối chiến sân bãi, xem bộ dáng là trước đây không lâu ở đây nghỉ ngơi nhà huấn luyện lưu lại. Trận này đối chiến, đại cấp vũ quyết định để cho Sở Nọ Lạt ra sân, tới đã lâu như vậy, gia hỏa này trừ ăn ra chính là ngủ. Một hồi nghiêm chỉnh đối chiến cũng không có đánh qua đại cốc vũ, mặc dù là biết hắn thực lực tình huống, nhưng là vẫn muốn để cho hắn hạ tràng cùng Ặc đánh một trận xem. Sở Nọ Lạt có chút không tình nguyện đi đến đối chiến trong sân hoa, cái này chỉ Sở Nọ Lạt thật lớn nha. Mỹ tỷ kinh hô, đúng là đại cốc vũ tại phương diện bộ kẹ mần bồi dưỡng có không giống bình thường năng lực, cái này chỉ Sở Nọ Lạt so với bình thường tình huống ở dưới Sở Nọ Lạt cao ước chừng 50 cm, bình thường Sở Nọ Lạt lên cao mài chết 2.1 m, theo lý thuyết đại cốc vũ cái này Sở Nọ Lạt có 2.6 m độ cao, đồng dạng thể trọng cũng là viễn siêu đồng loại Sở Nọ Lạt. Ta nhìn ra ít nhất tại 700 kg, 800 kg tả hữu, thực tế hẳn là còn có thể lại lần nữa một chút. Bờ Dốc ở bên sân phân tích nói. Ặc vốn là dự định phái Tiệp Chủ ra sân, nhưng hắn không có nghĩ tới là Trạ Dị Dật vậy mà trực tiếp tiến nhập đối chiến sân bãi. "A, Trạ Dị Dật, đừng tự tiện ra sân a." Ad có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong sân Trạ Dị Dật, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này chỉ Trạ Dị Dật từ nhỏ đã bị ném bỏ qua, về sau mặc dù bị Ad thu phục, nhưng kể từ nó tiến hóa thành Trạ Mi ông bắt đầu, liền xuất hiện không nghe lời khuyên hướng. Sau khi nó thêm một bước tiến hóa thành Trạ Dị Dật, loại tình huống này trở nên càng nghiêm trọng, thậm chí trong lúc đối chiến cũng thường thường không nghe theo Ad chỉ huy. Nhưng mà Ad cũng không có để cho loại tâm tình này ảnh hưởng quá lâu. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đồng thời hướng về Trạ Dị Dật hô: "Bất quá đã ngươi đã ra sân, vậy liền hảo hảo chiến đấu a. Chúng ta cùng một chỗ cố lên, Trạ Dị Dật." Tiếng nói vừa ra, Ad ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, Trạ Dị Dật cũng ngửa đầu hướng lên bầu trời phun ra một đạo cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất đang hướng đối thủ lộ ra được chính mình thực lực cường đại cùng quyết tâm. Sơ Nọ Lạt vốn là đứng yên tư thế, nhưng chỉ vẹn vẹn một lát sau, nó liền cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, thế là không chút do dự ngay tại chỗ ngồi xuống, làm sơ chờ đợi sau, lại như thích gánh nặng giống như nằm xuống thân thể. Đại Cốc Vũ không thể làm gì khác hơn nhìn qua cái kia đã hiển lộ ra tí ti buồn ngủ chi ý Sơ Nọ Lạt, trong lòng âm thầm cô, gia hỏa này thật đúng là một cái đồ lười a. Không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, Sơ Nọ Lạt liền tiến vào mộng đẹp vui vẻ, thậm chí còn thổi ra từng cái cực lớn bong bóng nước mũi, tại trên chóp mũi lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất đang hướng ngoại giới tuyên kỳ chính mình thoải mái cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng mà một cử động kia lại triệt để chọc giận một bên Trạ Dị Dật. Chỉ thấy nó giận không kìm được, trong nháy mắt dấy lên hừng hực lửa giận, trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng phở la mẹ giảo ở, trực tiếp thẳng hướng lấy Sở Nọ Lạt đánh tới. Làm cho người kinh ngạc chính là, Sở Nọ Lạt cũng không bởi vì bất thình lình công kích mà giật mình tỉnh giấc, chỉ là lười biếng lấy tay gãi vụt một hồi bị ngọn lửa đánh trúng bộ vị, lập tức trở mình, tiếp tục đắm chìm tại trong một cảnh. Đại Cốc Vũ thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mang theo ấy náy giải thích nói, thật ngại, có thể là ta đối với Sở Nọ Lạt quá sủng ái, đến mức nó trở nên như thế tùy tính không bị ràng buộc. Ngay tại Đại Cốc Vũ do dự phải chăng muốn thay đổi một cái bộ kệ mần thời điểm, Trạ Dị Dật đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, phản phất đang hướng Đại Cốc Vũ biểu thị mãnh liệt kháng nghị cùng bất mãn. Rất rõ ràng, nó cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha cùng Sở Nọ Lạt ở giữa trận này kịch chiến. Giờ này khắc này, Trạ Dị Dật lộ ra nghiêm túc dị thường nghiêm túc, nó chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa Sở Nọ Lạt, trong mắt lập lòe kiên nghị tia sáng. Theo một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng phun ra ngoài, giống như một đầu như hỏa long xông thẳng hướng Sở Nọ Lạt. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc Sở Nọ Lạt bị cái này lửa nóng hừng hực đánh trúng, nhưng nó tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, thậm chí nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Đứng ở một bên quan chiến Bờ Dọc mắt thấy một màn này, không khỏi cảm thán nói, Sở Nọ Lạt đã cho thấy đặc hữu dày mỡ đặc tính, lại thêm song phương thực lực tồn tại khá lớn chênh lệch, cho nên mới có thể dễ dàng như thế chống lại Trạ Dị Dật công kích ta. Bờ Dọc ở bên sân nói, chương 186 đáng sợ Sở Nọ Lạt. Chương 186 đáng sợ Sở Nọ Lạt đối chiến sân bãi phía trên, Trạ Dị Dật mặt mũi tràn đầy khinh phục, nó hung hăng nhìn chằm chằm Sở Nọ Lạt, tựa hồ đối với vừa mới thất bại rất không cam tâm. Nó quyết định lần nữa chủ động xuất kích, muốn chứng minh thực lực của mình a. Trạ Dị Dật, không nên đi qua. Ad thấy cảnh này, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản Trạ Dị Dật, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc này, Đại Cốc Vũ lại có vẻ phi thường bình tĩnh, hắn tỉnh táo hướng về phía đang ngủ Sở Nọ Lạt hạ đạt chỉ lệnh. Sở Nọ Lạt, sử dụng chuyện hoang đường. Chuyện hoang đường chiêu thức, đây là một cái vô cùng đặc thù kỹ năng. Khi người sử dụng ở vào trạng thái ngủ, hoặc nắm giữ đặc tính tuyệt đối giấc ngủ lúc, nó sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cái tự thân học được khác chiêu thức đồng thời thi triển đi ra. Chỉ thấy Sở Nọ Lạt nhắm chặt hai mắt, đột nhiên đứng dậy. Làm cho người kinh ngạc chính là, nó vậy mà sử xuất hít họ sẽ ở cái này cường đại chiêu thức. Tiếp lấy, Sở Nọ Lạt lấy một loại hoàn toàn không phù hợp nó thân hình khổng lồ tốc độ kinh người, giống như một quả như đạn pháo xông về Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật căn bản không kịp trốn tránh, liền bị cái này trầm trọng vô cùng tặc cẩn chính diện đánh trúng. Bộ mặt của nó bởi vì lực trùng kích mà vặn vẹo biến hình, sau đó toàn bộ long thân trực tiếp bay ra ngoài. Trạ Dị Dật giống như một quả thiên thạch nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Nó trên mặt đất vùng vẫy một hồi sau, khó khăn một lần nữa đứng thẳng đứng dậy tới, nhưng thời khắc này nó đã là mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, nó phần đuôi hỏa diễm lại đột nhiên cháy hừng hực đứng lên. Hỏa thế hung mãnh dị thường, đây chính là lửa mạnh đặc tính bị phát động rõ rệt đặc thù. Trạ Dị Dật, ta biết ngươi vô cùng khát vọng thắng lợi, nhưng ngươi nhất thiết phải biết rõ, nhà huấn luyện cùng bộ kệ mần là một cái chỉnh thể. Nếu như ngươi không nghe theo Ảs chỉ huy, các ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đánh bại Sở Nọ Lạt. Đại Cốc Vũ tỉnh táo mà kiên định đối với Trạ Dị Dật nói. Trạ Dị Dật thở hổn hển, trong mắt mặc dù vẫn tràn ngập không cam lòng, nhưng cùng lúc cũng ý thức được cái kia làm người ta sinh chán ghét giá hỏa nói đến quả thật có đạo lý. Lấy trước mắt trạng thái bản thân, chỉ bằng vào sức một mình muốn chiến thắng cường đại Sở Nọ Lạt cơ hồ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Trạ Dị Dật quay đầu nhìn về phía Ad đồng dạng lấy hùng dũng đấu trí đáp lại ánh mắt của nó. Ad duỗi ra một cái tay, nắm chắc thành quyền, Trạ Dị Dật thì dùng móng vuốt sắc bén cùng Ad nắm đấm trọng trọng tấn công. Chuẩn bị xong chưa, Trạ Dị Dật? Để chúng ta toàn lực ứng phó, phát động phở lạ giờ bờ lại ra. Ad lớn tiếng hô. Ngay lúc này, Đại Cốc Vũ hướng về phía Sở Nọ Lạt hạ đạt chỉ lệnh nói, Sở Nọ Lạt, sử dụng chuyện hoang đường. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, Sở Nọ Lạt vậy mà tại trong lúc ngủ mơ sử xuất biến tròn một chiêu thức này. Đại Cốc Vũ không khỏi đưa tay bưng kín khuôn mặt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhìn hôm nay vận khí tựa hồ cũng không phải tốt như vậy a. Lúc này Trạ Dị Dật phát động vờ lạ giờ bờ lạc lại thêm nó cái kia lửa mạnh đặc tính gia trì, một chiêu thức này uy lực trở nên dị thường kinh người. Chỉ thấy Sở Nọ Lạt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, tiếp đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Theo một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, toàn bộ tràng diện đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Một lát sau, khi bụi mù dần dần tan đi, có thể nhìn thấy có hai cái chấm đỏ xuất hiện ở trong bụi mù. Thì ra Sở Nọ Lạt đã tỉnh lại, nhưng nó rõ ràng còn mang theo tràn đầy rời giường khí đâu. Sở Nọ Lạt nâng lên phần bụng, Đại Cốc Vũ cấp tốc làm ra phản ứng, la lớn. Sở Nọ Lạt lập tức lấy tay nặng nề mà tại trên bụng của mình đấm một chút, trong nháy mắt, toàn thân nó khí thế đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, Át lần nữa chỉ huy Trạ Dị Dật khởi xướng tiến công, Trạ Dị Dật lại tới một lần nữa, phật lạ giờ bờ lạt. Cùng lúc đó, Đại Cốc Vũ cũng hướng Sở Nọ Lạt phát ra mệnh lệnh, Sở Nọ Lạt sử dụng hít họ sẽ bạc ở. Thế là, hai cái bộ kệ mẫn đều mang thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng khí thế, như là cỗ sao trổi tại sân trung ương hung hăng đánh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tạc cơn sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Trạ Dị Dật bị cỗ này lực xung kích cực lớn đâm đến cơ thể lay động, cước bộ bất ổn, nhưng nó gắt gao cắn chặt hàm răng, không chịu tỏ ra yếu kém. Nó trừng to mắt, liều mạng giãy giụa muốn ổn định thân hình, cùng Sở Nọ Lạt tiếp tục đấu sức. Nhưng mà, Sở Nọ Lạt cũng không cho Trạ Dị Dật bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nó bằng vào lực lượng cường đại, đột nhiên phát lực đẩy về phía trước tiến, Trạ Dị Dật cứ như vậy bị một đường đẩy hướng phía sau trượt. Trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu đậm vết cắt, phản phất là trận này chiến đấu kịch liệt chứng kiến. Cứ việc ở vào hạ phòng, Trạ Dị Dật vẫn không có từ bỏ. Nó dùng hết lực khí toàn thân, tính toán phản kháng Sở Nọ Lạt lực đẩy, nhưng song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Trạ Dị Dật cố gắng tựa hồ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bị bức ép đến mức nóng nảy, Trạ Dị Dật triệt để bạo phát, trong miệng nó phun ra lửa nóng hừng hực, hóa thành một đạo nóng bỏng hỏa trụ, thẳng tắp phóng tới Sở Nọ Lạt. Cột lửa này nhiệt độ cực cao, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt thành cho bụi. Nhưng mà, Sở Nọ Lạt lại không sợ hãi chút nào chi sắc, chỉ thấy nó duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, gắng gượng tiếp nhận Trạ Dị Dật phơ là mẹ giáp ở. Ngọn lửa kia giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, vậy mà không cách nào lại đi tới một chút. Ngay sau đó, Sở Nọ Lạt cánh tay vung lên, đem vợ la mẹ giờ ở đường cũ đưa về. Trạ Dị Dật cực kỳ hoảng sợ, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị ngọn lửa cháy đến một chút, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Sở Nọ Lạt, hé mở ảm. Đại Cốc Vũ hô lớn một tiếng. Sở Nọ Lạt nghe vậy, lập tức giơ lên cường tráng cánh tay phải, cơ bắp căng cứng, sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp đó, nó lấy thế Thái Sơn áp đoán, đồng nhiên hướng phía dưới lập tới. Trạ Dị Dật, mau tránh ra. Át lo lắng hô. Một chiêu thức này uy lực kinh người, nếu như bị chính diện đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Cũng may Trạ Dị Dật lần này không có cậy mạnh, nó thuận theo nghe theo ả mệnh lệnh, mượn nhờ về phía sau lực đẩy, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi Sở Nọ Lạt công kích. Theo Sở Nọ Lạt hẻm mở ảm trọng trọng rơi xuống, toàn bộ sân bãi cũng vì đó run rẩy lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đầm lõm, bụi đất tung bay, làm cho người kinh hãi run sợ. Một kích này nếu là chứng thực, sợ rằng sẽ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trạ Dị Dật lui trở về bên sân, thâu trọng tiếng thở dốc, nói do hắn bây giờ trạng thái kém Trạ Dị Dật, ngươi còn tốt chứ ả quan tâm hỏi giống. Trạ Dị Dật gắng gượng đáp lại ả, vậy liền để chúng ta cuối cùng ra sức đánh cược một lần a, Trạ Dị Dật. Sau cùng thờ lạ giờ bờ lạch giống. Trạ Dị Dật hội tụ lên lực lượng cuối cùng, mang theo hướng chết mà thành khí thế, trực tiếp phóng tới Sở Nọ Lạt. Sở Nọ Lạt lại tới một lần nữa, thịt họ sẽ bạc ở. Đại Cốc Vũ cảm xúc cũng bị điều động, nhiệt huyết hùng dũng chỉ huy đạo. Hai cái bổ kẹ mần lần nữa tại sân ở giữa đụng vào nhau. Một lát sau, Sở Nọ Lạt chậm rãi lui lại mấy bước, Trạ Dị Dật vẫn đứng tại chỗ, mặc dù đã hôn mê đi, nhưng mà hắn chiến đấu đến cuối cùng một giây. Sở Nọ Lạt hàm gãi đầu một cái, vừa rồi rời giường khí đã toàn bộ phát tiết ra ngoài, hắn cảm giác bây giờ bụng mình có chút đói. Chương 187 đến xạ phở ổng City. Trước 187 đến xạ phở ổng City, đi qua 2 ngày dài dằng dặc lữ trình, Đại Cốc Vũ bọn người cuối cùng đã tới xạ phở ổng City. Tòa thành thị này là cả cạn tô địa khu lớn nhất lại phồn mang nhất đô thị một trong, thanh danh của nó truyền xa, không chỉ hạn chế tại bản địa, thậm chí tại những địa khu khác cũng rộng làm người biết. Xạ phở ổng City vị trí địa lý ưu việt, vừa vặn ở vào sẽ dụ lìn City, sẽ là đồn City vợ Mỹ lì ổng City cùng với lạ vẹn nở tạo ở giữa. Nguyên nhân chính là như thế, nó trở thành rất nhiều du khách đến cạn tổ sau chọn lựa đầu tiên chỗ cần đến, nơi này khách du lịch dị thường phồn vinh hưng thịnh. Các du khách nối liền không dứt, đến từ vùng khác mọi người nhao nhao đến đây cảm thụ tòa thành thị này mị lực đặc biệt. Ngoài ra, Sạ Phở ổng City còn nắm giữ lấy cán tố địa khu quy mô lớn nhất khu buôn bán cùng với nhất là nhanh nhẹn hệ thống giao thông. Tàu đệm từ trường nhà ga kết nối lên toàn bộ cạn tổ rồ ở tổ khu vực, khiến người ta viên cùng vật tư di động trở nên cực kỳ thông thuận. Mà cạn tố địa khu lớn nhất tập đoàn buôn bán, xịt công ty tổng bộ cao ốc, thì tựa như một khỏa sáng chói minh châu, đứng sừng ở thành thị đích chính trung tâm, rạng ngời rực rỡ. Tại thành thị đông bắc khu, có hai tòa nguy nga cao vút cực lớn kiến trúc phá lệ làm người khác chú ý. Bọn chúng chính là siêu năng lực đạo quán cùng cách đấu đạo quán. Cái này hai tòa đạo quán không chỉ có quy mô hùng vĩ, hơn nữa mỗi người đều mang đặc sắc, giữa hai bên tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Siêu năng lực đạo quán chủ nhân là Sạp Gina, nàng là một vị thực lực cường đại lại tràn ngập cảm giác thần bí nữ tính nhà huấn luyện. Nghe nói, nàng có được vượt qua thường nhân lực lượng tinh thần, có thể thoải mái mà điều khiển siêu năng lực, đồng thời cùng bộ kẻ mẩn thiết lập tâm linh câu thông. Khiêu chiến người thất bại, sẽ bị nàng biến thành con rối. Cho nên rất nhiều nhà huấn luyện cũng sẽ không lựa chọn siêu năng lực đạo quán, mặc dù nó là Sạp Phở ổng City chính quy đạo quán. Mà cách đấu đạo quán thì do Tín Ngạn trưởng quản. Nguyên bản, Tín Ngạn là Sạ Phở ổng City đạo quán quán chủ, nhưng ở một hồi kịch liệt trong quyết đấu, hắn bất hạnh bị thua tại Sạp Dị Nạ chi thủ. Trận này thất bại để cho Tín Ngạn ý thức được thiếu sót của mình chỗ, thế là hắn dứt khoát quyết định đem đạo quán giao cho người khác quản lý, sau đó bước lên một đoạn dài dằng dặc tu hành hành trình. Kỳ thực, Tín Ngạn thất bại cũng là có thể lý giải, dù sao siêu năng lực hệ là khắc chế cách đấu hệ. Lại thêm Sạp Dị Nạ kinh thế hai tộc siêu năng lực phụ trợ, Tín Ngạn cơ bản không có khả năng chiến thắng. Mị tỷ rũi cái đại đại lưng mỏi, nói, "Được rồi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ một chút." Tiếp đó đi hưởng dụng một trận phong phú mỹ thực à. À nhưng có chút ủ rũ cúi đầu đáp lại nói, ai, ta vốn còn nghĩ trực tiếp đi khiêu chiến đạo quán đâu. Lúc này, Đại Cốc Vũ cười xen vào nói, đừng nóng vội đi à, ăn no trước cũng đã, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó lại đi khiêu chiến nói quán, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nha. Ác nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ân, có đạo lý. Đại Quốc Vũ ngươi nói quá đúng. Vậy thì định như vậy, đi trước nhét đầy cái bao tử a. Lời còn chưa dứt, Ác liền không kịp chờ đợi cùng tiệp chủ cùng nhau hướng về xạ phở ổng City trung tâm bộ kệ mẩn chạy như bay ra hỏa này, lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng như vậy. Mị Tỷ bất đắc dĩ lẩm bẩm, đồng thời hướng Ác bọn hắn đuổi theo đồng thời hô, uy, Ác, ngươi chờ chúng ta một chút nha. Các ngươi nhanh lên cùng lên đến a. Tiệp chủ. Một đoàn người đi vào trung tâm bộ kệ mẩn. Bọn hắn cấp tốc chỉnh lý tốt hành lý vật phẩm, chuẩn bị đi tới xạ phở ổng City các nơi dạo chơi, thuận tiện nhấm nháp một chút địa phương đặc sắc mỹ thực. Nhưng mà, bởi vì Đại Cốc Vũ không có hình xem, hắn tại trung tâm bộ kệ mẩn tất cả tiêu phí đều cần tự móc tiền túi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cùng bờ dọc cùng hưởng một gian phòng. May mắn chính là, Đại Cốc Vũ bằng vào tinh xảo tài nấu nướng thành công chinh phục giỏi tiểu thư vị giác, giành được nàng tán thưởng. Giỏi tiểu thư vẫn là cho Đại Cốc Vũ không ít ưu đãi. Bốn người đi ở xạ phở ổng City phồn hoa nhất phố buôn bán, ở đây người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt hoa, thật tốt nhiều người a. Ai, bên kia như thế nào vây quanh nhiều người như vậy, đang làm gì đâu? À, đột nhiên nhìn thấy tại bên đường, có một cái quầy hàng bị rất nhiều người bao quanh, mau tới nhìn một chút ta, mau tới nhìn một chút ta, đây chính là bản số lượng có hạn hoàng kim tinh linh cầu, mua được chính là kiếm được rồi. Chủ quán lớn tiếng hét lớn âm thanh hấp dẫn càng nhiều trước mặt người khác tới vây xem, mua được chính là kiếm được, nghèo. Mặt cũng phụ họa theo nói. Nhưng mà, thanh âm này đối với Đại Cốc Vũ thật sự mà nói là quá mức quen thuộc. Nghe được trong nháy mắt, hắn lập tức liền nhận ra cái này ba cái tên dở hơi, Niệu Sả Si, Cổ Dở cùng Mộng. Nhưng bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra dấu hiệu, ngược lại hiếu kỳ mà áp sát tới xem náo nhiệt. Thấy tình cảnh này, Niệu Sả Si, Cổ Dở cùng Mộng ba người trong nháy mắt trốn quầy hàng đằng sau ai, là tên tiểu quỷ kia đầu ai. Cổ Dở nhỏ giọng nói không nghĩ tới lại có thể ở đây đụng tới hắn. Niệu Sả Si cũng thấp giọng phải nghĩ biện pháp bắt được tiệp chủ mới được. Mộng con mắt quay tít một vòng, nảy ra ý hay không tệ không tệ, chỉ cần chúng ta trước tiên đem tiệp chủ hiến tặng cho lão đại, thăng chức tăng lương đây chẳng phải là ở trong tầm tay đi, meo. Cô giờ hưng phấn mà xoa xoa tay kiệt 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 ba người phát ra âm hiểm tiếng cười sờn 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 sờn. Đột nhiên, Ác từ trong gian hàng phương thò đầu ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ba người, tò mò hỏi: "Ba người các ngươi ra hỏa ở đây đích đích hù tụt mà làm gì chứ?" Ba người bị bất thình lình hỏi tham dọa cho phát sợ, cô giờ nhanh chóng tiến ra đón, vừa trả lấy hai tay, một bên lịnh hỏi: "Á, không có gì, không có gì. Vị này khách nhân tôn quý, ngài có phải không đối với chúng ta cái này bản số lượng có hạn hoàng kim tinh linh cảm giác bóng hứng thú đâu?" Ác nhìn xem trước mắt hoàng kim tinh linh cậu, không khỏi lòng sinh nghi vấn: "A, người bộ kỳ bạn này cùng thông thường bộ kỳ bạn có cái gì chỗ khác biệt sao? Cái kia quá không giống nhau nghèo." Mặc kích động giải thích nói, chúng ta bộ kỳ bạn thế nhưng là dùng thuần kim chế tạo thành, không chỉ có vẻ ngoài càng thêm hoa lệ chói mắt, hơn nữa nội bộ không gian cũng càng thêm rộng rãi thoải mái dễ chịu, có thể cho bộ kệ mẩn cung cấp tuyệt cao hoàn cảnh sống, nghèo. Ngoài ra, nó còn có cực cao tính an toàn, có thể bảo đảm ngài bộ kệ mẩn nhận được bảo vệ tốt nhất, nghèo. Đang lúc Mặc chuẩn bị thi triển chính mình làm thương nhân ba tấc không nát miệng lưỡi, đại lực chào hàng một phen lúc, lại bị As một câu nói ngạnh sinh sinh cho hế chủ hử, chỉ những thứ này. Đây chẳng phải là cùng thông thường bộ kỳ bạn không có gì khác nhau đi. Ác mặt coi thường nói đáng giận tiểu quỷ đầu. Mặt tâm thầm mắng một câu, nhưng lại không dám để cho Ác nghe thấy. Nhưng mà, Ác tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn về phía Mặc, truy vấn, ân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mặc lập tức hoảng hồn, trên trán bốc lên một tầng mồ hôi dị. Lắp bắp hồi đáp, a không có gì, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy ngài thật có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta cái này hoàng kim tinh linh cầu không giống bình thường. Nghèo Đại Cốc Vũ cũng tiến lên trước, trong mắt chuyển phía dưới, đột nhiên có chút ác thú nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Hướng về phía Niệu Sả Si, Cô Dở cùng Mặc hô lớn một tiếng, các ngươi là người nào? Chương 188 siêu năng lực đạo quán, mới gặp Sạp Di Nạ. Chương 188 siêu năng lực đạo quán, mới gặp Sạp Di Nạ, các ngươi là người nào? Kèm theo Đại Cốc Vũ gầm lên giận dữ, Niệu Sả Si, Cô Dở cùng Mặc ba người giống như là kích phát một loại nào đó cơ quan, trong nháy mắt hoàn thành thay đổi trang phục, đồng thời bắt đầu bọn hắn kinh điển lời dạo đầu, ta nghe được có người đang hỏi, các ngươi là người nào? Đến từ đường chân trời phía bên kia, đến từ lớn phích lịch phía bên kia truyền đến kêu gọi thanh âm của chúng ta, để cho ngươi chờ lâu. Dũng cảm nợ rộ gian ác chi hoa, kiên cường lại ngọt ngào nhân vật phản diện, Niệu Sả Si. Cô Dở, ta là Mặc. Có tim dọc kẹt chỗ, thế giới a, vũ trụ a, đều đang đợi ngươi a. Sơn a, tim dọc kẹt, lại là các ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán a. Ác có chút tức giận nói a, đáng giận, vừa rồi phản xạ có điều kiện, khống chế không nổi chính ta a. Cô Dở tự lẩm bẩm bất kể rồi, trực tiếp bắt được chủ, meo. Mặc đột nhiên lấy ra một cái cánh tay máy, phía trên móng vuốt có một cái trong suốt cái lồng, trực tiếp đem Ác trên bả vai điệp chủ bắt đi vào. Bị tạm. A, điệp chủ. Ác có chút kinh hoàng hô. Hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một bên Đại Cốc Vũ thì nhịn không được lấy tay bưng kín khuôn mặt, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, như thế nào mỗi lần đều sẽ bị bắt được à? Tiệp chủ, ngươi thế nhưng làm đi thần à? Hắc hắc hắc, tiệp chủ tới tay, chúng ta nhưng là không phụng bồi rồi. Niệu Sả Si dương dương đắc ý nở nụ cười. Nàng đột nhiên móc ra một cái bong khói, không chút do dự vứt trên mặt đất. Lập tức, quay hàng phụ cận tràn ngập lên nồng nặc sương mù. À, thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái bước xa phóng tới tiến đến, muốn bắt được Niệu Sả Si bọn người. Nhưng mà, bởi vì sương mù quá nhiều, hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, chỉ có thể tùy tiện cơ hai tay. Đừng hòng chạy. Ác tức giận quát, nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Đại Cốc Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn quyết định xuất thủ tương trợ. Ra đi, Vĩ Nở Xoa. Vĩ Nở Xoa nháy máy mắt, tựa hồ đã hiểu rồi chủ nhân ý đồ. Nó hơi hoảng động thân thể, bắt đầu cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, vì nở xoa liền phát hiện trốn ở trong góc, đang lén lén lút lút chuẩn bị đào tẩu tổ ba người. Thì ra, vừa rồi bom khói chỉ là một cái nguy trang, bọn hắn cũng không hề rời đi hiện trường, mà là lẫn trong đám người, ý đồ thừa dịp cục diện hỗn loạn vụng trộm chạy đi đáng tiếc, bọn hắn tính toán đánh nhầm, vì nở xoa cũng sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng được như ý vì nở xoa cấp tốc rôi ra thật dài vì nẹ hìm, giống như một đầu linh hoạt như rắn, chính xác không sai lầm cuốn lấy tổ ba người. Bọn hắn vùng vây mấy lần, nhưng bất đắc dĩ vì nẹ hiệp quá mức cứng cỏi, căn bản là không có cách tránh thoát. Át gặp tiệp chủ được cứu, lập tức thở dài một hơi. Hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem tiệp chủ theo võ dấu trong tay nhận lấy đáng giận tim dọc kẹt. Kèm theo át tức giận tiếng giống tiệp chủ, thần đợt tuần. Theo át hạ chỉ lệnh, trên thân tiệp chủ lôi quang mạnh hơn, đồng thời từ thân thể mặt ngoài phun ra vô số đạo dòng điện, những thứ này dòng điện trên không trung xen lẫn thành một tấm ệ lẹt chọc ép, hướng về tim dọc kẹt tổ ba người bao phủ tới ra thật đổi. Chỉ nghe nổ vang truyền đến, bị điện giật lưới bao phủ lại tim dọc kẹt tổ ba người, căn bản không kịp trốn tránh. Liền trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Mới vừa rồi cái người kia nhìn thấy cảm giác có chút không hiểu thân thiết, Am Xạ Xì lúc này đang bay ở trên trời, nàng một bên sờ lấy cằm của mình, một bên tự lẩm bẩm nói, ai, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Lúc này cô dở âm thanh truyền tới, đúng vậy a, ta cũng rất muốn tại trong ngực của hắn nũng nịu a. Meo mặt cũng phụ họa kêu lên, sờ nạt, thật đáng ghét cảm giác ít ba. Đúng lúc này, Dùn Xạ tiểu thư cuối cùng vì sự chậm trễ này chuyện gì xảy ra nơi này? Dùn Xạ tiểu thư nhìn xem một mảnh hỗn độn đường đi, mở miệng hỏi, a mỹ lệ Dùn Xạ tiểu thư, tình huống là như vậy. Bờ dọc lấy một loại mắt thường gần như không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt vọt tới Dùn Xạ tiểu thư trước mặt, tiếp đó quỳ một chân trên đất, nắm chắc Dùn Xạ tiểu thư một cái tay, bắt đầu sinh động như thật mà giải thích chuyện xảy ra mới vừa rồi tới thì ra là thế, vẫn là vô cùng cảm tạ các vị trợ giúp, bất quá tại thị khu cũng không cần phóng thích bộ kẻ mẩn hơn nữa sử dụng kỹ năng tốt hơn a. Dùn Xạ tiểu thư mỉm cười nói với mọi người, tốt. Dùn Xạ tiểu thư ít bốn nghe được Dùn Xạ tiểu thư mà nói, hạt bọn người nhao nhao gật đầu hẳn là. Dùn Xạ tiểu thư giao phó xong sau, cấp tốc cơi trên xe gắn máy, động cơ oanh minh, bánh xe phi tốc chuyển động, mang theo một hồi bụi mù, nàng giống như mũi tên hướng về tìm dọc kẹt bay đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Bờ dốc đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo Dùn Xạ tiểu thư thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra nồng nặc quyến luyến cùng không muốn, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng lại không cách nào mở miệng. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Dùn Xạ tiểu thư thân ảnh biến mất tại phía chân trời xa xôi, hắn vẫn như cũ không chịu di chuyển. Cuối cùng, vẫn là mỉ tỉ không nhìn nổi, nàng đi lên phía trước, không khách khí chút nào níu lấy bờ dọc lỗ tai, dùng sức kéo một cái. Uy, đừng xem. Người đều đi không còn hình bóng. Mị tỷ tức giận nói. Bờ dọc bị đau, nhịn không được ai ú kêu thành tiếng, nhưng vẫn là không muốn rời đi. Mị tỷ thấy thế, càng thêm dùng sức níu lấy bờ dọc lỗ tai, kéo lấy hắn đi trở về. Ad lúc này cũng đi tới, hắn nhặt lên trên đất một cái hoàng kim tinh linh cầu, cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Đột nhiên, hắn kinh ngạc hô, à, nguyên lai là giả nha. Đám người nghe vậy nhao nhao áp sát tới, chỉ thấy cái kia màu vàng kim bộ kỳ bản mặt ngoài bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra bên trong màu đỏ bộ phận. Đồ đần, đây nhất định là giả nha. Mị tỷ trừng mắt một mắt, bọn hắn thế nhưng là tìm rocket, làm sao lại có chân chính hoàng kim tinh linh cầu? Bờ dốc thừa cơ cầu khẩn nói, Mị tỷ, lỗ tai của ta đau quá, mau buông tay rồi. Mị tỷ hừ một tiếng, vung lòng tay ra. Bờ dốc vuốt vuốt chính mình đỏ lên lỗ tai, lẩm bẩm nói, thiếu chút nữa thì muốn bị nắm chặt rơi mất. Lúc này, đại cốc vũ ôm bụng sen vào nói, được rồi, đừng lề mề, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Bụng của ta đã hủ tụt réo lên không ngừng lại không ăn cái gì liền muốn đói dẹp. Những người khác nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, thế là một đoàn người quay người hướng phòng ăn đi đến. Vừa đi còn một bên thảo luận chuyện mới vừa phát sinh. Mặc dù tao ngộ tim dọc kẹt quấy rối, nhưng mà tại liên minh nhân viên công tác tổ chức phía dưới, phố buôn bán rất nhanh liền khôi phục trật tự ăn cơm trưa. Ad lòng tin tràn đầy đứng ở siêu năng hệ đạo quán trước mặt ta nói, Ad, muốn hay không đổi một cái đạo quán, ta cảm thấy cá biệt cách đấu đạo quán có thể sẽ càng tốt hơn. Bờ dốc có chút bận tâm nói, cùng là đạo quán chủ, sắp gì nạ hung danh, hắn nên cũng biết càng nhiều không quan hệ rồi, ta thế nhưng là thu phục u linh hệ bộ kẹ mẩn, chắc chắn có thể, không có vấn đề, ngươi nói đúng không, hồn tờ. Ad nhìn về phía bên người hồn tờ nói, hắc, tư lưu hồn tờ hiện thân. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút Asa tê dại. Tê Asa toàn thân run rẩy, tiếp đó ngã trên mặt đất, một chân còn đang không ngừng mà run run, thật sự không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy Asa có chút không đáng tin cậy, A Mỹ tỷ lo lắng nói. Chương 189 siêu năng lực đạo quán kinh hồn. Chương 189 siêu năng lực đạo quán kinh hồn, người tốt, xin hỏi có người ở sao? Ta là ngày hôm qua hẹn trước khiêu chiến nhà huấn luyện. Asa đứng tại đạo quán cửa ra vào, lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn tại trống trải đạo quán bên trong quanh quẩn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Asa nhíu mày, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ ở đây không có người sao? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bước vào đạo quán. Khi hắn bước vào đạo quán một khắc này, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, ánh sáng mờ tối phía dưới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Đúng lúc này, âm thanh phảng phất kích phát cái gì cơ quan tựa như, toàn bộ đạo quán bên trong ánh đèn chợt sáng lên, đột nhiên xuất hiện cường quang để cho đám người không khỏi hít mắt lại, vô ý thức lấy tay che chắn. A, một hồi quỷ dị nữ hài tiếng cười tại trong đạo quán quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Mị tỷ toàn thân giật mình, nhịn không được ôm hai tay không ngừng ma sát, nổi da gà trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Nàng khẩn trương nhìn xem bốn phía, nhỏ giọng đối với Ad nói, Ad, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, a nếu không thì chúng ta lần sau lại đến khiêu chiến a. Lời còn chưa dứt, một cái tiểu nữ hài thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía trước, cách đó không xa đầu nàng mang một đỉnh đại đại nón che nắng, mặc trên người một kiện hết sức xinh đẹp màu trắng váy nhỏ. Nhưng mà, cái mũ bóng tối lại che khuất tiểu nữ hài gương mặt, khiến người không cách nào thấy rõ nàng chân thực khuôn mặt. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tiểu nữ hài lại là lơ lửng giữa không trung. Bị tí dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng trốn đến bờ dọc cùng đại cốc vũ sau lưng, không còn dám nhìn nhiều. Át nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho chính mình bảo trì trấn định. Hắn hít sâu một hơi, bước một bước về phía trước, tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình ổn chút. Ngươi tốt, chúng ta là tới khiêu chiến nói quán. Xin hỏi ngươi là nơi này quán chủ sao? Tiểu nữ hải khẽ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái mũ khe hở nhìn về phía át bọn người, ánh mắt của nàng băng lãnh mà thâm thúy, để cho người ta không rét mà run. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, hoan nghênh, đường xa mà đến những người khiêu chiến. Vào thời khắc này, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi ra. Nàng một đầu kia thật dài lục sắc mái tóc như là thác nước rủ xuống tới, phảng phất tản ra sinh mệnh khí tức. Nàng trên người mặc một kiện tươi đẹp màu đỏ áo, cùng cái kia xanh biết sợi tóc tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hạ thân nhưng là một đầu trắng nõn như tuyết quần dài, sạch sẽ gọn gàng, không có một tia nhăn nheo. Loại này xuyên dựng phương thức nếu là đặt ở người bên ngoài trên thân có lẽ sẽ lộ ra phá lệ khó chịu, nhưng ở trên người nàng lại thể hiện ra một loại kỳ diệu mà hài hòa mỹ cảm. Cả người nàng tản mát ra một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ đi ra ngoài người chính là Sạp Di Nạ. Nhưng mà, loại kia quỷ dị bầu không khí để cho Ars không khỏi cảm thấy từng cơn ớn lạnh, trong lòng bắt đầu hối hận trước đây không có nghe theo Mị Tỷ đề nghị. Đúng lúc này, Đại Cốc Vũ đột nhiên nói, "Ách, ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút sự tình phải xử lý, nếu không thì chúng ta lần sau lại đến đây đi." Nói đi, hắn liền muốn lôi kéo Ars bọn người rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người lúc, đại môn lại giống như là bị một cổ thần bí sức mạnh thôi động, đột nhiên đóng lại, đem bọn hắn vây ở đạo quán bên trong. Sạp Phở Ông City đạo quán có một quy củ, người thua lại biến thành con rối, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lúc này, bị Sạp Di Na ôm ở trong ngực tiểu nữ hài chậm rãi mở miệng nói ra, âm thanh bình tĩnh làm cho người dùng mình. Ác nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nhưng hắn cấp tốc hít sâu một hơi, vững vàng bước một bước về phía trước, đồng thời hô, như là đã không cách nào trốn tránh, vậy thì toàn lực ứng phó a. Đi thôi, Tiệp Chu. Tì cạm tì cạ. Tiệp Chu từ Ác trên bờ vai nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào đối chiến trong sân, đồng thời bày ra tư thế chiến đấu. Cùng lúc đó, tiểu nữ hài trong ngực tổ kỳ bản cũng lóe ra một đạo hào quang màu đỏ, một cái ạp dạ xuất hiện ở giữa sân ở giữa. Tiệp Chu ý chí chiến đấu sục sôi đối với ạp dạ liền bắt đầu tổn, nhưng mà ạp dạ không có chút nào để ý tới Tiệp Chu ý tứ cần gì tạm, hơi nghi hoặc một chút vây quanh ạp dạ xoay quanh. Cuối cùng phát hiện ạp dạ thế mà ngủ thiếp đi. Tiệp Chu có chút tức giận hướng về phía ạp dạ sử dụng điện giật chiêu thức. Ngay tại đạo kiếm màu vàng điện giật sắp đánh trúng ạp dạ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên trở nên mơ hồ. Tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Tiệp Chu sau lưng. Ngay sau đó, một đạo chói mắt tiến hóa chi quang từ trên thân ạp dạ hiện ra, đem hắn bao phủ trong đó. Tia sáng tán đi sau, ạp dạ vậy mà tại trong nháy mắt hoàn thành tiến hóa, đã biến thành càng cường đại hơn cả đạp dạ không tốt. Tiệp Chu, nhanh lên sử dụng thần được kỹ năng. Ạp thấy thế, vội vàng lớn tiếng chỉ huy đạo. Tiệp Chu nghe được chỉ lệnh sau, lập tức bắt đầu nhanh chóng tụ lực, tiếp đó thả ra cường đại thần được kỹ năng. Chỉ thấy trên bầu trời lập tức xẹt qua một đạo tia chớp màu vàng nóng, mang theo uy thế kinh người hướng về cả đạp dạ bổ xuống dưới. Nhưng mà, đối mặt Tiệp Chu công kích, Sạp Di Nạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cồn thở xì ẩn. Cả đạp dạ hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng màu đỏ, trên thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại vô song siêu năng lực. Cỗ này siêu năng lực dễ dàng liền khống chế được Tiệp Chu phóng thích ra lôi điện, hơn nữa tại siêu năng lực tác dụng phía dưới, lôi điện vậy mà phát sinh biến hóa, dần dần tạo thành một đầu diện mục dữ tợn, dương nhanh múa vút tạm phạ rổ, khí thế hung hăng hướng Tiệp Chu vồ giết tới a. Tiệp Chu, mau tránh ra. Ảm thất kinh mà hô đáng tiếc gạm phạ rổ tốc độ cực nhanh, Tiệp Chu căn bản không kịp tránh né. Trong chớp mắt liền bị ảm phạ rổ đuổi kịp đồng thời mệnh trung, bị thương nặng. Cả đạp dạ thừa thắng xông lên, tiến lên một bước, thi triển cồn phở xỉ ẩn khống chế lại Tiệp Chu, để nó không tự chủ được bắt đầu khiêu vũ. Cơ thể của Tiệp Chu hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ có thể tại trong khoa tay múa chân không ngừng giãy giụa. Qua một hồi lâu, cả đạp dạ tựa hồ cảm thấy dạng này chơi đã không có gì cảm giác mới mẻ. Thế là liền dùng cuộn phở xỉ ẩn đem Tiệp Chu giống như đồ chơi càng không ngừng trên dưới tác động, phản phất tại phát tiết bất mãn của mình đủ dừng tay, ta chịu thua. Nhìn xem Tiệp Chu bị càng không ngừng giày vò, à có chút chịu không được vọt thẳng vào sân trong đất, một cái ôm lấy Tiệp Chu thua, liền muốn lưu lại chơi với ta. A a a a tiểu nữ hải tại Sạp Di Nạ trong ngực, vừa cười vừa nói. Sạp Di Nạ giơ tay lên, sử dụng siêu năng lực, Block, Mitty, trong nháy mắt bị siêu năng lực đã biến thành con rối, Đại Cốc Vũ sử dụng siêu năng lực ra sức giãy giụa. Nhưng mà tại Sạp Di Nạ cái kia không phải người siêu năng lực trước mặt, cũng chỉ là giãy giụa lâu một chút con kiến thôi, Đại Cốc Vũ biến thành con rối về sau, mới cảm giác được chính mình không thích hợp. Chính mình rõ ràng là nhớ kỹ nội dung cốt truyện này, vì cái gì bây giờ mới nhớ? Sạp Di Nạ cầm lấy ba cái con rối, đem bờ dọc cùng Mỹ tỷ con rối để ở một bên, đơn độc cầm Đại Cốc Vũ con rối tinh tế thưởng thức. A tiểu nữ hài quỷ dị mà cười cười. Đại Cốc Vũ cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh, nếu là trên người mình còn có thể chạy mồ hôi mà nói, bây giờ cũng đã lạnh cả người mồ hôi. A có chút kinh hoàng nhìn một màn trước mắt, trong lúc hắn không biết nên như thế nào cho phải gặp thời đợi, một cái trung niên nam nhân thừa dịp Sạp Di Nạ phân tâm trong ngáy mắt, trực tiếp mang theo A rời đi siêu năng lực đạo quán. Chương 190 chiến thắng Sạp Di Nạ biện pháp. Chương 190 chiến thắng Sạp Di Nạ biện pháp. Tại đạo quán bên ngoài, có một cái thật dài bằng gỗ ghế dài lặng lặng đứng sừng sững lấy. Lúc này, Ặc từ giữa không trung ngã xuống, cơ thể nặng nề mà đập về phía mặt đất. Tì cạm tì cạm. Tiệp Chu nháy mắt to, nghi hoặc không hiểu ngồi ở Ặc trên thân, nhẹ nhàng kêu lên. Ai ơi, đừng có lại tì cạm tì cạm rồi, Tiệp Chu. Nhanh lên từ trên người ta xuống a. Ặc bị Tiệp Chu ép tới không thở nổi, bất đắc dĩ hô. Ân. Phải nói câu nói này người, là ta mới đúng chứ. Ặc dưới thân chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Thì ra, Bởi vì vừa mới tình huống khẩn cấp, đại thúc không kịp sử dụng siêu năng lực chính xác nhắm chuẩn điểm hạ cánh, kết quả dẫn đến hai người bọn họ lúc chạm đất trực tiếp té lăn trên đất. Bây giờ, ạt cùng vị đại thúc kia đang chật vật không chịu nổi ngồi tại trên ghế dài, mà việc chủ thì khéo léo ngồi ở giữa hai người bọn họ. Hai người đồng thời thở dài, tâm tình đều mười phần trầm trọng. Lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Ạt tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách, bởi vì chính mình hành sự lỗ mãng, khiến cho Bờ Dốc, Mị Tỷ còn có Đại Cốc Vũ đều biến thành con rối, từ đó lâm vào trong khốn cảnh kỳ thực sạp gì nạ trước đó. Không phải như thế nói xong đại thúc từ trong ngực móc ra một tấm có chút cũ kỹ ảnh chụp, đưa cho Ars. Ars tiếp nhận ảnh chụp, phía trên một cặp vợ chồng ôm một cái khả ái tiểu nữ hài vui vẻ cười. Nụ cười kia là ấm áp như thế, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được ngay lúc đó hạnh phúc không khí. Đại thúc bắt đầu phối hợp giải thích chuyện cũ, khi còn bé sạp Gina, kỳ thực là một cái vô cùng thiện lương, đơn thuần hài tử. Nàng lúc nào cũng tràn ngập ái tâm, đối với hết thảy xung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng dần dần trở nên trầm mê ở siêu năng lực. Có lẽ là bởi vì trong sinh hoạt một ít biến cố, lại có lẽ là ở sâu trong nội tâm một loại nào đó không cách nào lời nói khát vọng, dẫn đến nàng đi lên con đường này. Đều tại ta a. Bình thường lúc nào cũng bệ bộn nhiều việc chuyện công việc, không để ý đến sạp gì nạ trưởng thành cùng nội tâm cảm thụ. Khi ta cùng nàng mụ mụ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đã quá muộn. Sạp gì nạ mụ mụ, thậm chí còn bị nàng dùng siêu năng lực đã biến thành con rối. Nói đến đây, đại thúc nặng nề mà thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy hối hận cùng đau đớn. Hắn chậm rãi đứng dậy, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ đã không thể chịu đựng cái này trầm trọng hồi ức. Ad nhìn xem trước mắt đại thúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thông cảm. Hắn nhẹ nói, a, ta hiểu rồi. Ngài chính là ở tại sạp gì nạ nhà sắt vách đại thúc a. Khó trách ngài sẽ biết được rõ ràng như vậy. Đại thúc một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Lúc này, một trận gió thổi qua, thổi rối loạn đại thúc tóc. Tiệp Chu một mặt không nói nhìn xem Ad, trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này như thế nào đầu óc chậm chạp như thế. Nhân gia cũng đã nói đến như vậy hiểu rồi, hắn lại còn mở miệng một tiếng sắt vách đại thúc mặt đều. Nhưng mà, làm cho người khó hiểu là, vị đại thúc kia nhưng lại không đối với Ad xưng hô đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Ad rõ ràng có chút không nén được tức giận, hắn không kịp chờ đợi hỏi, cái kia, đại thúc, ngài biết như thế nào mới có thể đánh bại sạp Gina sao? Đại thúc biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, hắn ngựa khí thâm trầm hồi đáp, trước mắt đến xem, chỉ có một cái phương pháp có lẽ có thể có nhất tuyến phần thắng, đó chính là vận dụng u linh hệ vũ kẻ mẩn. Ad nghe lời nói này, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn vội vàng hô, a, u linh hệ vũ kẻ mẩn, ta có a, ra đi, Hunter. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc từ trong bộ kỳ bản thoát ra, chính là Hunter. Nó vừa mới hiện thân, liền không chút do dự hướng về Ars phát động kỹ năng, lưỡi liếm. Tư lưu. Tư lưu. Chỉ nghe hai tiếng vang kỳ quái, hồn tơ đầu lưỡi tựa như tia chớp đánh út về phía Ars đáng thương. Ars vội vàng không kịp chuẩn bị rắn chắc chắc mà liếm lấy vừa vặn, lập tức toàn thân một hồi tê dại, run rẩy ngã xuống trên ghế dài. Tiệp Chu bất đắc dĩ thở dài, từ Ars trong ba lô tìm kiếm ra một quả cây ánh quả, đưa tới Ars bên miệng. Ars ăn sau, thân thể cảm giác tê dại mới thoáng hòa dịu một chút, cho dù người nắm giữ ưu linh hệ vũ kẻ mẩn, muốn thủ thắng tỷ lệ vẫn cực kỳ bé nhỏ. Đại thúc lắc đầu, tựa hồ đối với trận chiến đấu này cũng không ôm hy vọng quá lớn, coi như chỉ có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một lần. Ad khôi phục lại về sau, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Nhưng mà nhìn về phía sau lưng siêu năng lực đạo quán, vẫn là không nhịn được run lên. Đạo quán bên trong, sạp dĩ nạ đang dùng nàng cái kia ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lấy hay đại cốc vũ biến thành huyễn thành con rối. Con rối cái kia khả ái bộ dáng để cho người ta không nhịn được muốn bật cười, nhưng thời khắc này đại cốc vũ lại cười không nổi. A a a a, thật là một cái thú vị bằng hữu a, ta quyết định muốn vĩnh viễn đem ngươi lưu lại bên cạnh ta a. Sạp dĩ nạ trong ngực tiểu nữ hài giọng dịu dàng khẽ cười nói. Nhưng mà lúc này đại cốc vũ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, bởi vì miệng của hắn không cách nào chuyển động, nỗi khổ trong lòng chắc chắn càng là khó nói lên lời. Hắn thật sâu cảm nhận được đầu óc của mình tựa hồ đã bị sạp gì nạ triệt để lật sách qua một lần. May mắn chính là hệ thống thành công bảo vệ linh hồn hắn xuyên qua bí mật cùng với trí nhớ của kiếp trước, thậm chí ngay cả nó tự thân tồn tại cũng không có bại lộ. Nhưng trừ cái đó ra, những thứ khác tin tức cơ hồ đều đã bị sạp gì nạ nhìn một cái không sót gì. Thế giới mặt khác, sạp gì nạ nhìn chăm chú trong tay đại cốc vũ con rối, ánh mắt bên trong lập lòe hứng thú nồng hậu, trong miệng tự lẩm bẩm. Phản phất nàng đang tại tìm tòi một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, mà đại cốc vũ thì trở thành nàng giải khai bí ẩn này mấu chốt manh mối. Nhưng mà đạo quán đại môn lần nữa mở ra, Ad có chút sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi đến sạp di nạ đạo quán chủ. Ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Ad lớn tiếng hô, giống như là đang cấp chính mình động viên a. Sạp di nạ nhiều hứng thú nhìn xem, vốn là đã đào tẩu, nhưng mà lại trở về. Ad a a a a, thua muốn lưu lại làm bằng hữu của ta a. Tiểu nữ hài vừa cười vừa nói. Ad nghe được bằng hữu, tiếp đó nhìn thấy đại cốc vũ trở nên con rối, lại có chút khiếp đảm, nhưng là vẫn cố gắng lấy hết dũng khí. Tiểu nữ hài trong ngực vũ kỳ bạn mở ra, cả đạp giả xuất hiện ở đối chiến trên sân. Ad quay đầu nhìn xem chủ, địch chủ, ngươi Ad lời còn chưa nói hết. Địch chủ thuận tiện lui lại, tựa ở trên tường, liều mạng lắc đầu. Ad lại thả ra chính mình những thứ khác vũ kẻ mẩn. Chặt mạn đờ, y vị doa, sập lệ, toàn bộ trốn đến đằng sau, không có khả năng ra sân. Thật không phải là bọn hắn nhát gan, mà là sạp gì nạ thật sự thật là đáng sợ. Bọn hắn tại vũ kỳ bạn bên trong đều nhìn thấy rõ ràng à, các ngươi tại sao như vậy à? Ad có chút ủ rũ nhìn mình vũ kẻ mẩn, ngươi đến cùng đang làm gì? Đột nhiên đợi đã lâu, sạp gì nạ xuất hiện ở Ars sau lưng, ôm ấp tiểu nữ hài nàng, từng sợi tóc lơ lửng. Trong mắt ánh sáng lóe lên, nữ khí lạnh như băng nói a a a, không 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 cái gì, song ngay đây Ars bị sợ hết hồn, vội vàng hốt hoảng lấy ra hồn tở bộ kỳ bản. Sạp gì nạ gặp Ars không có ở lề mề, hừ nhẹ một tiếng, liền trở về vị trí của mình, toàn bộ đều dựa vào ngươi hồn tở, đi thôi. Ad ném ra ngoài bộ kỳ bản Hunter xuất hiện tại sân phía trên gạt ly. Hunter vừa định tới liếm Ad, liền bị Ad ngăn trở. Bây giờ không phải là lúc thân thiết à, Hunter, làm rõ ràng tình trạng rồi. Ad bất đắc dĩ nói. Hunter lấy tay gãi đầu một cái, nhìn về phía cả đạp dạ, tiếp đó lại thấy được cả đạp dạ sau lưng sạp dị nạ ngạch a cổn phở xỉ ẩn sạp dị nạ hơi không kiên nhẫn trực tiếp chỉ huy cả đạp dạ phát động công kích. Nhưng mà Hunter trực tiếp ẩn nặc thân hình, né tránh cả đạp dạ công kích, tiếp đó xuất hiện ở cả đạp dạ sau lưng làm một cái mặt quỷ. Cả đạp dạ vừa định phản kích, Hunter lại biến mất không thấy ai nha. Hunter, như bây giờ thời điểm mấu chốt, cũng không cần làm trò đùa quái đản rồi. À, tại sân vừa dùng loa lớn tiếng hô. Hunter không để ý đến Ad, xuất hiện ở sạp dị nạ bên người, sạp dị nạ có chút kỳ quái nhìn xem Hunter. Hunter đột nhiên từ trong mồm móc ra một cái bom, kiếp nổ đã bị nhóm lửa A2. Ad cùng đại thúc hai người đồng thời hét lên kinh ngạc, muốn ngăn cản đã không kịp, vang một tiếng, nổ tung kết thúc, lưu đạn uy lực không lớn, nhưng mà Hunter cùng sạp dị nạ đều trở nên đầy bụi đất. Ad cùng đại thúc đều trở nên vô cùng gấp gáp. Nhưng mà sạp dị nạ khỏe miệng lại chậm rãi vung lên ha 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 ha. Sạp dị nạ nhịn không được bắt đầu cởi mở nở nụ cười ngạch a, Hunter cũng cùng một chỗ nở nụ cười. Tiếp đó lại làm một cái mặt quỷ. Sạp dị nạ cười càng thêm vui vẻ, đây là có chuyện gì a? Ad có chút nghi ngờ hỏi, quá tốt rồi, ta đã rất nhiều năm không nhìn thấy sạp dị nạ cười vui vẻ như vậy, nàng đã thành công tìm về tính người của mình. Đại thúc lệ rơi đầy mặt nhìn một màn trước mắt, quả nhiên, đại thúc ngươi biết rõ ràng như vậy, ngươi cuối cùng hiểu rồi. Đại thúc có chút vui mừng nói, ngươi quả nhiên là ở tại sạp dị nạ nhà sắt vách. Đại thúc a Ad nói lời kinh người, ngươi rốt cuộc muốn chỉ độn tới khi nào a? Đại thúc có chút sụp đổ nói, sau đó ho khan hai tiếng, cấp tốc điều chỉnh xong, vậy làm sao bây giờ a? Ad đương nhiên là ngươi chiến thắng rồi a, sao có thể dạng này, ta thế nhưng là lấy hết dũng khí mới tiến vào, cứ như vậy không hiểu thấu chiến thắng, quá làm cho người ta không thoải mái. Ad có chút không thể tiếp nhận nói, ngươi nhìn cả đạp dạ. Đại thúc chỉ vào lăn lộn trên mặt đất cả đạp dạ nói, cả đạp dạ nhìn thật thống khổ dáng vẻ, đây không phải là đau đớn, hắn đang cười, bởi vì cả đạp dạ cùng sạp dị nạ là tâm ý tương thông, sạp dị nạ vui sướng sẽ hoàn toàn không có cất giữ truyền lại cho hắn, hắn bây giờ đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiệp chủ hiếu kỳ đi tới cả đạp dạ, dùng ngón tay chọc chọc hắn, nhưng mà cả đạp dạ không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là nằm trên mặt đất ôm bụng cười to, tại sao có thể như vậy. Ad có chút sa sút tinh thần túi lầu xuống. Trạm vào tối, sạp dị nạ thần thanh khí sảng đứng tại đạo quán cửa ra vào, đứng bên người cha mẹ của nàng, hồn tờ tung bay ở sạp dị nạ sau lưng, vui vẻ vây tay cùng đại cốc vũ một đoàn người tạm biệt. Cuối cùng Ad vẫn là lựa chọn đem hồn tờ lưu tại sạp dị nạ bên cạnh, mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy sạp dị nạ càng thêm cần hồn tờ một điểm. Đại cốc vũ nhưng là có chút chưa tình hồn, miễn cưỡng chống lên nụ cười cùng sạp dị nạ cáo biệt. Bên hai truyền đến sạp dị nạ âm thanh, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Đại cốc vũ cả kinh, quay đầu nhìn về phía sạp dị nạ, sạp dị nạ mỉm cười hướng hắn phất tay. Chương 191 đến mở tờ mùn, mẹ đón ngươi về nhà. Chương 191 đến mở tờ mùn, mẹ đón ngươi về nhà. Rời đi sạp phở ổng City về sau, đại cốc vũ một đoàn người đuổi đến mấy ngày lộ. Nửa đường tại sệ rũ lìn City dừng lại một ngày, mị tị về nhà thăm nhìn nhà mình đạo quán, vẫn là như cũ. Dẫn đến phía sau mấy ngày đều có chút dầu dĩ không vui, đại cốc vũ kỳ thực hoàn toàn có thể biết rõ mị tị 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 sở dĩ sẽ làm như vậy lý do. Dù sao thông qua đặc sắc biểu diễn tới hấp dẫn nhà huấn luyện cùng du khách chú ý, có thể cực đại đề cao đạo quán kinh tế lợi tức. Cho dù đang đối chiến chất lượng phương diện hơi có vẻ kém, nhưng đối với liên minh tới nói cũng coi như là có một cái đã nói qua giao phó. Chính vì vậy, thời gian dài như vậy đến nay, liên minh đối với tòa này sẽ dụ lỉn gì một mực khai thác một loại mặc kệ thái độ. Dù là tiếp vào đông đảo nhà huấn luyện khiếu nại, cũng không áp dụng bất luận cái gì có ý nghĩa thực tế các biện pháp trừng phạt, càng không có tước đoạt bọn hắn đạo quán tư cách. Giờ này khắc này, đại cốc vũ cũng không có tâm tư đi xen vào việc của người khác, khuyên bảo mỹ tỷ. Trong óc của hắn vẫn như cũ tràn ngập sạp dị nạ cái kia làm cho người sợ hãi siêu năng lực. Loại trình độ kia siêu năng lực, đơn giản chính là giống như một tầm thường tồn tại. Cũng khó trách về sau quan phương tình nguyện bốc lên thiệt hại nhân vật nhân khí phong hiểm, cũng muốn bỏ qua sạp dị nạ nhân vật này. Nếu như đổi lại là hắn tới phụ trách chủ tính việc làm, đồng dạng chọn bỏ qua nhân vật này, bởi vì thực sự tìm không ra giải thích hợp lý phương pháp đơn cử ví dụ đơn giản nhất, có ai có thể đem một cái người sống sờ sờ biến thành con rối, hơn nữa để cho ở mấy chục năm sau vẫn sống sót đâu. Chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết là sẽ ợt cũng không cách nào làm đến a. Đại cốc vũ một đoàn người cuối cùng là đi tới mở tờ mùn chân núi phía dưới, tại chân núi nghỉ dưỡng sức một chút, chuẩn bị đầy đủ sau đó, liền tiến vào mở tờ mùn. Lại nói, đã lâu như vậy, ta cũng còn không có từng tiến vào mở tờ mùn nội bộ đâu. Bờ dốc cảm thán nói, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực bận rộn tại lo liệu toàn bộ gia đình, vừa phải chiếu cố huynh đệ tỷ muội của mình, lại muốn phụ trách đạo quán tất cả mọi chuyện vụ. May mắn chính là, cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân cuối cùng trở về, hắn mới có thể nhín chút thời gian đi ra hoàn thành chính mình lữ hành a. Thật nhàm chán a, hai tay ôm đầu, thở phạc mà đi ở phía sau. So sánh lưới, tiệp chủ thì lộ ra phá lệ sinh động, nó tại Ad bên chân vui sướng chạy nhanh, tò mò nhìn chung quanh. Mỹ tỷ vẫn như cũ có chút trầm mặc ít nói, tựa hồ còn không có lý giải các tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Đại cốc vũ có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mắt mênh mông vô ngần mở tờ mụn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi tới mở tờ mụn to lớn như thế, nếu như chúng ta từng cái chỗ đi tìm, chỉ sợ không muốn biết tìm được lúc nào chỗ nào. Nếu không thì vẫn là chính ta đi tìm a. Đại cốc vũ có chút ngượng ngùng nói, như vậy sao được, chúng ta nói xong rồi muốn trợ giúp đại cốc vũ ngươi tìm được đường về nhà nha. Ad vội vàng đáp lại nói, đúng vậy a, đây cũng là du lịch một bộ phận. Bờ dọc vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Đại cốc vũ nghị nghị cũng đồng ý. Bờ dọc nói, nhưng mà cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, cũng biết để cho người ta rất đau đầu. Ai trầm mặc thật lâu, mỉ tì mở miệng nói ra, xem ra là tạm thời tỉnh lại cũng đúng nha. Đúng, muốn hay không hỏi một chút giáo sư hoặc. Gas đột nhiên nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt. Đại cốc vũ nghe được giáo sư hoặc cũng là hai mắt tỏa sáng, đúng à, chính mình như thế nào quên như thế cái người có quyền. Nếu như là giáo sư Vạc mà nói, còn thật sự không chừng biết thế giới thụ vị trí, dù sao hắn cũng là từng có xuyên qua thời không kinh nghiệm. Ad không do dự, lấy ra đồ giám liền trực tiếp bắt đầu liên hệ Vạc sở nghiên cứu. Ad, xảy ra chuyện gì sao giáo sư Vạc cái kia quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở đồ giám trên màn hình là như vậy? Tiến sĩ Ad đại khái nói rõ một chút, chuyện đã xảy ra. Giáo sư Vạc sờ lên cầm suy tư một hồi, đại khái phải vị trí ta vẫn nhớ, hẳn là tại mở tờ mùn phương bắc trong núi sâu. Vị trí cụ thể ta cũng nói không rõ ràng ai. Tiến sĩ ngươi hoàn toàn không kinh ngạc sao? Ad có chút thất vọng nói, a ha ha ha. A, thế giới này tràn đầy rất nhiều thần kỳ mà sự vật không biết, thế giới song song khách tới thăm xuất hiện, có thể cũng không tính đặc biệt hiếm lạ đâu. Giáo sư Vạc mặt mỉm cười nói lấy. Ngay sau đó, tiến sĩ cặn kẽ miêu tả lên thế giới thụ bề ngoài đặc thù tới. Thế giới ban đầu chi thụ hiện ra giống như cây cối hình dạng tầng nham thạch kết cấu, nó trên thực tế là một loại ỷ lại tia sáng thu hoạch năng lượng thủy tinh sinh mạng thể. Không tệ, thế giới thụ bản thân liền là một cái sinh mạng thể, nó cùng mẹ ở vào quan hệ cộng sinh bên trong. Chính vì vậy, mẹ mới có thể nắm giữ quần quần không dứt nguồn cung cấp năng lượng, đồng thời có thể trường sinh bất lão. Tại bản kịch trang mẹ cùng ô dạ dũng giả bên trong, mẹ cũng là bởi vậy suýt nữa mất mạng, may mắn Ars cuối cùng thành công hóa giải sự kiện nguy cơ. Kể xong chính mình hiểu biết tình huống sau, tiến sĩ lại cùng Ars tán gẫu phút chốc. Ars nói tới sạp di nạ sự tình, trên mặt vẫn toát ra một tia vẻ sợ hãi. Sau đó, bọn hắn kết thúc cuộc nói chuyện, nếu đã như thế, vậy chúng ta liền hướng về phương bắc đi tới a. Thế giới thụ khổng lồ như thế, chúng ta nhất định có thể lưu ý đến sự hiện hữu của nó. Bờ dốc đầy cõi lòng tin nói đi, hai ngày thời gian, thế giới thụ không có tìm được là không tìm được rồi, nhưng mà mấu chốt mẹ chính mình liền xuất hiện ở đại cốc vũ trước mặt mâu. Mẹ tò mò nhìn đại cốc vũ, cảm giác ở trên người hắn có khí tức của mình. Kỳ thực các bọn hắn đi vào mở tờ mùn thời điểm, hắn liền chú ý tới đại cốc vũ cuối cùng thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, chạy ra ngoài chơi hoa, đây chính là mẹ sao, thật đáng yêu a. Mỹ tỷ thiếu nữ tâm tràn lan nói. Nói xong muốn đi sờ sờ mẹ, nhưng mà bị mẹ linh hoạt tránh khỏi. Mẹ nhẹ nhàng trốn đến đại cốc vũ sau lưng, mắt to linh động con ngươi lập lòe ánh sáng rào hoạt. Nàng hoạt bát mà hướng về phía Mỹ tỷ mân mê miệng, làm một cái mặt quỷ, tiếp đó che miệng cười trộm. Mỹ tỷ cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười từ trong ba lô móc ra một chút tuyệt đẹp vỗ kẹ mần đồ ăn, nhẹ nhàng đung đưa hướng mẹ ra hiệu. Mẹ ánh mắt lập tức bị đồ ăn hấp dẫn, nó nháy mắt mấy cái, liếm môi một cái, nhưng lại có chút do dự. Mỹ tỷ thấy thế, đem đồ ăn hướng phía trước đưa đưa, ôn nhu nói, mẹ, tới ăn đi, đây đều là cho ngươi chuẩn bị à. Mẹ cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đồ ăn, hít hà, tiếp đó vui vẻ bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Mỹ tỷ thừa cơ đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mẹ đầu mâu, mẹ thỏa mãn kêu một tiếng. Tựa hồ đối với Mỹ tỷ vớt ve rất hưởng thụ ăn xong đồ ăn sau, mẹ một cái lắc mình chui vào đại cốc vũ trong ngực. Đại cốc vũ đầy cõi lòng mong đợi hỏi, mẹ, có thể xin ngươi giúp một chuyện, tiễn ta về nhà ta tới thế giới sao? Mẹ ngẩng đầu, dùng con mắt tròn vo nhìn xem đại cốc vũ, cắn cắn ngón tay, dường như đang suy xét. Một lát sau, nó cuối cùng do dự dự gật gật đầu. Đúng lúc này, đại cốc vũ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ thời không môn. Một cái màu hồng phấn tiểu gia hỏa cùng một cái màu xanh biết tiểu gia hỏa từ trong thời không môn thò đầu ra, tò mò nhìn quanh. Bọn chúng liếc mắt liền thấy được đại cốc vũ, mà hai cái này tiểu khả ái chính là mẹ cùng sẽ lệ bi. À, ở đây lại còn có một cái mẹ, hơn nữa cái này tựa như là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẻ mần đâu. Ad kinh ngạc hô. Hắn trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát lên trước mắt hai cái bộ kẻ mần, trong mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn mâu so. Đại cấp vũ, chúng ta tới đón ngươi về nhà rồi. Đường phân cách. Kể một ít lời trong lòng, Lão Vương nói thật, có chút viết không nổi nữa, lợi tức càng ngày càng ít, động lực cũng không được. Quyển sách này xem như cao khai thấp chạy á, ta tổng kết một chút vấn đề một. Mở đầu mấy chục chương, bởi vì là lần thứ nhất viết sách, viết rất dở, có thể nhìn đến nơi này cũng là tính kháng độc rất cao, độc giả hai ăn không có đại cương cùng giới thiệu tóm tắt nhân vật thiệt thòi, nhiều khi ta là viết lên nào tính cái nào, tiết tấu hỗn loạn, kịch bản không tự, không có trung tâm điểm ba, hành văn tương đối kém, cái này không có cách nào, chỉ có thể luyện từ từ tập 4. Đối với bộ kệ mẩn thế giới tình huống vẫn hiểu không đủ thấu triệt, dù sao nhìn là một chuyện, thực tế viết lại là một chuyện. Ta đã từng không tự lượng sức nghĩ viết ra một bản có thể cùng Lục lão sư sánh vai bộ kệ mẩn tiểu thuyết, nhưng là mình thực tế viết, phát hiện ta đối với không gian cùng kịch bản trưởng khống vẫn là rất kém. Mấy ngày nay quỷ canh, ta cũng là suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nhịn đau sớm kết thúc, chuyên tâm chuẩn bị xuống một quyển sách ở đây cùng một mực nhìn đến đây độc giả nói tiếng xin lỗi. Quyển sách tiếp theo vẫn là bộ kệ mần làm rộng series, kịch bản ta đã đang suy nghĩ đại khái chủ tuyến cũng coi đầu mối, liền chờ trong khoảng thời gian này sửa sang lại, tiếp đó bày ra thành đại cương ở đây cảm tạ một đường nhìn đến đây độc giả, quyển sách này sẽ không thái giám, ta sẽ kiên trì viết xong, bất quá đại kết cục sẽ sớm. Chương 192 về nhà, hát thủ sau màn đột kích. Chương 192 về nhà, hát thủ sau màn đột kích. Mẹ cùng sẽ lễ bị xuất hiện, để cho đại cốc vũ trong lòng dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình vui sướng. Hắn trừng to mắt, nhìn lên trước mắt cái này hai cái khả ái thần bí vỗ kẹ mẩn, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, âm thanh hơi run rẩy nói, cảm ơn các người, mẹ, sẽ lễ bị đại cốc vũ tiếng nói không rơi, chỉ thấy mẹ vui sướng trên không trung nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, trong miệng phát ra một tiếng vui thích tiếng kêu, mâu tiếp đó nó bay đến đại cốc vũ trong ngực, cùng một cái khác mẹ thân mật chào hỏi, phảng phất tại chia sẻ cường điệu gặp vui sướng. À, mắt thấy đây hết thảy, trên mặt cũng phóng ra nụ cười sáng lạ. Nhưng mà, tâm tình của hắn rất nhanh liền bị một tia thất lạc bao phủ. Hắn đột nhiên ý thức được, đại cốc vũ có thể sắp rời đi bọn hắn, trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Thế là, Ad nhịn không được mở miệng hỏi, "A, thật sự là quá tốt. Cái kia đại cốc vũ ngươi có phải hay không bây giờ muốn đi nha?" Đại cốc vũ trong ánh mắt toát ra một tia ấy nấy, hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, "Thực sự xin lỗi, bởi vì lúc trước tao nộ tập kích, ta mới ngoại ý muốn đi tới thế giới này. Bây giờ, ta đối với trong nhà tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhất định phải nhanh chóng đuổi trở về. Hy vọng các ngươi có thể lý giải Đại Cốc Vũ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng không muốn, nhưng hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm. A Thiên lặng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu Đại Cốc Vũ quyết định. Cứ việc nội tâm có chút khổ sở, nhưng hắn cũng biết rõ, Đại Cốc Vũ có người nhà của mình cùng sinh hoạt cần chiếu cố Đại Cốc Vũ, vậy ngươi nhanh đi về à. Bờ Dốc một mặt bình tĩnh nói tốt, Bờ Dốc, vậy ta liền đi trước từng bước. À, đúng, Đại Cốc Vũ vừa nói vừa mở ra chính mình vừa mua ba lô, từ bên trong móc ra một bản thật dày bút ký, đưa cho Bờ Dốc. Đây là ta mấy ngày nay rút sạch sửa sang lại bồi dưỡng bút ký, bên trong ghi lại rất nhiều liên quan tới bộ kệ mẩn bồi dưỡng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Ta cảm thấy có thể sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Bờ Dốc có chút giật mình tiếp nhận bút ký, nhanh chóng lật xem vài trang, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bản bút ký này thực sự là quá chân quý, ta thật sự có thể nhận lấy sao? Đương nhiên có thể. Đại Cốc Vũ mỉm cười đánh gây hắn mà nói, những kiến thức này nếu như không truyền bá ra ngoài, liền không cách nào phát huy bọn chúng vốn có giá trị. Ta giao nó cho ngươi, cũng là bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tiếp lấy, Đại Cốc Vũ đưa mắt nhìn sang một bên Mị Tỷ, thầm thì nói, Mị Tỷ, ngươi cũng muốn cố lên à? Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, các tỷ tỷ của ngươi sở dĩ làm như vậy, cũng là xuất phát từ một mảnh dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ. Mị Tỷ sửng sốt một chút, tựa hồ không có lập tức lý giải Đại Cốc Vũ ý tứ, nhưng nàng rất nhanh liền rơi vào trong trầm tư. Nàng bắt đầu yên lặng nhớ lại các tỷ tỷ trước đây đủ loại hành vi, tính toán tìm ra các nàng làm như vậy nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, Mị Tỷ ánh mắt trở nên sáng lên, nàng cuối cùng hiểu rồi Đại Cốc Vũ trong giọng nói thâm ý còn có, ngươi cũng muốn cố lên à? Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể trở thành vô cùng ưu tú bộ kệ mẩn huấn luyện đại sư. Đại Cốc Vũ vẻ mặt thành thật nhìn xem nói ân, ta nhất định sẽ cố gắng. Nhiệt tình mười phần mà đáp lại nói, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Đại Cốc Vũ mang theo không thôi nói, mặc dù ở chung thời gian rất ngắn, nhưng mấy ngày này thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn các ngươi, ta về sau có cơ hội nhất định sẽ trở về xem các ngươi. Nhưng mà nông trường xảy ra trọng đại như thế sự tình, hắn không thể chỉ hoãn thêm nữa. Thời gian cấp bách, hắn nhất thiết phải lập tức chạy về nông trường. Mẹ, sẽ lại bị chúng ta đi thôi. Đại Cốc Vũ nhẹ nhàng thả ra trong tay mẹ, quay người đối với hai cái bổ kẹ mẩn nói mâu so. Mẹ cùng sẽ lễ bị tựa hồ cũng có thể cảm nhận được ly biệt không khí, bọn chúng mỉm cười gật đầu, tiếp đó đồng thời thi triển ra năng lực đặc thù, mở ra thời không thông đạo. Đại Cốc Vũ kéo ba lô, không chút do dự bước về phía thông đạo phía trước. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại ở As bọn người trên thân, dùng sức phất phất tay biểu đạt sau cùng tạm biệt chi ý. Tiếp lấy, hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào trong thông đạo. Theo Đại Cốc Vũ thân ảnh biến mất ở trong đường hầm, thông đạo cấp tốc đóng lại, giống như là hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Bờ Dốc cẩn thận liếc nhìn bút ký, mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều không buông tha. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, kinh ngạc há to miệng, lại còn có kiểu mới bộ kệ mẩn tiến hóa phương pháp. Hắn kích động đến tay có chút phát run, không kịp chờ đợi lật đến một trang cuối cùng, khi thấy nội dung phía trên, không khỏi lên tiếng kinh hô à, nhanh để cho ta nhìn một chút là cái gì bộ kệ mẩn. Ặc cùng Mị Tỷ nghe được Bờ Dốc tiếng hô, nhao nhao lại gần, tò mò nhìn chằm chằm bút ký lại là phạ phệ tân tiến hóa hình thái sao? Gọi là sở phệ giờ, thật là khí phách tên nha. Ặc chấn kinh nói đúng lúc này, thời không thông đạo bên trong, sẽ lệ bị cùng mẹ cẩn thận lôi kéo Đại Cốc Vũ hai tay, dùng tốc độ cực nhanh ở trong đường hầm xuyên thẳng qua Đại Cốc Vũ ba lô. Theo động tác của bọn hắn lắc lư một cái, hệ vị viên kia lông xù cái đầu nhỏ từ bên trong bắn ra ngoài. Nó một mặt mỏi mệt, rõ ràng phía trước tại thời không thông đạo bên trong kinh nghiệm để nó tiêu hao số lớn năng lượng. Vì bảo hộ Đại Cốc Vũ, hệ vị đem hết toàn lực, dẫn đến năng lượng của mình tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn trong túi đeo lưng an tĩnh nghỉ ngơi ngủ say. Bố y hệ vị nháy nháy mắt, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi, hệ vị. Sẽ lệ bị cùng mẹ tới đón chúng ta đi về đi, rất nhanh liền có thể trở về nhà. Đại Cốc Vũ hưng phấn mà đối với hệ vị nói, trong mắt tràn đầy tâm tình vui sướng. Bố y đi. Hệ vị có chút cố hết sức đáp lại. Thanh âm của nó phảng phất đến từ nơi xa xôi, tràn đầy mỏi mệt cùng suy yếu. Đại Cốc Vũ đau lòng nhìn xem hệ vị, nhẹ nói, được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chúng ta liền sẽ trở lại cái kia ấm áp nông trường rồi. Hệ vị nghe xong Đại Cốc Vũ lời nói, chậm rãi tiến vào trong ba lô, tìm một cái thoải mái dễ chịu xó xỉnh có giúp, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tại trong thời không thông đạo, thời gian tựa hồ trở nên mơ hồ mơ hồ, Đại Cốc Vũ cũng không cách nào xác định đến cùng trôi qua bao lâu. Cuối cùng, bọn hắn đạt tới cuối lối đi. Mẹ cùng sẽ lễ bị dẫn theo Đại Cốc Vũ xuyên qua cuối thông đạo cánh cửa ánh sáng, trước mắt cho thấy là đã khôi phục bình thường nông trường. Cứ việc trên mặt đất còn lưu lại dấu vết chiến đấu, nhưng hiển nhiên đã bị chú tâm chữa trị qua. Đại Cốc Vũ hai chân một lần nữa bước lên nông trường thổ địa, trong lòng dâng lên của hắn một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Cuối cùng trở về, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe kích động nước mắt. Lúc này đêm đã khuya, trong nông trại yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Đại Cốc Vũ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, sợ đánh thức trong ngủ mê hết thảy. Trong phòng tràn ngập khí tức quen thuộc, để cho hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Đại Cốc Vũ đi đến lầu 2, mở ra gian phòng của mình, bên trong mấy tiểu tử kia đang tại trên giường của hắn ngủ say tình cảm. Y Ni Đờ em muội muội bị thanh âm rất nhỏ giật mình tỉnh giấc. Vớt mắt tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ thấy được một cái chiều tư mộ tượng thân ảnh tình cảm. Y Ni Đờ em muội muội thấy rõ ràng người trước mắt, không cầm được nước mắt chảy xuống, một chút liền nhào tới Đại Cốc Vũ trong ngực khóc ồ lên. Nhường ngươi lo lắng rồi, vô cùng xin lỗi. Đại Cốc Vũ nhẹ giọng an ủi Y Ni Đờ em muội muội, ra hiệu nàng nhẹ một chút, không được cầm ý tỉnh khắc đang ngủ bộ kẻ mẩn. Đạ Cơ Di từ trong góc phòng chậm rãi trôi nổi đi ra. Đại Cốc Vũ nhìn về phía hắn, những ngày này khổ cực ngươi Đạ Cơ Di ấy. Đạ Cơ Di lắc đầu, không nói thêm gì, chậm rãi chìm vào Đại Cốc Vũ trong cái bóng. Tại sắp tiến vào thời không thông đạo thời điểm, Đại Cốc Vũ thông qua siêu năng lực nhờ cậy Đạ Cơ Di giúp hắn chăm sóc một chút nông trường. Đa Cơ Giải đại khái nói một lần, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình Đại Cốc Vũ trầm mặc nghe xong, sắc mặt lại trở nên khó coi dị thường, rốt cuộc đã tới sao? Chương 192 đại kết cục diệt thế nguy cơ. Chương 192 đại kết cục diệt thế nguy cơ. Nguyên lai tại Đại Cốc Vũ rời đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là cái kiêu mưu toan hủy diệt thế giới hắc thủ sau màn. Bọn hắn vậy mà thông qua trước đây định vị, tinh chuẩn tìm được Đại Cốc Vũ chỗ thế giới, hợp phái sai một phần nhỏ bộ đội tinh nhuệ, lẻn vào đến thế giới này các ngóc ngách, triển khai điên cuồng phá hư hành động. Những nhân thủ này đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn không chỉ có tùy ý phá hư công cộng công trình, còn tập kích dân chúng vô tội, cấp mọi người mang đến vô tận thống khổ và sợ hãi. Cùng lúc đó, bọn hắn còn tuyên dương khắp trốn cái gọi là diệt thế lý luận tính toán chế tạo khủng hoảng lớn hơn nữa cùng hỗn loạn đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy. Các nơi trên thế giới liên minh chấp pháp nhân viên nhao nhao dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó mà vùi đầu vào cuộc đuổi bắt này hành động bên trong. Sau một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, cuối cùng đem những thứ này ác đổ từng cái bắt được. Nhưng mà thông qua đối với những người này nghiêm hình tra tấn, chấp pháp nhân viên kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lệ thuộc tổ chức tên là Sáng Sinh Giáo Phái. Cái này thần bí giáo phái thừa hành lý niệm càng là hủy diệt đi qua tân sinh loại này cực đoan tư tưởng, thật sự là để cho người ta không rét mà run, đồng thời còn biết được tình báo trọng yếu. Sáng Sinh dạy đại bộ đội sẽ ở Bà Thiên Hậu đến Đại Cốc Vũ thế giới bây giờ. Tiếp đó liền sẽ áp dụng cái gọi là Sáng Sinh Đại Cốc Vũ đem chính mình trở về tin tức trước tiên thông chi Lạn Sơ bọn hắn, sau đó liền cất điện thoại di động, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạn Sơ vội vội vàng vàng chạy tới nông trường. Hắn vừa thấy được Đại Cốc Vũ, liền thần tình kích động hô: "Đại Cốc Vũ, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi." Đại Cốc Vũ gật đầu một cái, ra hiệu Lạn Sơ trước tiên tỉnh táo lại. Sau đó, hắn mở miệng hỏi: "Tình huống hiện tại như thế nào?" Lạn Sơ nhíu mày, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn nói: "Giáo sư hoặc bọn hắn đã phân tích tình huống hiện tại, tình huống vô cùng không lạc quan. Đối phương là một cái tổ chức tà ác có thể hủy diệt thế giới, bọn hắn nhất định có tuyệt đối dựa dẫm. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, chúng ta đối với tổ chức này hiểu rõ cơ hồ là linh, căn bản không có chỗ xuống tay." Đại Cốc Vũ trầm mặc rất lâu, giống như là thời gian đều ngừng trôi qua. Cuối cùng, hắn phá vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói ra: "Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn lại một cái biện pháp." Lạn Sở không kịp chờ đợi truy vấn: "Đến cùng là biện pháp gì a?" Đại Cốc Vũ hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường, tiếp đó trịnh trọng kỳ sự nói: "Chúng ta nhất định phải tìm được Caseus." Khi Lạn Sở nghe được cái tên này, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Sáng thế thần Caseus, nó cũng sớm đã thức tỉnh." Đại Cốc Vũ rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, gật đầu một cái biểu thị tán đồng. Đích xác, trên thế giới này người thông minh nhiều lắm, có thể nghĩ tới chỗ này khẳng định không chỉ một mình hắn. Nhưng mà, trước mắt tồn tại một vấn đề, đó chính là Caseus vừa mới thức tỉnh, hắn thực lực chưa hoàn toàn khôi phục. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết trong truyền thuyết phiến đá sao? Đại Cốc Vũ lập tức đoán được nguyên nhân. "Không tệ, đúng là như thế. Bất quá liên minh cũng tại toàn lực ứng phó mà an bài tìm kiếm những phiến đá này." Lạn Sở thanh âm bên trong để lộ ra một tia kiên định. Kế tiếp thời kỳ, đối mặt với sắp đến diệt thế nguy cơ, toàn thế giới sức mạnh đều hội tụ đến cùng một chỗ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng cố gắng, chỉ vì một mục tiêu, trợ giúp Caseus tìm về tất cả mất đi phiến đá. Cứ việc Caseus sức mạnh chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã cùng thời kỳ đỉnh phong không kém bao nhiêu. Trong thời gian kế tiếp, liên minh toàn lực tổ chức cư dân tị nạn. Nhưng mà, có ít người cũng không tin tưởng, vẫn như cũng làm theo ý mình, còn có chút người thì thấp phẩm lo âu, mù quáng mà đi theo đại bộ đội tranh né. Tại dài rằng giặc mà đau đớn trong khi chờ đợi, ngày thứ ba cuối cùng lại tới. Màu đen mây đen bắt đầu chậm rãi bao phủ toàn bộ thế giới, mưa to gió lớn cũng theo đó mà đến. Mỗi địa khu tất cả thần thú đồng thời đưa mắt về phía cùng một cái phương hướng. Thiên Quan Sơn. Bộ kẽ mẩn thế giới bầu trời đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một cái đầu lâu dữ tợn dùng sức dối vào. Đó là cái gì? Đại Cốc Vũ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này bộ kẽ mẩn. Theo cái này chỉ bộ kẽ mẩn gắng sức mở rộng cửa vào, nó toàn bộ thân thể chậm rãi đi vào thế giới này. Tại trên người của nó, ngồi xếp bằng một cái người khoác hắc bào thần bí thân ảnh. Khi con này bộ kẽ mẩn hoàn toàn tiến vào sau, đằng sau lại hiện ra số lớn tà giáo thành viên Ngao. Con sói kia hình bộ kẽ mẩn ngửa mặt lên trời thét dài, trước tiên liền thấy nổi đồng bền giữa không trung Caseus. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ma lang người trên người ảnh một cái chớp mắt liền rời đi ma lang phần lưng, trôi lơ lửng ở trên không ngu muội rốt nát các tín đồ, vĩ đại hủy diệt thần phải đến giờ, đến thế giới này, hắn đem cho thế giới này mang đến tân sinh hủy diệt, gieo họ a, tung tăng a, cảm thụ cái này hủy thiên diệt địa vĩ lực a. Hắc bào nhân có chút điên cuồng trên không trung hô. Phèn giờ cùng Caseus kịch chiến trong nháy mắt bộc phát, song phương đều cho thấy không chết không thôi quyết tâm. Caseus lần đầu tiên trong đời cảm nhận được loại này giống như mệnh trùng chú định một dạng đối địch khí tức. Hắn từng tính toán cùng Phèn giờ giao lưu, nhưng lấy được đáp lại chỉ có vô tận hủy diệt dục vọng. Trận chiến đấu này dư ba cấp tốc quyết tán, ảnh hưởng đến toàn bộ xì nội địa khu. Sớm tại trước đây, Đại Cốc Vũ liền đã đuổi theo Lạn Sở cùng nhau đến xì nội địa khu. Đây là bởi vì giáo sư hoặc bọn người cuối cùng xác định, cái kia sinh vật thần bí buông xuống địa điểm chính là xì nội Thiên Quan Sơn. Ban cho thế giới này phúc lợi a. Nội đồng bên giữa không trung hắc bảo nhân lãnh đạo nói: "Là chủ giáo đại nhân." Một tên khác thân mang hắc bảo người cung kính cúi người chào. Ngay sau đó, một đoàn hắc bảo nhân từ trên bầu trời khe hở nối đuôi nhau mà vào, bước vào thế giới này. Hắc bảo nhân nhao nhao rơi xuống đất, liên minh tất cả nhân viên chiến đấu trước tiên liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu, song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu, trực tiếp lại bắt đầu liều mệnh chém giết. Đại Cốc Vũ cũng thân ở trong đó, sờ nọ lạt, bồ đỉ slam, gạ cuồng, long của tinh. Tất cả chủ lực nhóm ra, Đại Cốc Vũ chuyên tâm chỉ huy bộ kệ mẩn cùng hắc bảo nhân tiến hành đối chiến. nhưng mà hắc bảo nhân giống như là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng từ trong cái khe xuất hiện, đồng thời nổi đồng bền giữa không trung chủ giáo cũng chú ý tới phía dưới chiến đấu, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy phía dưới đại cốc vũ, trong miệng lẩm bẩm nói thực sự là đã lâu không gặp, vương vũ. Đại cốc vũ đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh, sau lưng một cỗ bệnh kinh phong đánh tới đại cốc vũ cẩn thận, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hắn chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống, có chút chật vật lăn lộn né tránh. Hắc bảo nhân nhất kích không trúng, xếp bằng ở trên không, nhiều hứng thú nhìn phía dưới đại cốc vũ, ẩn hình che chắn ngăn cản phía dưới tất cả công kích. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn đến, tại dưới thân thể của hắn, giống như có một cái không nhìn thấy thân ảnh.